Niệm U cầm lấy Trần Mặc, cắn môi, lắc đầu. Đa tạ lòng tốt của ngươi, ta còn có thể chăm sóc nàng. Thân ở đất khách, mới vừa rồi còn có cái kia đệ tử của Kiếm Tông, Trần Mặc cũng không yên lòng, hướng về bà chủ hỏi thăm một chút cái kia gọi Diệu Linh sẽ ở địa phương, ngay lập tức sẽ hướng cái kia chạy đi. Ôm Niệm U lại cây cối phòng ốc bên trong bốn phía thả người đi khắp, Trần Mặc đi tới trước nhìn thấy thiếu nữ địa phương. Diệu Linh, ngươi đi ra cho ta. Trần Mặc đứng đất trống, gầm lên một tiếng. Rừng cây dường như kinh lôi nổ vang, chim sâu bọ bay trốn, bên cạnh người đi đường từng cái bưng lỗ thai xa xa né tránh. Len ken ken. Trong gió, lanh lảnh linh đang tiếng vang. Nha, ngươi biết tên của ta nha, tốt không lễ phép nha, ta lại không quen biết ngươi, lại gọi thẳng tên của ta. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy trên cây đã nhiều chỗ một cô thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc phấn hồng áo lót nhỏ, lộ ra hóng ánh cánh tay ngọc, hạ thân là con thêu kỳ hoa váy ngắn, sắc thái tươi đẹp màu đen lớn lên miệt. Trên người cũng không có cổ miêu tộc loại kia đặc hữu phong cách đầy người ngân sức, điều này làm cho nữ hài có vẻ đặc biệt tinh thoải mái, ở tay trái của nàng mang theo một cái màu bạc linh đang phụ tùng, mỗi khi nhẹ nhàng lay động, phát sinh tao nhã tiếng vang. Thiếu nữ đầu khấu xuân xanh, chỗ mã dáng ngọc yêu kiều. Một bộ mỹ lệ dung nhan tràn ngập đẹp đẽ vẻ, Trần Mặc là đầy ngập nộ tức giận, nhưng nhìn như vậy làm người hàng xóm thiếu nữ giống như đáng yêu dễ thân nữ hài, tức giận liền tiêu hơn nữa. Quả nhiên, nam nhân đều là thực sắc tính vậy. Nhanh giúp Niệm Vũ cởi sâu độc. Trần Mặc cau mày, nghiêm khắc ra lệnh. Người ta chỉ là muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa mà. Diệu Linh cổ quay hàm cái mõ, rất là hoan ức. Nàng không thích chơi, như ngươi vậy miễn cưỡng người khác rất không có lễ phép, lẽ nào không ai dạy ngươi sao? Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, tuy rằng nữ hài đáng yêu, thế nhưng thật thương người nhà mình, hắn như thường không thương Hương Tiếc Ngọc. Diệu Linh ánh mắt buồn bã, đột nhiên hừ một tiếng. Hừ, vậy ngươi bắt được ta, người ta liền giúp nàng cởi sâu độc. Ta không tâm tình cùng ngươi chơi. Diệu Linh người lấy biến mất, chỉ nghe tiếng chuông dưới tảng cây du dương lưu chuyển. Diệu Linh không cùng một đầu nhân chơi. Ngươi muội. Niệm U, ngươi chịu được. Trần Mặc túi đầu đối với Niệm U dặn một tiếng, đón lấy sử dụng Thanh Phong Minh Nguyệt Độn lập tức đuổi theo. Này Diệu Linh nữ hải quá mức bướng mình, nắm lấy không đánh nàng cái mông một trận không thể. Diệu Linh người nhẹ như yến, ở trong thôn thừa phong mà đi, nàng chắp hai tay sau lưng, sướng ca. Nàng từ tiểu học qua khinh công, ở trong thôn, cực ít có người có thể đuổi tới nàng, bởi vậy thường thường xuống sâu độc đùa cợt người khác, bọn họ cũng không thể làm gì. Trần Mặc tu vi xem ra không thế nào cao, Diệu Linh không cảm thấy hắn cũng có thể đuổi theo chính mình. Hừ. Ngược lại con nhện sâu độc chỉ là vui lùa một chút, làm gì như thế sức sống à, dọa chết ta rồi. Diệu Linh nói thầm, hái một đóa lăng tiêu phóng tới mũi trước ngửi một cái. Đột nhiên, thôn dân phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Diệu Linh chỉ cảm thấy sau lưng có thảm gió mà đến, thông suốt lưng của nàng, toàn thân nhất thời lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, Diệu Linh sợ hết hồn. Ta trời ơi, người đàn ông kia lại đuổi theo. Diệu Linh loáng một cái tay, Linh đang len ken lên canh, lập tức theo gió mà động. Trần Mặc Thanh Phong Minh Nguyệt Độn nhưng là thần thông, lôi kiếp tu sĩ đột pháp, tư thái mềm mại, như gió mát quá cảnh. Trăng sáng treo cao, mỗi một bước đi vô cùng thoải mái, dường như nguyện xuống bước chậm. Ánh trăng một chiếu, người liền đến 100 mét có hơn. Bây giờ thần hoa lấy mở, này Thanh Phong Minh Nguyệt Độn dùng chân khí cũng là tu luyện tới không sai cảnh giới. A, làm sao nhanh như vậy? Diệu Linh nhếch miệng, đem lăng tiêu ném đi, tăng nhanh tốc độ. Chẳng qua nàng chạy đi đâu qua Trần Mặc Thanh Phong Minh Nguyệt Độn, không có mấy lần, Trần Mặc hô hấp liền hầu như đến trước mặt. Trong thôn nhìn hai người truy đuổi náo cũng là trợn mắt ngất ngụm. Diệu Linh dựa vào địa hình tránh né một trận, rốt cục vẫn là chạy không thoát đi, Trần Mặc đem thần niệm đưa tới. Nữ hải tu vi quá đông, nơi nào có thể chịu đựng Trần Mặc loại kia bá đạo tâm ý nghĩ. Thân thể mềm mại run lên suýt chút nữa mềm nhũn, quay đầu lại, một bộ vĩ đại thân thể liền đứng ở trước mặt của nàng, lạnh lẽo nhìn kỹ nàng. Ngày hôm nay xem như là dẫm đến cất cho ai. Diệu Linh trong lòng thở dài, lập tức chất lên thiên chân vô tả, điềm đạm đáng yêu ít nữ sát thủ giản. Ngươi thật là lợi hại a, ta sai rồi. Nhanh lên một chút giúp Niệm Vũ đem sâu độc khởi. Bằng không. Trần Mặc liếc một cái nữ hải bốn. Hắn không ngại dùng Trung Hoa truyền thống ra trưởng thức giáo dục nói cho nàng cái gì gọi là có thể vì là cùng không thể làm. Vâng. Diệu Linh khuất phục ở Trần Mặc dâm vi xuống, đi tới Niệm Vũ trước. Người đàn ông này là người nào a, ôm một người lại cũng có thể đuổi theo nàng. Diệu Linh tố chỉ hướng về Niệm Vũ cái chán một điểm. Một đạo trắng kia phảng phất lôi ra. Linh đang phát sinh một tiếng lanh lảnh, trắng kia liền vào Linh đang bên trong. Ôm chặt Niệm Vũ lúc này mới chậm rãi khôi phục lại yên lặng, vẻ mặt cũng bắt đầu hòa hoãn. Được rồi. Trần Mặc hỏi. Được rồi a, không thấy nàng không sao rồi sao? Diệu Linh hất cằm lên. Niệm U, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Trần Mặc hỏi. Niệm U phờ phạc. Nàng đây là cởi sâu độc sau di chứng về sau, sẽ có chút suy yếu vô lực rồi. Diệu Linh chuyện đương nhiên nói. Trần Mặc ngữ khí phát lạnh, như ngươi vậy tùy tiện làm cho người ta xuống sâu độc chơi rất vui sao? Diệu Linh hơi co lại bả vai, người đàn ông này tốt hung. Quỷ hẹp hỏi, người ta chỉ là vui đùa một chút, nếu như thật muốn hại ngươi nhóm, thử, các ngươi sớm đã chết rồi. Hả, ý của ngươi là ta muốn cảm tạ ngươi ơn tha chết? Trần Mặc cười hì hì. Có tin hay không là tùy ngươi. Diệu Linh nhăn mũi. Cổ miêu sâu độc thuật quả nhiên thần kỳ, vừa tới Nam Cương ngày thứ nhất Trần Mặc xem như là linh giao đến, Niệm Vũ tốt xấu cũng là tình tướng, thế nhưng liền như vậy bị lặng yên không một tiếng động chúng rồi sâu độc. Này người đồng bạn con nhện sâu độc cũng là chơi vui, đúng như nữ hải nói như vậy nếu như thật rơi xuống đòi mạng sâu độc, vậy thì thật là chết đều chết không hiểu. chẳng trách năm đó Thái Tổ Hoàng đế mang theo 100 vạn đại quân đều không thể công hãm Nam Cương, Nam Cương dị tộc nếu như đều là cổ miêu tộc như vậy chơi sâu độc chơi biến thái, 100 vạn đại quân cũng vô dụng. Nhà ta Niệm Vũ đáng yêu như thế, ngươi làm cho nàng như vậy thống khổ, không thể như thế buông tha ngươi. Trần Mặc nghĩ lại vừa nghĩ, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Diệu Linh chừng một chút, ngươi nếu như được voi đòi tiền, coi như ngươi là võ thánh, người ta cũng phải ngươi trả giá thật lớn. Ngươi nếu chơi sâu độc lợi hại như vậy, có hay không cái gì phòng sâu độc biện pháp, nếu như Niệm Vũ lại đụng phải chuyện như thế, ta thật là sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Mặc lạnh lùng nói rằng. Phòng sâu độc. Diệu Linh không nghĩ tới Trần Mặc sẽ đưa ra như thế cái yêu cầu. Nữ hài nhìn một chút Niệm Vũ, bình tĩnh mà xem xét, Niệm Vũ xác thực là phi thường đẹp đẽ, là cái mỹ nhân bại hoại, lông mi thật dài, khuôn mặt trắng nõn, tao nhã ngũ quan thấy thế nào cũng làm cho người có một loại cẩn thận che chở cảm thụ. Được rồi, phòng sâu độc biện pháp người ta là không biết, không hơn người ta trong nhà có một loại rượu, uống một hớp, ở hơn 10 ngày bên trong, bình thường sâu độc là không cần sợ. Thật sự. Trần Mặc vừa nghe, có thể có rượu như vậy cũng không sai, muốn ở Nam Cương Miêu trại nghỉ ngơi mới mấy ngày, cẩn thận một chút đều là tốt đẹp. Cho Niệm Vũ muội muội đương nhiên có thể, chẳng qua vị này tiểu ca lẽ nào cũng không muốn uống một hớp sao? Diệu Linh cười khanh khách, loại kia vẻ mặt quả thực là ở mê hoặc. Có thể, người ta có thể đưa ngươi một bình nha. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy đi. Trần Mặc nơi nào đoán không ra cô bé này tâm tư, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Cùng người thông minh tán gẫu chính là tốt. Diệu Linh nói, ngươi vừa nãy chính là thân pháp gì a, thật nhanh đây. Thanh Phong Minh Nguyệt Độn. Ồ, người ta cần ngươi dùng độn pháp giúp ta lấy một thứ, ngươi như giúp ta chiếm lấy, ta sẽ đưa ngươi. Diệu Linh nói. Lấy? Chỉ đơn giản như vậy? Trần Mặc hoài nghi. Có trả giá mới có thu hoạch à? Trần Mặc trên dưới đánh giá nữ hải, ta thế nào cảm giác tu vi của ngươi như thế yếu, ta bây giờ có thể hoàn toàn áp chế ngươi, căn bản không cần được ngươi kèm hai bên. Lẽ nào ngươi phải cho Niệm Vũ muội muội dựng đứng một cái xấu tấm gương, làm một cái kẻ ác sao? Diệu Linh đẹp đẽ hơi chớp mắt. Trần Mặc trầm ngâm hồi lâu. Được, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua ta trước tiên muốn bắt đến rượu. Chương 120, sát sinh rượu phong bà. Trần Mặc tùy tùng Diệu Linh đến nàng nhà, dọc theo đường đi, bắt nạp miêu trại thôn dân đều dồn dập đối với nàng làm kính ý, xem ra Diệu Linh ở trong thôn thân phận không thấp. Qua một cái dòng sông trong veo chạy chân cầu đá màu xám, xa xa liền nhìn thấy một tòa đại thụ che trời, lá cây như lọng tre ô lớn, cây cái vòng quanh từng vòng dây leo, một loạt xếp cầu thang gỗ dường như mạng nhện nằm dày đặc, vô cùng đồ sộ. Được kêu là nộ tham. Cổ miêu ngữ ý tứ là thiên thần chi cây, là một cái trại tượng trưng, ngọn cây có thể thông thiên, có thể cùng thần linh đối thoại. Diệu Linh giải thích để Trần Mặc đối với cổ miêu văn hóa cũng có một điểm hiếu kỳ. Nữ hài trụ sở ngay ở thiên thần chi cây bên trong, hai người đi tới loạn trò cầu thang gỗ. Cổ miêu người giỏi tay nghề cũng là quỷ phụ thần công đem cây to này quả thực tu thành một cái trụ trạch tiểu khu. Niệm Vũ suy yếu vô lực bị Trần Mặc ôm lên cầu thang. Ngươi ở này chờ ta một chút. Diệu Linh rón ra rón rén để sát vào phòng nhỏ, nhìn thấy không ai, mới vây vây tay để Trần Mặc mang Niệm Vũ vào nhà. Trong phòng vô cùng mộc mạc, trồng trọt rất nhiều hoa cỏ, tranh kỳ đấu diễm, một cái khác gian nhà có một cái bồi dưỡng hòm, con nện, bò cạp, giết, cóc, cái khác các loại quái trùng không thiếu gì cả. Trần Mặc vừa định chạm trong đó một cây rất giống hàm tu thảo đích linh thảo. Diệu Linh lập tức kêu lên, không cần loạn chạm. Đó là sát sinh thảo. Sát sinh thảo. Tên có chút thô bạo. Đây là Nam Cương rất ác độc một loại độc thảo, có độc dịch, có thể hòa tan người và động vật ra rẻ sau đó tiêu hóa hết. Nơi này đều là lão sư nghiên cứu đồ vật, có chút dấu diếm cổ, ngươi chớ đụng lung tung, nếu như chúng rồi cổ người ta có thể cứu không được ngươi. Diệu Linh cảnh cáo. Lão sư ngươi thật là lợi hại a. Trần Mặc nhìn mấy gian nhà rực rỡ muôn màu thảo hoa sâu, để hắn nghĩ tới rồi một cái từ chuyên nghiệp, thật giống là đại học vật lý phòng thí nghiệm như vậy. Ở đầu góc hắn ngay lập tức sẽ hiện ra một cái cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú nghiêm túc nữ nhân hình tượng. Diệu Linh đắc ý nói, đương nhiên, lão sư, nhưng là chúng ta Nam Cương lợi hại nhất mấy cái đại cổ sư đây. Cùng tu sĩ có rõ ràng cảnh giới phân chia không giống, Nam Cương sở hữu cổ miêu tộc đều là lấy luyện cổ am hiểu, không có rõ ràng đẳng cấp, duy nhất phán đoán mạnh yếu cũng là xem cổ mạnh yếu, chẳng qua có chút cổ sư nếu như tài năng xuất chúng, phi thường lợi hại ở miêu trại có tiếng tăm, sẽ bị cung kính quan cái trước phong hào. Như đại cổ sư phong hào nói rõ Diệu Linh lão sư ở toàn bộ Nam Cương đều là lợi hại nhất một loại người. Nghe được nàng, Trần Mặc cũng là biết điều cách những này hoa hoa thảo thảo, sâu bọ bình bình giữ một khoảng cách, nếu như không hiểu ra sao chúng rồi cổ vậy thì phiền muộn. Diệu Linh đi vào trong một gian phòng lục tung tung phèo, ở trong một ngăn tủ rốt cuộc tìm được một cái phong kín bình. Bình rất giống Trần Mặc quen thuộc diệu thuốc, bên trong ngâm các loại dược thảo cùng rắn muối. Trần Mặc bị một cái giá sách hấp dẫn tầm mắt. Cái này trên giá sách trưng bày rất nhiều thư tịch, có Nam Cương phong tục giới thiệu, cổ thuật giới thiệu, kỳ sâu bọ dị thảo giới thiệu, chẳng qua Trần Mặc cũng chỉ là nhìn, không dám đi lộn xộn, miễn cho chúng chiêu. Lão sư đồ vật may là ngươi không xoay loạn. Diệu Linh đi ra nhìn Trần Mặc nhìn chằm chằm giá sách trông mà thèm hì hì nở nụ cười. Bên trong có cổ. Trần Mặc âm thầm vui mừng. Đương nhiên a, những sách này người ta đều không thể chạm vào. Diệu Linh còn nhớ lần thứ nhất trộm đạo những sách này, chúng rồi xuyên tim giết cổ đau tan nát cõi lòng. Nếu như những sách này người ta đều nhìn nhiều lần lắm rồi, ngươi muốn biết cái gì, có thể hỏi ta. Tốt. Trần Mặc gật đầu. Diệu Linh đi tới, lấy ra một cái pha lê bình rượu, bên trong là màu vàng rượu, nổi một ít dược thảo. Ê, cái này gọi là sát sinh đan rượu vàng. Là dùng sát sinh thảo cùng cái khác dược liệu luyện, người ta cũng không biết là cái gì, chẳng qua lão sư đã nói ăn vào sau, ở trong vòng 10 ngày, bình thường cổ trùng chỉ cần ở trong người sẽ bị giết chết. Bình thường cổ trùng. Trần Mặc không quá yêu thích loại này miêu tả. Đương nhiên, lão sư nhưng là đại cổ sư, nàng cổ trùng trong các ngươi nguyên lôi kiếp tu sĩ đều phải chết, loại rượu này làm sao cởi được. Chẳng qua yên tâm đi, lão sư bồi dưỡng cổ có mấy chục năm, đều tỉ mỉ nuôi, bình thường là sẽ không dùng. Càng lợi hại cổ liền cần bồi dưỡng càng lợi hại cổ trùng, động thì lại hơn 10 năm, sử dụng một lần sẽ lãng phí một con, đây cơ hồ là cổ sư tâm huyết, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không tùy tiện dùng. Như Diệu Linh nói bình thường cổ trùng đều là nam cương thịnh hành một ít cổ thuật, tỉ như hàng đầu cổ, đồng bạn cổ, yếu ớt cổ chờ chút cũng coi như phi thường thực dụng, có chút cổ thuật tu sĩ cũng là không phòng ngự được. Trần Mặc không có đi đón, nhìn này vẫn đục hoàng nước có chút hoài nghi. Nếu như nữ hải tâm tư không thuần, bên trong rơi xuống cổ chính mình cái kia không phải dê vào miệng của mà. Trong các ngươi người vượn chính là cẩn thận, người ta mới xem thường làm chuyện như vậy. Diệu Linh đô la một câu, chính mình mở ra cái nắp uống một hớp. Nhìn thấy nàng khí sắc hường hảo, không có sự dị thường, Trần Mặc mới yên lòng. Ngươi cũng biết, các ngươi nam cương đối với chúng ta đại trọng vương triều có chút để ý, có một số việc không thể không cẩn thận. Vâng, là, ngược lại các ngươi tổng có đạo lý. Diệu Linh bĩu môi. Trần Mặc nắm qua rượu, chính mình uống một hớp. Nhìn thấy chi tiết này, Diệu Linh trong lòng khẽ động. Nàng nguyên tưởng rằng Trần Mặc như thế cẩn thận, nhất định sẽ trước hết để cho bé gái kia uống một hớp, nếu như nàng không có chuyện gì mới có thể yên tâm, không nghĩ tới tự mình đúng là uống trước. Đan rượu vàng huyết hầu chảy xuống, một dòng nước nóng mạn qua toàn thân thể có chút nóng lên. Trần Mặc đã đem tu luyện tới trên đỉnh tam hoa, đối với thân thể bộ phận khống chế đã đạt đến hóa cảnh, rượu này có hay không độc hại một điểm đều có thể cảm thụ đi ra. Một lát sau, những này nhiệt lưu ngưng ở đan điền hóa thành một viên kim đan dường như, để toàn thân ấm áp. Trần Mặc lúc này mới cho Niệm Vũ uống một hớp. Người đan điền cái kia cố nhiệt lưu biến mất rồi. Hiệu quả liền không còn, nếu như nhiệt lưu yếu đi, hiệu quả cũng sẽ yếu đi. Diệu Linh nhắc nhở. Biết rồi. Trần Mặc cười một tiếng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa sư phụ trở về. Diệu Linh vội vàng nói. Từ thang cây hạ xuống, Trần Mặc cùng nàng nói đến chuyện cần làm. Lúc này, phía trước xuất hiện một đám ăn mặc bộ giáp màu bạc, trùm vào màu bạc chân hoàn võ giả hướng bọn họ chạy tới. A, chúng ta đi mau. Diệu Linh vừa thấy vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đám kia ngạch rất nhanh sẽ đem hai người vây quanh. Những võ giả này cùng cổ miêu không giống, thể phách cường tráng. Hiển nhiên tu luyện qua khí huyết, đều có khí huyết cựu chuyển thực lực, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa nhìn chính là binh sĩ. Diệu Linh thánh nữ, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đụng tới ngươi. Một tên hình thể gầy gò, trắng nõn nà nam tử bất thình lình cười nói. Hừ, muốn mời người ta, các ngươi còn non điểm. Trung bạc lay động, Diệu Linh một cái mềm mại vươn mình, mấy cái trắng tuyến lập tức từ trong tay bắn ra. Mấy người lính chúng chiêu, lập tức vẻ mặt trở nên thống khổ, té quỵ trên đất. Cần gì phải không phải để thuộc hạ đánh không thể. Nam tử ngón tay hơi động. Phóng tới mấy cái trắng tuyến bị vô thanh vô tức chặt đứt, mấy cái vật thể rơi xuống đất co giật. Trần Mặc mở to mắt vừa nhìn, mới nhìn thấy là một con trừng hạt gạo màu trắng con nhện nhỏ, nếu không nhìn kỹ vẫn đúng là không thấy được. Nhìn thấy chính mình bồi dưỡng của con nhện bị giết, Diệu Linh có chút đau lòng. Người khốn nạn, nàng một cái là không, dẫm đến trên một cái cây. Trung bạc thanh như trùng gió hơi động, lại có hơn 10 binh sĩ chúng chiêu ngã xuống. Bắt nàng. Nam nhân hạ lệnh. Cổ miêu binh sĩ nhận được mệnh lệnh, lấy ra màu bạc rất đao, đây là cổ miêu đặc sắc binh khí, toàn thể có chút ngắn, dường như trăng lưới liềm. Binh sĩ vận chuyển khí huyết, vọt lên. Nam tử kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệu Linh, từ trong túi nhảy ra một cái màu đen nhỏ tiêu, bay về Diệu Linh thổi một hơi, nhất thời vài tờ màu đen mạng nhện ở chung quanh nàng triển khai, đóng kín Diệu Linh đường đi. Những binh lính khác lập tức vây tới muốn đem nàng bắt giữ. Đang lúc này, một tên nam tử xuất hiện ở Diệu Linh bên cạnh, đấm ra một quyền, chỉ thấy quyền ý giật giảo, thời hợt hướng bốn phương tám hướng tàn đi. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Mấy cái khí huyết cựu chuyển miêu tộc võ giả liền bị đánh bay. Quyền ý, võ thánh. Trắng non nam tử hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm người đến. "Oa, ngươi thật là lợi hại a." Diệu Linh thán phục nhìn Trần Mặc, nhiều như vậy khí huyết cựu chuyển võ giả lại bị một quyền liền cho đánh bay, có thể so với nàng cổ thuật thuận tiện hơn nhiều. "Chuyện gì thế này?" Trần Mặc một tay ôm ngủ Niệm U, một bên nhẹ giọng hỏi nàng miễn cho quấy nhiễu tiểu La Lệ. "Ai nha, ai để người ta là thánh nữ?" Diệu Linh làm ra bất đắc dĩ dáng vẻ. "Các hạ là trung nguyên võ giả đi, vì sao phải ngăn cản bắt nạt Miêu trại đại vương sự tình?" Nam nhân đi ra hiệu thủ hạ tất cả dừng tay. "Hừm." Chính là không ưa các ngươi nhiều như vậy nam nhân bắt nạt một cái nữ hải. Trần Mặc lắc đầu. Trung Nguyên võ giả, đây là chúng ta đại vương mệnh lệnh, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đại vương chống lại sao? Nam nhân bình tĩnh hỏi, tựa hồ cũng không thế nào e ngại. Trần Mặc ngược lại cũng không phải rất muốn gây phiền toái, dù sao hắn là giúp Tần Thiếu Hư bận điệu, nếu như trái lại chọc một thân tao cũng có lỗi với hắn, chẳng qua nếu vừa vặn chịu đựng nữ hải ân huệ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng mọi người có nói chuyện rõ ràng, hà tất động đao động tương đây. Bà, xem ngươi. Nam tử ra hiệu. Một tên khô yếu bà lão cầm trong tay một trượng, cất bước đi ra, thân hình của nàng loạn gọn, mặc áo bào đen, trên người treo đầy bạch ngân phụ tùng, phản phất trên lưng này chuỗi bạch ngân đưa nàng vác đều cho đẻ cong, nếu như không chú ý, vị lao phụ này người căn bản khó có thể gây nên coi trọng. Là, vâng đúng, phong bà. Diệu Linh a một tiếng. Xem ra lão bà này cũng là có chút danh tiếng. Lời nói vừa rơi xuống. liền thấy này cổ sư đem mục trượng run lên, mục trượng trên mấy cái tổ ong dường như treo vật, liền nhìn thấy một đám ong vỏ vẽ từ trong tổ ong bay ra. Màu đen bầy ong như vân, quần quần kéo tới. Đây là phong tâm cổ. Diệu Linh nhắc nhở một tiếng. Bất kỳ cổ thuật đều cần cổ trùng, mà muốn cho võ giả bên trong cổ cũng nhất định phải để cổ trùng dựa vào, thế nhưng lợi hại cổ sư xuống cổ lúc thường thường đều sẽ xuất kỳ bất ý, để bên trong người không cảm giác chút nào. Đối mặt đám kia tối om om ong vỏ vẽ kéo tới, Trần Mặc nhấc lên một ngụm chân khí, một quyền vung ra. Cú đấm này chính là trong bát quái ly trung hư, chỉ có điều Trần Mặc bất đi rất khiêm tốn một đề, trực tiếp đem ly hỏa đánh ra. Một đám lửa pháo ở trong không khí nổ vang đem đám kia ong vỏ vẽ cho hướng liệt diện. Cái kia phong bà vừa thấy, trái lại lộ ra nham hiểm nụ cười. Tiểu tử, xem lão phụ phong tâm cổ. Mục trượng rung một cái, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong thai vụ vang lên ong ong, đột nhiên toàn thân đau xót, tê dần, đón lấy cũng không chuyện gì. Lão phụ phong tâm cổ làm sao không dùng? Phong bà thất thanh kêu lên. Trần Mặc liếc mắt nhìn Diệu Linh. Nữ hải cười trộm, đắc ý nói, không có lừa gạt ngươi chứ, lão sư sát sinh đan rượu vàng nhưng là độc này một nhà nha, bọn họ cũng không biết. Trần Mặc nhưng là cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nói như vậy, nếu không là may là có đan rượu vàng ở trong người, hắn vừa nãy ở giữa chiêu. Này cổ thuật, cũng quá thần đi. Chương 121, Mục Lộc đại vương cùng tình nhân cổ. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực cũng không như vậy huyền bí. Vừa nãy cổ sư thả ra độc con vỏ vẽ, chỉ là hấp dẫn tầm mắt một cái danh nghĩa, ở ong vỏ vẽ đuôi châm trên đều bao bọc cổ trùng, làm Trần Mặc dùng ly trung hư đem ong vỏ vẽ quấy rầy lúc, cổ trùng cũng đã nhân cơ hội xâm nhập, những này cổ trùng đều rất nhỏ bé, đón lấy cục diện hỗn loạn hầu như rất khó phát hiện. Chẳng qua cổ trùng quá mức nhỏ yếu, cổ thuật tác dụng cũng sẽ không quá mạnh, vì lẽ đó sát sinh đan hoàng tiểu rất dễ dàng liền đem tiến vào trong cơ thể cổ trùng cho giết chết. Nam cương cổ thuật đều là dùng các loại sâu đặc thù bồi dưỡng, dường như độc không phải độc, tiến vào trong cơ thể sau, võ giả cũng không có cách nào bứt ra, cho nên mới rất phiền phức. Nếu không là Diệu Linh lão sư là vị đại cổ sư, đối với cổ thuật nghiên cứu rất triệt để chế riêng cho một bình sát sinh đan hoàng tiểu, vừa nãy Trần Mặc liền muốn trúng chiêu. Chẳng qua muôn phòng cổ thuật cũng không phải là không có biện pháp, mở ra thần niệm bao phủ ở quanh thân, liền có thể cảm giác gió thổi cỏ lay, lại nhỏ bé cổ trùng cũng khó thoát pháp nhãn. Chỉ có điều Trần Mặc thần hoa mới vừa mới bắt đầu tu luyện, còn không đạt đến tỉ mỉ cảnh giới viên mãn. Bà lao kia người không thể tin được, tiếp tục rung động một trượng, lần này hơn 10 chỉ ong vỏ vẽ như viên đạn bình thường bắn lại đây. Nàng cái này cũng là cổ thuật một loại, cường hóa các loại sâu biến thành thủ đoạn công kích, phối hợp yêu trùng thuộc tính, lực sát thương so với binh khí, chiêu thức lợi hại hơn rất nhiều. Là thiết đạn bầy ong. Diệu Linh kêu lên, nữ hải tay khẽ vung, mấy cái trắng tuyến rắc rối phức tạp triển khai, nỗ lực bao vây lấy kéo tới thiết đạn bầy ong, mới vừa mới tiếp xúc, kia vong liền bị đánh nát. Những này thiết đạn bầy ong có lọt vào tường đồng vách sắt lực xuyên thấu, chính là võ giả đem khí huyết luyện vào tấm lòng, khí huyết cùng thân thể một thể như tấm thép cũng ứng phó không được. Trần Mặc vừa thấy thế tới hung mãnh, cũng không dám xem thường, con ngón tay búng một cái, sử dụng siêu nhất lưu huyền dương chỉ. Sát khí như liệt dương, loạch xoạch vài đạo liền đem thiết đạn bầy ong cho đánh rơi. A, vị Tiêu Phong bà ngây người, lại muốn sử dụng cổ thuật. Trần Mặc sao có thể làm cho nàng như ý, giúp ta chăm nom tốt nghiệp vu nói xong, đã bước ra một bước, như nguyện xuống bước chậm giống như, bắt nạt gần ở trước mặt đối phương. Trắng non nam nhân lúc này trong nháy mắt ra tay, một quyền đánh ra, chỉ thấy quả đấm của hắn mang theo một cái bạch ngân quyền hải, trên có sắc bén sức man rô. Cú đấm này giống như thủy ngân phun trào, ở hắn nắm đấm xung quanh lăn lộn như duyên, để Trần Mặc công kích đều trở nên chậm lại. Cái tên này cũng là võ thánh. Trần Mặc ngay lập tức sẽ cảm nhận được nam nhân quyền ý sạch sành sinh, càng so với lúc trước giết tới cái kia võ thánh còn lợi hại hơn, quyền ý như thủy ngân bao vây lấy Trần Mặc xung quanh. Một quyền không ra, ra thì lại hải cốt không còn. Trần Mặc cũng coi như là chuẩn võ thánh, này chút thời gian thậm chí cùng tình tướng chiến đấu qua, đối mặt hắn một quyền, không chút hoang mang, cũng là một trưởng đánh ra. Ba trưởng như vỡ, liên tục mà động. Kiền Tam Liên. Nam nhân lui ra một bước, một tay kia đột nhiên từ nhỏ dò ra, này tìm tòi thật giống như từ đáy nước vơ vét đi ra, không hề có điểm báo trước, phi thường đột ngột, tay phải đón lấy làm dáng một lâu. Vậy thì như tay trái từ đáy nước đem nguyệt mò ra, tay phải nắm ở, Kiền Tam Liên liên tục trưởng pháp bị phá giải, nam nhân đôi tay này phối hợp quỷ dị mà tinh diệu, để Trần Mặc dĩ nhiên có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Nếu như bị người đàn ông này nắm lấy, kết quả có thể tưởng tượng được. Bạch Viên Báo Nguyệt, Trần Mặc dưới chân một dẫm, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, sáu thanh gậy vỡ vang, ôm lấy Minh Nguyệt bị Trần Mặc phảng phất một cước dẫm nát, hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước. Nam nhân công kích rơi xuống cái không, bình tĩnh vẻ mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Trần Mặc nghiêng người vào hoài, một trường đẩy ra, chạm. Nam nhân bị đánh đuổi, khí thế trừ khử, thật là to gan, lại dám đả thương đại vương người. Phong bà xích thanh kêu lên, lại lắc lên tổ ong một trượng, thành trăm con ong vỏ vẽ như hắc vân đẻ ra, dĩ nhiên khói độc tràn ngập. Nhưng vào lúc này, một đạo làn gió thơm xoắn tới, thổi tan ong vỏ vẽ quần. Nay quần ong vỏ vẽ ong ong vài tiếng toàn bộ rơi rụng ở nơi. Phong bà biến sắc mặt, làm sao thừa lúc ta người sư phụ này không ở, lại tới cùng đồ nhi ta luận bàn một chút. Một cái lạnh nhà tâm thanh hưởng đến. Diệu Linh vẻ mặt vui vẻ, sư phụ. Một tên màu đen quần kết tóc cao gầy nữ tử xuất hiện, có màu xanh thấm mắt ảnh, hình xăm màu đen, mười ngón vuông dài như bảo ngọc, khuôn mặt không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng có một phần tao nhã thần vận. Ở nàng bên cạnh còn có một nam một nữ, không phải người khác chính là Tần Thiếu Hư cùng Đình Nam Uyển. Khà khà, Dạ Giao thượng sư. Nam nhân cũng là có chút kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí một. Dạ Giao cổ sư, đại vương muốn ngươi luyện cổ có thể luyện ra, thời gian đã không hơn nhiều. Phong bà nói. Vì lẽ đó vì đốc xúc ta mới muốn mời Đồ Nhi ta một tự sao? Dạ Giao nói. Mấy người không nói lời nào. Nói cho đại vương, cổ miêu cái thứ ở trong truyền thuyết cổ là Dạ Giao một đời theo đuổi, để đại vương không muốn lo lắng, Dạ Giao nhất định sẽ nghĩ biện pháp luyện ra. Dạ Giao âm thanh thanh lệ. Hay, hay. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ cùng đại vương bẩm báo, ngươi ưa nhìn nhất làm, thời gian đã không nhiều, đại vương cũng không quá nhiều tính nhẫn lại. Nam nhân liếc mắt nhìn Trần Mặc, trên ngực, vừa nay cú đấm kia đánh nứt nội tạng của hắn cùng gân cốt, để hắn mỗi một câu nói đều có chút khó chịu. Đồng nhiên, một luồng mùi thơm quanh quần ngực, nam nhân lập tức cảm thấy đau xót yếu ớt rất nhiều, biết là Dạ Giao dùng cổ thuật giúp hắn trị liệu. Chúng ta đi. Nam nhân không dám dừng lại, vị này nam cương số ít mấy cái đại cổ sư, hắn có thể không phải là đối thủ. Một đám binh sĩ lập tức theo hắn rời đi. Phong bà gõ gõ chính mình một trượng, đối với Trần Mặc có thể miễn dịch nàng cổ thuật còn có chút không hiểu chút nào. Diệu Linh làm cái mặt quỷ, may là sư phụ trở về, chẳng qua vừa nãy cũng phải cảm ơn hắn. Đúng rồi, ngươi gọi tên gì? Nữ hài nhớ tới đến còn giống như không có hỏi tên Trần Mặc. Hắn gọi Trần Mặc. Đình Nam huyện cười trộm. Am hiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Dạ Giao bình tĩnh liếc mắt nhìn Trần Mặc, đối với Diệu Linh nói, chúng ta đi về trước. Trần Mặc đem Niệm Vũ ôm lấy, đi tới Tần Thiếu Hư cùng Đình Nam huyện trước mặt, đối với bọn họ như thế nào cùng Dạ Giao đồng thời đầu đi nghi vấn. Nàng chính là Thiếu Hư tìm bằng hữu. Đình Nam huyện nhìn Tần Thiếu Hư lại nhận thức như thế một cái cao gầy, lãnh khốc nữ nhân có chút an vị. Thiếu Hư, ngươi cùng nàng không cái gì đi? Vũ Dương quận chúa sốt sáng hỏi. Chỉ là biết nàng cổ thuật rất lợi hại, có chút giao tình. Tần Thiếu Hư bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đều hỏi hơn 10 lần. Lần này đi bí cảnh, ngươi dẫn đường chính là nàng. Trần Mặc hỏi. Ừm. Muội muội ngươi làm sao? Tần Thiếu Hư nhìn thấy Niệm Vũ tựa hồ phờ phạc, thần thái buồn ngủ. Trần Mặc bất đắc dĩ cười khổ, đem Diệu Linh sự tình nói một lần. Này Diệu Linh trước đây cũng nghe qua, là cổ miêu thánh nữ, không nghĩ tới hồi náo như vậy. Tần Thiếu Hư nói. Thánh nữ? Đây là cái gì a? Đình Nam huyện hiếu kỳ hỏi. Có đặc biệt gì sao? Ta đây cũng không rõ ràng, chỉ biết là cổ miêu thánh nữ tựa hồ trời sinh vì là cổ mà sinh, có thể phương diện này phi thường lợi hại không? Tần Thiếu Hư suy đoán. Nếu như nói đến cổ thuật, nữ hài xác thực là rất có thiên phú. Chính là trong ấn tượng thánh nữ đều là văn điềm đạm tĩnh, nội liễm thâm trầm, nào giống nàng hồ nháo như vậy. Vừa nãy nàng nói trong truyền thuyết cổ là cái gì? Trần Mặc vừa nghe đến cái gì truyền thuyết ta, thì có một loại không hề tốt linh cảm. Vũ Dương quận chúa Đình Nam huyện cũng là tràn đầy đồng cảm. Cổ thuật ở Đại Trọng Vương triều cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, lúc trước thái tổ hoàng đế đều chết ở trên mặt này, lại còn có một cái gì trong truyền thuyết cổ thuật, cái kia nhiều lắm khủng bố a. Đi hỏi một chút liền biết. Mọi người theo Dạ Giao đến nơi ở. Dạ Giao để Diệu Linh đi thiêu trà chiêu đãi mấy vị khách nhân. Tần Thiếu Hư liền hỏi, Dạ Giao tiền bối, vừa nãy ngươi nói trong truyền thuyết cổ thuật là cái gì? Có phải là có thể chảy máu ngàn dặm? Đình Nam huyện bất an hỏi. Dạ Giao mặt không hề cảm xúc trả lời, cái này cổ chỉ là cổ miêu bộ tộc truyền thuyết, thân là cổ sư cao nhất theo đuổi, bản thân cũng không thể gieo vạ mơ dân, chư vị đúng là không cần phải lo lắng. Lẽ nào là tình nhân cổ? Tần Thiếu Hư sững sờ. Thiếu Hư các hạ cũng biết. Dạ Giao có chút bất ngờ. Tình nhân cổ? Đình Nam huyện sáng mắt lên, như Vũ Dương quận chúa như vậy quen sống trong nhung lụa nữ hải, cái này xuân xanh đều là đối với tình a, yêu a tràn ngập ảo tưởng, đặc biệt là nàng hiện tại nhưng là có người trong lòng, càng thêm mãnh liệt. Thiếu Hư, đây là cái gì cổ a? Nghe tới thật giống rất rực rỡ nha. Này có thể không có chút nào rực rỡ. Tần Thiếu Hư sủng lịch gõ xuống nàng đầu. Tình nhân cổ, tên như ý nghĩa chính là tình cổ. Đều nói lòng người khó dò nhất, cổ thuật bên trong khống chế lòng người cổ thuật kinh khủng nhất, thế nhưng những này cổ thuật đều chỉ là tạm thời ảnh hưởng, cũng không tính chân chính điều khiển người nội tâm. Mà này tình nhân cổ lai lịch có thể lớn. Truyền thuyết cổ miêu bộ tộc từng có một tên thánh nữ yêu một cái thượng cổ triều đại một cái tinh tướng, thế nhưng nữ nữ không thể yêu nhau à, hơn nữa cái kia tinh tướng đối với nàng cũng không hề ý tứ. Thánh nữ không cam lòng, vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế được tên kia tinh tướng trái tim. Nhưng là tinh tướng ở tinh giới cỡ nào siêu phàm, coi như cổ miêu mạnh nhất cổ thuật đối với cái kia tinh tướng cũng không hề có tác dụng, liền, nàng thương tâm 7 ngày 7 đêm, có người nói nước mắt thành sông, nước sông chỗ đi qua mọc ra một mảnh kỳ dị ốc đảo. Có một ngày, tên này thánh nữ từ ốc đảo bên trong đi ra, có người nói bồi dưỡng một loại cổ miêu tộc trước nay chưa từng có cổ, cái này cổ có thể hoàn toàn để một người triệt để khăng khăng một mực yêu chính mình, từ đây sinh tử gắn bó. Mà cái này cổ chính là tình nhân cổ. Diệu Linh hì hì nói xong, thân là thánh nữ, đối với tình nhân cổ cố sự có thể nói là thuộc đầu, đương nhiên nàng cũng không ít ngóng trông loại kia lãng mạn, loại kia bất luận làm sao cũng muốn để cho người khác yêu chính mình cảm thụ là cái gì, nàng không biết nhưng rất tò mò. Có thể làm cho tinh tướng đều khăng khăng một mực yêu. Đây là thật sự. Chân mắc chấn động. Thiên tinh đem ngang dọc tinh giới, thiên mệnh quy, cỡ nào cứng hãn, các nàng nội tâm cũng có thể bị khống chế, chuyện này quả thật đủ để lật đổ tinh giới. Truyền thuyết hẳn là khuyết đại, nhưng có người nói tình nhân cổ chí ít có thể làm cho bình thường người dâng lên chính mình chân tâm. Dạ Giao nói rằng, ngay cả như vậy, Trần Mặc vẫn cảm thấy rất không rét mà run. Một cái cổ thuật lại liền có thể khiến người ta nội tâm, nhân cách triệt để thay đổi, thực sự có chút đáng sợ. Này thật sự có thể bồi dưỡng được tới sao? Đình Nam huyền hỏi. Không thể. Dạ Giao nói. chí ít ta nghiên cứu mấy chục năm cũng không có tìm được bất cứ manh mối nào. Chẳng qua thân là cổ sư, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm xuống. Nữ nhân không chút do dự nói. Tình nhân cổ là cổ sư một loại tín ngưỡng, nàng như thế làm cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng qua Trần Mặc cảm thấy vẫn là rất đầm rồng hang hổ, e sợ không quá hiện thực. Đúng rồi, lần này các ngươi muốn đi Tiền Trần bí cảnh e sợ có chút khó khăn. Dạ Giao nói. Làm sao? Tiền Trần bí cảnh hiện nay bị Bát Nạp Miêu Trại Đại Vương bản thân quản lý, không có nàng cho phép, bất luận người nào đều không thể tiến vào. Nay Đại Vương đến cùng thật lợi hại, liền như ngươi vậy đại cổ sư cũng sợ nàng. Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Đại Vương không phải là người bình thường đây. Diệu Linh hai tay ngồi ở một bên, hai tay nâng cằm, một bộ rất dáng dấp khổ não. Không phải người bình thường. Trần Mặc nghe ra bên trong hàm nghĩa. Đúng, chúng ta Đại Vương là tinh tướng. Tinh tướng? Nàng kế thừa là ngôi sao gì tên? Tần Thiếu Hư hỏi. Tinh danh là Mục Lộc Đại Vương. Ngạch. Chương 122, Phong Khởi Vu Thanh Bình Chi Mạn, thượng. Mục Lộc Đại Vương. Trần Mặc đối với cái này tinh danh vẫn là rất có ấn tượng, Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong tựa hồ là Nam Man Vương Mạnh Hoạch thủ hạ, nhưng cũng là cái tiểu lâu la nhân vật, sẽ dùng phép thuật điều động động vật. Chẳng qua hắn nhớ tới chính sử là không có ghi chép. Mục Lộc Đại Vương là tinh tướng, đã có ít nhất tâm lâu cảnh thực lực, ở Nam Cương cũng coi như là chúa tể một phương. Dạ Giao tuy rằng ngươi nói đại cổ sư, có thể ngươi muốn nói nàng cùng tinh tướng đối kháng, hy vọng xa vời. Tinh tướng có thiên mệnh tinh danh kế thừa, lại có thiên mệnh tinh võ cùng thiên phú, các nàng võ nghệ cao siêu, cổ sư cũng không phải là đối thủ. Nam Cương chín cái thế lực, Mục Lộc Đại Vương liền thống trị Bát Nạp cùng mấy cái Miêu Trại một người trong đó thế lực, mà cái khác mấy cái thế lực cũng là như là mang nha trưởng, đái lai độc chủ, nô đột quốc cùng như vậy kế thừa tinh danh tinh tướng. Các nàng đều là lẫn nhau một thể, thống suất Miêu Cương, lúc trước cũng là thành công chống đỡ đại trọng vương triều, đại bại thái tổ hoàng đế. Dựa vào một cái Nam Cương lại có nhiều như vậy tinh tướng. Nói như vậy, vừa nay muốn bắt cóc Diệu Linh Đại Vương chính là cái kia Mục Lộc Đại Vương. Trần Mặc nói. Dạ Giao khẽ mướt cằm. Cái này Mục Lộc Đại Vương tinh thiếu nữ thống trị cái này Miêu Trại sau liền đối với trong truyền thuyết tình nhân cổ tràn ngập hứng thú, liền mệnh lệnh Dạ Giao cái này đại cổ sư đưa nó bồi dưỡng được đến. Đừng xem Mục Lộc Đại Vương ở đây hô mưa gọi gió, làm mưa làm gió, nhưng này chẳng qua là ngoại tinh vực một góc, không đáng một sưởi. Bất kỳ tinh tướng đều có một cái mục tiêu vĩ đại là lang bạt bên trong tinh vực, giết tới trung ương tinh vực thậm chí leo lên Cửu Thiên Nương Sơn. Chẳng qua điều này cần thực lực. Mục Lộc Đại Vương như thế trăm phương ngàn kế muốn có được tình nhân cổ khẳng định cũng là có phương diện này nguyên nhân. Nếu như thật sự có thể nuôi dưỡng được tình nhân cổ đến, cái kia tinh giới tinh tướng còn không phải đều bị nàng thu vào hậu cung, ngẫm lại liền vô cùng mang cảm giác. Các ngươi hóa ra là muốn đi Tiền Trần bí cảnh a, chẳng qua qua không được Mục Lộc Đại Vương cái kia cửa, các ngươi là đi không được. Diệu Linh nói. Cái kia xem ra cần phải bái phòng nàng. Tần Thiếu Hư nói. Dạ Giao nói, ngày mai ta mang bọn ngươi đi dẫn tiến Mục Lộc Đại Vương, đêm nay trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Diệu Linh giúp Trần Mặc đám người ở thiên thần này chi cây bên trong tìm một cái nhà dân trước tiên ở lại, còn ngày mai giao thiệp sự tình Diệu Linh sư phụ Dạ Giao sẽ phụ trách. Chạm vạng, tà dương màu vàng ánh chiều tà chiếu vào Nam Cương rừng rậm, mỹ lệ, vàng óng ánh. Niệm u và mộng, Trần Mặc ở trên giường tu luyện tâm học cùng thần hoa. Nam Cương, Dạ Phong, gió đêm, man mát, ken 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 linh đang thanh dễ nghe tấu hưởng, Trần Mặc mở mắt ra, thần hoa chậm rãi thu lại, đi tới bên ngoài, để Tần Thiếu Hư cùng Đỉnh Nam huyện chăm sóc Niệm U, chính mình liền đi ra ngoài. Theo linh đang thanh, ngẩng đầu nhìn lên, Diệu Linh ngồi ở cao cao trên cây khô, để trần chân răng, cười tươi như hoa. Không sai, ngươi vẫn thật giữ chữ tín. Diệu Linh hì hì cười nói. Ngươi muốn ta Thanh Phong Minh Nguyệt Độn làm chuyện gì? Trần Mặc hỏi nàng. Ngươi đi theo ta. Trần Mặc trần trừ một lúc, cũng vẫn là đi theo. Kết tóc nữ tử đẩy xong nhìn hai người đi xa bóng người đăm chiêu. Thôn xóm 50 dặm ở ngoài có một dòng sông dài, tên là Khổng Tức Sông là Nam Cương một cái lớn nhất dòng sông, một cái nhánh sông uốn lượn qua một mảnh ẩm thấp, tiến vào một dòng sông đạo, đường sông trên trôi nổi lượng lớn lục bình, phóng tầm mắt nhìn như một cái xanh biếc thảm. Diệu Linh rơi vào lục bình trên, nhìn bốn phía. Trần Mặc cũng dẫm đi tới, lục bình mềm nhũn, nhưng cũng không chịu nổi trọng lượng. Bất quá đối với đã đem thân thể tu luyện tới đỉnh cao tam hoa võ giả tới nói, chỉ cần không phải đặc biệt đích linh thảo loại hình, đạp ở lục bình không chìm cũng không phải vấn đề khó. Diệu Linh duỗi ra cổ tay trắng ngẩn, nhẹ nhàng lay động. Tay chuông bạc len ken vang vọng. Trần Mặc nói, rốt cuộc muốn ta làm gì? Diệu Linh làm ra một cái cấm khẩu thủ thế, đợi lát nữa người ta đem thanh bình thúy điều hấp dẫn ra đến, chúng ta đồng thời kết hợp đem nó nắm lấy. Đúng rồi, ngươi trước tiên qua bên kia. Trần Mặc hỏi, thanh bình thúy điều là yêu thú? Một loại chim, rất đẹp, người ta vẫn muốn chụp tới làm sủng vật. Chẳng qua tốc độ nó quá nhanh, một người không bắt được. Diệu Linh lung lay linh đàng, đi ở lục bình trên. Nữ hải chính là nữ hải, lại chỉ là muốn hắn Thanh Phong Minh Nguyệt Độn tới bắt một con chim chơi. Diệu Linh nhìn ra Trần Mặc tâm tư, bĩu môi nói, không nên xem thường thanh bình thúy điểu, này chim có linh tính, có thể dùng tới bắt các loại cổ trùng, coi như là võ thánh đều không bắt được. Thật thần kỳ như vậy. Đương nhiên, người ta xem ngươi cái gì Minh Nguyệt Độn nói không chắc cũng không bắt được, lãng phí ta đưa cho ngươi sát sinh rượu đây. Diệu Linh hừ một tiếng. Trần Mặc bật cười. Nàng nói như vậy đúng là thú vị một chút. Y dựa theo Diệu Linh lời giải thích, Trần Mặc rời đi một khoảng cách, nữ hài dùng chính mình chuông bạc len ken làm mồi dụ, nàng chuông bạc bên trong rơi xuống ấm cổ có thể xua đuổi sâu bọ chim, có thể đem ẩn dấu ở lục bình xuống thanh bình thúy điểu cho kinh bay. Trần Mặc nhàn nhã nhìn nàng, nếu như không phải có đẳng cấp yêu thú, bình thường thông linh chim đối với võ thánh tới nói cũng không cái gì vấn đề quá lớn. Một lát sau, trong chớp mắt, Lục Bình rầm một tiếng, một đạo lục ảnh như viên đạn ầm vọt lên. Thật nhanh. Cái kia lục ảnh tốc độ cực nhanh, càng là không nhìn thấy nửa điểm hình thể, Trần Mặc dụng thần mắt ứng lực đều chỉ có thể miễn cưỡng xem cái mơ hồ. Là, vâng đúng, Thanh Bình Thúy Điểu. Diệu Linh hưng phấn kêu lên, vội vàng sử dụng khinh công đuổi tới, trong tay nàng màu bạc linh đang len ken vang vọng. Từng con màu trắng cổ trùng bị phóng ra. Thanh Bình Thúy Điểu ở đường sông trên nhanh chóng bay lượn, bản thân nó không thể bay quá cao, dựa vào Lục Bình làm vì bảo vệ sắc, nhưng là tốc độ phi thường mềm mại, linh động. Trần Mặc vận chuyển chân khí, dưới chân một dẫm, trên mặt nước Lục Bình nhẹ nhàng loáng một cái, đặng ra một vòng gợn sóng. Người đã phóng qua trăm trượng, hướng về Thanh Bình Thúy Điểu chụp tới. Trần Mặc sử dụng thần niệm, đưa tay trộn một cái. Bình thường loài chim đã sớm bắt vào tay, thế nhưng Thanh Bình Thúy Điểu muốn bị tóm lấy lúc, đột nhiên giương cánh, thoát khỏi Trần Mặc khí tức khóa chặt. Ồ. Trần Mặc bắt hụt, xoay người, Thanh Bình Thúy Điểu đã bay vọt mấy chục mét có hơn. Nếu như không nắm lấy ngươi, vậy ta cũng là tu luyện uổng phí. Trần Mặc sử dụng Minh Nguyệt Độn Pháp đuổi tới, mắt thấy lại là phải bắt được, Thanh Bình Thúy Điểu lại là lóe lên, phảng phất xuyên qua không gian cầm cố, chớp mắt thoát khỏi dây dưa. Một người một chim ở bèo tấm đường sông trên truy đuổi. Vì để tránh cho không cẩn thận vô chết này con chim, Trần Mặc thu lại chính mình sức mạnh, thế nhưng bởi vậy, muốn bắt sống liền trở nên rất khó khăn, Thanh Bình Thúy Điểu nhạy bén thực sự vượt quá tưởng tượng. Diệu Linh đi vòng một cái đạo chính mình trước tiên liền vây lại Thúy Điểu bay tới phương hướng. Nữ Hải xoay chuyển tay mình cổ tay linh đang. Len keng len keng. Len keng len keng. Dưới trời chiều, tiếng chuông sướng lên. Xem cổ. Diệu Linh tay một điểm. Trong không khí nhiều mấy cái điểm trắng cùng một cái lưới lớn. Thanh Bình Thúy Điểu một cái bỗng nhiên thay đổi phương hướng, một đầu đâm vào trong nước. Diệu Linh vội vàng hướng trong nước loại bắt, chẳng qua nàng như thế một chảo thân thể trọng tâm liền mất đi, chống đỡ Lục Bình đột nhiên sụp đổ. Diệu Linh nhất thời rơi vào trong nước, tiếp theo bị Lục Bình vùi lấp tung tích. Diệu Linh. Trần Mặc sốt ruột kêu to, trưởng phong thôi thúc, đường sông trên bèo tấm dồn dập đánh bay, hóa thành vô số mảnh vỡ vào vũ rơi xuống. Nhưng chớ đem người khác đồ đệ hại chết. Trần Mặc dụng thần mắt ứng lực vội vàng tìm tòi, đồng thời đem thần niệm đánh ra tìm tòi, chỉ là thần niệm hiện nay chỉ có thể bọc lại xung quanh 4-5 mét, căn bản không ăn thua. Diệu Linh. Trần Mặc đâm đầu thẳng vào trong nước. Đường sông bên trong, vào mắt chỗ bèo tấm trải rộng, hầu như không nhìn thấy cái khác, Trần Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể nổi lên mặt nước, một bên dùng thành phong minh nguyệt độn một bên sưu tầm. Đột nhiên, hơn 100 mét có hơn, một đống Lục Bình nổ tung, một cái mạnh mẽ tiến ảnh bay ra, chính là Diệu Linh. Trần Mặc còn chưa thở một hơi, chỉ thấy một cái to lớn nước nhiêm đồng thời vọt ra. Cái kia nước nhiêm yêu khí bức người, mở ra miệng lớn. Vúng. Trần Mặc nhún mũi chân, trên sông đạp ra 6 cái to lớn vết chân, thoáng qua đến nước nhiêm trước mặt, một quyền đánh ra. Quyền phong ầm ầm, thổi đến mức Lục Bình bay loạn, cơ hồ đem Diệu Linh đều nghẹt thở. Nước nhiêm đón đầu kích trên, bóng loáng vảy rắn cùng Trần Mặc một quyền chạm nhau, này con yêu xà ít nhất cũng có 5-6 giai, ở Trần Mặc một quyền xuống dĩ nhiên thở ơ không động lòng, đôi rắn lúc này vắt ngang ném lại đây, giống như một cái to lớn roi sắt, sạch mạnh mẽ khí liền đem nước sông xé ra. Cẩn thận. Trần Mặc nắm lấy Diệu Linh tay, đưa nàng kéo ra phía sau mình, vừa vặn tách ra đôi rắn một roi quật. Diệu Linh đây là mới hoàn hồn lại, nhìn thấy rắn này giật nảy cả mình, là, vâng đúng, Thương Lãng mãng. Quản nó cái gì Thương Lãng vẫn là lấy lãng, đem Diệu Linh hộ ở phía sau, cái kế tiếp quyền pháp đã đánh ra. Quyền ảnh hóa thành triền miên chi nước, lít nha lít nhít rơi vào Thương Lãng mãng vảy rắn trên, những này quyền thế nhìn qua cũng không có quá sức mạnh đáng sợ, Thương Lãng mãng cũng không để ý, khởi xướng tiến công, muốn một lần nuốt vào Trần Mặc. Thế nhưng quyền ảnh chỉ là chớp mắt liền biến nhiều, như mưa mà tích, rất nhanh tích đầy thân rắn. Nhất thời, này mềm nhẹ nước mưa tăng vọt hóa thành sóng to gió lớn ở Thương Lãng mãng trên nổ tung. Ầm ầm nổ vang. Mấy trăm mét bèo tấm bị nổ đâu đâu cũng có, vô số màu xanh lục thảm thực vật lại như mưa xối xả giống như vương xuống đến. Này chính là trong bát quái. Khảm trung mãn. Lấy nu phá cương. Thương Lãng mãng cũng phát sinh một đạo thần thông, theo nó gào thét, trong nước sông gợn sóng hướng bốn phía tản đi, mỗi một đạo gợn sóng đánh vào Trần Mặc trên người chính là một đạo sóng trùng kích xung kích vào nội tạng bên trong. Nếu không là Trần Mặc đã tam hoa tụ đỉnh viên mãn, nội tạng cần phải bị này gợn sóng phá vỡ không thể. Thương Lãng mãng lại đánh ra một đạo thủy lôi, đón lấy lặn xuống nước mà đi. Trần Mặc chẳng muốn đuổi, nhìn Diệu Linh. Nữ hài thở hổn hển, đã không có khí lực, Trần Mặc đưa nàng ôm lấy, chụp tới vài miếng lục bình, đặt ở bên trên. Diệu Linh mặt ngượng ngùng đỏ chót, bàng như tà dương hồng hà nấu cho tới khi bên hai. Ngươi đừng ôm ta. Ta không ôm ngươi, ngươi đã sớm chìm trong sông đi tới. Trần Mặc liếc nàng một cái, vào lúc này liền không muốn thẹn thùng. Ngươi mới thẹn thùng đây. Nói chuyện đều có chút ấp a đúng. Người ta còn tưởng rằng có thể dựa vào ngươi nắm lấy Thúy Điểu. Nhìn thấy Thúy Điểu cũng chạy, Diệu Linh rất thất vọng. Ừm. Trần Mặc ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên, khí tức yên tĩnh lại. Làm sao? Diệu Linh hỏi. Không nên lộn xộn. Còn muốn dây rủa ra ôm ấp Diệu Linh nghe được Trần Mặc liền lập tức bất động. Nữ hài trợn to mắt, kinh hỉ nhìn chằm chằm xa xa trôi nổi một vệt lục bình. Một con thúy ý giạt rào linh chim chính ở phía trên. Chính là muốn tìm con kia Thúy Điểu. Chẳng qua nữ hài lập tức lại lộ ra khổ qua mặt. Lấy bọn họ như vậy trạng thái, coi như này con Thanh Bình Thúy Điểu ở trước mắt cũng không bắt được a. Chương 123, Phong khởi vu Thanh Bình chi mạn, hạ. Quên đi, chúng ta đi thôi. Diệu Linh nói. không nên cử động. Trần Mặc cảnh cáo nói. Nhìn Trần Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm con kia thanh bình thủy điểu, Diệu Linh hơi chớp mắt, người đàn ông này không phải là muốn liền như thế nắm lấy nó chứ? Không thể, coi như trước dùng độn pháp vây bắt cũng không có thể bắt ở này con thanh bình thủy điểu, hiện tại hắn còn ôm chính mình càng thêm không thể nào làm được. Thanh bình thủy điểu nắm giữ linh tính, phản ứng cùng hành động tốc độ đều cực kỳ nhanh, chúng nó có thể trời cao, có thể hạ thủy, chuyện này làm sao tóm đến đây? Chẳng qua nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt chuyên chú, Diệu Linh lập tức im lặng. Thanh bình thủy điểu chờ ở bèo tấm trên liễu ra liễu díu, sửa chữa lông chim, đối với bốn phía hoàn cảnh không hề bị lay động. Trần Mặc cách nhau nó ước chừng 100 mét, đây là một cái an toàn phạm vi, chẳng qua bước vào phạm vi này, thủy điểu ngay lập tức sẽ tinh bay. Trần Mặc không nhúc nhích, vận chuyển tâm học. Trong thiên địa ở trong lòng hắn vắng lặng. Gió đêm cuốn lấy bèo tấm, mang theo một vệt bán hạ dư vị, lặng lặng vất qua hai người bàng. Diệu Linh bị Trần Mặc chăm chú cảm hóa, cũng là không dám hô hấp. Trần Mặc nhìn chằm chằm con kia thanh bình thủy điểu, đem sở học tâm học được cực hạn, truyền vào ở thần niệm bên trong. Nhớ tới quyền kinh có nói linh cơ hơi động chim khó bay chính là làm võ giả đem mình tâm ý nghĩ thả lỏng đến mức tận cùng lúc cùng thiên địa cảnh vật hòa làm một thể, ý niệm này như bản tâm vắng lặng, cho dù là lại nhạy bén chim nhỏ cũng không phát hiện được, đợi được võ giả tâm tư hơi động lúc, con kia chim nhỏ liền không bay ra được. Nghĩ như thế, Trần Mặc bản tâm liền càng ngày càng kỳ ảo như u. Thanh bình thủy điểu tựa hồ nhận ra được một tia dị dạng, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đi tới Trần Mặc phương hướng, chẳng qua khoảng cách Thái Nguyên, thanh bình thủy điểu vẫn không có bay. Một ngọn gió thổi tới, trong nước lục bình run lên. Chính là vào lúc này, Trần Mặc ánh mắt nhất động, tâm ý đồng thời hơi động. Thanh bình thủy điểu dịu ra dịu rít xì xì cánh muốn trốn khỏi, thế nhưng vừa mới bay ra, liền cũng lại bay không di chuyển, một cái không lớn bàn tay bảng như lao tù đã để nó có chạy đằng trời. A. Ngồi ở Trần Mặc trong lồng ngực Diệu Linh xem đần độn. Nàng không nghĩ tới Trần Mặc chỉ là khẽ nhúc đích, lại liền để nhạy bén 10 phần thanh bình thủy điểu đều chạy trốn không được, liền như thế gần ngay trước mắt nắm lấy. Sao lại có thể như thế nhỉ? Trần Mặc khẽ mỉm cười, nhìn ở trong lòng bàn tay làm sao cũng bay không ra thanh bình thủy điểu, bởi vì bị tâm ý của hắn khóa chặt. Trừ phi mình có thả ra nó ý nghĩ, bằng không nó là trốn không ra. Tâm học bản tâm thần niệm quả nhiên lợi hại. Bình thường tu luyện thần niệm căn bản không làm được loại này hạ bút thành văn thông dòng cảm giác. Ngươi là làm thế nào đến? Diệu Linh ngơ ngác nhìn vô lực dãy rùa chim nhỏ. Nặc, ước định của chúng ta xong xong rồi. Trần Mặc đem thanh bình thủy điểu giao cho trong tay nàng. Diệu Linh cẩn thận từng ly từng tí một nắm lấy thanh bình thủy điểu, cơ cơ linh đang, đón lấy thủy điểu liền lảo đảo ngã xuống. Diệu Linh cẩn thận đem nó để vào túi áo. Linh chim khó hấn, trở lại nàng đến hảo hảo dùng cổ thuật bồi dưỡng. Các ngươi tu sĩ thần thông thật thần kỳ a. Diệu Linh thở dài. Mỗi người có đặc điểm. Trần Mặc nói. Chúng ta đi về trước đi. Trong bầu trời đêm đã treo lên tinh thần, ngôi sao, gió mát phơ phất. Đem Diệu Linh đưa tới cửa, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi có thể hay không đem cái kia dạy ta a? Ta có thể dạy ngươi cổ thuật nha. Diệu Linh níu nhăn nhó nắm trà sắt tay. Tâm học, Trần Mặc cũng không có cách nào dạy người. Ta giáo không được ngươi, quên đi. Quỷ hẹp hỏi. Diệu Linh ẩm đóng lại cửa. Trở lại gian phòng của mình, Tần Thiếu Hương ngồi ở bên giường. Ngươi đi đâu, làm sao làm như thế lôi thôi? Đi khổng tức sông rửa giấy đi tới. Trần Mặc nói. Nam cương nước sông có yêu vật cùng cổ trùng, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Đa tạ quan tâm. Trần Mặc cười nói, Thiếu Hương minh, làm sao còn không ngủ? Bởi chỉ có hai cái gian phòng, Trần Mặc cùng Tần Thiếu Hương ngủ ra ngoài, bên trong phòng thì lại để cho Niệm Vũ cùng Đình Nam Nguyện. Nhìn thấy Tần Thiếu Hương cùng ý đã tọa, Trần Mặc cũng là kỳ quái. Bọn họ tới đây dùng chừng mấy ngày, đã rất là mệt nhọc, coi như là tu sĩ cũng cần nghỉ ngơi khôi phục tinh lực. Suy yếu bên trong đả tọa ngược lại sẽ có phản hiệu quả. Ngươi ngủ đi. Tần Thiếu Hư nói, ta không mệt. Hửm, vậy ta ngủ. Trần Mặc mặc kệ hắn, hắn vừa nay giúp Diệu Linh bắt được thanh bình thủy điểu nhưng là sức cùng lực kiệt. Trần Mặc rất nhanh ngủ say như chết, Tần Thiếu Hư đả tọa một hồi, mở mắt ra, nhìn ngủ say Trần Mặc, đón lấy thổi tắt hoa đèn, lúc này mới nghỉ ngơi. Ngày mai, Trần Mặc ở một trận mùi thơm bên trong tỉnh lại. Hai người các ngươi nam nhân ôm cùng nhau cũng không cảm thấy buồn nôn sao? Vang lên bên tai an vị âm thanh. Hả? Trần Mặc cùng Tần Thiếu Hư đồng thời mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào khoát lên một khối. Trần Mặc tư thế ngủ là tương đương kém, một chân cùng một cái tay đều khoát lên Tần Thiếu Hư trên người. Đình Nam Uyển, ngươi liền nam nhân đều muốn ăn giống sao? Trần Mặc ngáp một cái, cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe, trước đây đại học lúc cùng huynh đệ càng kém tư thế ngủ cũng đã có, loại này nửa đẻ thần tính không cái gì, ngược lại đều là nam nhân. Tần Thiếu Hư giả khặc một tiếng, rời giường. Hồ đồ. Hắn cũng không biết đang nói ai, liền đi ra ngoài. Thiếu Hư, chờ ta không phải nói ngươi rồi. Đình Nam Uyển ô ô đuổi theo. Cà ca. Niệm Vũ vớt mắt, đứng ở một bên, nàng khí sắc so với ngày hôm qua là tốt lắm rồi. Tinh thần còn tốt sao? Trần Mặc hỏi. Nhỏ Niệm Vũ gật gù. Trần Mặc đỡ lấy thời gian cũng bắt đầu tu luyện một trận. Đến buổi trưa, Dạ Giao liền dẫn bọn họ đi gặp mặt Mục Lộc Đại Vương. Diệu Linh tối hôm qua ngủ không ngon, mang theo mắt đen thật to vòng, nhìn thấy Trần Mặc lúc, cau mũi một cái, xem ra còn đang vì sự tỉnh ngày hôm qua sức sống. Xuyên qua Bát Nạp Miêu trại, mấy chục dặm ở ngoài có nhất sơn pha, trên núi cũng có một cái thôn xóm, qua một tòa dựng đứng hai cái nửa người nửa xà pho tượng cầu đá sau, liền nhìn thấy một tòa rất đồ sộ nhà sàn. Một phái hàng rào đem nhà sàn vây quanh lên. Mấy chục tên cổ miêu võ giả trấn thủ ở bên ngoài. Dạ Giao là đến bái kiến đại vương. Dạ Giao nói, ngày hôm qua trắng non nam tử đi ra, ngắm mọi người một chút, phất tay một cái, mở ra cửa lớn. Xuyên qua một đoạn hành lang, đến một cái hơn 500 mét vuông hậu hoa viên, còn chưa tới gần xa xa liền nghe đến trong không khí truyền đến binh khí phong mang hàn ý. Mọi người đi vào hậu hoa viên hữu sơn hữu thủy, trông rất nhiều cây cảnh, trong đó có một đoàn cẩm thốc đại vương tiên đan hoa cỏ đặc biệt đẹp đẽ, đóa hoa như tiêu dương. Một đầu đẹp đẽ voi trắng chính nằm xuống ở đại vương tiên đan hóa cảnh bên trong. Chỉ thấy hóa bên trong một bóng người chính đang múa may, trước cảm nhận được hàn ý chính là đến từ nàng tay. Đó là một tên 25-26 thành thục nữ tử, kim châu ánh lạc, vòng eo tinh tế, nàng tay cầm hai cây đại đao, đao pháp như xuyên hoa hồ điệp ở đại vương tiên đan hóa bên trong múa lên. Đao pháp của nàng cực kỳ đẹp đẽ, lại mang theo một luồng lãnh khốc sát ý. Đao pháp biến ảo bên trong, mỗi một đạo đao khí lại như hồ điệp ở trong hoa viên qua lại, từng mảng lá xanh, cánh hoa bị đao khí duyên dáng kéo xuống càng ưu mỹ hình dạng. Voi trắng bên đứng một tên lão phụ chính là ngày hôm qua phong bà, nàng buông xuống mi mắt, nhìn thấy Trần Mặc lúc, âm trầm khí tức lập tức sống lại. Mọi người không nói lời nào, chờ nữ tử đem đao pháp trêu đùa xong. Quấy rối bản vương luyện đao hứng thú, ngươi biết là cái gì xử phạt sao? Lãnh khốc ngữ điệu đột nhiên phát sinh, nữ nhân đôi đao còn với bên hông, hoa viên bên trong sát khí nhất thời thu lại trong vô hình, nữ nhân xoay người, xinh đẹp mà tuyệt luân, lạnh lùng mà kiêu ngạo. Cái trán bên trong có khắc tinh phủ. Thinh linh chính là tinh tướng. Mục Lộc đại vương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lão phụ nhân phong bà. Hiển nhiên đối với nàng vừa nãy khí tức hơi động có chút không vui. Vị này cổ miêu bộ tộc thanh minh ở bên ngoài phong bà sắc mặt lấy trắng như tờ giấy, run run rẩy rẩy quỳ xuống đến nhận sai. Bản vương ngày hôm nay có khách, tha ngươi, thử, trước tiên cho bản vương cút ra ngoài. Mục Lộc đại vương lạnh lùng nói rằng. Chỉ là lần đầu tiên, Trần Mặc ngay lập tức sẽ cảm nhận được trong truyền thuyết sát tinh bá đạo. Các ngươi hôm qua đã thương bản vương thuộc hạ, ngày hôm nay chuẩn bị làm sao nhận sai? Mục Lộc đại vương tầm mắt ở trên người mọi người quay một vòng, nhìn thấy mỹ nam tử Tần Thiếu Hư lúc, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên rừng rực lên. Đại vương bất giận. Dạ Giao nói, không có ai đầu rơi nơi hình ảnh, bản vương lửa giận làm sao có thể tức đây. Mục Lộc đại vương cười ha ha. Cho dù Trần Mặc nghe nói như thế cũng đối với này Mục Lộc đại vương rất là căm ghét. Dạ Giao phảng phất đã sớm dự liệu được, vẻ mặt cười nhạt. Mục Lộc đại vương buông xuống mi mắt, có chút ý tứ sâu xa, nàng dùng hầu gái bưng tới chậu đồng nước nóng tẩy qua tay, đón lấy vượt ngồi trên voi trắng, hướng ngoài phòng mà đi. Mấy người chỉ có thể theo sau lưng. Ngoài phòng có một hồ đường, Mục Lộc đại vương cưỡi voi trắng, du nhiên, tự nhiên, tản bộ. Hồn nhiên không để ý mấy người. Đến trước, Dạ Giao đã cố ý đã thông báo cái này Mục Lộc đại vương tính khí quái dị, táo bạo, ở nàng không có mở miệng trước, tốt nhất không cần nói chuyện, miễn cho dẫn hỏa trên người. Trần Mặc nhìn nàng lần này diễn xuất trong lòng khó chịu, chẳng qua nhìn thấy Tần Thiếu Hư mặt không hề cảm xúc vẫn là áp chế cái ý niệm này. Các ngươi có chuyện gì tìm bản vương? Mục Lộc đại vương mở miệng hỏi. Đại vương, lần này chúng ta muốn đi tiền Trần bí cảnh, kính xin đại vương có thể gián xếp một hồi. Tần Thiếu Hư mở miệng nói rằng. Bí cảnh? Mục Lộc đại vương dừng lại voi trắng, túi đầu liếc mắt nhìn Tần Thiếu Hư, nóng giận nói, này tình nhân bí cảnh nhưng là bản vương độc hưởng, nếu muốn cho ngươi, ngươi cái này mỹ nam tử làm bản vương tình nhân làm sao? Nữ nhân vươn mình rơi xuống voi trắng, tiến đến Tần Thiếu Hư trước mặt, tấm kia hừng hực môi đỏ hầu như kề sát ở nam nhân ngoài miệng, dị thơm ngon từng trận, Mục Lộc đại vương tay cũng rất bất an phân lên. Thật là đẹp nam tử, bản vương yêu thích. Ngươi làm gì? Mau buông ra Thiếu Hư. Đình Nam Uyển tức giận kêu to, làm sao có thể cho phép chính mình nam nhân bị nàng nữ nhân như thế đùa giỡn? Mục Lộc đại vương ngẩn ra, đột nhiên liền lui lại mấy bước. Vầng trán bên trong ẩn nút một bộ ghét bỏ. Hừ, loại này mềm nhũn nam nhân lớn lên vẻ đẹp, không hề dương cương khí, đưa ngươi cũng được. Mục Lộc đại vương đón lấy xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc luyện bắt đầu đại diễn, chính là mạch máu bên trong lưu động đều là dương cương giống như quyết đoán, Trần Mặc tuy rằng ẩn giấu khí tức, có thể vẫn không có giấu giếm được Mục Lộc đại vương ánh mắt. Hừ, vị tiểu đệ đệ này đúng là rất có nam tính mùi vị, không bằng ngươi làm tình nhân của ta thôi. Cái này hoa tâm nam nhân có thể đưa ngươi. Đình Nam Uyển không chút do dự bán Trần Mặc. Hầu hạ bản vương khoái hoạt. Này bí cảnh để cho các ngươi đi vậy thôi. Mục Lộc đại vương liếm môi một cái. Niệm U nắm chặt Trần Mặc quần áo, chỉ lo hắn bị đoạt đi rồi. Trần Mặc mất đi tính nhẫn lại, mặt không hề cảm xúc nói, xin lỗi, ta đối với lao bà không có hứng thú. Bầu không khí nhất thời đọng lại đến băng điểm. Xì xì. Diệu Linh bật cười. Đối mặt mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, nữ hài làm ra một bộ khổ qua mặt. Lần này thảm. Đều do cái này Trần Mặc hại chính mình rồi. Chương 124, tình nhân bí cảnh. Thật lớn mật, lại dám ở đại vương mặt như vậy tùy tiện. Trắng non nam tử một tiếng quát chói tai, một chiêu thần viên nộ xích đánh tới Diệu Linh. Một quyền bên dưới, như viên hầu duỗi ra cánh tay dài, nương theo tức giận, khiến người ta không thể nhúc đích. Cương liệt quyền phong bị một con càng nhu hòa bàn tay đỡ lấy, Trần Mặc che ở Diệu Linh trước, nhẹ nhàng vân thủ một nhóm, hóa giải quyền pháp của hắn. Nam tử sững sờ, lại muốn đánh ra nổ tung quyền pháp. Lúc này, Mục Lộc đại vương trách mắng, Đàm Cát, ngươi lùi ra. Toàn thân tức giận tiêu liễm nơi không thấy hình bóng, Đàm Cát tuy rằng từ bỏ công kích, nhưng vẫn là trợn tròn đôi mắt, coi là thật là lôi công sát mặt, chia làm dữ tợn. Người trung nguyên, ngươi liền không sợ ta dùng kỳ mạch quải giác cắt ngươi đầu lưỡi? Kỳ mạch quải giác đao là Mục Lộc đại vương tinh võ tên, làm tâm lâu cảnh trở lên tinh tướng, giết võ thánh như gà đất chó sành. Ở trước mặt của nàng, chưa bao giờ bất luận là một tu sĩ nào, võ giả dám như thế nói nàng. Trần Mặc là cái thứ nhất. Chính là bởi vì hắn là cái thứ nhất, Mục Lộc đại vương trái lại không cái gì tức giận, có chút cân nhắc. Đều nói nữ nhân dễ dàng nhất bị một cách không ngờ nam nhân được hấp dẫn, vì lẽ đó đánh vỡ Mặc Thủ thành quy nam nhân hư đều là được hoan nghênh nhất, không nghĩ tới, này Mục Lộc đại vương cũng như vậy. Trần Mặc cũng không phải thật sợ nàng, tinh tướng lại không phải lần đầu tiên đối phó rồi, lúc trước ở Tây Mạc hắn nhưng là cùng thượng đế chi tiên A để làm chiến đấu qua, cái này tinh tướng so với Mục Lộc đại vương yên lặng vô danh, nhưng là hãi lật phương Tây đại nhân vật, công hơn chưa chắc sẽ thua kém thượng chi đế vương Kệ Xạ, chinh phục vương A Lệ Sẩn Đờ. Nếu như hảo ngôn hảo ngữ cái kia nhất định sợ đại vương ngươi cắt đầu lưỡi, thế nhưng đại vương ngươi hiển nhiên cũng không cần người như thế, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Trần Mặc bình tĩnh nói. Hán, ngoại trừ Tần Thiếu Hư cùng Hồ Đồ Niệm U, người ở chỗ này đều biến sắc. Thiếu niên này là gan quá béo tốt, dám như thế xem thường tinh tướng. Mục Lộc đại vương eo bên trong đôi đao dục giả dục dịch, nữ trong mắt người bắn ra một luồng sát khí. Đại vương, xin cho Dạ Giao nói một câu. Nhìn thấy bầu không khí không đúng, Dạ Giao chiếm đi ra. Nói. Mục Lộc đại vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Đại vương nếu như muốn luyện trong truyền thuyết tình nhân cổ, hay là đây là một cơ hội? Dạ Giao nói. Thượng sư, đây là có biện pháp. Mục Lộc đại vương hỏi. Dạ Giao nghe nói bí cảnh nơi sâu xa có một tình hoa, mỗi 50 năm kết quả, chỉ có tình đầu ý hợp, có cảm giác trong lòng tình nhân mới có thể hái, truyền thuyết bí cảnh là năm đó thánh nữ nước mắt biến thành, cũng có thể có manh mối. Đại vương, có thể để cho bọn họ thử xem. Dạ Giao nói. Mục Lộc đại vương mặt không hề cảm xúc, bản vương dựa vào cái gì tin tưởng bọn hắn? Ta có thể cùng đi tới. Thượng sư, ngươi xác định có thể luyện tình nhân cổ sao? Dạ Giao lắc đầu, ta không thể xác định, nhưng đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Mục Lộc đại vương lạnh rên một tiếng, đối với nàng trả lời tương đương không hài lòng, chẳng qua cũng biết trong truyền thuyết tình nhân cổ nơi nào có thể dễ dàng luyện chế. Tình đầu ý hợp tình nhân, các ngươi có sao? Mục Lộc đại vương cười gằn. Có a, ta cùng Thiếu Hư liền tình đầu ý hợp. Đình Nam huyện ưỡn ngực. Ta sẽ không đi hái. Tần Thiếu Hư không chút do dự từ chối, này có thể để Vũ Dương quận chúa thương tâm đấu. Tại sao a, Thiếu Hư, lẽ nào ngươi không muốn chữa trị nhân duyên sao? Lẽ nào ngươi thật sự không thích ta sao? Ta sẽ không đi giúp ngươi luyện tình nhân cổ, còn này bí cảnh, ta nhất định sẽ đi. Tần Thiếu Hư không thể nghi ngờ, cũng không đem Mục Lộc đại vương để vào trong mắt. Đàm Cắt đấy lòng giận dữ, này mấy cái người Trung Nguyên thực sự quá vô lễ, bọn họ đại vương cũng là tình tướng, chỉ là võ giả lại dám như vậy không coi ai ra gì. Đại vương, thẳng thắn giết bọn họ, tự chúng ta phái người đi là được rồi. Đàm Cắt khẩn cầu. Bí cảnh chính là ta cổ miêu thánh địa, cái kia tình nhân hóa cần thánh nữ mới có thể hái. Dạ Giao nói. Bằng không cũng sẽ khô héo. A. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt loạch xoạch nhìn ở duy nhất thánh nữ trên người. Diệu Linh mặt đỏ, vội vàng rút sạch chính mình thuần khiết, "Sư phụ, người ta không có tim không có phổi, có thể không ý chung nhân." "Không cần ý chung nhân, chỉ cần lẫn nhau có cảm giác trong lòng." Dạ Giao lắc đầu. "Không được à, người ta căn bản không biết cái gì có cảm giác trong lòng, tuyệt đối hái không được, sư phụ tìm những người khác đi." Diệu Linh nói lời này, lúc len lén liếc Trần Mặc một chút, vừa vặn đụng tới người sau ánh mắt, nhất thời trên mặt nóng bỏng nóng bỏng. Dạ Giao rên rỉ thở dài. Mục Lộc đại vương nhưng là phi thường bình tĩnh. Đôi trong mắt kia nhìn chằm chằm mỹ nam tử Tần Thiếu Hư, Tần Thiếu Hư khẽ mỉm cười, nụ cười có điên đảo chúng sinh vẻ đẹp. Mục Lộc đại vương cười hì hì. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Đại vương. Lúc này một tên thuộc hạ đến báo, ở nữ nhân bên thai thì thầm cái gì? Để bản vương cân nhắc mấy ngày, các ngươi nếu có thể có cảm giác trong lòng thời điểm bản vương liền để cho các ngươi đi vào. Như muốn mạnh mẽ tiến vào, bản vương cũng không ngăn trở, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể sống bản vương cương vực, hay anh. Mục Lộc đại vương cười lạnh một tiếng, phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Đa tạ đại vương. Dạ Giao xin cáo lui. Mọi người vừa đi, Đàm Cắt phẫn nộ nói rằng, đại vương, những võ giả này tự cao tự đại, như vậy xem thường đại vương, hà tất cho bọn họ mặt mũi, giết bọn họ là được rồi. Câm miệng. Mục Lộc đại vương dạy dỗ, bản vương cần ngươi đến giáo làm thế nào sao? Đàm Cắt sợ đến mồ hôi lạnh một tầng, thuộc hạ đang chết. Hừ, bây giờ lập tức liền muốn đến chín trại đứng đầu thời điểm, bản vương không muốn ngày càng rắc rối, tái xuất phiền phức, hơn nữa. Mục Lộc đại vương câu cuối cùng nhỏ không thể nghe thấy, bên trong có người nhưng là tương đương để bản vương cảm thấy không thoải mái không muốn đánh liên hệ đây. Đại vương, ngươi nói cái gì? Đàm Cắt không hề nghe rõ. Câm miệng. Mục Lộc đại vương một cước đem hắn đá bay, nữ nhân rất là táo bạo. Trước tiên đi gặp con tiện nhân kia mang nhà trưởng. Trần Mặc đoàn người ra nhà sàn, đúng dịp thấy một người lính tập kết đội ngũ hướng nơi này hành quân lại đây. Những binh sĩ này ăn mặc màu vàng dị phục, mang theo ngân hoàn, trung tâm có một con to lớn voi vàng, này voi vàng cũng là treo đầy châu báu hoàng kim, có vẻ trắng lệ. Màu vàng voi lớn trên có một cái lọng tre bảo tọa, chỗ ngồi có một nữ tử. Ăn mặc lụa mỏng, như ẩn như hiện, một đôi mắt câu hồn đãng phách. Làm Trần Mặc dụng thần mắt ương lực đánh giá nàng lúc, đối phương loại kia kính phảng phất có thể cảm hóa lại đây, như điện. Trần Mặc vội vàng thu hồi thần thông. Chờ đến bọn họ rời đi, cái kia đội ngũ liền bị cung kính mời đi vào. Vừa nãy vậy cũng là tinh tướng. Trần Mặc hỏi. Đó là mang nhà trưởng. Cựu đầu trại thủ lĩnh. Dạ Giao nói. Nơi này tinh tướng đúng là rất nhiều đây. Đình Nam huyện cảm thán, đại trọng vương triều bên trong cũng chỉ có thất tinh tử Hàng Ôn Thanh Minh ở bên ngoài. Một cái tinh tướng có thể chống đối 10 vạn đại quân, mấy cái tinh tướng làm thủ lĩnh, chẳng trách đại trọng vương triều cũng chỉ có thể cầu hòa. Nếu không là những này tinh tướng cố thủ Miêu Cương, hay là đại trọng vương triều đều có chút nguy hiểm. Dạ Giao liếc mắt nhìn Trần Mặc, vừa nãy ngươi quá lỗ mãng, ngươi chỉ là võ giả, có thể nào đi cùng đại vương chống đối, nếu như nàng giận lây hạ xuống, ngươi cảm thấy có thể toàn thân trở ra sao? Trần Mặc gật đầu, cũng cảm thấy xác thực là có chút lỗ mãng, chẳng qua cũng là một Lộc đại vương thực sự có chút tùy tiện, ỷ vào chính mình tinh tướng thân phận đến têu đi hết, ngông cuồng tự đại. Trần Mặc cũng cùng không ít tinh tướng từng qua lại, Phách Vương Hạng Vũ năm đại tướng Trung Ly Muội, Á Cấp Thánh, Tâm Học Tổ sư Vương Dương Minh người nào không thể so nàng lợi hại, không có một cái như nàng như vậy. Chính mình tâm học tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Trần Mặc thầm nói, làm sao bây giờ? Bí cảnh bị một Lộc đại vương khống chế, chúng ta cũng đi không được, muốn hái cái gì tình nhân hóa? Diệu Linh muội muội, ngươi liền thật không có ý chung nhân sao? Đình Nam Viễn nói, mới không đây, người ta một người tự do vô cùng. Diệu Linh sốt ruột làm sáng tỏ, sợ bị người nào đó hiểu lầm. Bí cảnh thật sự có tình nhân cổ tình hoa sao? Trần Mặc Tần Thiếu Hư đột nhiên hỏi. Dạ Giao trả lời, ghi chép bên trong xác thực có hoa này, nhưng từ không có người hái qua. Vậy có trước kia lộ sao? Tần Thiếu Hư lại hỏi. Trước kia lộ? Ta chưa từng nghe nói. Dạ Giao lắc đầu. Chẳng qua bí cảnh gọi tiền Trần bí cảnh, có lẽ có quan hệ đi. Tần Thiếu Hư ừ một tiếng, không nói nữa. Trở về bàn bạc kỹ càng đi. Trần Mặc nhún vai. Ừm. Mục Lộc đại vương lặng lặng ngồi ở trên ghế đá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cửa. Một lát sau, một cái phóng đạn âm thanh hưởng lên. Mục Lộc muội muội, có thể nhớ ta rồi. Câu hồn xinh đẹp nữ nhân lắc lắc thân hình như rắn nước, lay động vẫy một cái đi vào, nàng chân trần, bước như hoa sen, mỗi một bước đều đi xinh đẹp. Mang nha trường, ngươi vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì? Mục Lộc đại vương không nhịn được nói. Muội muội tính khí vẫn là táo bạo như vậy. Mang nha trường nhìn một chút, xung quanh cũng không một cái ghế cho nàng đi ngồi, thuận lợi đã nắm bên cạnh một tên hầu gái, làm cho nàng nằm trên mặt đất, chính mình liền ngồi xuống, hầu gái cũng không dám phản kháng, yên lặng quỳ trên mặt đất đảm nhiệm ghế gỗ. Mục Lộc đại vương liếc mắt nhìn, tập mãi thành quen. Ngươi còn đang nghiên cứu tình nhân cổ. Mang nha trường nết lên hai chân, nghiêm hoa nở nụ cười. Nam cương cửu đại miêu trại đều biết nàng dạ tâm, Mục Lộc đại vương cũng không kỳ quái, vẫn là phí lời sẽ tiễn khách đi. Mang nha trường xách một tiếng. Tình nhân cổ chỉ là nơi rách nát này một cái thần hóa truyền thuyết thôi, muội muội cũng thật là tin, ngu xuẩn đáng yêu. Mục Lộc đại vương cười gằn. Nếu không là đánh không lại nàng, cái này ngu xuẩn đáng yêu lại cũng dám dùng ở trên người nàng, muốn chết. Tùy tiện ngươi kéo, nếu ngươi thật sự bồi dưỡng được tình nhân cổ cũng được, liền để tỷ tỷ cái thứ nhất yêu ngươi đi, vì ngươi làm trâu làm ngựa nha. Mang nha trường nói. Bản vương nằm mơ đều chờ mong một ngày kia. Được rồi, nói chính sự đi, lần này cựu đại miêu trại muốn chọn mới cựu tộc thủ lĩnh, ta là tới thông báo ngươi. Đại trọng vương triều bên kia bây giờ càng ngày càng cường thịnh, nghe nói có một cái thất tinh tử hàng ôn tinh tướng rất là lợi hại, chúng ta Nam Cương cũng nhất định phải có nguy cơ ý thức, là thời điểm một lần nữa chọn một đại thủ lĩnh trở thành Nam Cương vương. Mang nha trường nói. Chuyện này, Mục Lộc đại vương vẫn luôn biết. Nam Cương cựu đại miêu trại từng người là vua, thế nhưng vẫn có người muốn trở thành cựu tộc đứng đầu, Mục Lộc đại vương cũng nghĩ, chỉ là không có cái này năng lực. Hiện tại đại trọng vương triều bên kia càng ngày càng hung hăng, chuyện này cũng không có cách nào trì hoãn. Đều toàn bộ nói xong rồi, còn kém lời của muội muội. Làm sao tuyển? Mục Lộc đại vương hỏi. Còn dùng nói sao? Đương nhiên là người thắng làm vua. Mang nha trường nói. Nếu đều đồng ý, vậy cứ như thế đi. Mục Lộc đại vương biết cũng không cách nào cự tuyệt nữa. Mang nha trường thỏa mãn gật đầu, đứng dậy mới vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vừa nãy chỗ ở của ngươi khách mời là người Trung Nguyên chứ? Muội muội không phải muốn liên thủ với người Trung Nguyên phản bội Nam Cương chứ? Mấy cái thấp kém võ giả thôi, đáng giá bản vương liên thủ sao? Cũng là, chẳng qua bên trong có cái nam tựa hồ có hơi đặc biệt đây. Mang nha trường ngươi có hứng thú có thể đi câu dẫn hắn. Mục Lộc đại vương cười gằn. Mang nha trường yên nhiên. Ta vẫn là trước tiên đi chuẩn bị lần này cựu tộc đứng đầu đi lần này, ta nhưng là đối với thủ lĩnh nhất định muốn lấy được a. Nói xong, một đạo làn gió thơm, rời đi nơi đây. Bản vương cũng đúng vậy a. Mục Lộc đại vương lánh khóc nở nụ cười. Chương 125, đáng tiếc quá vô tình. Dạ Giao chính đang lật xem một cái sách cổ tìm kiếm sách sử tư liệu. Nhìn thấy Đồ Nhi Diệu Linh có chút mất tập trung quấy rối cổ khí, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ phía trên nhìn tới. Ngoài cửa sổ phía trên là một cái trống trải đất trống, một tên nam tử cầm trong tay một cây côn gỗ đang luyện công pháp gì, lúc gần lúc hiện, thoải mái tự nhiên. "Diệu Linh, Hắc Sắc Đại Vương đều đi ra." Dạ Giao lạnh lùng nói rằng. Diệu Linh a một tiếng, nhìn trong dụng cụ một cái Hắc Sắc Đại Vương giết bò đi ra, nữ hài đưa tay nhón lấy đưa nó vứt về bồi dưỡng cổ khí bên trong, thổ thổ cái lưỡi thơm tho, chuyên tâm một trận, đón lấy lại đi chăm nom Thanh Bình Thúy Điểu. Thanh Bình Thúy Điểu thông linh, Diệu Linh đang dùng một ít đơn giản cổ thuật làm cho nó cảm nhận được chính mình tâm ý, thành là chủ nhân. Thanh Bình Thúy Điểu liễu ra liễu díu, gọi tới gọi lui, quay về Diệu Linh trận to hai con ngươi. Nữ hài đưa tay ra một con xoa xoa Thúy Điểu đầu, không khỏi lại nghĩ tới bèo tấm đường sông trên một màn. Tình cảnh đó thực sự là đẹp trai ở lại, nguyên lai trên đời này thật sự có như thế nhạt như nước chảy nam tử có thể một cái tay liền có thể tóm lại chim nhỏ. Hồi tưởng bị ôm ấp, bị thủ hộ, cái cảm giác này Diệu Linh chưa bao giờ có, một khi nghĩ, trong lòng liền không tự chủ được có chút thất thần. Nếu như thật có thể đồng thời hái cái kia tình nhân hóa, chỉ là ngấp lại, Diệu Linh liền muốn say hai gò má sung hồng. Sư phụ Dạ Giao không nhìn nổi đồ đệ như thế mê gái, ngươi như yêu thích hắn, liền nói cho hắn đi như bây giờ, còn thể thống gì? A, sư phụ. Diệu Linh tỉnh ngộ lại, vội vàng xua tay, người ta mới không thích Trần Mặc đây, sư phụ, ngươi nói cái gì à? Sư phụ có thể có nói ngươi yêu thích người tên?
A.
Diệu Linh quấn bách cực kỳ. Tình yêu nam nữ, nhân chi thường tình. Ngươi tuy là vì bổn tộc thánh nữ, nhưng cũng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần ngươi mình thích, sư phụ là ủng hộ ngươi. Diệu Linh không nghĩ tới chính mình sư phụ lại như thế thông tình đạt lý, nhất thời không thể tin được. Thế nhưng người ta mới quen biết hắn không hai ngày đây. Các ngươi không phải cùng đi nắm Thúy Điểu trở về sao? Dạ Giao mang theo nụ cười hiền lành nhìn con kia vui vẻ chim nhỏ. Có thể đồng tâm hiệp lực đồng thời bắt được Thúy Điểu, nói rõ giữa các ngươi cũng là rất có hiểu ngầm. Chuyện này, được rồi, sư phụ cũng có tư tâm. Dạ Giao nói thẳng. Tình nhân hóa tuy là truyền thuyết, nhưng cũng là một tia hy vọng. Ngươi là cao quý thánh nữ, nếu như có thể có một cái tình đầu ý hợp nam tử cùng đi tới đi hái hoa này, cái kia không thể tốt hơn. Tất cả những thứ này cũng coi như là duyên phận. Diệu Linh cũng cảm thấy thật sự nhân duyên trùng hợp, chỉ là nàng không lớn bao nhiêu tự tin. Người ta cảm thấy hắn sẽ không thích ta. Ngươi xin mời hắn cùng đi hái tình nhân hóa là được rồi. Dạ Giao vuốt Diệu Linh tóc, thần thái lại như là một cái mâu thân nhìn mình con gái muốn xuất giá. Diệu Linh hỏi, chúng ta mới nhận thức mấy ngày liền có thể hái sao? Sư phụ biết, tình nhân hóa chỉ cần một phương tình căn thâm trùng, một phương khác chỉ phải đáp ứng liền có hiểu ngầm. Sau lần đó cùng hái, cái kia đáp ứng một phương cũng sẽ cảm nhận được tình ý của ngươi, cũng sẽ đối với ngươi động tình. Dạ Giao nói. Diệu Linh nét miệng, bị này mỹ lệ truyền thuyết nghe một tô. Có thật không? Sư phụ, coi như là giả. Nếu như có thể cùng đi với ngươi hái tình nhân hóa, này phân cảm tình lại sẽ là giả sao? Dạ Giao chịu mến hỏi. Diệu Linh cảm thấy sư phụ nói vô cùng có đạo lý, nàng không nghĩ tới vẫn độc thân sư phụ đối với tình a yêu a so với mình lý giải còn muốn sâu sắc, lẽ nào sư phụ cũng có chuyện xưa của chính mình? Nhìn sư phụ trong mắt cái kia phân yêu thương, Diệu Linh cảm giác mình nếu như không đáp ứng sư phụ chính mình chính là tội ác tại trời. Ta đi hỏi một chút. Diệu Linh đi tới cửa, quay đầu lại vô cùng đáng thương đối với sư phụ nói rằng, thế nhưng sư phụ, nếu như hắn từ chối người ta làm sao bây giờ? Sư phụ nói, nếu như chỉ là bị cự tuyệt liền từ bỏ, Diệu Linh, cái kia tình cảm của ngươi chỉ là chính mình lừa gạt mình, cũng không cần lại tương tư đơn phương. Rất có đạo lý, không có gì để nói. Trần Mặc cầm một cái tước thành đao hình dạng gậy đang luyện trong đầu yên nhiên đoạn băng thiết tuyết đao pháp. Trong ký ức, đem hán phục thiếu nữ mỗi một đao đều tái hiện. Thiếu nữ mỗi cái động tác đều ở trong đầu không ngừng thoáng hiện. Đoạn băng thiết tuyết, không có thẳng thắn thoải mái, cũng không có chật bão, có chỉ là hờ hững, bình tĩnh. Nhưng là bất kể như thế nào mô phỏng theo, Trần Mặc đều phát hiện thiếu hụt cái gì. Mô phỏng theo người nữ hài mỗi một cái thong dong bước tiến, nhẹ nhàng lên thủ thế, du nhiên, tự nhiên, bước chậm thậm chí không nhanh không chậm xuất đao. Thậm chí ngay cả trong ký ức nữ hài mỗi cái nhỏ bé vẻ mặt, Trần Mặc đều mô phỏng theo đúng chỗ, nhưng là bất kể như thế nào, Trần Mặc hay tìm không tới đoạn băng thiết tuyết loại kia kinh tâm động phách cảm giác, đều là cảm thấy không đúng lắm. Trần Mặc, ngươi luyện được cái gì đao pháp a, thật không được tự nhiên a. Ken ken ken. Nương theo dễ nghe chuông bạc thành, Diệu Linh lên cái này đất trống. Trần Mặc mở mắt ra, Niệm U cũng là đầu đi nhìn kỹ ánh mắt. Khó chịu. Trần Mặc trừng mắt nhìn, tựa hồ có cái gì linh cảm chợt lóe lên. "Là, vẫn đúng, à, khó chịu chết rồi, thật giống muốn cố ý làm như vậy, ngày hôm qua ngươi bắt Tiên Lặng lúc, động tác kia mới đẹp trai đây." Tiên Lặng là Diệu Linh cho Thanh Bình Thúy Điểu lấy tên, một là xem như là cảm tạ Trần Mặc trợ giúp, thứ hai cũng có Yên Lặng ở bên ý tứ, Diệu Linh cảm giác mình còn rất có tài hoa. Trần Mặc cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua loại kia bình tĩnh. Diệu Linh lại bổ sung một câu, "Thuận theo dĩ nhiên là được rồi nha." "Thuận theo tự nhiên." "Đúng rồi." Trần Mặc rốt cục phát hiện mình luôn cảm thấy thiếu hụt cái kia một khâu là cái gì, chính là thuận theo tự nhiên, yên nhiên xuất đao, hết thảy đều là tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được, không có một chút nào hết sức, dường như hô hấp giống như thuận theo tự nhiên. Mà cái này thuận theo tự nhiên chính là đoạn băng thiết tuyết tinh túy. Đơn giản, sạch sẽ, đao pháp. Ha ha, thật cảm ơn ngươi, Diệu Linh. Ngươi giúp đỡ ta đại ân. Trần Mặc nghĩ thông suốt điểm ấy, tâm tình quá nhanh, lại đi thử một hồi đoạn băng thiết tuyết chiêu thức, quả nhiên sát khí đã kinh biến đến mức thẳng thắn rất nhiều. Nhìn thấy mình có thể trợ giúp Trần Mặc, Diệu Linh lại như ăn mật ong giống như ngọt xì xì. Đương nhiên, người ta nhưng là thánh nữ, giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Diệu Linh đắc ý giơ cao ngực nhỏ. Trần Mặc cười cợt, nữ hài hình tượng đáng yêu không ít. Luyện mấy lần đao pháp, Trần Mặc càng ngày càng tìm tới cảm giác, chẳng qua thiên địa huyền hoàng chiêu thức không đơn giản như vậy, chỉ là cảm giác còn chưa đủ, còn cần đem tinh lực hóa dùng đến binh khí, dùng gậy là không được, Trần Mặc chuẩn bị tìm một cơ hội dùng bắt đầu thử xem. Trần Mặc, người ta có việc cũng muốn hỏi ngươi. Diệu Linh lấy hết dũng khí. Chuyện gì? Các ngươi nhất định không phải đi bí cảnh không thể sao? Ừm. Trần Mặc bản thân là không đáng kể, chẳng qua xem Tần Thiếu Hư dáng vẻ, hắn là quyết tâm muốn đi, thậm chí dám cùng Mục Lộc Đại Vương hò hét, điều này làm cho hắn cũng rất khâm phục. Hả? Nhưng là Mục Lộc Đại Vương rất lợi hại, các ngươi xông vào tuyệt đối sẽ chết. Diệu Linh nói. Tổng có biện pháp. Trần Mặc nói. Vì lẽ đó, người ta liền cố hết sức giúp ngươi một lần đi. Diệu Linh nói lời này lúc, tầm mắt khắp nơi bay loạn. Trần Mặc cười hỏi nàng, ngươi giúp thế nào? Người ta đáp ứng cùng đi với ngươi hái tình hoa đi. Đại vương không phải đã nói chỉ cần đồng thời hái tình hoa liền có thể cho ngươi nhóm đi không? Sư phụ cũng đã nói nhất định phải để ta đi hái, ta liền cùng đi với ngươi đi. Diệu Linh mặt đỏ chót, trái tim như mai vàng ngơ ngác. Bình thường Diệu Linh ở miêu trại bên trong cũng là coi trời bằng vùng, làm theo ý mình chủ, miêu trại người đối với nàng vừa thương vừa sợ, nhưng là hiện tại Diệu Linh cảm giác mình đều muốn nghẹt thở chết rồi. Trần Mặc chớp rơi xuống mắt, cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng nàng. Ngươi cùng đi với ta. Cái kia không phải tình nhân hóa sao? Chúng ta không tình đầu ý hợp, đi tới cũng không có tác dụng gì. Ngươi không muốn cùng đi với ta hái? Diệu Linh mở to hai mắt, đáy lòng khó chịu. Coi như là kẻ ngu si đều có thể nghe ra Diệu Linh trong lời nói cái kia phiên biểu lộ, Trần Mặc sững sờ, hắn lần đầu tiên trong đời đụng tới việc này, nhưng là thành thật mà nói, Trần Mặc xác thực là không muốn đi hái cái kia cái gì tình hoa, cũng không phải bởi vì Diệu Linh, chủ yếu không muốn giúp Mộc Lộc Đại Vương đi nghiên cứu cái gì tình nhân cổ. Nếu như thật bồi dưỡng được đến, vậy còn không đến gieo vạ muôn dân a? Chúng ta có thể hay không đồng thời hái cái khác? Trần Mặc cũng không muốn thương tổn nàng, thay đổi một câu trả lời hợp lý. Sự thực chứng minh, dù cho thánh nữ cũng được, chìm đắm ở trong tình yêu nữ nhân là không có lý trí có thể nói. Ở Diệu Linh nghe tới, Trần Mặc từ chối cùng đi hái tình nhân hóa vậy thì tương đương với từ chối nàng ái mộ. Khó chịu. Diệu Linh đáy lòng khó chịu chết rồi. Không đến liền không đi, người ta mới không nên cùng ngươi đi đây. Diệu Linh nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, tiện tay vung lên, màu bạc linh đang phát sinh âm thanh lanh lảnh. Vài con cổ trùng rơi xuống Trần Mặc trên người, tiến vào trong cơ thể, nhưng lập tức liền bị giết sinh diệu liền cho giết. Nhìn thấy chính mình cổ thuật đều vô dụng, Diệu Linh thực sự là tức chết rồi, dậm chân một cái, nắm lên một sợi dây leo liền khua xuống bầu trời, "Trần Mặc, buồn cô nương chán ghét chết ngươi." Trần Mặc không nói gì. "Trần Mặc điện hạ, ngươi thực sự là hoa tâm à, mới dùng một ngày à, lại đem cổ miêu thánh nữ đều cắm dỗ." Đình Nam Uyển đi lên, cười trên sự đau khổ của người khác. Trần Mặc có thể nhớ tới Tần Thiếu Hư từ chối Đình Nam Uyển đồng thời hái hoa sau, nữ hải cũng là tức giận không muốn nói chuyện với Tần Thiếu Hư, chính mình nốt ở trong phòng. "Ta xem Diệu Linh là chịu đến sư phụ nàng mệnh lệnh, muốn đi hái tình nhân hóa, cho nên mới tới mời ta." Trần Mặc suy đoán. "Này." Đình Nam Uyển trợn tròn mắt, người đàn ông này cũng quá không rõ phong tình. "Coi như ta đáp ứng nàng, đến lúc đó không có bất kỳ tình đầu ý hợp, giống như hai không được, đến lúc đó kết quả trái lại càng nát." Trần Mặc cũng không muốn lừa dối nàng. Đình Nam Uyển vừa nghĩ, tựa hồ có hơi đạo lý. "Chúng ta có thể đáp ứng trước nàng à, tiên tiến vào bí cảnh lại nói, tìm tới trước kia lộ, còn cái gì tình nhân hóa, mặc kệ nó." Đình Nam Uyển giật dây. "Quận chúa điện hạ, ngươi đây là cổ vũ ta làm một cái đùa bỡn nữ hải tâm người." Trần Mặc trêu ghẹo hỏi. "Ngược lại ngươi lại không phải của ta nam nhân, bản quận chúa mới mặc kệ ngươi đùa bỡn không đùa bỡn." Đình Nam Uyển lẽ thẳng khí hùng, chỉ cần có thể giúp Tần Thiếu Hư tiến vào bí cảnh hoàn thành nguyện vọng, còn Trần Mặc dùng phương pháp gì, lừa dối thánh nữ tâm à, đùa bỡn thánh nữ thân thể à, nàng mới không sẽ để ý nhiều như vậy. Luyến ái người nữ nhân quả nhiên rất đáng sợ. "Lại nghĩ những biện pháp khác đi." Trần Mặc nói. "Hành." Nhìn thấy Trần Mặc tiếp tục luyện đao pháp, Đình Nam Uyển hỏi, "Ngươi liền không đi an ủi nàng một chút không?" Trần Mặc nhảy ra bắt đầu đao, chậm rãi lên tay, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Tiên nhiên đoạn băng thiết tuyết quán triệt ở đầu góc, linh quang lóe lên bên trong, Trần Mặc nhất đao chém ra. Sáng sủa đao khí trong nháy mắt xé ra không gian, này nhất đao mơ hồ có thiên địa huyền hoàng khí tức. Chỉ là rõ ràng có thuận theo tự nhiên tâm thái, nhưng vẫn là thiếu một chút gì. Đến cùng là cái gì đây? Đao pháp khoáng thế tuyệt kim, đáng tiếc quá mức vô tình. Một cái cực kỳ nhạt âm thanh trả lời Trần Mặc nội tâm nghi hoặc. Chương 126, nâng ở lòng bàn tay cô quạng. Tần Thiếu Hư chẳng biết lúc nào xuất hiện, đối với Trần Mặc đao pháp làm ra đánh giá. Quá mức vô tình. Trần Mặc cơ cơ thiên khu đao, rơi vào trầm tư. "Thiếu Hư, ngươi đi đâu?" Đình Nam Uyển vui vẻ chạy tới, Vũ Dương quận chúa đã đem chức không nhanh quên đến không còn một ngống. Tần Thiếu Hư nói, "Ta đi điều tra bí cảnh, tìm tới biện pháp sao?" Trần Mặc thu hồi binh khí, luyện cũng là có chút mệt nhọc. Tần Thiếu Hư lắc đầu, điều tra kết quả cũng không lạc quan. Nơi này bí cảnh phi thường phức tạp, nếu như không có bản địa dẫn đường sẽ rất lãng phí rất nhiều thời gian, Trần Mặc đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí, vì lẽ đó vẫn là cần cùng Mộc Lộc Đại Vương thỏa hiệp. Trần Mặc trầm ngâm. "Ngươi hà không thử xem cùng Diệu Linh đồng thời?" Tần Thiếu Hư nói. Trần Mặc hơi một túc. "Ta nhìn nàng cũng không có ác ý gì, ngươi không có cần thiết tuyệt tình như vậy." "Là, vâng đúng, a, nhất cử lưỡng tiện." Đình Nam Uyển phụ hòa nói. "Đến lúc đó nói sau đi." Trần Mặc qua loa nói. Đêm khuya, canh ba. Trần Mặc từ trong giấc mộng đống nhiên mở mắt ra, một con ngải ở trên trần nhà bay nhảy kích động cánh, nhìn thấy Trần Mặc tỉnh lại, ngải có ý thức hướng phía cửa bay đi. Trần Mặc nhìn xuống ngồi ở trên ghế đả tọa vào mộng Tần Thiếu Hư, từ khi tối hôm qua bất nhã tư thế ngủ sau, này mỹ nam tử thì có khúc mắc không chịu ngủ trên giường. Trần Mặc nhìn thấy hắn không có cảm giác, biết này ngải là chuyên môn làm tỉnh lại hắn, Trần Mặc cẩn thận rồi giường, phủ thêm áo khoác, ra cửa. Tây ngoài phòng, gió mát như băng, diệp ảnh lăn lư. Con tiêu ngải bay một quãng thời gian, đến một cái gò đất, chỉ thấy một tên cao gầy bản lấy nữ tử đang đứng ở trong màn đêm, ngải liền đứng ở nàng tiêm tiêm tố chỉ trên. "Dạ giao tiền bối muộn như vậy tìm ta có chuyện gì?" Trần Mặc bình tĩnh nói, lẽ nào cũng là muốn nói tình nhân hoa sự tình. Dạ giao âm thanh như dạ phòng, gió đêm, lương thấu lòng người. "Ta biết ngươi tâm có khúc mắc, ta cũng không bắt buộc ngươi." Diệu Linh thở nhỏ mất đi người thân, từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta đưa nàng đích thân thân con gái đối xử. Nàng trong ngày thường không có tim không có phổi, toàn bộ miêu trại người kính nể cho nàng, cũng không bằng hữu chi kỷ. Từ khi ta biết nàng cùng ngươi đi bèo tấm đường sông cùng đi nắm bắt Thúy Điều lúc, đứa nhỏ này sau khi trở lại vẫn là lần thứ nhất thấy nàng vui vẻ như vậy. Ngươi từ chối nàng ta cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua nhìn thấy nữ nhi mình thương tâm, làm sư phụ trong lòng cũng không thoải mái, vì lẽ đó ta nghĩ ngươi cho nàng một cơ hội. Ta sợ nàng sẽ càng thêm thương tâm. Trần Mặc bất đắc dĩ nói. Này không sao, làm thánh nữ, các ngươi bản sẽ không có kết quả, nhưng ít ra trải qua lần này có thể làm cho nàng thành thục một ít. Dạ Giao nói. Trần Mặc vừa nghĩ tựa hồ cũng không có gì để nói nhiều, Dạ Giao tiền bối muốn cho ta làm cái gì. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngày mai ta sẽ thuyết phục đại vương để cho các ngươi đi bí cảnh, chẳng qua đêm nay ta nghĩ để ngươi cẩn thận khuyên nhủ Diệu Linh, nàng bị ngươi từ chối, sầu não hất ức, sư phụ sợ nàng trở lại trước đây tự bế thời điểm. Ta biết rồi. Nếu là bởi vì chính mình mà lên, Trần Mặc cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Diệu Linh ngồi ở thiên thần chi cây trên tán cây, từ nơi này hầu như có thể quan sát một mảnh xanh đúng tươi tốt Nam Cương, ánh trăng như lụa mỏng ôn nhu khoác ở cánh rừng tây này, bầu trời đêm ngân hà như nước, vạn tinh lóng lánh. Mỗi một viên tinh thần đều là như vậy chói mắt. Diệu Linh ôm đầu gối, nhìn vùng đất này. Một con mỹ lệ thúy điểu ở bả vai nàng mồm lì con nện. Trần Mặc, đáng chết Trần Mặc thực sự là quá đáng ghét, yên lặng, ngươi nói có phải không? Diệu Linh lẩm bẩm lầu bầu. Một điểm đều không nể mặt người ta. Ngươi cũng là không để ý tới ta. Diệu Linh nhìn thúy điểu chỉ lo ăn, đáy lòng cũng là nén giận, nhẹ nhàng gảy xuống. Thúy điểu liễu ra liễu diễu kêu, bây giờ nó bị Diệu Linh triệt để thu phục, cũng có thể chia sẻ nữ hải nội tâm tâm sự. Nhìn nó không buồn không lo, Diệu Linh lẩm bẩm, yên lặng, ngươi nói, ngươi bị người đàn ông kia bưng ở lòng bàn tay lúc, hắn có phải là đặc biệt ôn nhu à, đó là cảm giác gì à? Thúy điểu đột nhiên kích động cánh, một cái trong sáng âm thanh đột nhiên trả lời. Bưng ở lòng bàn tay cảm giác nhất định rất tồi tệ. A Diệu Linh chịu đến kinh hãi, lập tức làm ra để phòng tư thái, tay chuông bạc len ken theo dạ phòng, gió đêm phát sinh kỳ ảo cảnh cáo. Chẳng qua khi thấy rõ ràng người đến lúc, Diệu Linh liền hận không thể muốn tìm con khe nước chui vào. Trần Mặc, ngươi lúc nào đến? Diệu Linh mặt rát, ta cũng không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi, chỉ là ngày hôm nay có cái thiếu nữ đột nhiên tìm ta biểu lộ, tại hạ đấy lòng có chút đắc chí, liền ngủ không được ngày nữa thần chi trên cây xem cái phong cảnh. Trần Mặc hì hì nở nụ cười. Diệu Linh giận dữ và xấu hổ chú chửi một câu. Ngươi thật không biết xấu hổ. Ta xem cái phong cảnh làm sao liền không biết xấu hổ. Trần Mặc thuận theo tự nhiên đi tới. Chính là không biết xấu hổ, lại trà đạp thiếu nữ biểu lộ, ngươi cũng bị ngàn đao bầm thây. Diệu Linh hừ một tiếng. Cười dần không nghe tiếng dần thiếu, đa tình lại bị vô tình nào a. Trần Mặc cảm thán một tiếng. Diệu Linh há miệng, này thơ đẹp quá. Người ta mới sẽ không dong nhân tự nào đây. Diệu Linh không phục. Trần Mặc cười cợt, ngồi ở bên cạnh nàng. Ngươi làm thế nào cũng ngủ không được, lẽ nào là hướng về anh chàng đẹp trai biểu lộ cũng hưng phấn ngủ không được, muốn nhìn cái phong cảnh. Diệu Linh một cái phấn truy lện ở Trần Mặc trên vai, nữ hài giật mình nói, trời ạ, ngươi làm sao như thế ra mặt dày à, ta lại sẽ thích ngươi, ta thật muốn đi chết. Nói như vậy, ngươi rốt cục nhìn rõ ràng ta bộ mặt thật. Thật đáng mừng. Trần Mặc nắm chặt nàng tay, một bộ chúc mừng ngươi giác ngộ. Ta thật hối hận để ngươi uống sư phụ rượu. Không phải vậy, Diệu Linh tuyệt đối muốn dùng chính mình dẫn cho rằng hào cổ thuật mạnh mẽ trả thù hắn mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Không muốn hẹp hòi như vậy. Trần Mặc nói, này thúy điểu ngươi thu phục. Là, vâng đúng, a, nó so với ngươi nghe lời nhiều hơn đến, yên lặng, cho ta đánh lăn. Diệu Linh hì hì nở nụ cười. Chỉ thấy này con thanh bình thúy điểu liền thật sự trên không trung làm lộn một vòng phi hành, lại đi mổ hắn. Diệu Linh giảo hoạt nở nụ cười. Thúy điểu hướng về Trần Mặc mổ đi. Trần Mặc tiện tay một dính, tâm ý thần niệm hơi động, cùng lần trước giống như, thanh bình thúy điểu liền bị mềm nhẹ khống chế ở lòng bàn tay. Trần Mặc cẩn thận sắp xếp nó lông chim, có như vậy linh chim cùng ngươi dù sao cũng hơn không có tim không có phổi ta tốt. Diệu Linh bỗng nhiên viền mắt nóng lên, giật giật mũi, đáy lòng chua chết rồi. Ngươi không muốn cố ý nói câu nói như thế này, người ta từ nhỏ một người lớn lên, sau đó cũng có thể một người sống cho thật tốt. Trần Mặc thả ra thúy điểu yên lặng rơi vào Diệu Linh bả vai, trong lòng hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng là có thể như thế nào, ở trong lòng hắn, Diệu Linh nhiều nhất lại như muội muội giống như, mục tiêu của hắn cũng không phải chờ ở Nam Cương, thậm chí cũng không phải nảy vĩ họa tinh vực, những chuyện khác cũng không muốn đi nghĩ. Sư phụ ngươi cùng ta nói rồi thân thế của ngươi, nếu như ngươi không chê, ta làm ca ca ngươi được rồi. Trần Mặc nói, ghét bỏ chết rồi. Diệu Linh không chút do dự từ chối. Trần Mặc cười nói, cũng là, ngươi ngay cả ta thân phận gì đều không rõ ràng. Nói không chắc ta chính là cái không chuyện ác nào không làm, đeo cửa lửa bịp người cũng khả năng. Ngươi không phải cũng gần như, người ta mới không muốn vào ngươi hố lửa. Diệu Linh chắc chắc. Nhìn thấy nàng chậm rãi làm nhạt chính mình thương cảm tâm tình, Trần Mặc đáy lòng cũng có chút cao hứng, nhìn tinh không nói, nơi này tinh không, từ đại trọng vương triều xem so với bất kỳ địa phương nào muốn sáng tỏ sáng hơn nhiều đây. Tinh không còn không phải giống như. Diệu Linh không phản đối. Không giống nhau, ngươi đứng càng cao, tiếp xúc tinh không sẽ càng chấn động. Trần Mặc lắc đầu. Diệu Linh như hiểu mà không hiểu, nói như vậy trung ương tinh vực có cái nương sơn. Có người nói so với ngày cao hơn nữa đây, chẳng trách những tinh đó đem đều muốn trên nương sân đi. Người không muốn xem. Diệu Linh lắc đầu, người ta lại không phải tinh tướng, đi nhìn cái gì, lại nói, trung ương tinh vực quá xa xôi, cái tinh vực này ta đều không có tư cách đi ra ngoài. Chẳng qua ta nghĩ đến xem. Trần Mặc cười nói. A. Diệu Linh giật mình không thôi, người muốn đi nhìn cái gì? Nương sân sao? Trần Mặc gật đầu. Người đây là nằm mơ rồi, người chỉ là võ giả, làm sao có thể đi, coi như là nhân hoàng đều rất khó đột phá tinh vực bức tường ngăn cản. Truyền thuyết chỉ có tinh tướng hoặc là những kia luyện thành tinh không linh lực tu sĩ mới có tư cách đây. Diệu Linh kỳ quái nhìn chằm chằm Trần Mặc. Ta nhất định sẽ đi. Trần Mặc cũng không giải thích. Diệu Linh vốn định cười nhạo vài câu, nhưng là nhìn Trần Mặc vẻ mặt nghiêm túc, một điểm đều không cười nổi. Một hồi lâu sau, nữ hải cười nói, người kia nhà liền chúc ngươi thực hiện nguyện vọng này đi, khi đó, hy vọng người ta có thể ở cái này tinh không nhìn thấy ngươi tinh. Truyền thuyết leo lên nương sân sau, sẽ hóa thành một ngôi sao vĩnh viễn khắc với tinh giới bên trong trở thành bất hủ. Được. Diệu Linh hài lòng cười nói, nếu mục tiêu của ngươi muốn đi địa phương xa như vậy, người kia nhà liền không cùng ngươi, bị ngươi từ chối đáy lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Trần Mặc cười ha ha. Hai người ngồi ở tán cây, nhìn tinh không, hàn huyên hơn nửa đêm, ngày mai ta dự định bồi các ngươi đi bí cảnh. Diệu Linh bỗng nhiên nói rằng. Hả? Lẽ nào ngươi? Các ngươi không phải nhất định phải đi không? Mà ta coi như một người, cũng muốn thử một chút, sư phụ nói, bất cứ chuyện gì bất luận cỡ nào xa vời đều phải cố gắng tranh thủ, có thể ta một người cũng có thể hái tình nhân hoa, vậy cũng là người ta báo đáp sư phụ nhiều như vậy năm công ơn nuôi dưỡng, không có quan hệ gì với ngươi nha. Diệu Linh quật cường nói. Tốt lắm, ta sẽ trợ ngươi. Trần Mặc nói. Diệu Linh hừ một tiếng. Trần Mặc xem thời gian rất muộn, nói tiếng chuẩn bị đi về trước, Diệu Linh cũng chuẩn bị rời đi. Ngay ở Diệu Linh đứng lên lúc, đột nhiên cái cổ bị đâm một hồi, nữ hải lấy tay vỗ một cái, sau đó ngẩng người, toàn thân mềm yếu, nhìn Trần Mặc bóng lưng, đưa tay muốn bắt, nhưng không có thể bắt đến, một đầu từ cao cao tán cây ngã xuống xuống. Thiên thần chi cây chiều cao ngàn mét, lấy Diệu Linh thân thể mềm mại té xuống tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Thế nhưng nữ hải tựa hồ quên cái này, nàng nhìn còn ở trên tán cây Trần Mặc rời đi bóng người, thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị rậm rạp lá cây che đậy. Thân thể cấp tốc rơi rụng, Diệu Linh biết vào lúc này đã không người nào có thể cứu nàng. Nữ hài nghe được dạ phòng, gió đêm, mỹ hảo âm thanh, nhìn tinh không cách mình đi xa. Diệu Linh không còn ràng buộc. Ngay ở nàng muốn rơi trên mặt đất lúc, nhưng vào lúc này, một đạo mềm nhẹ gió phất qua thân thể của nàng, như tình nhân tay động viền qua, thân thể của nàng không tự chủ được bị thao túng. Tầng tầng rơi rụng cảm giác chưa từng xuất hiện, tùy theo mà tới là một mảnh ấm áp. Diệu Linh đã nghĩ ngã vào một cái cây đông, thân thể mềm nhũn đình chỉ rơi rụng. Nữ hài vừa nhìn, Trần Mặc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nàng bên cạnh, hai tay như áng mây đem nàng tiếp được, chính như lúc trước đem Thúy Điểu nâng ở lòng bàn tay giống như. Trốn không thể rời bỏ rồi lại tràn ngập cảm giác an toàn. Diệu Linh, ngươi làm sao như thế suy yếu? Trần Mặc lo lắng nói rằng, đưa nàng vững vàng ôm lấy. Diệu Linh vùi đầu ở Trần Mặc khuỷu tay, không nói một lời, rõ ràng rất ấm áp, nhưng chỉ cảm thấy càng thêm cô quạnh. Chương 127, bí cảnh có độc. Diệu Linh toàn thân phát ra mồ hôi lạnh, lại như linh hồn đều bị đào hết rồi. Trần Mặc vội vàng đem nàng ôm vào dạ giao trong phòng, lại thả nàng đến trên giường. Diệu Linh tựa hồ không muốn buông tay, chẳng qua toàn thân cũng không còn khí lực, yếu ớt vụ một hồi. Nàng không có chuyện gì, nhất thời bất cẩn, chúng rồi nam cương một loại độc trùng, tạm thời chuẩn dạng. Dạ giao chỉ tay một cái, để lại Diệu Linh vầng trán. Nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy Diệu Linh đột nhiên từ thiên thần chi cây nhảy xuống còn tưởng rằng nàng nghĩ không ra đây. Dạ giao nhìn Trần Mặc như thế lo lắng có chút vui mừng. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ cùng đại vương nói một chút bí cảnh sự tình. Nhìn thấy Diệu Linh không có chuyện gì, Trần Mặc cười một tiếng, cáo biệt Dạ giao. Thằng nhỏ ngốc, không nghĩ tới đồ nhi ngươi cũng sẽ bị độc trùng kết ở. Dạ giao hiền lành xoa xoa nữ hải cái chán. Sư phụ. Diệu Linh có một điểm khí lực. Hả? Nữ hải con mắt đỏ chót, sư phụ, ta trái tim thật đau. Dạ giao khẽ mỉm cười, dán vào gò má của nàng, ôn nu an ủi, kiên trì một chút nữa, liền không đau. Ngày mai. Trần Mặc, Tần Thiếu Hư đám người ở một lộc đại vương nhà sàn ở ngoài chờ Dạ giao tin tức. Đình Nam huyện, Diệu Linh đang cùng Niệm Vũ chơi, hai người phụ nữ bây giờ đối với Niệm Vũ có thể rất thích thú, đặc biệt là Đình Nam huyện. Tần Thiếu Hư gần nhất đối với nàng có chút lạnh nhạt, Đình Nam Huyền liền đem tâm tình chuyển đến Tiểu La Lệ trên người, chẳng qua Niệm Vũ đối với nàng có chút ngẫu nhiên. Tần Thiếu Hư nhìn một chút các nàng, đi tới Trần Mặc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không chuyện gì, làm sao? Trần Mặc thu từ bản thân tâm tư, ta thấy ngươi cùng Diệu Linh. Tần Thiếu Hư nói, Trần Mặc biết cũng khó có thể ẩn giấu, tối hôm qua cùng nàng nói chuyện tâm, không thành vấn đề sao? Trần Mặc gật đầu, ánh mắt nhìn tới phương xa dễ thấy thiên thần chi cây, lại nhìn lại Diệu Linh. Diệu Linh cũng nhìn thấy một cái Trần Mặc. Nàng làm một cái mặt quỷ, tiếp tục cùng Đình Nam huyện nói lặng lẽ lời nói. Cùng tối hôm qua so ra, nàng hiện tại tinh thần tốt hơn rất nhiều, chuyện tối ngày hôm qua lại như chưa từng xảy ra giống như. Như vậy cũng được, hắn đến Nam Cương lại không phải nói chuyện yêu đương. Qua hồi lâu, nhà sàn cửa lớn mở ra, Mục Lộc đại vương nên ngang đi ra, Dạ giao đám người ở sau lưng nàng. Xem ở Dạ giao thượng sư trên mặt, bản vương liền ngoại lệ để cho các ngươi những người trung nguyên này tiến vào bí cảnh. Hừ, các ngươi những người trung nguyên này nhưng là nợ bản vương một ân tình. Mục Lộc đại vương ở trên cao nhìn xuống nói. Cũng không biết Dạ giao đối với nàng nói cái gì, chỉ là một đêm liền có thể làm cho Mục Lộc đại vương đồng ý, còn nàng nói ân tình, đáy lòng của mọi người cũng rõ ràng chỉ là câu khách sáo thôi. Chỉ cần có thể tìm tới trước kia lộ, phần ân tình này, Tần Mỗ nhớ rồi. Tần Thiếu Hư chắc tay, bình tĩnh hứa hẹn. Mục Lộc đại vương nhìn chằm chằm Tần Thiếu Hư một chút, hư lạnh một tiếng, đón lấy nóng rực tầm mắt lại tập trung ở Trần Mặc cùng Diệu Linh trên người, nàng lộ ra một tia làm người không quá thoải mái nụ cười, chẳng qua tình nhân hoa bản vương vẫn là muốn nhìn, Diệu Linh thánh nữ, ngươi cũng không nên phụ lòng sư phụ ngươi hảo ý. Diệu Linh gật gật đầu. Mục Lộc đại vương thiếu kiên nhẫn phất phất tay, xoay người đi vào lâu bên trong. Các ngươi đi theo ta. Đàm Cắt lạnh lùng nói rằng. Theo hắn đi bí cảnh trên đường, Đình Nam huyện hiếu kỳ hỏi Trần Mặc, ngươi cùng Diệu Linh dự định đi hái tình nhân hoa. Trần Mặc lắc đầu. Mọi người thấy Diệu Linh, nữ hải cười hì hì, không làm trả lời. Đình Nam huyện vừa nghĩ đại khái là để bọn họ tiến vào bí cảnh lấy cớ để lừa dối qua Mục Lộc đại vương. Chẳng qua quản nó đây, chỉ có thể giúp Tiếu Hư hoàn thành tâm nguyện, Vũ Dương quận chúa cũng không quá quan tâm cái này. Đi rồi mấy chục dặm, hai bên xanh đúng tươi tốt rừng cây biến ít, nhiều hơn rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đón lấy một mảnh tím nhạt cánh rừng xuất hiện trước mắt, nói là cánh rừng không quá thỏa đáng, chiều cao mấy dao rộng lớn thực bị che kín mảnh này khu vực, những này thảm thực vật kỳ dị, sắc thái sắc sỡ, tươi đẹp cực kỳ, có chút khu vực còn đưa ra một đoàn màu tím độc khí. Dài mấy mét giết khi thì ở những này thảm thực vật qua lại. Đầu tiên nhìn lại, kỳ hoa dị thảo, màu sắc sắc sỡ, tràn ngập mộng ảo. Tiền chân bí cảnh, cũng là Nam Cương một chỗ thánh địa, truyền thuyết cổ miêu một tên thánh nữ bởi vì yêu thầm một tên tinh tướng, khốn khổ vì tình, nước mắt thành sông, bởi nàng trời sinh luyện cổ, nước mắt của nàng cũng là đủ mọi màu sắc, những này thải nước mắt bao trùm trăm dặm khu vực, cuối cùng để cái này khu vực thảm thực vật lớn lên kỳ dị tươi đẹp, ở Lục La rừng rậm hiện ra có một phong cách riêng. Bí cảnh bên trong có một cái nước mắt sông qua lại, truyền thuyết có thể nhìn thấy chính mình trước kia quên mất hồi ức. Liền, cổ miêu ghi chép liền gọi làm tiền chân bí cảnh, đương nhiên còn có một cái tên khác tình nhân bí cảnh. Truyền thuyết đúng là rất đẹp, chỉ là nhìn không thấy đầu quái dị thảm thực vật, đều là khiến lòng người căn nguyên phát lạnh. Tinh giới có một câu nói truyền lưu rất rộng, càng mỹ lệ hơn càng chí mạng, giống như vậy màu sắc sặc sỡ thế giới, bên trong độc e sợ vượt quá người tưởng tượng. Hừ, người Trung Nguyên, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, này tiền trần bí cảnh bên trong có 3000 độc cổ, chính là chúng ta cổ miêu bộ tộc cũng không dám dễ dàng đặt chân, chỉ mong các ngươi còn có thể sống đi ra. Đàm Cắt cười gằn. Có gì sợ? Tần Thiếu Hư cười nhạt. Mọi người phải đi vào bí cảnh, Trần Mặc phát hiện Dạ Dao cũng không tính đồng thời tiến vào. Sư phụ, ngươi bất nhất lên sao? Ta sau đó sẽ đi vào, các ngươi đi trước đi, đồng thời sẽ khiến cho không cần thiết nguy hiểm. Dạ Dao nói, thân là đại cổ sư, Trần Mặc biết này bí cảnh đối với nàng mà nói nên không phải rất nguy hiểm. Liền, Trần Mặc, Tần Thiếu Hương, Đình Nam Nguyện, Niệm U cùng Diệu Linh trước sau đi vào bí cảnh cái kia rộng rãi diệp lối vào. Ở tại bọn hắn đi không lâu sau, một đầu voi trắng bước ra rừng cây. Dạ Dao thượng sư, chỉ mong ngươi thật có thể giúp bản vương luyện ra tình nhân cổ đến. Mục Lộc đại vương Tiêu Căng nhìn Dạ Dao, hiển nhiên cũng phát ra. Bằng không ngươi đồ đệ cũng đừng muốn đi ra. Luyện chế trong truyền thuyết tình cổ là Dạ Dao một đời sở cầu, Dạ Dao thì sẽ dùng hết khả năng, chỉ là tất cả những thứ này chỉ có thể nhìn thiên ý. Dạ Dao nói. Thiên ý? Mục Lộc đại vương cười nhạo một đời, nàng hận cái này hình dung. Bí cảnh. Trần Mặc cùng người đi rồi hơn 10 phút sau, rất nhanh sẽ không nhìn thấy bên ngoài Lục La rừng rậm nửa điểm bóng xanh, dưới chân lấy từ bùn đất, các loại đầu lưỡi giống như mềm mại thảo nhọn bốc lên, xung quanh là liên miên kỳ dị to lớn đóa hoa, thảm thực vật. Từ tiến vào bí cảnh một khắc đó bắt đầu, Trần Mặc cũng cảm giác được thân thể có rõ ràng không khỏe, không chỉ có là hắn, Đình Nam huyện cũng có cảm giác này, nữ hài ban đầu còn có thể hoạt bát đối với bí cảnh mỹ cảnh lớn thêm tán thưởng, nhưng rất nhanh sẽ thoi thoát, phờ phạc. Các ngươi uống rượu trước đi. Diệu Linh dừng lại đi tới, từ vắt trong giỏ trúc lấy ra một cái vỏ rượu, lại lấy ra mấy cái lá sen mảnh bao vây thành đồng hình, đem rượu đổ đầy. Đây là rượu gì? Có thể xuyên tràng phá đô độc ỉu. Độc ỉu? Trần Mặc sững sờ. Diệu Linh che miệng cười. Trần Mặc biết nàng đang trêu ghẹo chính mình. Đây là thanh thần rượu, có thể giải độc. Trong bí cảnh có độc, nơi này độc rất lợi hại, nhất định phải một quãng thời gian uống một lần, nếu không, coi như ngươi là võ thánh cũng không chống đỡ nổi. Diệu Linh giải thích xong chính mình trước hết uống một hớp. Trần Mặc cũng không chút do dự uống chiếc thứ hai. Rượu mát mẻ như bạc hà, thoải mái vào mau sau, quả nhiên cùng nàng nói giống như, thân thể loại kia cảm giác khó chịu tốt hơn rất nhiều. Ngươi uống trước đi. Tần Thiếu Hư nắm qua một chén đưa tới Đình Nam Uyển trước mặt. Thiếu Hư, ngươi uống trước. Nhìn thấy Ái Lang nghĩ chính mình, Đình Nam Uyển ngọt xì xì. Đừng rông dài. Tần Thiếu Hư nghiêm khắc nói một câu. Đình Nam Huyền lúc này mới bề ngoài miễn miễn cưỡng cưỡng, nội tại thật cao hứng uống xong thanh thần say rượu, Diệu Linh lại lấy ra một cái nhỏ hộp, mở ra, một con màu vàng ong mật phóng ra. Đây là dẫn bầy ong có thể giúp chúng ta chỉ dẫn con đường quay về, bí cảnh rất lớn, bên trong có rất nhiều cạm bẫy, rất dễ dàng lạc lối. Diệu Linh giải thích. Trần Mặc hỏi, Diệu Linh, ngươi nhìn qua rất có kinh nghiệm, trước đây đã tới. Làm thánh nữ đương nhiên đã tới. Diệu Linh tự hào trả lời. Người ta cổ thuật không phải là thiên hạ rơi xuống. Vậy ngươi biết trước kia lộ ở nơi nào? Trước kia lộ chưa từng nghe tới. Chẳng qua ngươi nói nước xương nếu như ngộ triều dương mà hóa, vậy chỉ có một chỗ sẽ có đi. Diệu Linh nói. Chẳng qua muốn đến cái kia e sợ muốn mấy ngày. Chúng ta nhanh lên đường thôi. Tần Thiếu Hương ngữ khí vi gấp. Sau đó mấy cái canh giờ, trong bí cảnh độc khí càng ngày càng nặng, mọi người qua 2-3 canh giờ nhất định phải uống một lần, vì lý do an toàn, Diệu Linh đem thanh thần rượu chia làm mấy túi một người một túi, dựa vào nàng lời giải thích, bí cảnh càng đi vào trong, bên trong ngưng tụ độc liền càng nặng, những này độc không phải phổ thông độc, sẽ tự động hấp thụ ở võ giả lỗ chân lông tiến vào huyết dịch. Trung hòa đem huyết dịch hóa thành độc máu đọc lại, cho dù là lôi kiếp tu sĩ có thể cách dùng lực khống chế, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao cuối cùng sẽ lực kiệt mà chết. Cái này cũng là Đàm Cắt nói cổ miêu bộ tộc không dám dễ dàng đặt chân nguyên nhân. Bởi bí cảnh địa hình phức tạp, có các loại quái vật thảo ngăn cản, mọi người đi tới lộ trình cũng rất chậm. Trần Mặc nỗ lực muốn dùng tinh vân phi xa, nhưng nhìn độc nói quần quận chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Đi rồi không biết bao lâu, Diệu Linh tìm tới một chỗ điểm an toàn nghỉ ngơi trước uống rượu.
"Ca ca, đau chân."
Tiểu La Lệ đưa tay ra. Trần Mặc ôm lấy nàng, ngồi xuống, cũng là bàn chân tê dại đâm nhói, nhìn những người khác, Đình Nam huyện cũng là rất không thoải mái, nếu không là kiêng kỵ ở Tần Thiếu Hư trước mặt thuộc nữ hình tượng, Vũ Dương quận chúa sợ là muốn đem giày đều thoát. Hiện tại liền khó chịu nha, cùng chờ chút phải đi đường so với, hiện tại đi địa phương nhưng là thiên đường đây. Diệu Linh trêu ghẹo.
"A, không phải chứ?
Đình Nam huyện muốn chết, nàng mới là tinh hoa võ giả à, có thể không tốt như vậy thể lực cùng tính nhẫn lại. Chờ chút phía dưới thảm thực vật đều là thiệt thứ, những này thiệt thứ có thể đâm nhói ra rẻ, coi như ngươi là ăn mặc thiết giày cũng có thể cảm giác được đâm nhói." Diệu Linh giải thích. "Thiệt thứ là nam cương một loại độc thảo, lớn lên có chút giống đầu lưỡi, phi thường bé nhỏ, có xước mang rô, cho dù là võ trang đầy đủ thiết giáp kỵ binh dẫm đến mặt trên đều sẽ cảm giác được đâm nhói, những này đâm nhói bản thân là rất yếu ớt, nhưng là nếu như lộ trình rất dài vậy thì là khổ không thể tả. Trước trên đường cũng có thiệt thứ thảo, chỉ là không nhiều, không có thành tựu, chẳng qua như vậy cũng làm cho Đình Nam huyện có chút đau." Vừa nghe thấy lời ấy, Đình Nam huyện vẻ mặt đau khổ, muốn chết. "Vậy ta tình nguyện làm phi xa được rồi. Có hay không cái khác đường tắt?" Tần Thiếu Hư hỏi.
"Đường tắt?"
Diệu Linh do dự lại.
"Có cái gì đường tắt?"
Trần Mặc hỏi.
"Có là có, nhưng tương đối nguy hiểm."
Diệu Linh nói.
"Nguy hiểm cỡ nào?"
"Xuyên qua sát sinh chi đạo, nơi đó có một con cấp 7 yêu trùng Bắc Cương, rất nguy hiểm."
Chương 128, Lệ Hà kinh biến.
Yêu thú cấp 7 tương đương với tiểu lôi kiếp, cấp 8 bằng đại lôi kiếp, mà cấp 9 có thể cùng người bên trong Long Phong cảnh giới sánh ngang, cấp 10. Đất trời sinh ra mà sinh thượng cổ linh thú, thế gian chỉ có tinh tướng có thể đem thần phục. Hơn nữa những này yêu thú đối phó cùng đẳng cấp tu sĩ có mạnh mẽ ưu thế, tiểu lôi kiếp tu sĩ không hẳn liền có thể trải qua cấp 7 yêu trùng. Tiên trấn bí cảnh địa hình kỳ lạ, cái kia bách cương so với phổ thông cấp 7 lợi hại hơn rất nhiều, ở nơi này đối phó như vậy bá chủ, Diệu Linh cảm thấy đây là tương đương không sáng suốt hành vi. Trần Mặc mấy người vừa nghĩ cũng là cái này quan tâm, vì một điểm đường tắt tùy tiện chọc giận yêu thú cấp 7 có chút lẫn lộn đầu đuôi. Chẳng qua nói đến phía trước có một mảnh thiệt thứ thảo, xác thực có chút phiền phức.
"Có thể như vậy đi, phía trước không xa có thể đến Lệ Hà, chúng ta đi xuôi dòng sông, cũng coi như là đường tắt, có thể bớt đi mấy ngày lộ trình đây, chẳng qua."
Diệu Linh suy nghĩ một chút. "Nếu như có thể tránh những kia độc thảo nơi, này đúng là biện pháp không tệ."
"Tuy nhiên làm sao?"
"Không có gì."
Diệu Linh lắc đầu một cái.
"Trong sông cũng có một chút độc cổ phải cẩn thận. Sau đó ở độc trùng kỳ hoa bên trong ngang qua một trận, gặp phải vài con màu sắc sặc sỡ dương lạc tử, những này nhuyễn trùng toàn thân xanh biếc, có lâm tấm, toàn thân có độc, chạm vị trí sẽ lại đau lại ngứa tốt chút thời gian, cho dù võ giả vận chuyển khí huyết cũng vô dụng, Đình Nam huyện không cẩn thận trúng chiêu, có thể không đem nữ hài khóc mù tại chỗ." Đến Diệu Linh nói cái kia đoạn thiệt thứ khu vực lúc, thì càng khổ không thể tả. Trần Mặc nỗ lực thả ra tinh vân phi xa, nhưng là cây mây độc sinh sôi cũng không dễ đi. Đi rồi một đoạn, Đình Nam huyện thực sự không nhúc nhích nghỉ ngơi, Tần Thiếu Hư lúc này đi tới đem Đình Nam huyện chặn ngang ôm lấy, bước đi như bay, lập tức để Vũ Dương quận chúa sở hữu oán giận đã biến thành ngọt ngào ngượng ngùng. Diệu Linh nhìn hai người như thế thân mật cũng là ước ao, lại quay đầu xem Trần Mặc. Trần Mặc biểu thị trong lồng ngực của hắn đã có một cái tiểu La Lệ. Diệu Linh hừ một tiếng, nàng đến bí cảnh rèn luyện qua, tự nhiên không giống Vũ Dương quận chúa như vậy yêu kiều. Một lát sau, xuyên qua phức tạp, khó lường, độc nói độc thảo khu vực, đi ra một mảnh màu tím tương tự vân ý thảo hoa cỏ sau, một con sông lớn rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Nước sông ám tử, chứng khí bồng bềnh, lúc đó có quái dị sâu ở trên mặt nước nô đùa. Trong bí cảnh con sông này có một cái mỹ lệ tên gọi Lệ Hà, truyền thuyết là thánh nữ nước mắt, từ con sông này phần cuối liền có thể đến lúc trước nam cương thánh nữ rơi lệ địa điểm, cũng là bí cảnh phần cuối. Tên Lệ Hà tuy rằng mỹ hảo, thế nhưng chỉ nhìn tự yên mịt mờ, khói độc lượn lờ hoàn cảnh liền biết từ con sông này độ đi tới không phải một cái ung dung sự tình. Cũng may Lệ Hà trên khá là rộng rãi, không có quá nhiều cản trở, tinh vân phi xa sử dụng lên cũng tương đối dễ dàng. Năm người chen ở trên xe, tinh vân phi xa dọc theo thượng du dán vào mặt sông phi hành. Ở tại bọn hắn rời đi không lâu, một tên khói độc lượn lờ bóng người cũng xuất hiện ở bên bờ, đối mặt mênh mông Lệ Hà, nàng đưa tay ra, vung ra lòng bàn tay, bỏ lại một chút hạt tròn, tùy theo liền hướng về Diệu Linh nói tới bách cương đường tắt đi đến.
Đây là tinh khí sao?
Thật là lợi hại. Diệu Linh nắm lấy phi xa diện ngoài, nhìn bộ này cưới mây đạp gió tinh khí trên mặt tràn ngập hưng phấn. Phi hành tinh khí ở hành tinh khác vực vẫn tương đối ít, chính là tinh giới thạch cũng không phải người nào đều có thể có.
Trần Mặc, ngươi có phải là tông môn đại thiếu gia a, lại có vật như vậy?
Diệu Linh hiếu kỳ hỏi.
Không là Trần Mặc nói.
Đình Nam huyện cười nói, Trần Mặc thiếu gia thân phận ở Đại Trọng Vương triều vậy cũng là cao cấp nhất thiếu gia, ngoại trừ hoàng tộc đều muốn xưng điện hạ. Đại Trọng Vương triều quy củ là phong quân người có thể chiếm được hoàng thất vinh dự cao nhất, dòng dõi nam vì là điện hạ, nữ vì là công chúa, nàng nói như vậy cũng không sai.
Điện hạ?
Diệu Linh há hốc mồm, thân phận của Trần Mặc có chút vượt quá dự liệu.
Ta có thể không cảm giác mình là cái gì điện hạ.
Trần Mặc lắc đầu, đây là lời nói thật lòng, trước đây bởi vì Trường An quân bốn công tử thân phận, hắn được chỉ có chế nhạo mà thôi, nếu như người bình thường, trái lại không những này, ai sẽ quan tâm một cái bình dân có phải là rác rưởi a.
Diệu Linh trừng mắt nhìn, cảm thấy Trần Mặc trên người tràn ngập cố sự.
Phi hành mấy cái cách giờ, Nghiệp U đỗng nhiên nhìn chằm chằm tươi đẹp mặt nước.
Nghiệp U, ngươi đang nhìn cái gì, nơi này cũng không có cá.
Trần Mặc trêu ghẹo nói.
Có cá?
Nghiệp U chỉ trong sông.
Nó vẫn ở theo chúng ta.
Hả?
Tiểu La Lệ gây nên mấy người coi trọng, Trần Mặc dụng thần mắt ứng lực cũng khó có thể xuyên thấu năm màu nước sông, ngoại trừ một đám lớn bóng tối cái gì đều không nhìn thấy. Có phải là nhìn lầm? Trần Mặc hỏi. Niệm U lắc đầu, thái độ rất chăm chú. Diệu Linh sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, Trần Mặc, chúng ta mau nhanh rời đi Lệ Hà. Làm sao? Lẽ nào thật sự có nguy hiểm gì? Trần Mặc sững sờ. Diệu Linh không kịp giải thích quá nhiều, Trần Mặc vừa đem Tinh Vân Phi xa hướng trên bờ bay đi. Đang lúc này, mặt sông bỗng nhiên sôi trào ra, một đầu to lớn dường như ngạc không phải ngạc, như cá mà không phải cá yêu thú từ Lệ Hà nhảy ra, một cái miệng to một ngụm cắn vào phi xa. A, là đại thực lý ngạc. Đại thực lý ngạc là một đầu yêu thú cấp 6, nửa người trên là cá sấu, nửa người dưới là lý, toàn thân có lân có giáp, chân trước dài nhỏ, một khi nổi giận, rời sông lấp biển. Đại thực lý ngạc cắn vào phi xa liền muốn hướng về trong nước thoát, sức mạnh của nó rất lớn, chính là thiết thuyền chiến hạm cũng có thể bị một ngụm cắn nước, cũng còn tốt Tinh Vân phi xa là tinh khí, không đến nỗi bị nó cắn nát, thế nhưng một khi bị đại thực lý ngạc kéo vào đáy nước, hầu như chính là lành ít dữ nhiều. Trần Mặc gấp vội vàng nắm được phi xa, đem tinh lực toàn lực chuyển vào đang phi xa, bắt đầu đại diễn toàn lực vận chuyển, đơn giản Trần Mặc cũng là tu luyện chính là dốc hết toàn lực con đường, sức mạnh lớn đến kinh người, nhất thời càng là sàn sàn nhau. Làm sao không nói sớm? Đình Nam huyện kinh thành kêu lên. Đại thực lý ngạc gần nuốt ở đáy nước, là cực nhỏ chủ động công kích người. Diệu Linh cũng không nghĩ tới đại thực lý ngạc lại đột nhiên làm khó dễ. Đại thực lý ngạc cắn vào không ngừng phát lực. Phi xa giao cho ta khống chế, ngươi đi đối phó đại thực lý ngạc. Tần Thiếu Hư tỉnh táo nói. Trần Mặc rất hoài nghi cái này mỹ nam tử có hay không khí lực lớn như vậy có thể kiên trì ở. Tần Thiếu Hư ánh mắt rất kiên định, lúc này đại thực lý ngạc sức mạnh trở nên càng to lớn hơn, một đạo huyền quang bắn đi ra. Trần Mặc vừa nhìn như vậy rằng co, chính mình cũng sẽ hư thoát mà chết, tay một thả liền đem phi xa giao cho Tần Thiếu Hư. Tần Thiếu Hư tay vồ một cái, khẽ quát một tiếng. Tinh Vân phi xa lại vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho Trần Mặc hơi hơi cảm giác bất ngờ, này mỹ nam tử so với hắn nghĩ tới còn muốn sâu không lường được. Trần Mặc lấy ra bắt đầu, một đồng hướng đại thực lý ngạc ném tới. Đại thực lý ngạc đem đầu dương lên, đem Tinh Vân phi xa vứt ra ngoài, trên người đã trúng Trần Mặc một đồng, phát sinh sắt thép va chạm đống lửa. Trần Mặc hổ khẩu một nước, đại thực lý ngạc vảy giáp cực kỳ kiên dày, dĩ nhiên đem sức mạnh của hắn phản đạn một phần trở về. Đại thực lý ngạc phấn khởi nhảy một cái, hướng về Trần Mặc mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nó cá sấu lớn lên miệng giống như binh khí sắc bén, rồi cùng Trần Mặc bắt đầu đấu. Tần Thiếu Hư đám người bị ném tới trên bờ sau, mới từ mặt đất lên, còn chưa kịp thở dốc, liền nghe đến Đình Nam huyện một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một đám lớn màu xanh lục xương mù dày từ phía trước xuất hiện, hướng về bọn họ che phủ đi. Đúng thanh bức. Diệu Linh nhận ra cái này cổ vật. Hàng ngàn con thanh bức dung thành một đoàn thảm đạm độc nói, hầu như che ngập bầu trời. Tần Thiếu Hư hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều lùi đến ta phía sau. Đình Nam huyện ôm Niệm Vũ trốn ở Tần Thiếu Hư sau lưng, Diệu Linh cũng không dám khinh thường thả ra Bạch Tuyến cổ đến làm phòng ngự. Tàng lớn thanh bức thoáng qua phúc đến, nùng nói thảm đạm, khói độc phân tán. Nhưng vào lúc này, Tần Thiếu Hư phía sau trong hư không thoáng hiện 9 con chim khách, nam nhân ngón tay một điểm. 9 con chim khách lập tức xoay tròn ở chung quanh hắn, một đạo mạnh mẽ sát khí một quyển xoắn một cái, liền đem kéo tới thanh bức giết khắp nơi đều có. Đình Nam huyện bị Tần Thiếu Hư lóa mắt thần thông kinh sợ đến mức trợn cả mắt lên. Diệu Linh nhưng vô tâm quan tâm Tần Thiếu Hư cái kia đẹp trai một màn, nàng vội vã cuống cuồng hướng về Lệ Hà nhìn lại, có chút bận tâm Trần Mặc an nguy. Đầu kia đại thực lý ngạc tuy không phải rất mạnh, thế nhưng sức mạnh rất lớn, trên người vảy giáp phòng ngự võ thánh nắm đấm là đập không mặc. Bởi thanh bức quá nhiều, Diệu Linh cũng nhìn thấy Trần Mặc đến cùng làm sao, bên hai chỉ có thể mơ hồ nghe thấy binh khí đánh âm thanh. Đúng rồi, mạng nhện cổ. Diệu Linh đột nhiên nghĩ đến có thể giúp Trần Mặc, vội vàng đào đi túi áo. Đang lúc này, Diệu Linh toàn thân tê dần, một đạo nhỏ bé điện lưu xuyên thấu qua trái tim, bên trong cổ. Thân là nam cương thánh nữ, Diệu Linh đối với cổ nắm giữ cực cao thiên phú cùng độ nhạy cảm, ngay lập tức sẽ biết bên trong cổ. Tại sao có thể có cổ? Diệu Linh mở to hai mắt, thân thể rất nhanh không bị khống chế, nữ hài mất đi hết cả niềm tin. Nhếch miệng muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng không phát ra được một điểm âm thanh, cuối cùng một đầu mới ngã xuống. Chạm, chạm, chạm. Bắt đầu phát sinh kinh đảo liệt ngạn bá đạo sức mạnh, lần lượt đánh đại thực lý ngạc vảy giáp, trung ly mội tất nhiên tiên phú cũng là sử dụng, một cái thiết côn trên, thiếu đốt sáng rực ly hỏa, Trần Mặc giống nước sông, khởi sướng thủy triều giống như tiến công. Bắt đầu liền như một cái búa lớn, không ngừng gõ đại thực lý ngạc, tất nhiên hỏa diễm đủ khiến đại thực lý ngạc kiên dày vảy giáp trở nên càng thêm yếu đuối. Đại thực lý ngạc mấy lần xung phong, tấn công, tiến đuôi đều bị Trần Mặc nguy hiểm tách ra. Đại thực lý ngạc tầng tầng bắn ra, như lò xo một khuất, đem Trần Mặc văng ra. Trần Mặc đón lấy một chiêu băng sơn thức đập xuống, liền đem đại thực lý ngạc đập vào trong sông. Đại thực lý ngạc hét thảm một tiếng, võ thánh đều khó mà lay động vảy giáp càng bị Trần Mặc một đồng đập nát. Nay một đồng tựa hồ đem đại thực lý ngạc đập tỉnh rồi điểm, đại thực lý ngạc chui vào đáy nước, chạy mất dép. Trần Mặc cũng không tốt truy kích, nhìn thấy trên bờ Tần Thiếu Hư bị một đoàn màu xanh lục mây mù bao phủ, vung đồng giết đi. Chẳng qua vừa mới giết tới, cũng không biết là Trần Mặc kiêu ngạo quá bá đạo, những này thanh bức lập tức tản đi, ẩn vào đồng nói, cấp tốc không gặp. Các ngươi không có sao chứ? Trần Mặc vội vàng hỏi. Niệm U bình yên vô sự, chính là một tia tóc đen cũng là song tốt đẹp. Diệu Linh không gặp. Đình Nam huyện kêu lên. Trần Mặc vừa nhìn, Diệu Linh đã mất đi tung tích, nàng vác giỏ trúc chính giải rác ở nơi, một chỗ song chảo chun vại đều rơi mất đi ra, mà từ dấu vết đến xem, Diệu Linh tựa hồ là bị rơi vào Lệ Hà bên trong đi tới. Thanh thần rượu dược hiệu nhanh qua, nàng không uống rượu e sợ nguy hiểm. Tần Thiếu Hư trầm giọng. Ta đi tìm nàng, các ngươi trước tiên đi thượng du. Trần Mặc cầm lấy hai bình thanh thần rượu, đựng vào tinh giới thạch, nói xong liền đem phi xa giao cho Tần Thiếu Hư, chính mình nhảy vào Lệ Hà bên trong đi tìm rượu linh tung tích. Đình Nam Uyển hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tần Thiếu Hư nhíu mày lại, chúng ta đi trước, nơi này không thể ở lâu. Đình Nam Uyển ôm Niệm U ngồi trên phi xa, muốn nói lại thôi, Thiếu Hư, vừa nãy ngươi đó là, ngươi không muốn quan tâm chuyện này. Tần Thiếu Hư lạnh nhạt trả lời để Vũ Dương quận chúa có chút thương tâm. Chuyện vừa rồi không đúng. Nam nhân nhíu lên lông mày, trong mắt lộ ra một tia ác liệt. Chương 129, lẫn nhau không thiếu nợ nhau hôn sâu. Lệ Hà có vài con nhánh sông, nước sông chảy xiết chảy về phía các nơi. Trần Mặc sử dụng thần ứng nhãn lực, lại trong nước phát hiện một cái nhỏ bé bạch tuyến, này bạch tuyến rất giống Diệu Linh sử dụng cổ, liền theo bạch tuyến bắt đầu tìm. Bơi không ít thời gian, bạch tuyến từ trong sông kéo dài tới trên bờ, cuối cùng mãi đến tận một cây khổng lồ tương tự bộ răng thảo khép kín cánh hoa bên trong. Cái kia cây bộ răng thảo to lớn bộ sâu bọ giáp chính đang ngọ ngậy. Những này bộ răng thảo ở Nam Cương có một cái tên gọi Lạc Địa Chân Châu, cao chừng 3 mét, đối với bất kỳ di động vật thể nắm giữ mẫn cảm tính, nếu như là có thể bắt giữ con mồi sẽ phun ra thật dài đằng tiên đem con mồi cuốn vào bộ sâu bọ giáp bên trong lại dùng tiêu hóa dịch tiến hành ăn mòn, tiêu hóa. Chẳng qua Lạc Địa Chân Châu cũng là quỷ nhát gan, chỉ có thể ha ha côn trùng hoặc là người già yếu bệnh tật, đối mặt mạnh mẽ võ giả đều sẽ chăm chú khép kín một bộ làm bộ ngắm phong cảnh dáng vẻ. Trần Mặc vừa nhìn Diệu Linh bị bắt răng thảo ăn, vọt lên bờ đi, trên đỉnh tam hoa cùng mở, run rẩy sợ hãi Lạc Địa Chân Châu không ngừng run. Chẳng qua Lạc Địa Chân Châu phảng phất cũng thưởng thức đến thánh nữ ngọt ngào, nhưng cũng không muốn phun ra đến khẩu mỹ vị, hóa cái lay động, từ bộ sâu bỏ giáp trên gờ giáp nhất thời bắn ra hơn 100 viên màu xanh lục, màu đỏ chân châu giống như vật thể. Đây là Lạc Địa Chân Châu đòn sát thủ, những này hạt châu ngậm lấy tê dại thần kinh độc tố, một khi bắn chúng con mồi có thể rất mau đem con mồi tê dại, chẳng qua những này tê dại châu đều là quanh năm vườn nguyệt trưởng thành trái cây, bắn sau khi liền muốn một ít thời gian một lần nữa thai nghén. Bình thường Lạc Địa Chân Châu cũng không muốn bắn ra những này tê dại châu. Trần Mặc đem chân giẫm một cái, khí huyết như lửa, chân khí ngút trời, phóng tới tê dại châu còn chưa tới gần liền bị chuẩn võ thanh tiêu ngạo cho đập vỡ tan. Thân hình dần lớn lên, Trần Mặc thoáng qua liền đến Lạc Địa Chân Châu phía dưới, mấy cái dây leo đánh đi ra triển đi Trần Mặc, Trần Mặc không hề bị lay động, Lạc Địa Chân Châu sử dụng bú sữa khí lực cũng không thể kéo động Trần Mặc mảy may. Lạc Địa Chân Châu liên tục lay động, cây mây độc, độc châu, nọc độc liên tục đánh tới. Chỉ là cấp 3 yêu thảo đối với Trần Mặc tới nói không đỡ nổi một đòn, sự công kích của nó căn bản liền không có cách nào tới gần Trần Mặc xung quanh, vận chuyển bắt đầu đại diễn, lực quán núi đá, Trần Mặc trầm giọng liền đem Lạc Địa Chân Châu nhổ tận gốc, đem hóa cái bẻ gãy, nhất thời này con yêu thảo liền mất đi khí tức. Xung quanh cái khác vài cây Lạc Địa Chân Châu nhìn thấy đồng bạn chết rồi, lập tức thu lại khí tức, khép kín ở cánh hoa, làm chuyện gì đều không phát sinh. Trần Mặc cũng không để ý tới chúng nó, một bước đi tới bộ sâu bỏ cánh hoa giáp trước, hai tay mạnh mẽ đem khép kín cánh hoa cho vặn bung ra. Quả nhiên liền nhìn thấy một bộ huyền chuyển thiếu nữ thân thể mềm mại cuộn mình ở hát biến điệu bên trong, toàn thân dính nhớp nhớp, cũng may bị Lạc Địa Chân Châu ăn không bao lâu, cũng không có cái gì thương. Trần Mặc đem Diệu Linh từ Lạc Địa Chân Châu bên trong ôm ra, thả xuống nằm ở trên mặt đất, nhìn thấy Diệu Linh rõ ràng trúng độc, toàn thân lấy tử, biểu hiện thống khổ, trôi nổi ở bí cảnh độc khí đang không ngừng hướng về mũi của nàng bên trong hút vào. "Diệu Linh, nhanh tỉnh lại." Trần Mặc vỗ vỗ nữ hài hai gò má, lại rót vào một đạo chân khí. Diệu Linh hào vô ý thức, nàng hô hấp cũng biến thành càng ngày càng yếu. Trần Mặc muốn cho ăn nàng uống xong thanh thần rượu, thế nhưng quán mấy cái đều bị uống đi ra, vừa nhìn như vậy không được, Trần Mặc nhíu nhíu mày, cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể dùng quê mùa nhất biện pháp. Chính mình ngậm lấy một ngụm rượu, Trần Mặc môi hôn nữ hài mềm mại bờ môi, dùng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng sau, nhẹ nhàng đem rượu đưa tới. Tam hoa tụ đỉnh võ thánh sớm lấy có thể đem thân thể mỗi cái bộ phận khống chế như thường, đầu lưỡi thật giống như nâng lên khí giống như nâng cốc đưa vào nữ hài khoang miệng, khang đạo nhẹ nhàng ra, khang bích phát lực, mạnh mẽ nâng cốc nước chuyển vào tiến vào dạ dày. Trần Mặc liên tiếp làm mấy lần, chậm rãi, Diệu Linh cũng bắt đầu đáp lại loại này ngọt ngào, theo bản năng dùng bờ môi mút vào. Diệu Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy trên môi tràn ngập cảm giác kỳ dị. Thật giống có một loại không cách nào truyền lời ôn nhu muốn đem linh hồn của nàng từ trong thân thể mút vào đi ra. Diệu Linh từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất không muốn nhả ra kích động, mơ hồ tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, nàng rốt cục thấy rõ loại này ôn nhu khởi nguồn. Một người đàn ông chính nằm nhòi trên người nàng, lẫn nhau đôi môi áp sát vào một khối. Con ngươi trong nháy mắt lớn lên, Diệu Linh ngây người. "Ngươi vừa nãy hôn mê, ta giúp ngươi uống rượu." Trần Mặc rời đi bên cạnh nàng, mí môi giải thích vừa nãy phát sinh tất cả. Cái kia, vậy cũng là người ta nụ hôn đầu a?" Diệu Linh nuốt bờ môi chính mình, không dám tin tưởng. Đều vào lúc ấy nơi nào còn có thể tử cái này. Diệu Linh tức giận còn muốn phản bác, đột nhiên mắt tối sầm lại, thân thể một trận mềm yếu bại liệt, Trần Mặc tay mắt lanh lẹ đưa nàng ôm lấy. "Ngươi độc còn chưa khỏe." "Ta bên trong cổ." Diệu Linh rên rỉ. "Bên trong cổ?" Trần Mặc sững sờ, cảnh giác đề phòng xung quanh, cổ thuật không phải có cổ sư mới có thể xuống sao? Diệu Linh lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lấy nàng đối với cổ thuật hiểu rõ, Nam Cương tuyệt đại đa số cổ rất khó làm cho nàng trúng chiêu, chẳng qua bí cảnh kỳ sâu bọ vô số. Có chút môi trường tự nhiên trời sinh chính là bồi dưỡng cổ tuyệt hảo nơi, có chút lợi hại cổ trùng cũng không kỳ quái. Trần Mặc đối với cổ nhưng là một chữ cũng không biết, cho dù tay kề sát ở thân thể của nàng cũng phát hiện không ra bất kỳ dị dạng. "Ta sẽ cởi cổ, nhưng muốn vật liệu. Ngươi chỉ điểm phương hướng, ta dẫn ngươi đi." Trần Mặc đưa nàng vác ở phía sau, Diệu Linh chỉ một phương hướng, liền bước đi như bay, hướng nơi sâu xa bỏ chạy. Trần Mặc ở bí cảnh bên trong độc hành, Diệu Linh hỏi, bọn họ đây? Tần Thiếu Hư bọn họ trước tiên đi lấy trước kia, không cần lo lắng hắn sự tình. Diệu Linh hừ một tiếng. Nữ hài nằm nhoài Trần Mặc trên lưng, dị thường có cảm giác an toàn, nhớ được bản thân đến bí cảnh lúc đều là muốn lo lắng đề phòng, nhưng là hiện tại ở nàng tâm lý cũng không còn cái cảm giác này, phảng phất cái này rộng rãi phía sau lưng là chỗ an toàn, chẳng qua vừa nghĩ tới Trần Mặc tâm ý, nữ hài ánh mắt thì có chút âm u. Tại sao không nói chuyện? Cảm giác trên lưng người không còn tiếng vang, Trần Mặc hỏi một câu. Ta muốn giúp sư phụ đi hái tình nhân hoa. Diệu Linh nói. Trần Mặc trầm mặc chốc lát, được, vậy ngươi chịu được. Cảm tạ. Chẳng qua nếu như hái không được có thể đừng khóc. Trần Mặc cười nói. Mới không biết. Qua mấy cái canh giờ, phía trước xuất hiện một đám lớn cỏ dại, những cỏ dại này màu sắc sặc sỡ, như bị thuốc màu giải qua, chiều cao hơn 2 mét, ở bí cảnh bên trong hình thành một mảnh lâm hải, biển rừng, như loại này rậm rạp cỏ dại tùng là ẩn dấu nguy hiểm tốt nhất nơi. Trần Mặc thả ra thần niệm, không chút nghĩ ngợi vọt vào trong bụi cỏ dại. Cỏ dại tùng bầu trời bay vô số bột phấn, kề sát ở trên da làm người phi thường không thoải mái, Trần Mặc có thể cảm giác được những này bột phấn xuyên qua vài áo kề sát ở da rẻ, trên người lỗ chân lông lại như bị bế tắc ở, chính là khí huyết đều không thể vận chuyển. Sự phát hiện này để Trần Mặc giật nảy cả mình. Nhanh lên một chút rời đi này. Diệu Linh mở mắt ra, âm thanh có chút lo lắng. Trần Mặc cười một tiếng, cũng biết nơi đây dị thường nguy hiểm. Nhưng là phấn hoa càng ngày càng nhiều, Trần Mặc lập tức cảm giác thân thể trở nên rất nặng nề, tốc độ càng ngày càng chậm, chỉ có vận chuyển tinh lực mới rốt cục xua tan loại này trầm trọng cảm giác, thế nhưng trên lưng Diệu Linh không có tinh lực, hô hấp càng khó chịu. Đột nhiên, một luồng nồng nặc phong bạo thổi qua cỏ dại trồng, vô số bột phấn lưu loát, che kín địa phương này, Trần Mặc thân thể vừa dừng lại, kinh ngạc phát hiện thân thể trở nên cực kỳ cứng ngắc. Càng không có cách nào nhúc đích. Hô, cùng liệt phong bạo từ phương xa thổi bay, phía trước xuất hiện một đôi khủng bố con mắt, đống mở ra, chỉ thấy một đầu kỳ dị yêu trùng bay ở giữa không trung, này yêu trùng có to lớn giết thân thể, thế nhưng sau lưng nhưng triển khai một đống ngải giống như lông sủ lửa cánh. Nó đem lông tơ cánh run lên, vô số bụi liền từ cánh trên tung đi ra, lấm ta lấm tấm, che kín không gian. Bạch cương. Diệu Linh khó khăn phun ra này con yêu trùng tên. Không cần nàng nhắc nhở, Trần Mặc cũng đã đoán được, có thể làm cho võ thánh cấp cảnh giới hắn trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Trước mắt yêu thú thực lực đó chỉ khả năng luận võ thánh còn lợi hại hơn. Trần Mặc cắn chóp lưỡi, vận chuyển tinh lực, rốt cục đánh vỡ trên thân thể cứng ngắc. Đồng thời, Bách Cương cũng nhận ra được hơi thở của người sống, này con dường như ngài không phải ngài, dường như ngô không phải ngô yêu trùng phát sinh thê thảm kêu quái dị, thu nạp cánh liền hướng Trần Mặc nào tới. Trần Mặc vội vàng dùng Thanh Phong Minh Nguyệt độn trốn vào trong đống cỏ dại, bên cạnh vang lên cỏ dại bị xé rách âm thanh, Bách Cương ẩn vào đống cỏ, bắt đầu sưu tầm con mồi. Ở khắp mọi nơi bụi không ngừng tung bay ở Trần Mặc trên người, cho dù dùng võ cấp thánh khí huyết sức mạnh cũng khó có thể chống đối. Chỉ cần có bất kỳ chần chờ, Trần Mặc liền có thể cảm nhận được cơ năng của thân thể hoàn toàn đình chỉ, cứng ngắc lại như là một cái tượng gỗ. Này con yêu trùng chỉ là dùng loại này bụi liền đủ để võ thánh trở thành món ăn trên bàn, trong bí cảnh yêu trùng quả nhiên đều là sâu không lường được. Trong đống cỏ như là cắt cỏ đông đưa, phía sau Bách Cương truy kích càng ngày càng cấp tốc. Đừng chạy, dừng lại. Diệu Linh cấp thiết nói rằng. Trần Mặc đình chỉ đi tới, trốn một chỗ chỗ trũng. Diệu Linh tay loáng một cái, linh đang phát sinh lanh lảnh âm luật, một con trắng đen hoa văn hồ điệp bay ra. Đây là sư phụ cho ta ẩn cổ. Nó kề sát ở trên người ngươi, ngươi chỉ cần bất động, liền có thể biến mất bất kỳ khí tức gì cùng bóng người, bất kể là ai cũng phát hiện không được. Tốt lắm, chính ngươi giấu kỹ, ta sẽ đi gặp này con yêu trùng. Trần Mặc nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi giết nó? Diệu Linh tức giận muốn dậm chân, này con cấp 7 yêu trùng căn bản không phải Tam Hoa Tụ Đỉnh võ giả có thể giết. Nữ hài nắm lấy Trần Mặc và táo không cho hắn lộn xộn, đó lấy, Trần Mặc còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, lần này Diệu Linh liền ngược lại hôn miệng môi của hắn. Ẩn cổ rơi vào ở Diệu Linh ngạch, cánh hơi dừng lại. Trần Mặc nhất thời từ Diệu Linh môi thưởng thức đến không cách nào truyền lời ngọt ngào khí tức, đón lấy đến từ xung quanh một phấn, độc khí, thậm chí không khí, gió lưu động đều biến mất không thấy hình bóng. Trần Mặc lập tức biết Diệu Linh dùng biện pháp như thế đem hắn cũng tiến vào ẩn cổ trạng thái. Diệu Linh mở to vừa thẹn lại quật cường ánh mắt, sáng sủa cửa sổ phảng phất lại xuất phát từ nội tâm nói ngươi hôn ta một lần, lần này đến phiên ta hôn ngươi, chúng ta liền không nợ ai. Trần Mặc đình chỉ nội tâm ý cười, miễn cho ẩn cổ biến mất tác dụng, lãng phí nỗi khổ tâm của nàng. Mấy hơi thở qua đi, một mảnh to lớn bóng tối bao phủ tới. Bách Cương đã nhào vào hắn phía trên, Trần Mặc gần trong gang tấc đánh giá này con cấp 7 yêu vật, phát hiện này con yêu trùng lớn lên càng muốn dọa người. Giết trăm chân là vô số lông nhung quái dị sâu nhỏ tạo thành, còn có thể nghe được chúng nó phát sinh tiếng kêu kỳ quái. Chương 130, thu phục cấp 7 Bách Cương. Ẩn cổ chẳng những có thể để tu sĩ ẩn nấp khí tức, hoàn toàn không tồn tại thậm chí bản thể đều có thể ẩn giấu. Làm Bách Cương dùng trăm chân đi tra xét Trần Mặc ẩn giấu giờ địa phương, những kia sâu lông đủ liền vượt qua Trần Mặc thân thể, Trần Mặc cùng Diệu Linh lại như hóa thành không khí giống như. Nhìn thấy này con yêu trùng luống cuống, Trần Mặc đột nhiên linh cơ hơi động, nghĩ đến tâm học. Tâm học ý nghĩ cùng thần niệm không giống có thể thẳng tới bản tâm, dùng để ảnh hưởng ý thức phi thường lợi hại, hắn dùng cái này thần niệm đã khống chế từ trong mê cung chộp tới Huyền Xương Ngô Công so với dùng thần niệm nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa loại này yêu thú coi như chết rồi cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình thần thức. Cấp 7 Bách Cương tuy rằng cấp độ rất cao, thế nhưng loại này yêu trùng bình thường không thông linh cũng là mang ý nghĩa chúng nó bản tâm càng dễ dàng bị khống chế. Trần Mặc có thử một lần ý nghĩ, chẳng qua không biết có thể hay không phá hoại này ẩn cổ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bạch Cương kích động cánh, ở Trần Mặc ẩn giấu địa phương loạn bắt được một trận, thực ở không nhìn thấy bất kỳ con mồi bóng dáng, lúc này mới khoan thai bay đi. Nó vừa đi xa, Trần Mặc liền kết thúc hôn. Chỉ thấy Diệu Linh hai gò má phi hồng, hai con mắt thu ba dập dờn, tiểu mị chảy ra nước, nàng sợ sợ nhìn Trần Mặc, có chút chìm đắm. Bạch Cương đi rồi. Trần Mặc không thể không đánh gây nàng phi nghĩ. Diệu Linh ngượng ngùng nói, chẳng qua nơi này là Bạch Cương lãnh địa, chúng ta phải cẩn thận. Này ẩn cổ có thể sử dụng bao lâu? Trần Mặc nhìn cái kia kỳ dị trắng đen hồ điệp, âm thầm kinh ngạc cẩn cổ huyền diệu, lại có thể để cấp 7 yêu trùng đều phát hiện không được, này có thể so với tu sĩ thần thông muốn mạnh hơn rất nhiều, duy nhất thiếu hụt tựa hồ là không thể có một tia sát khí cùng động tác. Ẩn cổ hiệu lực có hạn, chẳng qua kiên trì rời đi nơi này cũng không có vấn đề. Ẩn cổ hồ điệp ở Diệu Linh xung quanh phiên phiên bay lượn. Trần Mặc hiếu kỳ hỏi, nay ẩn cổ làm sao bồi dưỡng, các ngươi Nam Cương cổ thuật lợi hại như vậy? Đây chính là sư phụ kiệt tác, Nam Cương bên trong có thể luyện ra ẩn cổ chỉ có mấy cái đại cổ sư đây, ta cũng không biết làm sao luyện, nghe sư phụ nói phi thường khó. Diệu Linh nói, chúng ta đi trước, trên đường ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trần Mặc một lần nữa ôm lấy Diệu Linh, sử dụng đột pháp, như xà bình thường ở trong đống cỏ dại thoán làm được. Trên đường, Trần Mặc hỏi trong lòng vấn đề, muốn biết ở ẩn cổ bên trong giả như sử dụng thần niệm có thể hay không phá hoại hiệu quả. Thần niệm lời không thể mang sát khí, có sát khí sẽ dọa đi cổ. Diệu Linh nói. Trần Mặc gật gật đầu, đại thể biết nên làm như thế nào. Mảnh này cỏ dại trồng là Bách Cương lãnh địa, ở khắp mọi nơi bột phấn là tốt nhất giác quan. Trần Mặc cùng Diệu Linh rất nhanh lại bị Bách Cương phát hiện, cấp 7 yêu trùng thoán làm được để cỏ dại như sóng nước tách ra, tảng lớn bụi vung lên, trong nháy mắt liền để cho hai người toàn thân cương trực. Diệu Linh dở lại cho cũ hôn Trần Mặc, lợi dụng ẩn cổ ẩn giấu hai người khí tức. San giết mà đến Bách Cương lần thứ hai vồ hụt, lần này, này con yêu trùng có vẻ tương đương tức giận, vung lên cánh, trăm chân lập tức duỗi dài đến mấy dao, hóa thành binh khí sắc bén cắt cỏ. Trần Mặc thấy có cơ hội, vận lên thần niệm, một đạo tâm ý nhất thời bắn vào Bách Cương con người. Lấy tâm học tu luyện thần niệm bình tĩnh như nước, tự nhiên không hề sát khí. Bách Cương phát sinh một tiếng khàn giọng tiếng kêu, trăm chân sâu nhỏ như là chịu đến cái gì kích thích kêu loạn lên. Bách Cương đứng ở Trần Mặc phía trên, nhìn chăm chú Trần Mặc cẩn giấu vị trí, khởi sướng bộ nào. Sức mạnh to lớn như bẻ cành khô phát tiết, có thể bất luận Bách Cương làm sao phát tiết chính mình tức giận, cũng không có cách nào thường tới Trần Mặc một cái sợi tóc. Trần Mặc càng ngày càng bình tĩnh, thần thức căng thẳng, tâm ý tiến vào Bách Cương nội tâm, nỗ lực thao túng nó. Nếu như bình thời, Trần Mặc muốn dùng tâm học thần niệm thao túng như vậy một đầu gia yêu trùng căn bản là không thể sự tình. Cấp 7 yêu trùng khởi sướng phản công đủ khiến tiểu lôi kiếp tu sĩ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng lần này, Trần Mặc dựa vào ẩn cổ nhưng có thiên thời địa lợi hoàn cảnh. Thần niệm không ngừng xâm nhập thần hồn của Bách Cương nơi sâu xa, một chút ăn mòn. Bách Cương cảm nhận được có ý nghĩ chính đang nuốt chửng, trở nên càng thêm điên cuồng, vô số bụi dường như ngàn vạn chỉ châu chấu bay lên, lít nha lít nhít, đất trời tối tăm. Diệu Linh đã xem ở lại, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì có thể làm cho Bách Cương như vậy điên cuồng. Vô số bột phấn đông cuốn một cái, lại như là một đạo sóng lớn long cuốn lên giữa không trung. Bách Cương không chịu đựng được bị thần niệm ăn mòn bay đến trên không, xa xôi khoảng cách rốt cục thoát khỏi Trần Mặc tâm ý, Bách Cương ngả ngả kêu, đập cánh đi xa. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Diệu Linh ngoác mồm lẻ lưỡi. Trần Mặc đầu đầy mồ hôi lạnh, đầu đau như búa bổ, muốn thu phục một con cấp 7 yêu trùng, không đem nó đánh thoi thóp quả nhiên còn là phi thường khó khăn. Trần Mặc, ngươi đối với Bách Cương làm cái gì a? Diệu Linh ngơ ngác hỏi. Không có gì, chúng ta đi trước. Trần Mặc đạo, ôm Diệu Linh vòng eo lần thứ hai độn làm được. Chẳng qua rất nhanh, Bách Cương lần thứ hai phát hiện bọn họ, lại một lần nữa giết trở về. Mỗi khi lúc này, Trần Mặc liền dừng lại đi tới, lợi dụng ẩn cổ sử dụng tâm ý tới thử mưu cầu khống chế nó. Bách Cương dẫm lên vết xe đổ phát điên, dàn vật chốc lát mới đi. Liền. Con đường sau đó trình ở trong mắt Diệu Linh có vẻ chưa bao giờ có quái gì. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, Bách Cương truy đuổi giết, song phương lại như ở chơi trốn tìm dường như, ngươi đến ta liền trốn, ngươi đi ta bỏ chạy, ngươi lần nữa đến lại tiếp tục cần giấu. Mỗi lần Bách Cương vồ hụt đều sẽ trở nên hết sức cuồng bạo, ngàn vạn bụi như tuyết bao phủ tầm nhìn. Chẳng qua Diệu Linh kinh ngạc phát hiện, Bách Cương điên cuồng trở nên dần dần suy yếu lên, tựa hồ càng ngày càng bình tĩnh, mà Trần Mặc càng ngày càng buồn. Chạc bạn, Diệu Linh nhắc nhở. Trần Mặc, ẩn điệp cổ nhanh không xong rồi. Tuy rằng này một đường cùng Bách Cương trốn rất thú vị, hai người hôn cũng nhanh càng nước chảy mây trôi, thế nhưng nữ hải không thể không nhắc nhở Trần Mặc ẩn cổ đã đến cực hạn. Được, đêm nay quyết thắng bại. Trần Mặc nói. Diệu Linh vô lực, quyết cái gì thắng bại, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết Bách Cương? Ừm. Nhìn thấy Trần Mặc thừa nhận, Diệu Linh không nói gì, người đàn ông này còn có sức lực mà. Trần Mặc không phải tự đại, Bách Cương bị hắn thần niệm tâm ý dằn vặt cũng gần như sức cùng lực kiệt, muốn ngươi muốn triệt để thu phục này con yêu trùng, nhất định phải dành cho một đòn chí mạng. Trần Mặc ăn vào một viên cuối cùng tinh thần, ngôi sao, đang khôi phục chút tinh lực, đón lấy cũng không vội vã đi rồi, lặng lặng ngồi xuống dùng tọa tị thuật điều tức. Diệu Linh biết Trần Mặc cũng không phải người lô mãng, chỉ có thể lưu lại cùng hắn. Người đàn ông này làm việc đều là bất an lẽ thường ra bài, bổn cô nương làm sao sẽ thích hắn đây? Diệu Linh lén lút đánh giá Trần Mặc, cuối cùng rơi xuống kết luận kẻ này vẫn là rất đẹp trai. Một lát sau, cỏ dại trồng trên đánh lên một trận gió to. Bách Cương làm như không cam lòng bị đùa bỡn, mỗi lần phát hiện Trần Mặc khí tức liền đuổi lại đây. Lần này, Trần Mặc cũng không chạy, lấy ra bắt đầu, độn pháp đồng thời, đón đầu giết đi. Bách Cương rốt cục phát hiện con mồi, phát sinh so với dị vãng càng thêm phẫn nộ tiếng kêu, cánh rung lên, vô số bụi hóa thành một đoàn to lớn màu nâu ngải hướng Trần Mặc xoắn tới. Trong tầm mắt chỗ, hầu như hoàng yên tràn ngập. Trần Mặc không sợ không né, ngải đập tới lúc, thiệt chán sấm nổ, một tiếng sao hướng, bắt đầu một bổng vùng ra, ly hỏa phần tiên. Ly hỏa đi kèm cơn lốc cuốn lên giữa trời, một đám lớn bụi vào ly hỏa liền bị thiêu không còn một đống. Đại hỏa bên trong, Bách Cương đột nhiên lao ra, kéo nổ súng diễm ngăn cản, một đạo như lợi kiếm độc sạch liền hướng Trần Mặc bắn lại đây. Trần Mặc vây vây bắt đầu, liên tiếp chặn lại rồi Bách Cương phản kích. Bách Cương đem chi dưới cuốn một cái, sau đuôi nhếch lên, nó đuôi sau có một cái độc châm, có thể dễ dàng xé rách tiểu lôi kiếp tu sĩ phòng ngự, đâm vào trong cơ thể trong nháy mắt tê dại bất luận cái nào mục tiêu. Bởi bị Trần Mặc để tâm ý ảnh hưởng quá nặng, Bách Cương lần này công kích có chút chậm chậm, Trần Mặc dùng bắt đầu đánh ra bắt quái mấy cái chiêu thức, trực tiếp nổ đến Bách Cương tiêu rên. Đồng thời, thần niệm hơi động bên trong, một cái toàn thân xương tuyết giết từ tinh giới thạch bên trong bay ra, chính là Huyền Xương Nô Công. Huyền Xương Nô Công vẽ ra một đạo băng hàn hàn quang kề sát ở Bách Cương trên người, một đạo mãnh liệt hàn khí nhất thời từ trên người Huyền Xương Nô Công phát sinh, rất nhanh hàn ý tận xương, Bách Cương thân thể kết nổi lên một tầng băng xương. Bách Cương chấn động, đem Huyền Xương Nô Công đánh bay. Chẳng qua Huyền Xương Nô Công xương lạnh bao trùm nó toàn thân, lần này đến phiên Bách Cương thưởng thức đến bị đông cứng tư vị. Bách Cương tốc độ trở nên chậm chạp, tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, này con cấp 7 yêu trùng phát sinh kêu quái dị, bắn ra một đạo độc sạch sau muốn bỏ chạy. Nó này một chạy thoát, nếu muốn lại nắm lấy nó liền không thể. Trần Mặc sao trơ mắt nhìn đến miệng con vịt bay rớt, thân hình vọt một cái, một chiêu khôn lục đoạn dẫm đứt đoạn mất không khí, sáu cái vết chân sâu sắc khắc vào Bách Cương trên người, trong tay gậy lớn một luân. Thần phong tản ra, lộ ra hung hãn bá đạo hung khí. Phong ẩn thần thạch có thể làm cho binh khí ẩn nấp hình thái, tăng cường công kích sự không chắc chắn, nhưng cũng đồng thời cầm cố bắt đầu một phần sức mạnh đáng sợ. To lớn thần binh vừa ra, Bách Cương liền cảm nhận được một chút sợ hãi. Trần Mặc một đổng nện xuống, bắt đầu cùng Bách Cương tầng tầng tiếp xúc, truyền đến một tiếng nổ vang. Đáng thương Bách Cương bị Trần Mặc tâm học thần niệm dằn vặt suy yếu cực kỳ, lại bị Huyền Xương Nô Công phản vệ, chính là đắc ý nhất cương thi bột phấn đều không làm gì được Trần Mặc, kết quả dĩ nhiên nhất định. Một phen chém giết, Bách Cương kiên trì không ngừng, bị một đồng anh nằm sấp, trong chân phát sinh thê thảm như thiền gào thét, lúc này chính là có cơ hội để lợi dụng được, Trần Mặc thần niệm nhất định, đem chính mình tâm ý bắn vào Bách Cương thần thức. Lần này, phi thường thuận lợi, thần niệm tiến vào Bách Cương thức hải dễ dàng phá hủy nó phòng ngự, đón lấy xóa đi nó thức hải dấu ấn, Trần Mặc đem mình ý nghĩ khắc vào đi vào. Cũng may mà trước dựa vào ẩn cổ, lợi dụng tâm học thần niệm đã thành công nuốt chừng Bách Cương phần lớn thức hải, bằng không muốn thu phục cấp 7 yêu trùng, không có đại lôi kiếp thần niệm rất khó làm được. Trần Mặc đem Bách Cương thu vào tinh giới thạch, chờ nó khôi phục. Xoay người trở lại Diệu Linh chỗ nút, nữ hải còn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Trần Mặc bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Người ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đi giết Bách Cương. Ta đưa nó thu phục. Trần Mặc cười nói. Diệu Linh làm một cái mặt quỷ, không tin Trần Mặc. Yêu thú cấp 7, coi như là linh tính không đủ Bách Cương cũng vô cùng nhanh nhẹn, coi như là sư phụ đều rất khó làm được. Trần Mặc một người võ thánh căn bản không thể hoàn thành loại này kỳ tích, chỉ là thần niệm liền không có cách nào chống lại a. Trần Mặc cũng không giải thích, ngươi khá hơn không? Diệu Linh gật đầu. Trần Mặc xem tình huống của nàng cũng không được, da rẻ đã xuất hiện lấm tấm, có chút sưng phù. Chúng ta mau nhanh ra đi, trước tiên đem ngươi cổ giải trừ. Trần Mặc vác lên Diệu Linh, làm theo nữ hải chỉ điểm mới tiến về phía trước. Diệu Linh tựa ở Trần Mặc rộng rãi phía sau lưng, rất là thỏa mãn nhắm mắt lại. Chương 131, tình nhân chi hoa. Bí cảnh buổi tối rất sâu, ánh trăng đều có vẻ thê lương. Tươi đẹp thảm thực vật phát sinh màu sắc sặc sỡ, ánh sáng đem bí cảnh chiếu rọi ở sán lạn bên trong, hiện ra độc mang theo mùi tanh. Độc trùng độc nhĩ, các loại độc vật trong đêm tối càng thêm sinh động. Trần Mặc dựa lưng ở một cây ma dụ hoa nghỉ ngơi dưỡng sức, ở sau lưng của hắn là một đoạn lệ hà nhanh sông, một tên tuổi thanh xuân nữ tử chính đang con sông này bên trong lau chùi thân thể, bên tai có thể nghe được nàng tắm rửa âm thanh, trong đầu có thể tưởng tượng làm ra một bộ phụ dung tắm rửa vẻ đẹp hình ảnh. Diệu Linh, ngươi xác định có thể chính mình một người hoàn thành? Trần Mặc lười nhác nói một tiếng. Trước chút thời gian, xuyên qua sát sinh chi đạo Bách Cương lãnh địa sau, Trần Mặc rốt cục giúp Diệu Linh tìm tới hiểu rõ cổ dược thảo. Này cây bí cảnh dược thảo cùng Diệu Linh mang theo một ít linh thảo có thể hỗn hợp ở trong nước ngâm, bước ra độc chất bước ra bên trong thân thể cổ, chẳng qua được cổ người nhất định phải trần như nhộng cùng nước tiếp xúc. Ngươi nếu như dám nhìn lén, người ta rồi cùng ngươi đồng quy vu tận. Diệu Linh hung tợn uy hiếp một câu. Trần Mặc tu luyện bắt đầu đại diễn thuật, bắt đầu như châm, định ở trước mặt, tinh lực dần dần dồi dào, lưu chuyển toàn thân, luyện một hồi lâu cũng không có quá to lớn đột phá. Trần Mặc đột nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chú bí cảnh bên trong khói độc. Từ khí xương mù như tầng tầng lều vải như ẩn như hiện phong cảnh, tu luyện tâm học sau, Trần Mặc tâm ý trực giác cũng có một loại chưa bao giờ có trực giác. Trần Mặc cảm thấy có người ở trong bóng tối phảng phất nhìn mình. Trần Mặc mở ra thần lưng nhãn lực, xem như chim ưng, lẳng lặng siêu tầm. Diệu Linh chìm đắm ở trong nước, da thịt chính cảm thụ nước xúc cảm, một tia màu tím nọc độc từ nàng lỗ chân lông bên trong bị bức ép ra, Diệu Linh cẩn thận lau chùi thân thể, một bên căng thẳng nhìn trên bờ. Sư phụ nói cái kia trên bờ nam nhân là chính mình trong số mệnh nhất định người kia, chỉ cần nàng đưa ra bản thân chân tâm, vì hắn suy nghĩ liền nhất định có thể được kết quả mong muốn. Nhưng là hắn cũng quá gỗ. Trên bờ nam nhân vẫn không có động tĩnh để Diệu Linh cổ quay hàm bàng không cao hứng. Chẳng qua sư phụ cũng đã nói, càng là sẽ không biểu đạt nam người nội tâm kỳ thực cũng càng hứng hực, đến thời điểm nhất định có thể hái tình nhân hoa. Diệu Linh ngâng quay hàm, nhớ tới tiến vào bí cảnh sau đó phát sinh sự tình, thật giống từ nơi sâu xa bọn họ muốn cùng nhau giống như, nghĩ tới đây, Diệu Linh hai gò má không khỏi lộ ra hai cái ngọt ngào lệ qua. Ai, không thể suy nghĩ lung tung, ta trước tiên không thể làm gánh nặng của hắn.
Diệu Linh vô vô mặt, đón lấy cố ý tương thủy hoa âm thanh làm rất lớn. Giặt sạch một hồi, Trần Mặc không có đến nhìn lén ý của nàng, Diệu Linh trong lòng lại cao hứng lại thất lạc, đang chuẩn bị mặc quần áo lên bờ, nhưng vào lúc này, một đoàn rong đột nhiên động một cái, hướng về thân thể nàng một quyển. A, Diệu Linh một tiếng thét kinh hãi, tay chân liền bị rong chói chặt hướng về đáy sông kéo đi.
Trần Mặc. Diệu Linh dưới tình thế cấp bách một tiếng hô to, một gọi đột nhiên muốn từ bản thân nhưng là trơn.
Không nên tới.
Rít gào bên trong nương theo càng thêm kêu to một tiếng.
Trần Mặc tìm âm thanh đã vào tới, chẳng qua trong lúc nguy cấp nơi nào còn có cái khác kiếm kỵ, đối mặt Diệu Linh ngượng ngùng nhắm mắt làm ngơ, đem khí tức khóa chặt ở trong sông.
Bóng người nhảy một cái, Trần Mặc nhảy xuống sông, trong tay trưởng đao lên xuống, quay về dòng chém tới.
Một đạo độc thủy dường như bình phong ngăn cản Trần Mặc trưởng đao, dòng loáng một cái, một đám lớn dày đặc lá cây tụ tập thành một cái khổng lồ vong lớn hướng về Trần Mặc chụp xuống đến.
Trần Mặc bàn tay hơi động, sử dụng một chiêu ly trung hư,
quyền như dao đánh lửa, đánh ra một đòn hung mãnh xuyên qua hỏa diễm đao phòng, mạnh mẽ hỏa diễm đao đem vong lớn xé ra một vết thương, kể cả mặt nước bốc hơi khói độc đều đang thiêu đốt.
Dòng mãnh liệt của mình, lớn cái lá cây bắt đầu khô héo, chẳng qua nó rất không cam tâm, kéo Diệu Linh liền hướng đáy nước muốn đi.
Trần Mặc tóm chặt lấy Diệu Linh eo nhỏ, một tay kia trưởng đao không ngừng công kích rong.
Vô số thủy diệp đột nhiên đằng ở giữa không trung, những này thủy diệp một trộn, xung quanh độc khí cũng theo khuấy lên, hóa thành tảng lớn lưỡi dao lại như là một cái to lớn tối say thịt khí đem Trần Mặc vây quanh.
Trần Mặc ôm lấy Diệu Linh ở nước trên lộn một vòng, chui vào đáy nước, dưới mặt nước là một cái lít nha lít nhít rong trợn, cùng lúc đó cuốn về Trần Mặc tay chân.
Trần Mặc vận chuyển một ngụm chân khí, toàn thân phát lực, trên người bắp thịt du lên, như cái kia đại bàng đập cánh giống như, một luồng hạo nhiên sức mạnh khổng lồ hướng về bốn phía quét đi. Trần Mặc đem bất diệt khí huyết sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, phối hợp khí hoa chân khí, nhất thời liền đem mặt nước triệt để nổ tung.
Một bóng người lao ra mặt nước, giống như một con dao long ra nước, rong bị đánh tan liền xiển, một con màu đen bóng dáng liền từ rong bên trong nhanh chóng lướt ra khỏi.
Là, vâng đúng, Thủy Ngạo Thử.
Diệu Linh nhận ra cái kia yêu thú.
Thủy Ngạo Thử là một loại sinh sống ở trong nước dường như chuột không phải chuột yêu thú, chúng nó to lớn nhất thần thông là có thể tụ tập rong, sau đó lợi dụng độc thảo thảm thực vật phát động tấn công. Tuy rằng Thủy Ngạo Thử rất yếu, thế nhưng ở bí cảnh như vậy địa phương nhưng tương đương khó chơi.
Thủy Ngạo Thử nhắm vào trong sông những nơi khác rong, chuẩn bị dở lại cho cũ.
Trần Mặc ngón tay một điểm, một chiêu Huyền Dương chỉ liền đem Thủy Ngạo Thử xuyên qua, những này Thủy Ngạo Thử bản thân phòng ngự cực yếu, bị Huyền Dương chỉ một điểm lập tức mất mạng.
Tùy theo, Trần Mặc xoay một cái, nhảy lên bờ một bên.
A, Diệu Linh hai tay lâu ngực, mặt đỏ tới mang hai, không biết làm sao.
Trần Mặc liếc mắt nhìn nàng cái kia nhỏ hà mới lộ đầy giáp tư thái, mặt không hề cảm xúc nói, yên tâm, ta không thấy ngươi cái gì, ngươi đem quần áo trước tiên mặc vào đi.
Diệu Linh mang theo giận dữ và xấu hổ muốn chết ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc, nói thầm chính mình làm sao xui xẻo như vậy, tắm đều có thể bị Thủy Ngạo Thử nhìn chằm chằm.
Nhẹ nhàng một hừ, Diệu Linh một lần nữa mặc quần áo, trên mặt còn nóng lên, nữ hải giả vờ bình tĩnh nói, chúng ta trước tiên đi hái hoa đi, lập tức tới ngay.
Trần Mặc cừ một tiếng, quay đầu lại nhìn tới nồng đậm sương mù.
Làm sao?
Diệu Linh kỳ quái hỏi.
Trần Mặc lắc đầu, cái này bí cảnh hoàn cảnh quý bí, phản phất bất kỳ địa phương nào đều đang bị giám thị giống như, liếc mắt nhìn Diệu Linh đỏ bừng bừng khuôn mặt cùng thu ba chờ đợi con mắt. Vừa nãy cảnh xuân xạ tiết tao nộ hiển nhiên cũng không có làm cho nàng cảm thấy chân chính lung túng.
Thủy Ngạo Thử thi thể ở mặt nước từ từ nước chảy bèo trôi, đột nhiên một vệt đen phun ra hút lại Thủy Ngạo Thử thi thể đem cuốn vào bên bờ. Từ kỳ hoa dị thảo bên trong nhảy ra một con kỳ dị khủng bố cự đại chi chu, này con màu đen con nhện đem Thủy Ngạo Thử cuốn lấy bắt đầu gặm nuốt lên.
Một bóng người chậm rãi từ trong đống cỏ đi ra, thình lình chính là Dạ Dao. Nàng liếc mắt nhìn này con nhện, đón lấy không hề bị lay động nhìn tới Trần Mặc cùng Diệu Linh rời đi phương hướng.
Gần như là thời điểm,
nữ nhân tự lẩm bẩm, xoay người hướng trên bờ sông đi đến.
Màu đen con nện xem thời cơ, bỏ lại bị gặm vụn vặt Thủy Ngạo Thử thi thể, đi lại tập tễnh đi theo.
Trần Mặc cùng Diệu Linh đi rồi mấy canh giờ, bóng đêm lúc này đã tiến vào thâm trầm thời điểm, khói độc cũng bắt đầu tiêu tan, dựa vào Diệu Linh nói những này khói độc lại như sương mù giống như đến sáng sớm sẽ lần thứ hai ngưng tụ, mà ở khoảng thời gian này là trong bí cảnh an toàn nhất thời điểm, một ít linh thảo đều không có độc.
Hay là đêm khuya tối ám thời khắc, toàn bộ bí cảnh dường như phân mộ, có vẻ âm u đầy tử khí.
Đơn giản cũng không có gặp lại nguy hiểm gì, rốt cục đến Diệu Linh nói địa phương.
Ở một mảnh đủ mọi màu sắc tươi đẹp hoa cỏ bên trong, Trần Mặc liếc mắt liền thấy một cây màu trắng dường như hoa quỳnh đóa hoa trong đêm tối lặng lẽ tỏa ra, nàng lại như là một cô thiếu nữ ở hối tiếc tự ai, làm cho người ta cảm giác đầu tiên vô cùng cô độc.
Diệu Linh ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng.
Tình nhân hoa.
Chương 132, Thánh nữ chi tâm.
Ngươi thật sự muốn đi ngắt sao?
Trần Mặc nhíu mày lại, nhìn cái kia cây tình nhân hoa luôn có chút dự cảm không tốt.
Diệu Linh nghe ra Trần Mặc đấy lòng có chút không muốn, không quá cao hứng, đều đi tới nơi này, ngươi coi như không thích ta cũng không liên quan. Sư phụ nói chỉ cần ta là chân tâm, là có thể hái.
Coi như vì sư phụ báo đáp tri ân, ngươi cũng không chịu giúp ta sao?
Trần Mặc không lời nào để nói.
Diệu Linh không thể chờ đợi được nữa chạy tới, đối với Trần Mặc vây vây tay, Trần Mặc chỉ có thể đi tới.
Diệu Linh vừa sốt sáng lại chờ mong tâm tình viết ở trên mặt, có thể thấy, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng đến ngắt này đóa tình nhân hoa.
Tình nhân hoa tỏa ra một luồng mờ ảo mùi thơm, ở độc khí bí cảnh nhưng là hiện ra không giống nhau tao nhã.
Chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng làm người ta cảm thấy cả người thả lỏng, cảm giác thoải mái thấm vào tâm tỷ. Trần Mặc nắm lấy hoa cái, trước đó cho Diệu Linh đánh một thuốc dự phòng châm, ngắt không rơi ngươi đừng ngủ rũ.
Sẽ không, ta tin tưởng chính ta.
Diệu Linh vắt ngang Trần Mặc một chút.
Trần Mặc gật gù, bán tín bán nghi yên tâm.
Diệu Linh nắm lấy hoa cái trên, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt của nàng nghiêm túc mà lại thành kính, để Trần Mặc không nhịn được cười. Diệu Linh ở trong lòng mặc mấy, tay gặp lại, hoa kính lanh lảnh tách ra, tình nhân hoa phi thường thuận theo tự nhiên bị nàng hái xuống, cùng hái phổ thông hoa không khác nhau gì cả. Diệu Linh mở to mắt, lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt, đôi mắt to sáng ngời quyến rũ mê người nhìn tới Trần Mặc. Trần Mặc vung vung tay, ra hiệu cùng hắn không có quan hệ gì, 8 phần 10 này tình nhân hoa cần tình người mới có thể hái là lựa người. Diệu Linh cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem trong truyền thuyết tình nhân hoa hái xuống sau, nữ hải khỏi nói cao hứng bao nhiêu, trên mặt tràn trề chưa bao giờ có sán lạn ý cười. Ngươi đừng hiểu lầm, người ta là cao hứng có thể song thành sư phụ nguyện vọng. Diệu Linh nhìn Trần Mặc ánh mắt quái dị, đỏ mặt biện giải một câu. Trần Mặc gật gù, không quá muốn thâm nhập cái đề tài này, đang chuẩn bị cùng Diệu Linh nói vài câu đi tìm Tần Thiếu Hư, đột nhiên, Trần Mặc chuyển sinh lớn tiếng quát lên.
"Là, vâng đúng, ai lén lén lút lút?"
Diệu Linh kỳ quái. Đang chờ lúc này, trong bóng tối, một tên ăn mặc che đồng nữ tử bóng người dần dần hiện lộ, đi vào ánh sáng bên trong. Đối phương lấy xuống mũ trùm, đến không phải người khác, rõ ràng là Diệu Linh sư phụ Dạ Dao.
Trần Mặc công tử tốt cảnh giác, sư phụ vừa mới đến gần liền biết rồi.
Dạ Dao khẽ mỉm cười.
"Sư phụ."
Diệu Linh hưng phấn như chỉ chim nhỏ nhảy nhót chạy tới, Trần Mặc muốn ngăn đều không ngăn được.
"Dạ Dao tiền bối vẫn theo sao?"
Trần Mặc hỏi.
"Chỉ là tìm dẫn bầy ong mà tới."
Dạ Dao vẫy vây tay, một con ong mật đứng ở đầu ngón tay của nàng, chính là trước Diệu Linh dùng để dẫn đường dẫn bầy ong.
"Sư phụ, ta lấy xuống tình nhân hoa."
Diệu Linh hưng phấn nhào vào sư phụ ôm ấp, lại như là một cái như nhặt được trí bảo bé gái.
Dạ Dao nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, từ ái nói, "Không sai, sư phụ tin tưởng ngươi chân tâm."
"Hừ, sư phụ, này có thể dùng đến luyện cổ sao?"
Diệu Linh nâng lên cái kia cây tình nhân hoa, chờ mong hỏi.
Dạ Dao hỏi, "Có thể, Diệu Linh, gỡ xuống tình nhân hoa tâm tình của ngươi làm sao? Có phải là nhảy lên rất lợi hại?"
"Sư phụ."
Diệu Linh có chút ngượng ngùng vấn đề này, có thể cùng Trần Mặc đồng thời hái xuống tình nhân mới khả năng hái xuống bí cảnh tình nhân chi hoa, nói do ông trời cũng ở chúc phúc bọn họ, tuy rằng tên kia ngoài miệng không chịu thừa nhận, chẳng qua nàng tin tưởng nếu có thể hái xuống nhất định là có chút cảm tình, điểm ấy mông lung tình cảm không phải là như mùi hoa giống như ở nữ hải nội tâm lên men.
Dạ Dao từ Diệu Linh trên mặt có thể cảm thụ ra đồ đệ nội tâm ngọt ngào, nữ nhân phóng ra vui mừng, như nhìn kỹ ô yếm vật phẩm ánh mắt. Ánh mắt kia không có trước đối với đồ đệ tương chiều, càng nhiều hơn một loại nhìn kỹ sắp đánh bóng ra một cái tác phẩm nghệ thuật hào quang, tựa hồ Diệu Linh đã biến thành một cái công cụ.
Không tốt.
Trần Mặc đột nhiên cảm giác được không rõ, sử dụng Thanh Phong Minh Nguyệt độn cướp hay đi trước.
Có thể nhưng vào lúc này, Dạ Dao một trường đánh vào Diệu Linh ngực.
Nổ lớn như nai vàng ngơ ngác trái tim im bặt đi, một luồng khủng bố sâu hàn nhất thời cứng ngắc Diệu Linh toàn thân, kỳ kinh bắt mạch.
Nụ cười vui vẻ đọc lại, Diệu Linh không thể tưởng tượng nổi trừng mắt sư phụ.
Cổ trùng chui vào trái tim của nàng, nuốt chửng nàng luyến ái thơ ngọt, Diệu Linh không có thống khổ, có chỉ là đối với sư phụ hành động tuyệt vọng.
"Sư
phụ, tình nhân cổ cần thánh nữ tâm, coi như ngươi báo đáp sư phụ ân tình đi."
Dạ Dao không đau khổ không vui, thứ nhì trưởng đang muốn đập xuống.
Đột nhiên, cuốn phong đập vào mặt.
Dạ Dao biến sắc, đưa tay chặn lại, một luồng sức mạnh bá đạo như hổ như dao, mạnh mẽ đến cuốn trên người nàng, đấu đồng phá nát, nữ nhân bị đánh bay.
"Diệu Linh!"
Trần Mặc ôm lấy Diệu Linh lớn tiếng hô.
Diệu Linh hai con ngươi trợ to, toàn thân cứng ngắc, sinh mệnh khí tức gần như dập tắt, giống như một bộ thi thể, ở ngực của nàng xuất hiện một cái quái lạ màu đỏ tươi hoa văn, lại như là một cái mạng nện trùm kín trái tim của nàng.
Bất luận Trần Mặc dùng biện pháp gì, Diệu Linh cũng đã không nghe thấy.
"Ngươi đối với nàng đã làm gì?"
Trần Mặc quay đầu lại lớn tiếng chất vấn.
Dạ Dao chậm rãi từ hoa cỏ bên trong đứng lên, nữ nhân vẻ mặt vẫn như cũ không đau khổ không vui, thân thở làm người căm ghét.
"Diệu Linh, nhưng là coi ngươi là mẹ của nàng, ngươi tại sao muốn làm như thế?"
Trần Mặc một nắm đấm then chốt nắm đến trắng bệnh. Hắn nỗ lực để tâm ý khống chế nội tâm phẫn nộ,
chỉ là bất kể như thế nào đi khống chế, loại kia phát ra từ đáy lòng nơi sâu xa tức giận liền như núi lửa giống như không ngừng muốn dâng trào ra.
Chỉ cần có thể luyện chế tình nhân cổ, coi như là con gái tâm thì tại sao không thể đem ra dùng?
Dạ Dao hời hợt trả lời,
trên đường hết thảy đều là ngươi sắp xếp,
ngươi như thế làm chính là muốn cho nàng sâu sắc thêm đối với tình cảm của ta đến để ngươi luyện chế tình nhân cổ.
Trần Mặc nheo mắt lại, lộ ra bình tĩnh đến đáng sợ nở nụ cười.
Dạ Dao khẽ mỉm cười, nhìn tới đã âm u đầy tử khí Diệu Linh.
Chỉ có nàng đối với ngươi yêu say đắm càng sâu, cái kia trái tim càng nóng bỏng, thánh nữ chi tâm chính là luyện chế tình nhân cổ tốt nhất vật liệu a.
Dạ Dao tỉ mỉ bồi dưỡng cổ trùng nuốt chửng dung hợp Diệu Linh trái tim, nữ hài dần dần đã không còn hơi thở sự sống, ngực của nàng càng ngày càng sốt ruột, mỗi khi lúc này, Dạ Dao sẽ lộ ra cuồng nhiệt xem.
Loại vẻ mặt này Trần Mặc sao có thể quên.
Là một người bành trướng đến chính mình cũng không cách nào khống chế thời điểm đều sẽ lộ ra loại này dáng vẻ, ở trong mắt những người này, bất kỳ đạo đức, luân lý, tình thân cũng đã không cách nào ràng buộc bọn họ.
Đem thời cổ phương pháp nói cho ta.
Trần Mặc lạnh lùng hỏi.
Dạ Dao khỏe mắt mang theo một tia vẻ khinh thường.
Vừa nãy ngươi một quyền sát thực ra ngoài dự liệu của ta, chẳng qua ngươi còn chưa rõ ngươi tình cảnh sao?
Trần Mặc cười gằn, thả xuống Diệu Linh, đột nhiên một quyền phóng đi Dạ Dao mặt.
Nữ nhân thờ ơ không động lòng, nhẹ nhàng thổi ra nhỏ như tiêu quản tiếng nghẹn nào, chỉ thấy phương viên 100 mét bên trong trong bụi hoa tiếng nghẹn ngào mãnh liệt, ngàn vạn chỉ độc muỗi bay ra, che kín bầu trời ngăn ở Trần Mạc xung quanh. Thân là cổ miêu mạnh nhất đại cổ sư, dạ giao cổ thuật điều khiển xuất thần nhập hóa, coi như là độc muỗi cũng có thể dựa vào nàng cổ thuật, muốn bắt xuống một người võ thánh dễ như trở bàn tay. Ong ong ong. Ngàn vạn chỉ độc muỗi ngưng tụ vì là giữ tận tư thái cùng nhau dâng tới Trần Mạc. Chỉ là con muỗi âm thanh cũng đủ để cho một tên võ thánh khí huyết tán loạn, Trần Mạc không hề bị lay động, chăm chú đóng chặt tỏa tị thuật, nội liễm khí tức. Toàn thân hơi động, một chiêu tốn hạ đoạn. Cơn lốc bỗng dưng cuốn ra, quyền ý hướng bốn phương tám hướng xoắn tới, ngàn vạn chỉ độc muỗi chấn động, đình chỉ đông đưa, đón lấy quyền ý như lao, vô số con muỗi bị cắn nát. Dạ Dao vẫn như cũ xem thường, ngón tay một điểm. Trong không khí mơ hồ có trăm đạo màu đen tuyến lược tiến vào mỗi quần. Trần Mạc thậm chí cổ sư đáng sợ, đặc biệt là Dạ Dao loại này đại cổ sư tuyệt đối không thể trúng rồi nàng cổ thuật, bằng không hậu hoạn vô cùng. Hắn thần niệm vẫn chăm chú khóa chặt cái này lạnh lùng nữ nhân. Khi nàng triệu ra làn sóng thứ hai cổ thuật lúc, Trần Mạc lập tức cảm nhận được khí lưu và mèo. Không tốt. Toàn thân lông tơ nổ tung, tỏa tị thuật đều khó mà khống chế. Trần Mạc quanh thân hơi động, thân pháp toàn cơ, chân đạp bắt quái, kiền tam liên, khôn lục đoạn, ly trung hương, khảm trung mãn, cấn phúc quản, chấn ngư vu, tốn hạ đoạn, đoái thượng khuyết bắt quái chiêu thức lần lượt sử dụng. Bí cảnh cuồng phong gào thét. Vô số con muỗi không tự chủ được bị bắt quái khí thế sở khiên chế tạo, tiến vào bắt quái trận bên trong. Mà Dạ Dao thả ra vô hình cổ trùng cũng là khó có thể gần người. Dạ Dao ồ một tiếng, rất bất ngờ Trần Mạc võ kỹ. Ở lúc trước mê cung bắt quái trận bên trong, Trần Mạc đã đem bắt quái ca quyết lĩnh ngộ được độ cao mới, bây giờ bắt quái ca quyết hồn nhiên là một thể, từng chiêu từng thức đều có bắt quái quyền ý. Loại này siêu nhất lưu võ kỹ quyền ý coi như là tiểu lôi kiếp tu sĩ muốn tránh lui ba thước. Sát khí kiềm chế, lập tức đem Dạ Dao sở hữu cổ trùng toàn bộ khống chế tại thân thể ở ngoài, không thể nghiêng người, Trần Mạc biết rõ đại cổ sư đáng sợ, không dám một điểm lười biếng. Lôi minh nổ vang, Dạ Dao quanh thân hoa cỏ bị sức mạnh to lớn kéo đoạn, đầy trời phấn hoa bay lả tả, tóc thổi bay, Dạ Dao không khỏi lui một bước. Trần Mạc đột phá bầy sâu cản trở, một luồng bá đạo uy thế như cơn lốc như bẻ cánh khô chút xuống mà ra, Trần Mạc trong tay đã nhiều một cái vô hình binh khí, Dạ Dao cảm nhận được binh khí này khủng bố. Gay go. Dạ Dao cổ thuật vô địch, nhưng trung quy khí huyết không thể sánh ngang võ giả, Trần Mạc tam hoa tụ đỉnh, đột phá Dạ Dao cổ thuật sau, liền triệt để uy hiếp ở nữ nhân. Nhanh lên một chút giải trừ cổ thuật. Lớn tiếng hô quát bên trong, bắt đầu một đồng đập tới. Coi là thật là ngũ nhạc đổ nát. Sơn Hà tan rã khí thế, mấy cái phòng ngự cổ trùng bay ra nỗ lực bảo vệ chủ nhân của chính mình, thế nhưng lập tức bị bắt đầu nổ nát, vô số con muỗi đốt Trần Mạc mấy cái, Dạ Dao lập tức cảm giác đến chính mình cổ trùng vào thân thể của thiếu niên này, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, có thể khiến người ta đau đến không muốn sống cổ trùng người đàn ông này lại không cảm giác chút nào. Tức giận thay thế được cảm giác đau, sẽ chết. Dạ Dao sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy bắt đầu đập tới, ngay ở ngàn cân treo sợi tóc lúc, một cái binh khí xuất hiện ở trước mặt của nàng, đem bắt đầu ngăn cản. Trần Mạc nhíu mày, thêm lại sức mạnh, một đạo hàn mang như rắn độc cắn ra. Trần Mạc không cách nào, chỉ có thể lùi lại, lạnh lùng nhìn cứu Dạ Dao người. Một Lộc đại vương cầm hai cây đại đao, nên ngang xuất hiện ở hai người trước mắt, nữ nhân khịt mũi con thường nói, thấp kém nam nhân cũng muốn phá hoại bản vương tình nhân cổ. Đại vương. Dạ Dao cung kính nói. Thánh nữ chi tâm rốt cục có thể dùng đến luyện sao? Một Lộc đại vương vô tình nhìn Diệu Linh thi thể, cười ha ha, nàng nếu như lại không động tâm, bản vương liền muốn tự ý đào nàng tâm. Lập tức liền có thể. Dạ Dao nói. Muốn luyện tình nhân cổ truyền thuyết không chỉ muốn thánh nữ chi tâm, còn muốn thánh nữ quý mến đối tượng máu đến quan đúc. Trần Mạc, ngươi hiện tại bởi vì Diệu Linh mà sản sinh tâm tình là tình nhân cổ tốt nhất rất liêu. Dạ Dao nhìn kỹ Trần Mạc, lần thứ hai trở nên lạnh lùng. Người đàn ông này máu ta nhất định phải tự mình uống mấy cái. Một Lộc đại vương liếm liếm môi. Bản vương có thể cảm nhận được ngươi không giống, để bản vương nhìn ngươi thực lực chân chính. Môi quần tiếp tục hướng về Trần Mạc nhào tới. Đồng nhiên trong lúc đó, một đạo cương phong cuốn ra, đem mỗi quần nhào giết sạch. Nhanh nhẹn bắt đầu chưa tới, bá đạo vô cùng sức mạnh đã quần quần ép đến. Ở Trần Mạc ngạch bên trong, một đạo tinh phủ sâu sắc như tuyết chạm trổ. Thị tinh. Mục Lộc đại vương sững sờ. Chương 133, Thức tiểu tiên tần quan. Mục Lộc đại vương lớn bật cười. Ngươi chính là người kia thị tinh đi vừa vặn, giết ngươi, ta lại giết nàng, này nam cương chính là ta Mục Lộc đại vương. Đang khi nói chuyện, Mục Lộc đại vương đem chân giẫm một cái, chính là mặt đất rung chuyển. Chỉ là đơn giản giẫm chân một cái liền ngậm lấy mạnh mẽ tinh lực, đủ để đem một cái võ giả khí huyết cùng chân khí đánh tan tạo thành trong nháy mắt cái hở. Chẳng qua Trần Mạc tâm ý như bàn thạch vẫn không nhúc nhích, không bị ảnh hưởng chút nào. Mục Lộc đại vương lấy ra treo ở bên hông hai cái đại đao, một ngụm đại đao hổ lần đầu, một ngụm xài lần đầu, đại đao ngậm lấy răng nanh bình thường phong mang, hàn quang xuất hiện, đao này chính là nàng tinh võ khảm hổ sát xài. Hai cái đại đao phân biệt hướng về Trần Mạc dẫm đi, một ngụm đại đao phát sinh từng trận hổ gầm, như mãnh hổ chụp mồi, một ngụm đại đao dường như xài lang gào thét, góc độ quỷ dị, xảo quyệt. Hàn mang nước hung, đốm lửa bắn lên. Bắt đầu cuốn lên hung mãnh sát khí xuất hiện giữa trời, chặn đứng khảm hổ sát xài đao, trên đao tinh lực chấn động đến mức binh khí run, Trần Mạc bắt đầu sức mạnh ở võ giả bên trong ngạo nghệ quân hùng. Hiếm có đối thủ, thế nhưng đối mặt tâm lâu cảnh Mục Lộc đại vương có chút lực bất tòng tâm. Chính thống tinh tướng cùng võ giả so ra quả nhiên là cường hãn quá nhiều. Mục Lộc đại vương sở hữu công kích đều đối với Trần Mạc biểu lộ ra xem thường cùng cười nhạo. Hai cây đại đao chặt thịt dường như liên tục chém vào. Trần Mạc sử dụng tiễn đạp thiên phú, bắt đầu sức mạnh không ngừng khuyết tán mới miễn cưỡng hạn chế đôi đao dư uy. Thân pháp đồng thời, Trần Mặc biến mất ở Mục Lộc Đại Vương dưới đao. Cho mèo. Mục Lộc Đại Vương cười gằn, trái đao đi xuống, tay phải hướng trên. Một trên một dưới, hổ xài kế ra. Một thanh âm vang lên sáng binh khí va chạm cũng đã đem Trần Mặc công kích đi mà đi. Mục Lộc Đại Vương tiếp tục mạnh mẽ chém, sát gió đi ra, thủy ngân quần quần trên mặt đất. Một đầu khác, Dạ Dao nhìn chằm chằm chết đi Diệu Linh, nữ nhân chỉ là muốn tình nhân của chính mình cổ, đối với đồ đệ sinh tử cực kỳ lạnh nhạt, nhìn thấy Trần Mặc nhất thời cùng Mục Lộc Đại Vương cầm cự được, Dạ Dao ngón tay một điểm. Lúc trước bám vào Trần Mặc trong cơ thể cổ trùng nhất thời rút gân lột cốt giống như đau nhức. Mục Lộc Đại Vương đôi đao vừa rơi xuống, nhất đao chém vào Trần Mặc trên người đem hắn đánh bay. Dạ Dao, đừng vướng bận, bản vương còn không cần ngươi đến nhúng tay. Mục Lộc Đại Vương cười gằn. Đại Vương, người phụ nữ kia đến rồi. Dạ Dao nói, việc này không nên chậm trễ, không thể trì hoãn. Dạ Dao bóng người loáng một cái vài bước đi tới Diệu Linh bên chuẩn bị trước tiên đoạt thi. Đừng hỏng. Trần Mặc cắn răng, Thanh Phong Minh Nguyệt độn đồng thời bắt đầu tầng tầng quét tới Dạ Dao. Nữ nhân lui bước lùi lại, ngón tay một điểm. Một con cổ trùng liền tiến vào Trần Mặc vết thương. Ung nhọn tận xương đau nhức để Trần Mặc kém một chút ngất, Trần Mặc dùng tay nắm lấy vết thương muốn đem cái kia cổ trùng cho móc ra, nhưng vào thân thể sau, nơi nào bắt đến. Bản vương hiện tại liền đem ngươi băm thành tám mảnh. Mục Lộc Đại Vương hình như có kiêng kỵ, lần thứ hai kéo tới. Chém hổ đại đao lại là nhất đao bổ vào Trần Mặc trên người, máu chảy như suối. Nguy rồi. Trần Mặc bị bức ép đến tuyệt lộ, thầm gay go. Mắt thấy thanh thứ hai đại đao tức đến, nhưng vào lúc này, phảng phất nghe được chim khách kêu to, tùng tùng tùng, mấy con chim khách bay ở Trần Mặc xung quanh, cùng tước đến đại đao va chạm, liền đem Mục Lộc Đại Vương công kích cho ngăn lại. Nữ nhân mở ra, nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, hai cây đại đao phát sinh hổ gầm sói tru, lại là vài con chim khách kéo tới, Mục Lộc Đại Vương không thể không bỏ dở công kích. Trần Mặc. Phía sau truyền đến một cái sốt ruột âm thanh. Trần Mặc quay đầu lại, liền thấy Đình Nam Uyển mang theo Niệm Vũ chạy tới, Tần Thiếu Hư người nhẹ như yến, đồng bền rơi vào bên cạnh hắn, bảy con chim khách ở bên cạnh hắn bay động, nhìn kỹ, đây cũng không phải là cái gì tức chim mà là có chim khách tạo hình, tinh mỹ tuyệt luân bảy thành phi đao. Mỗi một chiếc phi đao đều có hai ngôi sao. Phi Diên Ly Tư. Mục Lộc Đại Vương đồng sắc biến đổi. Không nghĩ tới lại là thước tiểu tiên tân quan. Mục Lộc Đại Vương thử răng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiếu Hư. Trần Mặc đã thoáng đoán được thân phận của Tần Thiếu Hư không quá đơn giản, chẳng qua nghe được Mục Lộc Đại Vương nói ra nàng tinh danh sau vẫn là ngẩn ra. Thước tiểu tiên tân quan. Tuy rằng không phải đỉnh cấp tinh danh, nhưng lịch sử ghi chép mấy ngàn năm trước này tinh danh từng liên hợp tinh tướng sử dụng thiên địa huyền hoàng kỹ hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều cũng là chấn động một thời, để một ít đỉnh cấp tinh tướng đều không chống đỡ được. Tinh tướng cùng võ giả không qua được, chẳng phải là tự nhục thân phận, không bằng cùng Thiếu Hư qua một hồi đi. Tần Thiếu Hư bình tĩnh nói. Tinh võ Phi Diên Ly Tư hóa thành bảy con chim khách múa lên thật là hoa lệ. Tinh tướng gì, các ngươi đang nói cái gì a? Đình Nam Viện trợn mắt ngoác mồm. Thiếu Hư có thể không phải nữ nhân a? Vào lúc này cũng không ai có tâm sự giải thích. Mục Lộc Đại Vương cười lạnh một tiếng, hôm nay liền muốn ngươi thước tiểu tiên mất mạng với này. Nữ nhân cầm lấy đôi đao, thẳng thắn thoải mái chặt giết tới, chỉ thấy đao phong, lưỡi đao bên trong bắn ra hổ gầm sói tru. Một lần so với một lần càng lộ vẻ hung mãnh. Trần Mặc, ngươi rời đi trước, nơi này giao cho tại hạ. Tần Thiếu Hư bình tĩnh nói, Phi Diên Ly Tư phi đao đập cánh bay đi. Bảy con chim khách hóa ra bảy đạo huyền quang, như ngân hà cửu thiên cùng Mục Lộc Đại Vương đôi đao liều ở một khối, thước chim cùng hổ xài chiến đấu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trần Mặc biết trước mắt không tiện nhúng tay, xoay người hướng Diệu Linh bỏ chạy, vừa mới xoay người, toàn thân run lên, ung nhọt tận xương cổ trùng để hắn nửa bước khó đi. Dạ Dao tiện tay vỗ một cái, một đám con muỗi đốt đi qua. Không muốn vướng bận, Tần Thiếu Hư vung tay lên, ba thanh Phi Diên Ly Tư một chém, cắn giết này quần con muỗi. Dạ Dao thân là đại cổ sư cũng không sợ tần quan như thế, ngay tại chỗ giẫm một cái, đột nhiên xung quanh hoa cỏ lộn xộn, một đám thanh bước bay ra. Trần Mặc cắn chặt hàm răng độn đến Diệu Linh bên cạnh, vào giờ phút này, Diệu Linh đã hơi thở hoàn toàn không có, hào không có sự sống khí tức, trái tim của nàng đã gần như đình chỉ rung động, triền trong lòng nàng cổ trùng đang không ngừng dung hợp huyết mạch của nàng nuốt chửng trưởng thành. Trần Mặc ôm nàng sử dụng độn pháp liền đi. Nơi này là bản vương địa bàn, các ngươi còn có thể sống đi ra ngoài sao? Mục Lộc Đại Vương hét lớn một tiếng, tinh lực ngưng sát, hai cây đại đao hóa thành một hổ một sài buôn tập mà ra. Này hổ sài lớn như voi trắng, vừa hiện hình, đao khí liền bành trướng gấp trăm lần, không gian chung quanh đều bị cắt rời ra. Tần Thiếu Hư hơi thay đổi sắc mặt, hướng một tiếng hơi động bên trong, hổ sài nhào tới tần quan phi đao trên, thoáng qua nuốt chửng mấy con thước chim, tàn dư sát khí theo nhau mà tới đánh tới Tần Thiếu Hư. Nàng không thể không lui về phía sau trăm mét. Hoàng giai, Mục Lộc Đại Vương hai tay múa đao, khí thế hừng hực, lớn bật cười. Chính là hoàng giai. Hổ sài xung kích, ngươi vẫn không có lĩnh ngộ hoàng giai, vậy thì đi chết đi. Mục Lộc Đại Vương dương dương tự đắc, đôi đao lần thứ hai vung lên. Nương sát tinh lực hoàng giai vượt qua thiên quân vạn mã khí thế, Tần Thiếu Hư không tốt đi đón, dùng một cái phi đao trận hình phòng ngự miễn cưỡng tiếp được. Dạ Dao, ngươi cho ta cuốn lấy nữ nhân này, ta đi giết hắn. Mục Lộc Đại Vương biết trong thời gian ngắn muốn giết thước tiểu tiên tần quan cũng không có khả năng lắm, vội vàng để Dạ Dao đến ngăn cản hắn, chính mình đi giết Trần Mặc. Dạ Dao tuy là đại cổ sư, có thể muốn lập tức giết một người võ thánh cũng rất khó làm được, huống hồ cái này võ thánh vẫn là thị tinh. Mục Lộc Đại Vương dự định giết Trần Mặc, sau khi Tần Thiếu Hư tất nhiên suy yếu, giết nàng liền dễ như trở bàn tay. Dạ Dao cũng thậm chí đọc cổ ngữ. Thanh bức thành nói, sau đó đầy trời khói độc xuyên ra, đem phương viên mấy trăm mét bao phủ lên. Muốn chạy đi đâu? Tần Thiếu Hư thần niệm hơi động, phi diên ly tư phát sinh chim khách kêu to xé ra tầng tầng khói độc khí, đột nhiên, hổ gầm sói tru đem phá tan, đợi được Tần Thiếu Hư lại nhìn lúc, Mục Lộc đại vương đã không gặp tung tích. Thần quan, không nên ngăn cản nguyện vọng của ta. Nương theo Dạ Giao lệnh lời nói, một con to lớn một sừng bọ cánh cứng dưới đất chui lên. Bọ cánh cứng một sừng thả ra một tia chớp bổ tới Tần Quan. Tần Quan vươn mình vừa rơi xuống. Tiếp đó, vô số thanh bức liền vây quét lại đây. Bảy con thức chim nhất thời ở Tần Quan xung quanh liên tiếp thành võng. Chân mặc không phải của ta thị tinh, ngươi cái kia đại vương đi giết hắn chỉ sợ là tự tìm đường chết. Tần Quan lạnh lùng nói. Dạ Giao căn bản không tin tưởng nàng. Hắn một cái võ giả nơi nào có tư cách cùng tinh tướng đi chống lại? Tần Quan, ngươi cùng người đàn ông kia ở chung lâu cũng biến thành như vậy ngây thơ, lẽ nào ngươi cũng yêu thích hắn? Tần Thiếu Hư lắc đầu một cái, không biết là tiếc hận còn là phủ định nàng. Ngươi muốn luyện tình nhân cổ hy sinh con gái của chính mình, ngươi đã bị vô tri che đậy con mắt. Chờ ta luyện người tình tốt cổ, thức tiểu tiên Tần Quan, liền để ngươi trở thành cổ xuống thứ một tên đời tớ. Dạ Giao cười lạnh. Nhất thời vô số cổ trùng liền hướng Tần Thiếu Hư giết đi. Bảy con chim khách bay lượn ở bên, Tần Thiếu Hư nhìn Dạ Giao phát điên dáng dấp, ngơ ngẩn thở dài. Trần Mặc ôm Diệu Linh hướng bí cảnh nơi sâu xa bay đi, nữ hài thân thể đã lạnh lẽo cứng ngắc, mặc cho Trần Mặc làm sao đi làm, không có nửa điểm ý thức. Ha 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 ha, người phụ nữ kia đã chết rồi, ngươi liền ngoan ngoãn cùng nàng chôn cùng đi. Phía sau chuyển đến giã tính cười to. Mục Lộc đại vương rất nhanh truy đuổi giết tới. Lại trốn xuống đối với Diệu Linh đã không có ý nghĩa, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể ký thác ở Dạ Giao có hay không có cởi cổ trên. Trần Mặc dừng lại, đem Diệu Linh để dưới đất. Mục Lộc đại vương chạy tới, hai tay cắp nắm đại đao, liếm môi một cái, bản vương xem ngươi cũng là cái tình chủng, dùng ngươi máu đến đúc tình nhân cổ nhất định có thể thành công, các ngươi vậy cũng là chết có ý nghĩa, ha ha. Trần Mặc không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, tâm ý của hắn như hồ nước không sợ hãi, như bản thạch bất động, như gió mát rừng, lại như không khí yên tĩnh. Chịu chết đi. Không có thưởng thức đến đối thủ hoảng sợ kinh hoàng, Mục Lộc đại vương trái lại phẫn nộ, nữ nhân mở ra khảm hổ sát xài đôi đao, kịch liệt khí thế nhiều lần có thể xé nát tất cả. Bình tĩnh. Trần Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn tựa hồ đã yên giấc Diệu Linh, không biết vì sao, từ nàng yên giấc trong thần thái, Trần Mặc cảm giác được chưa bao giờ có an bình cùng cô đơn. Hắn nhớ tới Tần Thiếu Hư nói một câu, đao pháp tuyệt luân, chỉ là quá vô tình. Thật sao? Trần Mặc liếc mắt nhìn bắt đầu, thiên xu thạch để bắt đầu hóa thành trường đao, sau đó Trần Mặc chân đạp bắt quái, chậm rãi giơ tay, mọi cử động như chim nhỏ chuyện đương nhiên bay lượn với bầu trời, con cá chuyện đương nhiên ở trong nước hô hấp giống như tự nhiên. Mục Lộc đại vương trong lòng lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi, thế nhưng nàng không tin một cái thị tinh võ giả cũng có thể làm cho nàng dao động. Liền, nữ nhân phẫn nộ phát sinh hổ gầm giống như rít gào, đôi đao chém ra hoàng giai. Hổ sai song kích. Trần Mặc ánh mắt từ trên người Diệu Linh thu hồi, không biết khi nào trở nên hờ hững nhìn kỹ Mục Lộc đại vương công kích. Hổ sai hung ác nuốt đến, Trần Mặc rút đao. Ánh đao như tuyết, hoàn mỹ không một tì vết. Trong nháy mắt đó, phảng phất có cô gái mặc áo trắng bóng dáng ở trong tay hắn múa lên, băng tuyết phủ đầu rồi đến. Mục Lộc đại vương đánh run lên một cái, hai con ngươi phóng to, toàn thân bị tử vong hàn ý đông lại. Không thể. Chương 134, Diệu Linh tinh danh. Dạ Giao thao túng cổ trùng không ngừng quấn quýt lấy Tần Thiếu Hư, nàng đang các loại cùng Mục Lộc đại vương giết Trần Mặc Tần Quan biến suy yếu thời điểm, khi đó, cho dù là tinh tướng, nàng cũng có tự tin chiến thắng. Tần Thiếu Hư không nhanh không chậm đọ sức, ở con kia to lớn một sừng bọ cánh cứng trên nhẹ nhàng né tránh. Đao ảnh thức bay, xa hoa. Đột nhiên, bí cảnh đêm tối long lánh ánh sáng đỏ, một viên màu đỏ thấm lưu tinh rơi rụng ở phụ cận. Thấy cảnh này, Dạ Giao một hồi sửng sốt, xích tinh rơi rụng ở tinh giới mang ý nghĩa tử vong, trong bí cảnh tinh tướng không nhiều, cũng là Tần Quan cùng Mục Lộc đại vương hai người, nói cách khác. Không thể. Dạ Giao ngơ ngác. Nàng thao túng cổ trùng cùng lúc đó xuất hiện hoảng loạn, Tần Thiếu Hư ngón tay hơi động, phi diên ly tư phi đao toàn ra một đạo tươi đẹp độ cong, dường như một đạo bán nguyệt chạm vào cổ quần bắn vào bọ cánh cứng thể xác. Bảy thanh phi đao hóa thành thước chim lần lượt tản ra, đao khí như óng ánh tinh thần, ngôi sao tỏa ra. Nhất thời khói độc xô tan. Hoàng giai, nguyệt bán, ta nói rồi, ngươi đại vương sẽ chết. Tần Thiếu Hư bình tĩnh nhìn đạo kia xích tinh. Dạ Giao co quắp ngã xuống đất, hai mắt vô thần. Không thể, hắn chỉ là võ giả làm sao có thể giết đại vương? Phi Diên Ly Tư giá ở tại Dạ Giao xung quanh, chỉ cần Tần Thiếu Hư một ý nghĩ liền có thể triệt để đánh giết cái này đại cổ sư. Đình Nam huyện cùng Nhiệm Vũ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, Vũ Dương quận chúa hiển nhiên vẫn không có thể tiếp thu sự thực trước mắt, nàng xa lạ vừa sợ hoàng nhìn chằm chằm trong lòng ái lang Tần Thiếu Hư. Thiếu Hư, Đình Nam huyện cẩn thận nói, rất xin lỗi, trước đây ẩn giấu ngươi, tại hạ là nơi tinh thức tiểu tiên Tần Quan. Tần Thiếu Hư cởi xuống lấy cô, nguyên bản nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ mỹ nam tử tóc dài ngay lập tức sẽ như nước chảy trải ra, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chính là Tần Thiếu Hư khỏe mắt đều phảng phất tràn ngập nữ tính huyền ước mê hoặc. Ở nàng ngạch lóng lánh một cái bức tranh các vì sao. Đình Nam huyền miết miệng, ngây người như phỗng. Nghiệm Vũ không ngừng quay đầu lại, đối với cái gì Tần Quan cũng không hiểu, nàng rất lo lắng Trần Mặc. Tần Quan nhìn tới sương mù dày nơi sâu xa, một bóng người dần dần đi ra. Cà ca. Nghiệm Vũ ngửi được hơi thở quen thuộc, muốn nên đón, nhưng đi chưa được mấy bước liền dừng lại. Trần Mặc hai tay ôm Diệu Linh, tâm tình của hắn cùng bước chân giống như trầm trọng đi tới. Mục Lộc đại vương chết rồi. Tần Quan hỏi. Chết rồi. Trần Mặc phun ra hai chữ. Tần Thiếu Hư tựa hồ đã sớm có thể đoán được, xem ra ngươi lĩnh ngộ ẩn tình đao pháp so với vô tình càng mạnh mẽ. Lúc trước hắn xem Trần Mặc đao pháp liền nhìn ra đó là thuộc về Thiên Địa Huyền Hoàng chiêu thức kia tương đương cổ xưa, so với phổ thông tinh tướng Thiên Địa Huyền Hoàng lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như Trần Mặc có thể lĩnh ngộ ra đến, chỉ là một Lộc Đại Vương không hẳn không thể một trận chiến. Nàng, Tần Thiếu Hư liếc mắt nhìn Diệu Linh, khe khẽ thở dài. Trần Mặc đi tới Dạ Giao trước người, đem Diệu Linh để dưới đất, khẩn cầu, Dạ Giao tiền bối, chuyện đến nước này, Mục Lộc Đại Vương đã chết, mời ngươi cứu Diệu Linh một mạng. Dạ Giao nhìn chằm chằm cái này lại có thể giết chết tinh tướng thiếu niên, nữ nhân rốt cục chậm rãi bình tĩnh, Diệu Linh đã chết rồi, ai cũng cứu không được nàng. Ngươi có thể cầm luyện tốt tình nhân cổ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể danh chấn tinh giới. Ta không cần dùng ai chết đi danh chấn cái gì, ngươi thật sự không muốn cứu ngươi đồ đệ sao? Nàng lao thẳng đến ngươi cho rằng thân nhân của chính mình. Trần Mặc trong mắt sát khí nồng nặc. Dạ Giao rất ngạc nhiên có nam nhân có thể chống đỡ tình nhân cổ mê hoặc. Đây chính là có thể làm cho tinh tướng kiêng kỵ đồ vật à, lẽ nào người đàn ông này liền một điểm ích kỷ ý nghĩ đều không có sao? Dạ Giao bật cười. Giết ta cùng nàng chôn cùng đi có thể luyện ra tình nhân cổ, ta đã chết cũng không tiếc. Dạ Giao dùng hành động thực tế chứng minh cái gì mới là cùng những người, đến trình độ này, nàng cũng không có mảy may dao động. Trần Mặc rất muốn giết nàng, hiện tại đã nghĩ, hắn nắm tay thốn kình chờ phân phó, nhưng là nhìn Dạ Giao dáng vẻ chỉ cảm thấy một trận bi thương. Vậy thì như ngươi mong muốn. Trần Mặc lạnh lùng nói rằng. Chờ một chút, Trần Mặc, Diệu Linh nàng có chút không đúng lắm. Tần Thiếu Hư gọi hắn lại. Hả? Thức Kiểu Tiên hấp dẫn mấy người chú ý. Diệu Linh lúc này khí tức đã hoàn toàn không có, thân thể lạnh lẽo cùng người chết không khác nhau gì cả, ở ngực của nàng dục già dục dịch cổ cũng đình chỉ, che kín nàng trên da thịt màu máu kinh lạc như ẩn như hiện, một đạo hào quang kỳ dị lại như điện lưu giống như ở nàng trên da nhảy lên, chạy qua toàn thân. Tình nhân cổ muốn luyện thành. Trần Mặc hỏi. Đây là tinh lực ở thai nghén tinh danh. Tần Thiếu Hư rất rõ ràng cảnh tượng trước mắt ý vị như thế nào. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thai nghén tinh danh, Diệu Linh nàng kế thừa tinh danh. Dạ Giao đần độn. Tần Thiếu Hư đối với Trần Mặc đầu đi nghiêm nghị ánh mắt, Diệu Linh không nghi ngờ chút nào đã thai nghén tinh danh, ở tinh giới chính là tinh thiếu nữ, tu luyện tinh lực, thoát thai hoa cốt, khởi tử hoàn sinh cũng là khả năng. Nhìn thấy tình huống này, Trần Mặc lập tức nắm lấy hy vọng, trong mắt rạng rỡ phát quang. Chẳng qua thai nghén tinh danh trong lúc, tinh thiếu nữ sẽ phi thường yếu đuối, có thể thất bại cũng có thể thành công. Tần Thiếu Hư nói, nàng từng có phương diện này kinh nghiệm, vì lẽ đó rất rõ ràng thai nghén tinh danh quá trình. Ở trong mắt người ngoài, đây là tinh thiếu nữ một bước lên trời cơ hội trời cho, thế nhưng trong lúc cũng là nguy hiểm các loại, đặc biệt là như Diệu Linh như vậy ở gần chết trạng thái bắt đầu thai nghén tinh danh càng là nguy cơ trùng trùng. Ở Diệu Linh thai nghén tinh danh trong lúc, ta ở lại chỗ này cùng nàng mãi đến tận thành công. Trần Mặc hạ quyết tâm. Nghiệm U đi tới biểu thị muốn đồng thời. A Đình Nam huyện phát sầu nói, này bí cảnh có độc, chúng ta căn bản chờ không được bao lâu đi. Không cần lo lắng, chúng ta này còn có cái đại cổ sư, Dạ Giao tiền bối, tin tưởng ngươi có biện pháp chứ. Tần Thiếu Hư quay về Dạ Giao cười nhạt. Bỏ đi nữ giả nam trang bao quần áo, vào lúc này Trần Mặc thấy thế nào đều cảm thấy cái này mỹ nam tử nụ cười đều như vậy thoải mái. Dạ Giao trầm mặc không nói. Ngươi lẽ nào thật sự muốn đến Diệu Linh vào chỗ chết sao? Trần Mặc ngữ khí như băng. Lẽ nào tiền bối liền không muốn biết tình nhân cổ cùng tinh danh trong lúc đó cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào sao? Tần Thiếu Hư thành công dao động Dạ Giao nội tâm, bất kể là tình nhân cổ vẫn là tận mắt chứng kiến tinh danh sinh ra, đối với người bình thường tới nói đều là khó gặp. Ta có thể giúp các ngươi. Dạ Giao hít một hơi thật sâu. Tần Thiếu Hư cười gật đầu. Kết quả như thế tự nhiên là tốt nhất. Trần Mặc đem Diệu Linh thu xếp ở một gốc cây huyền linh xuống, này khỏa sinh trưởng ở bí cảnh cây huyền linh đưa ra thanh nhã mùi thơm, có thể hơi hơi tinh chế độc khí. Diệu Linh thần thái vẫn như cũ cứng ngắc, thế nhưng ngưng tụ ở trên người nhợt nhạt ánh sao như dòng sông giống như chậm rãi biến nhiều để người yên lòng không ít. Mấy ngày sau, uống một hớp rượu đi. Tần Thiếu Hư đi tới Trần Mặc trước mặt, đưa ra Dạ Giao phối hợp cổ rượu. Trần Mặc nhìn Tần Thiếu Hư con kia trắng muốt tay ngọc, tiếp nhận ly rượu. Vũ Dương quận chúa sự tình ngươi làm sao bây giờ? Đình Nam Uyển ngồi ở phía xa dòng sông Bàng Sinh hờn rồi, kể từ khi biết người yêu thân phận thực sự là nữ nhân sau, Vũ Dương quận chúa chịu đến đả kích rất mạnh mẽ, cả ngày đều là cau mày sâu khóa, tâm sự nặng nề, nói cái gì đều không nói. Lúc trước ta chỉ là muốn đem nhân duyên đặt ở nàng cái kia, cũng không nghĩ tới nàng dùng tình như thế sâu. Tần Thiếu Hư đối với chuyện này cũng có chút khó khăn. Tại sao muốn đem nhân duyên đặt ở nàng cái kia? Theo ta được biết, Lộ Thủy nhân duyên cũng là tinh võ đi. Trần Mặc đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Lộ Thủy nhân duyên binh khí gặp phải hư hao, cần tách ra đặt ở hai cái tình đầu ý hợp người trong tay, bằng không này võ sẽ biến mất. Tần Thiếu Hư nói. Chẳng trách nàng muốn chữa trị, Trần Mặc nói, còn có chuyện như vậy, này tình võ là ai? Tần Thiếu Hư khỏe miệng nở nụ cười, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Hiện tại Đình Nam huyện biết thân phận của ngươi, e sợ rất khó lại tình đầu ý hợp đi. Trần Mặc nhìn tới Hạ Vũ Dương quận chúa. Tần Thiếu Hư cũng biết chuyện như vậy không thể kéo dài quá lâu, cho nên mới nghị trăm phương ngàn kế tìm tới biện pháp chữa trị Lộ Thủy nhân duyên. Vĩ Hỏa tinh vực trung quy chỉ là nàng qua đường, làm cho nàng lại này dừng lại hoặc vì ai nghỉ chân đó là không thể sự tỉnh. Nàng sẽ lý giải. Tần Thiếu Hư bình tĩnh nói. Trần Mặc nói ngươi đương nhiên có thể một bộ rất thái độ thờ ơ, dù sao trả giá cảm tình chính là Vũ Dương quận chúa, ngươi chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tôi, nói đến cũng coi như là một cái phụ lòng nữ. Tần Thiếu Hư im tiếng. Đúng rồi, ngươi tên thật là gì? Theo ta được biết Thiếu Hư không phải tên thật của ngươi chứ? Trần Mặc hỏi, Tần Quan ở trong lịch sử có Thái Hư cùng Thiếu Du hai chữ, đại khái là nàng ngụy trang. Tại sao không thể là tên thật của ta đây? Tần Thiếu Hư không rõ.
Đây là tên thật của ngươi.
Tần Thiếu Hư thẳng thắn phủ định.
Không là.
Chúng ta cũng là bèo nước gặp nhau, ngươi sau đó gọi ta Thiếu Hư chính là, chỉ khi ta là ngươi một hồi huynh đệ.
Tần Thiếu Hư hào phóng nói.
Còn có thể vui vẻ ngủ ở một chỗ sao?
Trần Mặc đùa giỡn.
Tần Thiếu Hư nở nụ cười, ngươi đối với tinh tướng thái độ rất thú vị, tại hạ trước tiên đi cùng Vũ Dương quận chúa nói rồi.
Nàng xoay người hướng bờ sông đi đến, Trần Mặc hô một tiếng.
Ngươi liền không muốn biết ta cùng ai ký xuống thị tinh khế ước?
Chỉ là bèo nước gặp nhau cần gì phải biết như vậy rõ ràng đây?
Này có thể không hẳn a?
Trần Mặc lẩm bẩm lầu bầu.
Tần Thiếu Hư đến gần Vũ Dương quận chúa lúc, người sau có vẻ rất kích động, chẳng qua Tần Quan là ai cơ chứ, giơ tay nhấc chân trong lúc trong nhân vật, chốc lát ngôn ngữ liền để nữ hài bình tĩnh lại. Chỉ thấy Vũ Dương quận chúa lau nước mắt, thấp giọng kể rõ, xem vẻ mặt cũng là nhu chàng bất chuyện, cái nào liêu, Tần Thiếu Hư lắc lắc đầu, thái độ cũng rất kiên quyết, Đình Nam huyện cũng không biết nói rồi bao lâu, Tần Quan mặt mỉm cười. Có thể thấy, mặc dù biết trong lòng chính mình người là thân con gái, nhưng Vũ Dương quận chúa cũng có liều lĩnh trong lòng. Đình Nam huyện nhào vào Tần Thiếu Hư trong lòng ngực khóc thút thít, thức tiểu tiên vô vô phía sau lưng nàng trấn an.
Trần Mặc xem cảnh tượng này trực lắc đầu.
May là này mỹ nam tử là nữ nhân, không phải vậy làm được sự tình thật đúng là làm người giận sôi ai chẳng qua hắn không coi trọng Vũ Dương quận chúa thâm tình, từ lộ thủy nhân duyên đến xem, Tần Thiếu Hư hay là cũng có ý chúng nhân, chỉ sợ là một tên tinh tướng, thân là võ giả Vũ Dương quận chúa căn bản là không cách nào so sánh được. Hai người không biết tranh luận bao lâu, rốt cục Đình Nam huyện đẩy ra Tần Thiếu Hư.
Người tên khốn kiếp này,
ta hận ngươi, hận ngươi.
Đình Nam huyện tức giận kêu to.
Trần Mặc trừng mắt nhìn, không biết có muốn hay không dùng lồng ngực đi an ủi nàng.
Lúc này, bên cạnh truyền đến yếu ớt ưng, Trần Mặc vừa nhìn, Diệu Linh cả người hơi động, ngưng tụ ánh sao hỗn làm một thể ở nàng ngạch trước mắt, khắc xuống phù văn, đón lấy một viên sao trổi tự Diệu Linh trên thân thể bay ra treo lên tinh không.
Tần Thiếu Hư cùng Đình Nam huyện đình chỉ cãi vã, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Diệu Linh,
tinh danh thức tỉnh.
Chương 135, ly biệt.
Diệu Linh chậm rãi có hơi thở sự sống, ở nàng trên da thịt tình nhân cổ hoa văn cũng một chút biến mất, có thể thai nghén tinh danh mang ý nghĩa thoát thai hoàn cốt, đối với bất kỳ người nào tới nói lại như được ban cho dư lần thứ hai sinh mệnh. Diệu Linh tấm mở rộng tầm mắt, quen thuộc mắt to mang theo một điểm chim non mông lung, nàng nhìn Trần Mặc cho rằng đang nằm mơ, "Trần Mặc, tại sao ta chết rồi ngươi cũng phải bám dai như địa?"
Trần Mặc bị nàng câu nói này làm dở khóc dở cười,
"Hừm, là ta, ngươi còn chưa có chết đây."
"Hả?"
Diệu Linh cảm thấy đầu có chút đau xót, nàng xoa xoa cái trán nóng lên tinh phủ, "Ta đầu đau quá."
Diệu Linh vẻ mặt rất thống khổ, quân mình ở Trần Mặc trong lồng ngực, lần thứ hai chậm rãi hôn mê.
Nàng đây là kế thừa tinh danh tác dụng phụ, qua một thời gian ngắn dung hợp tinh danh là tốt rồi.
Tần Thiếu Hư đi tới,
nàng đây chính là tinh tướng sao?
Đình Nam huyện vẫn là rất tức giận Tần Thiếu Hư lừa dối, chẳng qua tận mắt nhìn tinh danh thai nghén đến sinh ra cũng làm cho nàng lại ao ước lại đố kỵ, nếu như nàng cũng có thể kế thừa tinh danh.
Nghĩ tới đây, Đình Nam huyện lại lén lút liếc mắt nhìn phong độ phiên phiên mỹ nam tử lại có một tia cùng quãng đời còn lại ý nghĩ, phi phi phi, ta một là nhất định phải giết nàng.
Hừm, sẽ không có chuyện gì.
Trần Mặc, Tần Thiếu Hư nhìn Dạ Dao, cái này ban đầu chìm đắm ở tình nhân cổ đại cổ sư mấy ngày nay bình tĩnh rất nhiều.
Tình nhân cổ đã thất bại, từ nay về sau ta sẽ phụ trợ nàng tinh danh trưởng thành, xem như là ta bồi thường cho nàng.
Dạ Dao nói.
Diệu Linh lần này thai nghén tinh danh cũng coi như là ma xui quỷ khiến, nói như vậy, tinh thiếu nữ thai nghén tinh danh đều cực nhỏ sẽ xuất hiện ở loại này gần chết trạng thái.
Hay là thánh nữ thật sự có chỗ đặc thù gì đi?
Nhìn Diệu Linh an tưởng khuôn mặt Trần Mặc âm thầm vui mừng.
Từ trong bí cảnh đi ra, một đống lớn cổ miêu võ giả đã đem bọn họ hoàn toàn vây quanh. Đàm Cát, Phong bà nhìn Trần Mặc xuất hiện lúc đã mặt như giấy trắng, như gặp đại địch.
Tại sao là các ngươi?
Đàm Cát ngơ ngác hỏi.
Phong bà làm dáng rung động trúc trượng, Dạ Dao tay chẳng bắn ra, Phong bà nhất thời vẻ mặt thống khổ, ngay tại chỗ la lộn.
Một Lộc đại vương lấy chết, đồ nhi ta Diệu Linh đã kế thừa tinh danh, từ nay về sau chính là bắt nạp miêu trại mới đại vương.
Dạ Dao lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người, thân là cổ miêu tiếng tăm lừng lẫy đại cổ sư, nàng không thể nghi ngờ tràn ngập uy nghiêm.
Cái gì? Đại vương chết rồi?
Đàm Cát khó mà tin nổi nhìn chằm chằm mê man ở Trần Mặc trong lồng ngực nữ hải.
Dạ Dao, ngươi lại phản bội đại vương,
còn muốn để ta lập lại một lần nữa sao?
Dạ Dao vẻ mặt lạnh nhạt.
Sở hữu cổ miêu võ giả hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải.
Đàm Cát, Mục Lộc đại vương không biết tự lượng sức mình chết trận, đã sao băng, hiện tại ngươi đồng ý phụ trợ ta đổ nhi tầng đoạt Nam Cương đại vương vẫn là muốn vì Mục Lộc đại vương tuần táng, ngươi mình lựa chọn.
Dạ Dao tiến lên một bước.
Đàm Cát không khỏi hoảng sợ lùi về sau, ở đại cổ sư trước mặt, các nàng lơ đãng lời nói cử động đều có khả năng đái lai khủng bố cổ thuật.
Đàm Cát thân là võ thánh, nhưng cũng không dám đi liều mạng.
Ta đã ở thân thể các ngươi phòng trong rơi xuống cổ thuật, trong vòng 6 tháng, các ngươi nếu dám phản bội, liền để cho các ngươi chết không có chỗ chôn.
Dạ Dao vừa mở miệng, tất cả mọi người sợ đến quỳ xuống.
Đàm Cát đồng ý phụ tá, kính xin thượng sư tha mạng.
Đàm Cát vội vàng đơn dưới gối quỳ lấy đó trung thành, những võ giả khác vừa thấy Đàm Cát làm như vậy rồi, cũng là dồn dập nghe theo, ai cũng không muốn thật sự làm tức giận đại cổ sư chết oan chết uổng.
Thật là lợi hại, lại xuống cổ.
Đình Nam huyện lưu lưới, nàng đều không cảm giác đây, dĩ nhiên đem võ thánh còn có trăm tên võ giả sinh tử liền nắm giữ trong tay.
Cổ thuật ở đại trọng vương triều xưa nay đều rất thần kỳ, không nghĩ tới khen đến nước này, Nghĩ tới đây, Đình Nam Uyển liền cách Dạ Giao duy trì một khoảng cách, chỉ lo chính mình bên trong cổ cũng không biết. Trần Mặc tâm ý cũng không có cảm giác ra Dạ Giao xuống cổ, quá nửa là nàng cố ý đáng sợ, chẳng qua nàng đại cổ sư thân phận ở Nam Cương cổ miêu chính là to lớn nhất cổ thuật, cổ miêu bộ tộc nơi nào sẽ hoài nghi đây. Trở lại Bát Nạp miêu trại ngày thứ ba, Diệu Linh mới rốt cục hoàn toàn tỉnh lại. Cũng không biết kế thừa tinh danh có thể hay không thay đổi tính cách, trước còn đối với Trần Mặc muốn chết muốn sống Diệu Linh lập tức trở nên vô cùng câu nệ, nói chuyện đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ để Trần Mặc có chút không thích ứng. Chẳng qua lần này, Diệu Linh cũng là bởi vì mình mới sẽ tao ngộ lần này bất ngờ, Trần Mặc cũng là dự định chờ nàng triệt để khôi phục sẽ rời đi. Ngay hôm đó, Trần Mặc cùng Tần Thiếu Hư cùng đi ở miêu trại ở ngoài thảo luận chuyện tiếp theo. "Thiếu Hư, ngươi chuẩn bị ở lại miêu trại?" "Ừm, ta ở chỗ này chờ mấy tháng, nếu như có thể chữa trị lộ thủy nhân duyên đó là không thể tốt hơn." Tần Thiếu Hư lần này đến Nam Cương là muốn đi trong bí cảnh lấy trước kia lộ, chẳng qua tao ngộ tình nhân cổ biến cố cũng không có được, chỉ có đợi lần sau trước kia hoa nở lúc, này nhất đẳng cũng không biết phải bao lâu. "Có yêu cầu hỗ trợ có thể cứ việc gọi ta." Ta đối với đúc khí có chút tâm đắc. Tần Thiếu Hư ý tứ sâu xa nói, có thể thấy, chỉ sợ cũng là đại trọng vương triều đúc kiếm sơn trang rèn đúc sư cũng không có ngươi lợi hại à. Loại này nói rất dài dòng, Thiếu Hư cô nương muốn biết, sau đó có cơ hội chúng ta đều có thể lấy cầm đuốc soi dạ đảm một phen mà. Trần Mặc cười ha ha. Có cơ hội ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Tần Thiếu Hư mang theo cười. Vậy ngươi liền quyết định ở lại miêu trại. Trần Mặc muốn nói lại thôi. Tần Thiếu Hư nhìn ra Trần Mặc muốn nói cái gì, cũng không nói ra, tựa như cười mà không phải cười, ngươi có nhân tình gì cần bán, nói đi, Trần Mặc. Vậy ta cứ việc nói thẳng, Diệu Linh vừa mới vừa thức tỉnh tinh danh, hiện tại còn rất yếu ớt, nàng lại không chịu cùng ta về đại trọng vương triều, ngươi nếu lưu lại nơi này, có thể hay không giúp ta chăm sóc nàng? Trần Mặc thật lòng hỏi, Diệu Linh tuy rằng kế thừa tinh danh, nhưng là Nam Cương mấy cái miêu trại còn có đái lai độc chủ, mang nha trường như vậy tình tướng, một lộc đại vương chết rồi, các nàng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tần Thiếu Hư tinh danh tần quan, cũng có ngưng sát cảnh giới, ở vĩ hỏa tinh vực nên tính là lợi hại, nếu như nàng đồng ý bảo vệ Diệu Linh, Trần Mặc cũng có thể yên tâm đi tham gia thần vũ cử cuối cùng thi điện. Có thể đáp ứng ngươi. Tần Thiếu Hư đáp, nàng kỳ thực cũng sớm có ý đó. Dựa vào Dạ Giao nói, Nam Cương cổ miêu trại tử vừa vặn muốn chọn Nam Cương đại vương thống suất toàn bộ Nam Cương, Diệu Linh nếu là bắt nạp miêu trại đại vương, những người kia cũng sẽ tuân thủ ước định, vừa vặn có thể thừa cơ hội này đem Nam Cương thu phục. Nói đến đây, Tần Thiếu Hư ý tứ sâu xa dừng lại, theo ta được biết, các ngươi Trần gia gần nhất cũng không quá an bình, Đường Hoàng thất sợ là sớm đã muốn diệt trừ Trường An quân, ngươi như có thể thu phục Nam Cương, cái kia liền có thể cùng Triệu Đình địa vị ngang nhau. Nam Cương vương. Trần Mặc không nghĩ nhiều như thế. Hắn chỉ cần Diệu Linh có thể an toàn là được. Diệu Linh trở thành Nam Cương vương, vậy cũng tốt. Chẳng qua nàng cùng ta không có quan hệ gì, chúng ta nhiều lắm bằng hữu, ta cũng không muốn cáo mượn oai hùng. Diệu Linh bây giờ lấy là tình tướng, ngươi liền không động tâm. Tần Thiếu Hư ngữ khí chế nhạo hỏi một câu. Thần quan lúc nào cũng như thế bà mối. Trần Mặc cười trêu nói. Hai tình nếu là lâu dài lớn lên lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều, ta Tần quan đối với cảm tình nhưng là tương đương coi trọng. Tần Thiếu Hư cười nói, Trần Mặc, ngươi như là một cái kẻ bạc tình, ngày sau ta nhất định sẽ truy đuổi ngươi. Trần Mặc. Sau đó hai ngày, Bát Nạp miêu trại mới đại vương bài viết đưa đến Nam Cương cái khác trại có đáp lại, đến từ cái khác trại đái lai động chủ, mang nha trưởng cùng tình tướng đại vương nhóm đối với một lộc đại vương bị thay thế được phi thường bất ngờ, chẳng qua dựa theo cổ miêu quy củ, một trại chi chủ lấy thực lực vi tôn. Lúc trước một lộc đại vương cũng là như vậy được đại vương vị trí. Cái khác miêu trại chi chủ ở cổ miêu tế tiết trên sắp xếp một hồi buổi tiệc mời Diệu Linh, trận này buổi tiệc xem như là hồng môn yến, Trần Mặc vốn là muốn chờ đến buổi tiệc qua đi trở về đại trọng vương triều. Chẳng qua lúc này về thời gian đã rất khẩn cấp không kịp, chỉ có thể đem sự tình giao cho Tần Thiếu Hư. Đình Nam Uyển, ngươi không trở về đi. Tất cả dàn xếp sau, Trần Mặc mang theo Niệm Vũ chuẩn bị trước về đại trọng vương triều chuẩn bị thi điện, Đình Nam Uyển cùng Tần Thiếu Hư đồng thời ở lại Nam Cương. Vũ Dương quận chúa tuy rằng rất tức giận Tần Thiếu Hư lại là cô gái, thế nhưng có thể thấy, trong lòng nàng vẫn còn có chút không muốn, Đình Nam Uyển cho mình tìm một cái mang theo nhân duyên lý do yên tâm thoải mái lưu lại. Tần Thiếu Hư cũng không phản đối. Cái này thước tiểu tiên phi thường trọng tình cảm. Nhưng là Trần Mặc thấy thế nào nữ nhân này cũng hơi có chút phong lưu bất ham. Dạ Giao, Diệu Linh trước hết phiền phức ngươi. Trần Mặc lại nhìn lại Dạ Giao, không biết tại sao, trước còn đối với tình nhân cổ cùng nhiệt Dạ Giao khi biết Diệu Linh kế thừa tinh danh sau thay đổi trước thái độ, những ngày qua vẫn tận tâm tận lực phụ tá Diệu Linh quản lý miêu trại sự tình, cũng bởi vì có nàng uy tín, Diệu Linh cũng mới có thể rất nhanh được cái khác trại đại vương tán đồng. Nữ nhân mặt không hề cảm xúc gật đầu, suy nghĩ một chút, đưa cho Trần Mặc một cái hộp gỗ cùng một bình rượu. Đây là sát sinh rượu cùng một bình cổ trùng, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Trần Mặc cũng không khách khí nhận lấy, Nam Cương cổ thuật phi thường thần kỳ, hắn cũng là hết sức tò mò đang nghiên cứu bên trong. Trần Mặc nhìn một chút thiên thần chi cây tán cây, người ở chỗ này, Diệu Linh cũng không có tới chào từ biệt. Người ta hô nàng, nàng nói thân thể không thoải mái không thể đưa ngươi. Đình Nam Việt nói, không có chuyện gì. Trần Mặc cũng không để ý, nhìn cây đại thụ kia, nhớ tới đêm khuya đó đàm luận, nhất thời có một ít thất vọng. Nơi này trước hết phiền phức các ngươi, qua xong thi điện ta trở lại thăm ngươi nhóm. Vậy ngươi có thể muốn ghi tên bảng vàng a? Đình Nam Việt hì hì nở nụ cười. Không thành vấn đề. Trần Mặc ôm quyền, cuối cùng liếc mắt nhìn, ôm lấy Niệm Vũ, điều động tinh vân phi xa rời đi Nam Cương. Thiên thần chi trên tán cây, xung xuê là cây bên trong, nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi ra ở nữ hài sợi tóc trên bả vai. Diệu Linh nắm lấy ngực, nhìn Trần Mặc rời đi, trong lòng nàng nóng bỏng như dung nham, nhìn Trần Mặc rời đi, trong lòng dường như có món đồ gì muốn phá ra, muốn theo hắn mà đi. Diệu Linh dùng hết khí lực mới có thể miễn cưỡng khống chế lại tình cảm của chính mình, đều nói kế thừa tinh danh sau tinh tướng kiêu ngạo xem thường tình yêu nam nữ, nhưng là Diệu Linh phát hiện nàng không chỉ không có bất kỳ tiêu giảm, trái lại trở nên càng thêm rừng rực. Vì thế, nàng không thể không ẩn trốn đi không đi đưa Trần Mặc, nàng sợ đến lúc đó gần trong gang tấc không khống chế được chính mình. Tình nhân. Diệu Linh túi thấp xuống mi mắt, khẽ lẩm bẩm như tố. Nàng chán bên trong, tinh phủ hiện lên. Trong hư không, đột nhiên lóng lánh ánh sáng lộng lẫy, vô hình sợi tơ như mạng nhện bình thường vây quanh ở nàng quanh thân. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, tán cây vang xào xạc. Trần Mặc điều động tinh vân phi xa chính ở phi hành, đang chờ lúc này, trong gió truyền đến nhẹ nhàng linh đăng thanh, Trần Mặc quay đầu lại, hướng về linh đăng thanh phát sinh tán cây nhìn lại, hắn biết Diệu Linh chính giấu ở rậm rạp trong lá cây không gặp hắn. Trần Mặc đột nhiên bật cười. Niệm U trừng mắt nhìn, hỏi ca ca ngươi đang cười cái gì? Trần Mặc nói không gặp chỉ là vì lần sau càng tốt hơn gặp lại, không phải sao? Chương 136, là phu nhân tìm mặt mũi. Liên miên mưa to mấy ngày nay vu vạ Trường Lạc bầu trời chậm chạp không chịu rời đi, ảm đạm khí tượng không chút nào biểu lộ sán lạn dấu hiệu, mưa dầm như tơ nện giống như kéo tơ bóc kén, chậm chậm, dính mà nặng nề cái này phồn hoa thành thị. Trải qua thi hội náo nhiệt Trường Lạc nương theo mưa rốt cục yên tĩnh lại, đồng thời đỉnh xuống chuyện phiếm lời nói cũng ở trong thành thị lan truyền nhanh chóng, nghị luận sôi nổi. Có người nói Trường Lạc xung quanh mấy cái loại cỡ lớn sơn tặc giặc cướp đều không thế nào đi ra đánh cướp. Có người nói bốn cô nương núi đưa tới trời cao tức giận, những ngày qua hạ xuống lôi đỉnh lửa giận đem giặc cướp đều cho thu thập. Có người nói Trường Lạc quan phủ phái binh vây quét kết quả thảm bại mà về, còn có người nói chắc như đinh đóng cột nói cái kia tinh tướng là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tòa chấn, liền quan phủ đều không thể làm gì, chỉ có thể tắt thở nuốt thanh. Trường Lạc, Trần phủ. Trần Kinh vội vội vàng vàng đến phụ thân thư phòng, một đống Trần gia dòng chính quan chức vừa vặn xin cáo lui, nhìn thấy hắn đều khách khí gật đầu. Trần Kinh mặt không hề cảm xúc, trước đây những người này người nào nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính, chẳng qua từ khi Trần Mặc được Trường Lạc thi hội thứ nhất sau, tựa hồ tất cả mọi người đều biết hắn cùng Trần Mặc quan hệ, rất sáng suốt duy trì khoảng cách. Chờ giây lát, Trần Kình tiến vào thư phòng. Trần Hổ Hào một mặt buồn ngủ. Kình Nhi, ngươi đến rồi. Phụ thân, bên ngoài hiện tại đều đang bàn luận bốn cô nương núi sự tình. Trần Kình hỏi. Lẽ nào bốn cô nương núi thật sự có phách vương Hạng Vũ? Hạng Vũ làm sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này, chẳng qua là vô chi lời làm thiếu. Trần Hổ Hào hấp trà khinh thường nói. Trần Kình tao mày. Thế nhưng bên trong khả năng có tinh tướng. Trần Hổ Hào thả xuống cái chén, vẻ mặt trở lên dị thường trầm trọng. Hắn cùng bốn cô nương núi mấy tên sơn tặc trại đều có mật thiết vắng lai, thế nhưng đã biết được bốn cô nương núi mấy cái loại cỡ lớn sơn trại đều bị thu phục, cuối cùng đại tỷ phong sơn trại cũng là tràn ngập nguy cơ, hắn trong bóng tối phái ra võ giả đi trợ giúp trái lại thất bại thảm hại, những kia đám người ô hợp bị thu nạp sau, dùng một loại trước đây chưa từng thấy hành quân tác chiến trận pháp, chỉ sợ là tinh tướng dạy. Tinh tướng làm sao sẽ làm loại này chuyện nhàm chán? Trần Kinh rất phiền muộn. Chẳng qua nếu như không trấn áp bốn cô nương núi động tĩnh, đối với chúng ta Trần gia uy tín bất lợi. Nếu không đăng báo cho triều đình. Trần Kinh kiến nghị. Trần Hổ Hào lắc lắc đầu nói, không thể, chúng ta mới vừa hướng về Trần Mặc quy hàng, như hiện tại đăng báo triều đình, tất nhiên sẽ làm Trường An quân nghi kỵ cho chúng ta, đối với chúng ta càng bất lợi. Vậy cứ như thế mặc kệ. Trần Kính hỏi. Mấy cái mâu tặc tôi, hà đủ lưu ý, để bọn họ đi nói liền là Trần Hổ Hào không để ý lắm, dừng một chút, hắn nói, cùng Trần Mặc trở về liền đem việc này giao cho hắn đi định đoạt, nhìn hắn làm sao bây giờ. Trần Kính gật đầu, chủ ý này được, bây giờ Trần Mặc ở Trường Lạc nhưng là uy phong lẫm lẫm, dùng để giết hắn nhuệ khí cũng không thể. Nói đến, phụ thân Trần Mặc đi đâu? Chừng mấy ngày không thấy bóng người của hắn. Có người nói đi xa tu luyện đi tới, dễ ứng phó thi điện. Trần Hổ Hào nói. Trần Kinh cười nói, đường đệ rất chăm chỉ a, nói không chắc thật có thể cao trung trạng nguyên. Trần Hổ Hào lắc đầu một cái, hoàn toàn không coi trọng Trần Mặc. Thánh thượng bây giờ đối với Trần Trưởng Thiên lòng mang khúc mắc, không thể để Trần Mặc được trạng nguyên. Huống hồ Giang Nam quân thiên tài con gái Giang Yên Vũ cũng tham gia lần này thi điện, có người nói nàng ở thi hương, thi hội bên trong một ngựa tuyệt trần, lực đệ quần hùng. Có người nói có lôi kiếp võ giả đều thua ở trong tay nàng. Nói đến Giang Yên Vũ danh tự này, Trần Kình cũng là lộ ra sùng bái. Đây mới thực sự là thiên tài a. Trần Mặc điều động tinh vân phi xa đến bốn cô nương núi, phát hiện thời gian không gặp, bốn cô nương núi cảnh tượng đại biến. Bốn tòa đã từng màu xanh biết giặt rào đỉnh núi giữ lại bị đại hỏa thiêu qua dấu vết, trong rừng có khói đen bốc lên. Trần Mặc tìm tới Nhị Tỷ Phong, nhìn thấy trại cũng không giống như ngày thường hừng hực hướng lên trời thao luyện. Thủ lĩnh, ngươi trở về. Trần Mặc đi xuống tinh vân phi xa, mấy cái đã từng đầu lĩnh nam tử lập tức cung kính chào đón. Gần nhất xảy ra chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không tốt trả lời. Nói. Trần Mặc không nhanh nói. Đại tỷ phong trại dễ thủ khó công vẫn không có đánh hạ, phu nhân chính đang tức giận có chút không dễ chê ở. Trần Mặc lông mày dương lên, rất bất ngờ, lại có thể làm cho Trung Ly Tam Muội đều công không được, tên sơn tặc này trại cũng quá nghịch thiên đi. Trần Mặc gật gật đầu, hướng nơi ở đi đến. Trần Mặc, ngươi trở về. Ninh Tiểu Duyên trước mặt nhìn thấy Trần Mặc mang theo vẻ vui mừng. Nghe nói đại tỷ phong vẫn không có đánh hạ. Đúng thế. Ninh Tiểu Duyên lộ ra một tia ngượng nghịu. Đại tỷ phong có chỗ dựa gì? Có thể để cho Tam Muội quân đô công không được. Trần Mặc nghi hoặc, dựa theo hắn tính toán, Đại Trọng Vương triều bên trong cũng chỉ có Mạch Đao quân, Hoàng thất ngàn kỵ quân như vậy ngang dọc xa trường, thân kinh bách chiến, tinh anh trong tinh anh quân đội có thể chống đỡ, thế nhưng thắng bại còn rất khó nói đây. Vốn là đã chiếm cứ rất lớn ưu thế, chẳng qua bị một cô gái ngăn cản. Linh Tiểu Duyên nói: "Nữ tử, tinh tướng." Ở tinh giới, bất kỳ xuất kỳ bất ý mạnh mẽ người phụ nữ đều rất dễ dàng liên tưởng đến sát tinh. Linh Tiểu Duyên không có phủ định. Nàng một người đánh tan trận pháp, cũng tìm Tam Muội tỷ mời khiêu chiến lấy phân thắng thua. Tam Muội thua. Linh Tiểu Duyên lừ một tiếng. Trần Mặc đấy lòng hồi hộp nhảy một cái, làm Hạng Vũ giới trướng năm đại tướng, lòng tự ái cao hơn ngày Trung Ly Muội ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống thua còn không bằng giết nàng. Kỳ thực cũng không tính thua. Linh Tiểu Duyên tiếc nuối nói, đối phương thật giống là tu luyện qua tử vi khí, điều này cũng không có cách nào. Tử vi khí? Trần Mặc đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tử vi khí, đế vương tinh tướng sao? Trần Mặc cân nhắc đạo, thả ra tinh vân phi xa, đi lên. Trần Mặc, ngươi muốn làm gì? Linh Tiểu Duyên mở ra. Phu nhân được bắt nạt, đương nhiên là muốn tìm về mặt mũi a. Trần Mặc chuyện đương nhiên trả lời, mây khói đồng thời, phi xa liền hướng đại tỷ phong bay đi. Linh Tiểu Duyên đám người nghe Trần Mặc đều đần độn. Tìm về mặt mũi? Cùng có thể tu luyện tử vi khí tinh tướng tìm về mặt mũi, người võ giả nào dám nói nếu như vậy, này cùng muốn chết không khác. Đợi được bọn họ lấy lại tinh thần lúc, Trần Mặc đã đi rồi. Nhanh lên một chút đi bẩm báo phu nhân. Thủ lĩnh cũng quá tự phụ, lại dám đi tìm tinh tướng. Song song, mọi người lòng rối như tơ vò. Trần Mặc sắp tới đại tỷ phòng, chỉ thấy trại trên phòng thủ nghiêm mật, mơ hồ giấu giếm trận pháp, khí huyết sung mãn võ giả tràn ngập thủ thế chờ đợi sát khí chính đang thao luyện, còn có mấy cái võ giả thậm chí tam hoa tụ đỉnh. Này mấy cái tam hoa tụ đỉnh võ giả vây quanh lửa trại nướng, xem ra vô cùng ung dung, vừa nói vừa cười, nghe tới tựa hồ chính đang bàn luận Trung Ly Muội thua với chính mình thủ lĩnh sự tình. Hoa, không nghĩ tới chúng ta hậu trường thủ lĩnh lại là tinh tướng. Kha kha, người phụ nữ kia không biết tự lượng sức mình lại muốn khiêu chiến thủ lĩnh, đáng đời. Nếu không là thủ lĩnh tâm tính thiện lương, chúng ta nên đi diệt bọn hắn. Quên đi, ngược lại ta nhìn nàng cũng không dám manh động. Cái này kêu là chuột tình cờ gặp mèo đi ha ha. Cười trên sự đau khổ của người khác cười ha ha thanh rất chói tai. Cười tối thất thố võ giả đột nhiên bột một tiếng, cả người bay ra ngoài ngã xuống đất, một người thiếu niên xuất hiện ở hắn vị trí, đưa tay ra, ánh mắt lạnh lẽo. Tiếng cười im bặt đi, mấy cái võ giả bị này đột nhiên phát sinh một màn đều cho ngây người. Khốn nạn, ai dám đánh lên ta? Bị đánh bay võ giả bỏ lên. Thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, người võ giả kia thầm gay go, còn chưa phản ứng lại, mặt bị một luồng gió thổi qua, cả người lần thứ hai bay ra ngoài, lần này tiếng kêu đã biến thành rên rỉ, khó có thể lại bỏ lên. Ngươi là ai? Đáng chết, lại dám đánh lén lao đại của chúng ta. Mấy cái võ giả chửi ầm lên, khí hoa mở ra, ngưng tụ chân khí chém giết tới. Trần Mặc thờ ơ không động lòng, mấy cái tam hoa võ giả cũng không để vào trong mắt, bàn tay đồng thời, bắt quái trưởng sử dụng, trưởng phong liên tục, như bắt trụ, đem mấy cái võ giả quyền pháp toàn bộ trụ xuống, sau đó một thả, cấn phúc quản vừa ra. Mạnh mẽ thanh thế trực tiếp đánh văng ra mấy cái võ giả vây quanh. Trần Mặc đột nhiên bàn chân phát lực, cả người dường như tiểu báo giống như trong nháy mắt nhảy đến một cái lưng hùm vai gấu võ giả bên người, người võ giả kia khí hoa nở rộ, vẻ mặt dữ tợn, sử dụng võ kỹ, giống như sư tử vồ thỏ bình thường hung mãnh, thế nhưng Trần Mặc trong nháy mắt trực cắt vào hắn trong lòng, tay phải bỗng nhiên kẹp lại cổ của đối phương, mạnh mẽ văng ra ngoài, sức mạnh khổng lồ đem người võ giả kia có mấy trăm kg thân thể ném dường như đạn pháo giống như, thẳng tắp bay vụt. Ở một tiếng vang thật lớn bên trong tầng tầng thử ở một cái trên trụ đá, nện xuống sâu sắc một cái lõm lửa. Những võ giả khác dường như không thấy giống như, tất cả mọi người đồng thời nhân cơ hội hướng về Trần Mặc khởi xướng công kích. Vài tên võ giả có lấy ra chính mình tinh võ trường kiếm, càng cũng có hai sao, giống như rắn độc, động tác tinh tế mà lại hung mãnh, lại như là một con rắn độc thổ tin, cẩn thận mà lại tràn ngập nguy hiểm. Chói mắt ánh kiếm cắt ra không khí xoạt xoạt tiếng vang cái không dứt, cho thấy võ giả thực lực bất phàm. Đi chết đi tiểu tử. Võ giả sử dụng rắn độc kiếm pháp, trong lòng cực kỳ vui sướng, hắn có hai sao tinh võ, nhiều như vậy người vây quanh, coi như là vũ thánh cũng tất nhiên muốn gión ra gión rén. Đến lúc đó hắn còn có một cái sát chiêu thổ tin liền có thể một đòn chí mạng. Tưởng tượng lẩn tránh cùng gión ra gión rén chưa từng xuất hiện, Trần Mặc hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ sự công kích của hắn, thân thể dường như mất đi trọng lượng giống như, ở kiếm pháp vây công bên trong trôi tới trôi lui. Mặc kệ công kích có bao nhiêu nghiêm mật, hắn đều là sẽ đang công kích bên trong tìm tới cái hở, cũng đúng lúc lách mình tránh ra, cái kia thân pháp so với gió còn nhanh hơn. Nay toàn cơ thân pháp Trần Mặc cũng luyện đến cảnh giới nhất định, bắt quái đại thành sau, ứng phó những võ giả này chiêu thức tự nhiên phi thường ung dung. Trần Mặc xông thẳng mà đi, tùy ý một quyền liền đột phá võ giả rắn độc kiếm pháp vây quanh. A, người đàn ông kia con ngươi trừng lớn, nhìn Trần Mặc nắm đấm mà tới. Ầm, đón lấy một quyền bị đánh bay. Những võ giả khác vừa nhìn trong trại mạnh nhất nhị ca một chiêu liền bại, đáy lòng nhất thời xuất hiện hoảng loạn. Này hoàng hốt loạn, Trần Mặc tâm ý lập tức khóa chặt, thần niệm một khóa, mấy cái võ giả vẻ mặt đại biến. Mấy giây sau, cười nhạo Trung Ly Muội các võ giả liền ngã vào bên đống lửa rên thống khổ. Trần Mặc tranh đấu cũng đưa tới đại tỷ phong trại sơn tặc chú ý, gần trăm tên võ giả vọt tới bao quanh vây nuốt hắn, nhưng nhìn Trần Mặc tam hoa tụ đỉnh, đồng thời đơn giản đánh bại trại mạnh nhất mấy cái thủ lĩnh, những người khác cũng không dám xuất thủ. Ta là tới thế phu nhân ta thăm hỏi một tiếng, gọi các ngươi hậu trưởng thủ lĩnh đi ra đi. Trần Mặc phủi một cái quần áo bụi bặm. Phu nhân ngươi. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Trần Mặc nghe thanh âm này có chút quen thuộc. Chỉ thấy đám người tách ra, một tên màu tím lớn lên y che đậy nữ tử Doanh Doanh, nhẹ nhàng đi ra. Quả nhiên là ngươi. Trần Mặc hít một hơi. Không sai. Cái này đánh bại Trung Ly Tam Muội, tu luyện tử vi khí thiếu nữ chính là lúc trước Tây Mạc ngẫu nhiên gặp vị kia. Chương 137, ngươi có thể ở ta bên cạnh. Màu tím hoa y y, mỹ hảo thân thể, gọi người khắc sâu ấn tượng, Trần Mặc một chút liền nhận ra nàng. Trung Ly Muội biến thành phu nhân của ngươi sao? Cô gái mặc áo tím long rơi xuống chính mình đấu đồng, lộ ra một tấm xinh đẹp như hoa dung nhan, một đôi thanh trừng con mắt lạnh nhạt nhìn kỹ Trần Mặc, đối với cái này nghịch thiên võ giả, nàng cũng tương tự là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước ở Tây Mạc Thiên lâu bên trong có thể làm cho thượng đế chi tiên A để lạp ký xuống khế ước bảo mệnh, nay ở tinh giới bên trong đều là kỳ hoa có phải hay không? Chẳng qua không nghĩ tới hắn lại cùng Diệt Tấn Vương Trung Ly Muội lấy phu thê tương xứng, này cũng rất ít thấy. Chỉ là, tiểu tử này tựa hồ có khế ước. Nữ tử đại lông mày hơi một túc. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Mặc đi lên trước, quen thuộc thái độ lại như đối mặt một cái bạn cũ. Nữ tử giơ tay, trường kiếm màu tím thổ lộ hàn mang ngăn cản hắn đi tới. Chưa bao giờ nam nhân có thể gần nàng thân, người đàn ông này cũng không được. Ta còn cho là chúng ta xem như là bằng hữu. Trần Mặc sờ sớm mũi, biểu hiện tương đương đáng tiếc. Bằng hữu? Cô gái mặc áo tím rõ ràng đối với cái từ này có chút xem thường. Người trở về đi thôi, này trại bất luận người nào cũng không thể chia sẻ. Trần Mặc tiện tay vung lên, lấy ra bắt đầu. Ta nói rồi giúp phu nhân tìm về mặt mũi, tự nhiên không thể nuốt lời. Coi như là ngươi, chúng ta không bằng cũng tới gặp gỡ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cô gái mặc áo tím giọng nói vô cùng sự lạnh nhạt, nếu không là xem ở Trần Mặc từng chinh phục trải qua đế chi tiên phần trên, những võ giả khác nói câu nói này nàng chỉ sẽ cho rằng cản rỡ. Chẳng qua coi như như vậy, nữ hải vẫn như cũ không cảm thấy Trần Mặc yêu cầu quá mức buồn cười. Chúng ta liền đến thử xem, nếu như ta may mắn thắng, từ đây cái này đại tỷ phong liền quy phu nhân ta. Trần Mặc tự mình tự nói. Cô gái mặc áo tím. Thế nào, ngươi có thể đừng quên ta không phải bình thường võ giả. Trần Mặc ánh mắt sắc bén. Cô gái mặc áo tím nhẹ khẽ gật đầu, này cũng không sai, có thể cùng Trung Ly Muội phu thê tương xứng, ký xuống thượng đế chi tiên võ giả làm sao có khả năng. Nữ nhân vung tay lên, một luồng ánh kiếm đang ra. Trần Mặc lùi lại, phát hiện đối phương vẫn chưa phát động tấn công, mà là ở chung quanh nàng vẽ ra một cái không lớn không nhỏ vòng tròn. Niệm tính ngươi là phu nhân suy nghĩ trên, tại hạ cũng cho ngươi chút mặt mũi. Cô gái mặc áo tím nhìn lòng đất vòng nói, ngươi như để ta rời đi vòng tròn nửa bước, liền coi như ngươi thắng. Ngươi thật chứ? Trần Mặc hỏi. Cô gái mặc áo tím đứng họa địa vi lao vòng bên trong không nói lời nào, một tay cầm kiếm, thân thể tiêu sái. Đại tỷ phong các võ giả vừa thấy một cái võ giả lại muốn khiêu chiến tinh tướng, từng cái xem thường nhìn chằm chằm Trần Mặc. Một cái võ giả cũng xứng cùng đại thủ lĩnh tranh đấu. Thủ lĩnh, không bằng để chúng ta tới đối phó hắn. Không muốn làm bẩn thủ lĩnh tay. Những võ giả này kêu gào âm thanh huyên náo vết như trên, từng cái hận không thể ở mỹ lệ tinh tướng trước mặt biểu hiện mình khí phách. Trần Mặc xem buồn cười, những võ giả này gọi lớn tiếng nhất, thế nhưng là không có một cái dám thật sự đi ra nửa bước. Cô gái mặc áo tím có một loại vô hình uy nghiêm, ở nàng không có biểu thị trước, những người khác không dám lỗ mãng. Trần Mặc rất kỳ quái nàng làm sao sẽ cùng sơn tặc sen lẫn trong một khối. Đúng rồi, có thể không thỉnh giáo ngươi đến cùng là ngôi sao gì tên? Trần Mặc cung quyền, cung cung kính kính hỏi. Có thể tu luyện tử vi khí nói vậy cũng là phổ thông tinh danh. Thắng rồi tại hạ lại nói. Nữ tử lạnh nhạt nói. Nên người thắng làm vua. Trần Mặc hét lớn một tiếng, khí thế như mãnh hổ, chán bên trong trước mắt, khắc xuống tinh thần, ngôi sao, vận dụng tiễn đạp thượng đế thiên phú. To lớn khí thế một khắc đó hướng bốn phương tám hướng đánh văng ra, như sóng lớn, tiêu gạo võ giả bị xung kích chấn động toàn thân, thân hình bất ổn, vô cùng chật vật. Tất cả mọi người im lặng, bị Trần Mặc này cô bá đạo khí thế chấn động rồi. Người đàn ông này tốt mạnh mẽ. Vạn cân bắt đầu bị Trần Mặc tầng tầng vung ra, thứ nhất động, như cái kia phách khai thiên địa hỗn độn, phát sinh đinh thái nhức góc lôi đỉnh nổ vang. Bắt đầu gào thét, bao bọc sức mạnh to lớn hướng về trong vòng nữ tử đập tới. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đập vỡ tan mặt đất phiến đá, đá hoa cương cứng rắn mặt đất dường như phá tan bọt nước bị bắt đầu sát khí xé ra. Gánh chịu Trần Mặc đến nay mới thôi kinh nghiệm chiến đấu cùng vì là Trung Ly Muội tìm về mặt mũi khí khái, lần thứ nhất ra tay, Trần Mặc không có ý định có lưu tình chút nào. Ngươi muốn họa địa vi lao đến biểu thị ngươi tình tướng kiêu ngạo. Tốt lắm, ta liền triệt để xé nát nó. Không có bất kỳ cái hở, không có bất kỳ cái hở, ngưng trệ không khí bị bắt đầu gây nên sát khí cắn nát, phát sinh sói hổ bình thường tiếng rít, gần trong gang tấc bắt đầu dường như khát máu manh thú. Chỉ là đòn đánh này liền để đại tỷ phong sở hữu võ giả kinh hồn bạt vía, cũng không dám nữa làm bất kỳ trong lời nói tự đại. Sát khí thổi rối loạn nữ tử sợi tóc, nhưng mà tất cả những thứ này ở nàng cái kia con ngươi màu xanh lam nhạt bên trong nhưng là cực kỳ bình tĩnh, đối mặt Trần Mặc này không chút lưu tình toàn lực một đòn, thậm chí một điểm tán thưởng đều vô cùng keo kiệt. Cô gái mặc áo tím phất tay đó nữa, trường kiếm màu tím không có bất kỳ xinh đẹp giơ kiếm ở ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, bắt đầu liền bị mềm mại trường kiếm thoải mái chống đỡ ở, đối mặt binh khí trên nghiền ép mà đến sức mạnh, nữ nhân hời hợt lần thứ hai vung lên. Giữa hai người thời gian giống như đông lại. Ánh kiếm vừa đứt, liền đem Trần Mặc đẩy lùi. Tuy nhưng đã làm ra đối phương có thể đỡ dự định, thế nhưng nàng biểu hiện như vậy thong dong vẫn để cho Trần Mặc rất không thoải mái, cảnh giới của nàng e sợ đã ít nhất địa sát, lại tăng thêm tu luyện tử vi khí cũng khó trách có thể đánh bại Trung Ly Muội. Tuy rằng đế vương tinh danh có thể tu luyện tử vi khí, nhưng trên thực tế không phải sở hữu tinh danh đều có thể dễ dàng điều động, có thể đem tử vi khí tu luyện được vậy cũng là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Không nghĩ tới Vĩ Hỏa tinh vực cũng có thể có nhân vật cường hành như thế. Cô gái mặc áo tím gật gù, mặt không hề cảm xúc nói: "Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, thời gian vừa quá, từ nay về sau mời ngươi không muốn lại tới quấy rầy nơi này." Ánh kiếm một điểm, xa xa trên đài cao một cây đàn thương ngon ẩm bị nhen lửa. Trần Mặc cừ một tiếng, cười nói: "Lẽ nào ta đòn đánh này ngươi liền thật không có một điểm biểu thị? Có chút thương tự ai a? Ngươi ở tinh giới bên trong đàm luận nam nhân tự ái sao?" Cô gái mặc áo tím trên vết thương sắc muối. Tinh giới bên trong tinh tướng làm đầu, nam nhân tối đa cũng là nhìn, nếu không là ra một cái tử vi tinh đế, ở trước đây, địa vị của nam nhân càng là vô cùng thê thảm. Lại nhìn chiêu. Trần Mặc hét lớn một tiếng, lần thứ hai cùng bắt đầu cùng ném tới. Cô gái mặc áo tím lông mày dương lên, tử quang trường kiếm sau một khắc nương theo chém vào động tác, hoa lệ bóng ánh ánh kiếm hình bóng từ trên mũi kiếm bốn mà ra, lao thẳng về phía Trần Mặc. Người sau vội vã phản lui lại một bước, nâng đồng chặn lại, xuống một cái nháy mắt còn nhanh hơn tốc độ, ánh kiếm đã như long thăng thiên, không hề đình trệ nơi táp tới Trần Mặc. Trần Mặc vung lên bắt đầu, lần này sử dụng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên phú, trên người tinh lực cũng là toàn bộ sử dụng, binh khí lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ lẫn nhau mạnh mẽ chém. Một cái kiếm khí màu tím bị bắt đầu đập nát, Trần Mặc bắt nạt gần, bắt đầu phát sinh gào thét thanh âm xé gió, không ngừng đập tới, mỗi một lần vung động sức mạnh một lần so với một lần cường hãn, chỉ là một hồi, cô gái mặc áo tím thế tiến công liền bị bá đạo áp chế lại, nữ nhân cũng không khỏi bất ngờ. Ở trong mắt người ngoài, nàng liền giống như ở đẩy núi bình thường áp lực. Trần Mặc công kích không ngừng nghỉ, liên miên không dứt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đang đối mặt nhân số lúc có thể kích thích ra càng to lớn hơn tiềm năng, đồng thời công kích cũng là như thế, công kích sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh đến tiên quân vạn mã cũng trở về tránh không kịp, là vì là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Công kích như vậy coi như là lôi kiếp tu sĩ cũng phải chắc chắn phải chết. Sở hữu võ giả không có cách nào nhúng tay, bị Trần Mặc công kích phát sinh mạnh mẽ tiêu ngạo bước lui trăm mét, chỉ có thể lo lắng để phòng nhìn. Cô gái mặc áo tím vung vẩy trường kiếm, ở Trần Mặc cương mãnh oanh kích xuống, doanh doanh, nhẹ nhàng như nước. Ánh kiếm nước chảy mây trôi nhận lấy Trần Mặc sở hữu công kích, thân thể mềm mại vẫn không nhúc nhích, càng không có nửa điểm lui về phía sau. Trần Mặc đón lấy lại đánh hạ bàn, có thể bất kể như thế nào, đều không thể đột phá nữ nhân cái kia sợi tử khí. Ta một đại nam nhân liền không tin không đẩy được ngươi. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, vận chuyển bắt đầu đại diễn, vừa vặn nhào trên. Trần Mặc cùng cô gái mặc áo tím quấn quýt ở một hối, phía bên kia đại tỷ phong cửa trại bị đá một cái bay ra ngoài, một tên tóc đỏ hồng giáp xinh đẹp nữ tử táo bạo xông vào đi vào. Có địch tấn công. Vây xem võ giả hoang mang kêu to. Trung Ly Tam Muội đốt sạch ba thai từng mảng quét đến, cái khác Ly Hỏa Quân võ giả nối đuôi nhau mà vào. Hả? Trung Ly Tam Muội một chút nhìn thấy Trần Mặc cùng chiến đấu cô gái mặc áo tím, tốt ngươi cái tiện nhân, thật sự cho rằng bản vương chẳng lẽ lại sợ ngươi. Trung Ly Tam Muội tức giận reo lên, đề thương muốn đi hỗ trợ. Trần Mặc chính công hứng khởi, mắt thấy nữ nhân có chút nghiêm nghị, lúc này Trung Ly Tam Muội tiến lên hỗ trợ, cái kia làm tất cả liền trắng phèo phí đi. Không nên tới. Bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể tạm tắt thở thế dừng lại công kích, lùi thân đến Trung Ly Tam Muội bên cạnh. Ngươi điên rồi cùng nữ nhân này đi đấu. Trung Ly Tam Muội thấp giọng trách mắng, nàng tu luyện tử vi khí, không phải phổ thông tinh tướng. Ta biết. Trần Mặc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay cũng có chút run rẩy. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Chúng ta đến giúp ngươi. Cùng bọn họ liều mạng. Nhị tỷ phong giáp nhà Tam huynh đệ dồn dập ngăn ở Trần Mặc xung quanh một bộ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng dáng vẻ, những người khác cũng là cùng chung mối thù hưởng. Trung Ly Tam Muội dạy dỗ sát thực là có một phen trình độ. Tất cả dừng tay. Trần Mặc nhìn chăm chú không chút biến sắc nữ tử. Cô gái mặc áo tím xung quanh sàn nhà đều cơ hồ phá nát. Đạo kia màu tím vòng sáng như ẩn như hiện, nàng không chút nào nửa tức, vừa nãy Trần Mặc hầu như liều kính tinh lực, vẫn không thể nào đánh động nữ nhân mảy may. Cô gái mặc áo tím vây vây kiếm, một tia tử khí du đãng ở bên cạnh nàng, như phượng như hoàng. Vừa nãy sự công kích của ngươi rất tốt, nếu không là phu nhân ngươi tới quấy rầy ngươi, hay là tại hạ muốn thay đổi sắc mặt. Nữ tử bình thản nói. Trần Mặc cười cợt, chẳng qua coi như vậy, phải đem ngươi đẩy lùi ra vòng tròn vẫn không được a. Các ngươi đây rốt cuộc đang làm gì? Trung Ly Tam Muội trầm giọng. Ta cùng nàng đánh cược, nếu như có thể đem nàng đánh ra vòng tròn, này đại tỷ phong từ đây chính là chúng ta. Trần Mặc nói. Mọi người sững sờ, đều há to miệng. Võ giả muốn chống lại tinh tướng chuyện này quả thật là nói chuyện viển vông a. Dù sao Trung Ly Tam Muội như vậy tinh tướng đều vừa, lẽ nào hắn có thể so với Diệt Tấn Vương càng lợi hại không được? Trung Ly Tam Muội trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nói như thế nào tốt. Trần Mặc ra hiệu nàng không cần nói chuyện. Đối với cô gái mặc áo tím lang tiếng nói, chẳng qua bái phu nhân ta ban tặng, ta nghĩ đến biện pháp, lần sau ngươi nhất định sẽ bị ta đẩy lùi, đến lúc đó ngươi có thể muốn thực hiện lời hứa. Như tại hạ thua, từ đây ngươi liền có thể tại hạ bên cạnh. Nữ nhân nhàn nhạt nói. Chương 138, hậu yến chi hậu mộ dung thủy. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao. Ngươi có thể gần ta bên cạnh, câu nói này nhìn qua vô cùng tự đại, thế nhưng ở đây không có một người sẽ cảm thấy buồn cười. Đế vương cấp tinh tướng nguyên bản tinh danh phi phàm, tiêu căng tự mãn, lại có thể tu luyện ra tử vi khí sau như chân lòng, ngạo nghệ tất cả. Như vậy tinh danh liền như cao cao tại thượng đế vương, đối với đế vương tới nói, không có ai có tư cách có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng, mà có thể đứng ở tử vi tinh tướng cánh tay trái bờ vai phải hoàn toàn là danh chấn tinh giới đỉnh cấp tinh tướng. Đây là một loại đối với thực lực tuyệt đối tán thành. Phóng tầm mắt tinh giới ngàn tỷ năm dòng sông lịch sử, có thể trở thành là đế vương tinh tướng bên cạnh một viên đại tướng võ giả hiếm như lá mùa thu, này từ trước đến giờ đều là tinh tướng vinh quang, càng khỏi nói một tên võ giả. Cho dù ở Đại Tỷ Phong, Tử Vi nữ tử bên người mãi mãi cũng là một cái vùng cấm, chưa bao giờ võ giả dám đùa ở lại bao lâu. Bất quá đối với phần này nhìn qua lớn lao vinh quang, Trần Mặc cười hì hì, ngươi ở phu nhân ta trước mặt như thế câu dẫn ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Trung Ly Tam Muội không nói gì. Ngươi có thể làm được sao? Cô gái mặc áo tím thờ ơ không động lòng. Trần Mặc liếc mắt nhìn trên đài cao thơ ngon, gần như thiêu đốt 1/3, thời gian đã không hơn nhiều. Nếu muốn đánh lùi nàng còn thật là có chút khó khăn, nữ nhân kiếm pháp vẫn là tử khí đều hết sức xuất sắc, võ giả rất khó chống lại. Trần Mặc thu lại lên nụ cười, đem chân giẫm một cái, đem Bắc Đầu Đầu ném ra ngoài. Cô gái mặc áo tím một chiêu kiếm đem Bắc Đầu đánh bay, Trần Mặc không có thanh thần binh này trợ trận, liền càng không muốn thúc đẩy nàng chút nào. Xem chiêu. Trần Mặc dưới chân một giẫm, sáu thanh gãy vỡ đại địa âm thanh, xông lên trên, song quyền gióng lên, bắt quái quyền ý văn hoa mà ra, đại biểu bắt quái quyền ý bên trong vẽ ra từng đường lớn lên ngân, như gió xoáy giống như dạo đi tới cô gái mặc áo tím hai tay, ngực cùng với toàn thân. Quyền ảnh vây quanh, đại biểu cản, khôn, đoái, chấn, ly, khảm, tuấn, cấn quyền ý xung kích mà ra, hoặc là thiên uy nơi nhiếp, phong lôi kích đãng, hoặc là cương nhu cùng tồn tại, cùng lúc đó, Trần Mặc bóng người xuất hiện tám cái đem nữ tử hoàn toàn vây quanh. Mỗi một cái xem ra cũng giống như là thật sự, hình thành hầu như hoàn mỹ bắt quái đồ. Ở mạnh mẽ quyền phát xuống, trên mặt đất bắt quái đường nét bị quỷ phủ thần công khắc lại đi ra, cuối cùng đem cô gái mặc áo tím vây quanh ở bắt quái trận trung tâm. Một cái Trần Mặc sử dụng bắt quái liền đầy đủ khiến người ta đau đầu, tám cái Trần Mặc bóng người tuyệt đối áp bức tính, chỉ là trong nháy mắt bắt quái ca quyết hoàn thành, hồn sắc hợp nhất vũ thánh tối đăng phong tạo cực võ kỹ cảnh giới nghiêm nhiên bị phát huy được. Ở đây tất cả mọi người hầu như đều trợn mắt ngất ngụm. Ai có thể nghĩ tới một cái thiếu niên yếu đuối lại biết đánh nhau xuất siêu cảng vũ thánh bình thường cảnh giới quyền pháp. Chẳng qua liền nghĩ như vậy đánh bại nàng, thực sự là đường lang đứng máy, lấy trứng chọi đá buồn cười. Đại Tỷ Phong đã từng thủ lĩnh khinh thường nói, hoàn mỹ chiêu thức, nhưng trung quy không phải thiên địa huyền hoàng. Nữ nhân dành cho hầu như một cái võ giả cao nhất đánh giá, nàng vung lên trường kiếm màu tím, hoa lệ ánh kiếm múa lên, ở tinh lực bên trong có tử khí quấn quanh, để kiếm pháp của nàng càng lộ vẻ cứng rắn không thể phá vỡ. Trường kiếm chỉ là một hơi thở cách cản Trần Mặc bắt quái quyền ý, liền một tia sợi tóc đều chưa từng lay động. Đơn giản Trần Mặc cũng không hy vọng dùng bắt quái liền có thể đánh bại nàng, này chẳng qua là trong đó một khâu thôi. Trần Mặc đem cô gái mặc áo tím bị vây trong bắt quái tâm sau, đột nhiên một đằng, nắm lấy rơi xuống bắt đầu gậy lớn, tùy theo xoay một cái, liền thấy bắt đầu vì là đao. Ồ, cô gái mặc áo tím một tiếng, còn chưa phản ứng lại. Trần Mặc ở giữa không trung, tay cầm chôi đao, đột nhiên rút đao, tự nhiên như cao sơn lưu thủy, chim bay lượn, làm liền một mạch, phối hợp bắt quái lại có mơ hồ phù hợp về liền diệu. Hả? Đây là? Trung Ly Tam Muội thay đổi sắc mặt. Không tốt, nguy hiểm. Cô gái mặc áo tím mi mắt nhíu một cái, con ngươi co rụt lại. Trần Mặc nhất đao rút ra, càn khôn bên trong phảng phất bị nhất đao chặt đứt, ánh đao long lanh tận xương, lại có vũ trụ hồng hoàng thái cổ khí tức. Vúng. Nữ tử sao quát một tiếng, kiếm ra, có thể đã chậm. Một đạo sáng sủa như tuyết trắng ánh đao xẹt qua bờ vai của nàng, cho dù nàng có tử khí hộ thể, thế nhưng trên đao sức mạnh to lớn nhưng đủ để đem nàng đẩy cách ở tại chỗ. Bóng người sau này rút lui trở ra, chừng mấy chục mét mới rốt cục dừng lại. Cô gái mặc áo tím khó mà tin nổi nhìn vết thương trên vai, tử y phá tan, lộ ra trắng như tuyết da thịt. Một đạo vết đao sâu sắc tỏa ra. Trần Mặc hạ xuống bắt quái trận trên, mặt đất bắt quái đường nét nhất thời tan thành mây khói. Bắt đầu ánh đao lấp liệt. Thinh linh chính là hoàng giai. Đoạn băng thiết tuyết. Ngươi lại. Cô gái mặc áo tím thu kiếm với hư không, trong mắt lạnh lẽo nóng rực phai màu với lạnh lẽo. Tại hạ thua. Đa tạ, nhờ có phu nhân chỉ điểm. Trần Mặc nhìn Trung Ly Tam Muội. Cô gái mặc áo tím tự nhiên biết hắn nói lời này chỉ là cho Trung Ly Tam Muội cứu vãn một chút mặt mũi, nàng cũng không có hứng thú tính toán chuyện như vậy, nàng nói rằng, từ nay về sau hắn chính là các ngươi mới thủ lĩnh. A, Đại Tỷ Phong mọi người vẫn không có từ trong chuyện này lấy lại tinh thần. Thủ lĩnh, ngươi không thể liền như vậy ưa. Người đàn ông này dở trò lừa bịp. Đại Tỷ Phong mọi người không phục, căn bản không muốn tiếp thu tinh tướng bị một tên võ giả thần phục. Cô gái mặc áo tím nói với Trần Mặc, nếu như bọn họ không tử, ngươi có thể giết bọn họ. Nàng vừa nói như thế, những người khác liền đần độn, không nghĩ tới bị từ bỏ thẳng thắn như vậy. Trần Mặc đưa ánh mắt nhìn tới vừa nãy không phục những người kia, lúc này những người này lại nào dám nói nửa cái chữ không. Chẳng qua tinh tướng đều tâm phục khẩu phục, bọn họ thần phục cũng không có gì ghê gớm, ngược lại có thể cùng người như vậy cống hiến cũng rất quang vinh mà, bọn sơn tặc đều sẽ kiếm cớ, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi trước mắt cục diện. Cô gái mặc áo tím xoay người rời đi. Trần Mặc vài bước đi qua, đi tới bên cạnh nàng, nữ nhân rất không thích có người cách nàng như thế gần, sắc khí hơi động, chẳng qua đột nhiên nghĩ đến trước hứa hẹn, liền thu lại không vui. Ngươi có chuyện gì, ngươi lẽ nào muốn cho tại hạ cống hiến cho ngươi sao? Muốn cho ngươi cống hiến cho, chỉ sợ ngươi thì sẽ không cho ta mặt mũi họa địa vi lao đi. Trần Mặc đúng là hiểu ý. Cô gái mặc áo tím mắt nhìn thẳng, trực tiếp hướng trong sơn động đi đến. Ngươi còn không nói cho ta người tinh danh. Phục họ Mộ Dung, tên một chữ Thủy. Cô gái mặc áo tím mở miệng. Trần Mặc tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nghĩ đến danh tự này lai lịch, đáy lòng hơi kinh ngạc. Mộ Dung Thủy, tấn 16 quốc thời kỳ kiệt xuất nhà quân sự, chính trị gia, một tay sáng lập sau Yến, phục hưng Yến thất, được xưng một đời chiến thần. Tuy rằng không kịp Lưu Tú, Lưu Bang, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương như vậy châu bỏ đế vương, nhưng ở Tử Vi khí tinh tướng bên trong cũng là nhân vật lợi hại. không nghĩ tới Vĩ Hỏa tinh vực liền có thể gặp được. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, nói tên thật mới có thành ý đi. Trần Mặc nói, tại hạ Trần Mặc.
Trần Mặc.
Mộ Dung Thủy dừng bước lại, ngớ ngẩn liếc nhìn hắn, rất hiển nhiên, Trần Mặc danh tự này nàng cũng là nghe qua.
Trường An quân con trai.
Trần Mặc nói,
chính là ngươi làm ra Hàn Sơn thập đáp vấn.
Mộ Dung Thủy bất ngờ nói.
Trần Mặc gật đầu.
Mộ Dung Thủy trong mắt rõ ràng có nháy mắt liền qua ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại khôi phục lại qua lại không chút biến sắc vẻ mặt.
Hóa ra là ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Trường An quân bốn thiếu gia, ngươi là cao quý xuyên châu đứng đầu, vì sao đối với Sơn Tặc cảm thấy hứng thú, muốn thu phục một cái mệnh lệnh liền có thể.
Này xem như là ta một cái ác liệt hứng thú đi, ta không quá muốn để người ta biết.
Trần Mặc cười cợt.
Mộ Dung Thủy nhìn lại chính đang chỉnh hợp đại tỷ Phong Sơn Tặc Trung Ly Tam Muội, đăm chiêu, là, vâng đúng, à.
Nhìn nàng vài bước rời đi.
Trần Mặc hỏi tới, ngươi còn không nói cho ta tên thật đây.
Yến Tử.
Mộ Dung Yến Tử.
Ân, tên rất hay, sau đó liền gọi ngươi Yến Tử đi.
Trần Mặc nói.
Trần Mặc, ngươi cùng nàng nói cái gì?
Trung Ly Tam Muội phái giáp nhà Tam huynh đệ chỉnh hợp đại tỷ Phong đi tới.
Trần Mặc liền đem vừa nãy đối thoại báo cho nàng.
Hóa ra là hậu Yến Chi hậu Mộ Dung Thủy.
Trung Ly Tam Muội cũng đã từng nghe nói cái này tinh danh, thua ở trên tay nàng không an.
Chẳng qua không nghĩ tới ngươi biết đánh nhau lùi nàng.
Trung Ly Tam Muội trên dưới đánh giá Trần Mặc, theo Nam Cương là phát sinh không ít sự tình đi.
Ngươi đây là ở quan tâm ta.
Trần Mặc trừng mắt nhìn, chờ mong.
Trung Ly Tam Muội mí môi, khinh thường nói, không muốn lĩnh ngộ một cái thiên địa huyền hoàng liền ngông cuồng tự đại. Lúc trước bản vương cùng nàng đấu, nàng nhưng là dùng hai cái hoàng giai, bản vương mới bại.
Lợi hại như vậy.
Trần Mặc gật gù.
Mặc kệ nàng, chúng ta trước tiên đi trong hang động nhìn, đem ngũ chỉ sơn thần thông toàn bộ tập hợp lại nói.
Thi điện đã tới gần, Trần Mặc có chút không thể chờ đợi được nữa.
Hang động nơi sâu xa nhất,
hậu Yến Chi hậu Mộ Dung Yến Tử đang tính toán, nhìn thấy Trần Mặc, Trung Ly Tam Muội đám người đi vào cũng không ngoài ý muốn.
Người thương quan trọng sao?
Trần Mặc nhìn vết thương kia rất xin lỗi.
Không sao.
Xem ra ngươi cũng biết ngũ chỉ linh sơn bí mật.
Mộ Dung Thủy nhàn nhạt nói.
Ngũ chỉ linh sơn,
chính là cái này thần thông tên.
Trần Mặc gật đầu.
Phát hiện lần này khắc xuống phiến đá cùng trước không giống nhau lắm, là một cái to lớn ngũ chỉ sơn dáng vẻ.
Ninh Tiểu Duyên tiến lên cẩn thận kiểm tra, Trần Mặc hỏi, tiến tử cô nương vì sao lại cùng những sơn tặc này đồng thời?
Lẽ nào cũng là vì ngũ chỉ sơn đến?
Nam ngũ hành thuộc tính thổ, nơi này có thái cổ linh sơn khí có thể trợ tại hạ tu luyện.
Chẳng trách thời gian không gặp, tiến triển nhanh như vậy.
Tinh tướng dựa vào ngũ hành tu luyện ở chú kinh có nhắc qua, mỗi cái tinh tướng đều có ngũ hành, đặc biệt ngũ hành linh khí có thể phát huy tinh tướng sức mạnh lớn hơn, có chút ngũ hành linh khí còn có thể tăng nhanh tinh tướng tu luyện.
Chỉ cần Yến Tử cô nương đồng ý, bất cứ lúc nào có thể ở lại chỗ này tu luyện.
Trần Mặc nói.
Rất nhanh, Ninh Tiểu Duyên liền thu dọn từ tứ tỷ phong đến đại tỷ phong liên quan với ngũ chỉ sơn thần thông toàn bộ tin tức, kết quả để Trần Mặc rất thất vọng.
Cho dù từ bốn ngọn núi tập hợp sở hữu thái cổ ghi chép, thần thông vẫn như cũ không phải hoàn toàn.
Đều tập hợp tại sao chả không hết chọn?
Ninh Tiểu Duyên nói, chẳng lẽ có một đoạn đã phá hủy sao?
Nếu là ngũ chỉ sơn, có phải là cũng tách ra ở năm ngọn núi trên?
Trung Ly Tam Muội đoán.
Ninh Tiểu Duyên nói, nhưng nơi này chỉ có bốn tòa.
Lẽ nào chôn ở cái khác trong sơn động, chúng ta phái người đi tìm một chút.
Bốn cô nương núi lớn như vậy, thời gian không kịp đi.
Trần Mặc, ngươi thấy thế nào?
Trần Mặc chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên vách núi ngũ chỉ sơn đồ án, trong đầu hiện lên quan sát bốn cô nương núi lúc dáng vẻ, bốn ngọn núi nhìn lẫn nhau, tứ tỷ phong lớn lượng, tam tỷ phong cao vót, nhị tỷ phong nguy nga, đại tỷ phong trắng lệ, đều là mỗi người có đặc sắc.
Mẹ kiếp, ta làm sao sớm không nghĩ tới?
Trần Mặc đột nhiên đánh chính mình một cái lòng bàn tay.
Ngươi nghĩ tới điều gì?
Các nữ nhân đầu đi ánh mắt.
Ta biết đại khái cuối cùng một khối ngũ chỉ sơn thần thông ghi chép ở đâu.
Trần Mặc cười nói.
Chương 139, tu luyện ngũ chỉ sơn.
Trần Mặc, ngươi xác định liền ở ngay đây sao?
Tứ tỷ phong phụ cận 10 dặm, Trần Mặc điều động tinh vân xe chính đang một thảo một tấc sưu tầm, trên xe Trung Ly Tam Muội có chút không kiên nhẫn hỏi một câu.
Mưa phùn như tơ, kéo dài nhiều.
Trần Mặc thao túng tinh vân phi xa bay đến bốn cô nương núi bầu trời, triển khai một bộ địa đồ, ánh mắt không đứng ở địa đồ cùng bốn cô nương trên núi qua lại đánh giá.
Ninh Tiểu Duyên ở bên xem đầu góc mơ hồ. Từ khi Trần Mặc tìm tới cái cuối cùng ngũ chỉ linh sơn manh mối sau bọn họ như vậy siêu tầm đã có mấy cái canh giờ, cũng không có cái gì tiến triển, Diệt Tấn Vương đã có chút buồn bực.
Trần Mặc duỗi ra năm ngón tay, xem đi xem lại.
Tiểu Duyên, đem bốn cô nương núi ngũ chỉ sơn vị trí mới nói cho ta.
Ninh Tiểu Duyên trên địa đồ thận trọng vạch ra mấy nơi.
Trần Mặc so với hồi lâu, ánh mắt quét qua, cuối cùng ở một tòa rừng rậm nơi sâu xa khe núi trên dừng lại.
Nên không sai được.
Tinh Vân xe hướng cái kia bay đi.
Mảnh này cánh rừng thuộc tính bốn cô nương nơi sâu xa. Xanh biết trùng điệp cùng cái khác núi cảnh cũng không có quá to lớn không giống.
Các ngươi tìm xuống, xem có thể hay không tìm tới.
Trần Mặc dặn lại, ngay ở nơi này tìm lên.
Trung Ly Tam Muội cùng Ninh Tiểu Duyên không rõ vì sao, chẳng qua biết rõ người đàn ông này tính cách cũng sẽ không làm không thiết thực sự tình, vẫn là ở đây đồng thời tìm kiếm.
Một khối không thế nào bắt mắt núi nhỏ gây nên Trần Mặc chú ý, cái này núi nhỏ mọc ra cỏ dại, xa xem rất phổ thông, nhưng Trần Mặc chú ý tới mưa phùn rơi vào núi nhỏ trên lúc, nước mưa cũng không có ngâm vào bùn đất, nhìn kỹ, đặt đến dưới thấp nhất lúc lại đột nhiên bốc hơi lên.
Trần Mặc nhanh chân đi tới, lấy ra thiết thu bắt đầu đào thổ. Trung Ly Tam Muội nắm ra bản thân song thương, trực tiếp dùng tiên mệnh tinh võ đốt sạch ba thai quét ngang. Ninh Tiểu Duyên không khí lực gì ở bên sững sờ nhìn.
không cần thiết chốc lát một cái hố to liền bị đào lên. Thùng thùng. Thiết Thu đụng tới một khối cứng rắn vật thể, Trần Mặc ra hiệu dừng lại, thay đổi dùng hai tay đem thổ đào lên. Một hồi, một khối phiến đá từ trong đống đất lại như khảo cổ dường như đào lên. Xóa đi trên phiến đá bùn đất, lộ ra thượng cổ văn tự, phiến đá đầy dây tuyên cổ vắng lặng khí tức để không gian xung quanh đều tựa hồ đình trệ. Đây là Linh Tiểu Duyên miết miệng, đối với cái này khai quật đồ vật quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngũ Chỉ Sơn cuối cùng một khối. Trung Ly Tam Muội ngạc nhiên nói, hẳn là không sai. Trần Mặc có chút hưng phấn, từ khối này phiến đá đến xem cùng cái khác khắc vào trên sơn nham không giống nhau lắm, là độc lập một khối, trong đó có hoàn chỉnh dấu bàn tay nhớ, linh khí so với cái khác những kia không chỉ dồi dào càng có một loại trước nay chưa từng có thái cổ hạo nhiên. Trần Mặc chỉ là nắm ở trên tay liền cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ muốn đem hắn nghiền nát, nếu không là tu luyện bắt đầu đại diễn lại có bao nhiêu cái tinh tướng khế ước, hắn thể phách sớm không phải người thường, tu sĩ bình thường coi như cầm e sợ đều sẽ lực đè mà chết, khỏi nói lại đi tu luyện. Cầm khối này phiến đá Trần Mặc đi tới Tứ Tỷ Phong tìm tới cái kia có khắc văn tự địa phương, dùng phiến đá vỗ một cái, khắc vào trên tảng đá bất diệt văn tự ngay lập tức sẽ hòa tan ở dấu bàn tay bên trong, sự biến hóa này để Trần Mặc hưng phấn dị thường, điều này cũng kiên định Trần Mặc tự tin, xem ra lẽ ra có thể hoàn chỉnh tu luyện. Đem Tứ Tỷ Phong, Tam Tỷ Phong, Nhị Tỷ Phong quá văn tự cổ đại toàn bộ trước mắt, khắc xuống, Trần Mặc tới chóp nhất đến Đại Tỷ Phong. Hậu Yến Chi hậu mộ Dung Yến Tử vẫn như cũ đã tọa hấp thu thái cổ linh khí đến tu luyện, nhìn thấy Trần Mặc đi vào, mi mắt hơi mở, trong mắt của nàng trầm ổn mà lão luyện, đối với Trần Mặc rồi lại mang theo một điểm nghi hoặc. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến, dùng khối này phiến đá hấp thu văn tự sau, như vậy những này thái cổ khí tức nhất định cũng sẽ bị hấp thu, mộ Dung Thủy cũng là đừng hy vọng tu luyện. Nữ nhân này nếu như trở mặt lên, sợ là khó đối phó. Người đây là đã hoàn toàn phá giải sao? Mộ Dung Thủy tựa hồ nhìn thấu sự lo lắng của hắn, mở miệng nói rằng: "Mộ Dung Thủy, ngươi e sợ muốn tìm cái khác bảo địa đi tu luyện?" Trung Ly Tam Muội cười hì hì. Mộ Dung Thủy khí tức chậm rãi thu lại. Trần Mặc nhìn nàng là không chuẩn bị can thiệp, liền ôm quyền biểu thị một hồi lòng biết ơn. Nhìn Trần Mặc đem Thái Cổ Thần Thông Ngũ Chỉ Sơn hoàn chỉnh tập hợp, Mộ Dung Thủy cặp kia không có chút rung động nào con mắt cũng rất là tò mò, cuối cùng một khối ngươi là làm sao tìm được đến? "Là, vẫn đúng, a, Trần Mặc, ngươi làm sao liền có thể phát hiện?" Mộ Dung Thủy vấn đề cũng hỏi Ninh Tiểu Duyên các nàng trong tâm khảm. Bốn cô nương núi lớn như vậy lại có thể nhanh như vậy khẳng định tìm tới cuối cùng một khối, quả thực khó mà tin nổi. Trần Mặc cười cợt, cái này bốn cô tên nương sơn. Tên có cái gì không đúng sao? Ninh Tiểu Duyên hỏi. Tên rất không đúng, không phù hợp lẽ thường. Trần Mặc nói. Ninh Tiểu Duyên không nghĩ ra. Trung Ly Tam Muội tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nghĩ ra được. Chẳng lẽ nói thiếu một cái tiểu muội? Bên kia, Mộ Dung Thủy cũng hiểu rõ. Trần Mặc gật đầu, đúng là như thế. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như bốn cô nương núi, như vậy bốn cô nương Tứ Tỷ Phong phải gọi tiểu muội phong. Không nên mang cái tỷ chữ, nhưng là nơi này lưu truyền tới nay tên nhưng không phải như vậy, điều này nói rõ đi qua nơi này có đệ ngũ ngọn núi, này đệ ngũ ngọn núi có thể chính là cái kia tiểu muội. Trần Mặc căn cứ năm ngón tay hình dạng cùng chức văn tự phân bố, sau đó tính toán ra vị trí, lúc này mới tìm được. Nghe xong lời giải thích của hắn, Ninh Tiểu Duyên có một loại nhìn tiên nhân ảo giác. Muốn nói có thể phát giác đệ ngũ ngọn núi thì thôi, thế nhưng ở này mênh mông núi rừng bên trong có thể tìm ra ẩn giấu một khối phiến đá quá thần kỳ, đương nhiên Trần Mặc nói tới hơi xệ bợ tính không cho phép nguyên lý phép tính đại khái là thần thông nào đi. Hoàn thành Ngũ Chỉ Sơn thần thông sau, hang núi này thái cổ hành thổ linh khí cũng nhất thời dập tắt, sở hữu linh khí đều tập trung ở cái này bàn tay lớn trên phiến đá. Trần Mặc muốn tu luyện ra như vậy trên cổ thần thông nhất định phải dựa vào thái cổ khí tức sức mạnh mới được. Tiến tử, nếu như ngươi muốn tu luyện, không ngại chúng ta cũng có thể đồng thời. Mộ Dung Thủy đương nhiên sẽ không phụng bồi một người đàn ông tu luyện, lại nói linh khí này tu luyện cũng đến bình cảnh đột phá trình độ rơi xuống, chỉ có tìm mới hành thổ linh khí mới hữu dụng. Không cần, nơi này liền để cho ngươi đi. Mộ Dung Yến Tử thu nạp từ y, trực tiếp rời đi hang động. Trung Ly Tam Muội nhìn nàng đi xa bóng lưng, có chút không cam lòng. Lần này khuất đủ, giả lấy thời gian, ta sẽ còn đưa cho ngươi. Hạng Vũ năm đại tướng, ngươi tự lo lấy đi. Phía sau, Hậu Yến Chi Hậu bình thản trả lời. Đón lấy ngươi chuẩn bị tu luyện cái này đi ứng phó thi điện. Trung Ly Tam Muội hỏi Trần Mặc. Đương nhiên, cái này thần thông đến từ Thái Cổ, cùng tinh tướng vũ trụ hồng hoang so ra không kém bao nhiêu, nhiều một phần sức mạnh sau đó tiến vào bên trong tinh vực cũng có chỗ dựa. Ngươi còn không bỏ đi tiến vào bên trong tinh vực ý nghĩ. Trung Ly Tam Muội nhíu mày. Trần Mặc nói. Ngươi cho rằng ta chỉ nói là nói sao? Ta không chỉ muốn đi vào bên trong tinh vực, còn muốn đi trung ương tinh vực, Nương Sơn. Vô số tinh tướng đăng Nương Sơn mà không được, ngươi để người ta tiểu cô nương cho làm cho khiếp sợ. Trung Ly Tam Muội không tỏ rõ ý kiến. Bên cạnh Ninh Tiểu Duyên trợn mắt ngoác mồm, bên trong tinh vực, trung ương tinh vực, Nương Sơn. Nàng lại có thể từ một cái võ giả trong miệng có thể nghe được như vậy hào nói chi khí. Không, Trần Mặc ca lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được. Nữ hài nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tiểu Duyên, hai ngày nay muốn phiền phức ngươi giúp ta phiên dịch ra những này trên văn tự cổ đại. Ta thực sự xem không hiểu. Trần Mặc thật không tiện nói. Ninh Tiểu Duyên lộ ra nhợt nhạt nụ cười, cái này cũng là ta duy nhất có thể giúp ngươi. Ngươi chuẩn bị đi Trường An? Trung Ly Tam Muội hỏi. Cùng phiên dịch xong văn tự liền đi, ta phải đến chuẩn bị thi điện. Cần bản vương cùng ngươi sao? Trung Ly Tam Muội hỏi. Ta có phi xa, dùng không được mấy ngày. Trường Lạc lên phía bắc Trường An có một cái xây dựng quan đạo, lẫn nhau khoảng cách ước ngàn dặm, bình thường xe ngựa muốn nửa tháng, chẳng qua Trần Mặc có tinh khí phi xa, mấy ngày liền có thể đến, hơn nữa phi xa phi thường thuận tiện có thể bớt đi địa hình nhân tố không sợ tao ngộ nguy hiểm, lại nói, chỉ cần không gặp được đại lôi kiếp tu sĩ, đại trọng vương triều liền không ai có thể uy hiếp đến hắn Trần Mặc, coi như đến rồi thiên quân vạn mã, chỉ là võ giả bình thường đại quân, hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cũng như thường có thể quét ngang ngàn quân. Trung Ly Tam Muội mới vừa thu phục bốn cô nương núi, cũng chuẩn bị dùng chút thời gian chỉnh đốn đem những này tạp binh bồi dưỡng thành tinh nhuệ vui lùa một chút. Đại trọng vương triều quốc gia Trường An trọng binh canh gác, tụ tập vương triều cao cấp nhất một nhóm lôi kiếp tu sĩ, còn có một cái tinh tướng tòa chấn, Trung Ly Muội cũng không có hứng thú đi đối phương địa bàn đưa cá nhân đầu. Nghiệm U tự nhiên cũng không thể đi, Trần Mặc biết Trần gia ở Trường An cảnh hiểm nguy, Nghiệm U đi tới cũng sẽ khiến cho Hàng Ôn ngờ vực gây nên phiền phức. Nghiệm U rất không muốn, chẳng qua ở Trần Mặc an ủi xuống vẫn là đồng ý. Giao cho sơn trại sự tình, Trần Mặc một mình trở lại Trường Lạc. Một hồi phủ đệ liền lập tức được Trần Hổ hào phái tới hạ nhân đưa tới tin tức thế mới biết, Trung Ly Tam Muội tấn công bốn cô nương núi ở Trường Lạc phụ cận gây nên không nhỏ động tĩnh, Trần Hổ hào muốn hỏi ý của hắn. Nhìn Hổ hào thúc ý tứ muốn hắn để mang binh đi giết bốn cô nương núi bọn sơn tặc nhuệ khí cho dân chúng một câu trả lời, Trần Mặc trong lòng bật cười, để hắn đi tấn công chính mình phu nhân thế lực, có bệnh mà. Chẳng qua Trần Mặc không muốn để cho những người khác biết Trung Ly Tam Muội ly hỏa quân tồn tại, liền đáp ứng một tiếng. Chính mình dẫn dắt tập gia huynh muội giả vờ giả vị tấn công một phen, để giáp nhà Tam huynh đệ xuất lĩnh một phần đi ra nương nhờ vào tính làm đáp lại. Điều này cũng thực tại kinh ngạc đến ngây người Trường Lạc từ trên xuống dưới nhà họ Trần. Cái này Bắc Man Sơn tặc nhưng là để bọn họ ăn rất lớn vị đắng a. Liên như vậy, rất nhanh hai ngày đi qua, Ninh Tiểu Duyên phiên dịch được rồi Ngũ Chỉ Sơn sở hữu quá văn tự cổ đại, Trần Mặc qua loa nhớ rồi lúc này mới điều động Tinh Vân Phi xa rời đi Trường Lạc. Trường An, Hoàng Thành, Hậu Hoa Viên. Hiện nay đại trọng vương triều thánh thượng đường hoàng Đường Minh Thế đang cùng Vương Phi ngắm hoa uống rượu, trong hoa viên, một đám vũ nữ chính đang biểu diễn vũ đạo, trung tâm có một thiếu nữ vô về đàn tranh. Thiếu nữ trầm tĩnh tuyệt diễm, dường như thanh liệt trời đông giá rét hồ nước, đẹp ngọc mềm mại tinh tế ngón tay tấu ra u u tiếng đàn, cái này muôn hoa đua thắm khoe hồng hậu hoa viên ở nàng tiếng đàn bên trong phảng phất lập tức người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đến trong gú gốc, khiến cho người say mê. Đường Hoàng Đường Minh Thế cùng mấy cái phi tử đã hoàn toàn bị Trường An thứ nhất hoa khôi tiếng đàn thuyết phục. Chẳng qua vị này nhìn qua tựa hồ hứng hờ đại trọng hoàng đế hiển nhiên rất cảnh giác, làm một tên áo bào cho đạo nhân lặng yên không một tiếng động đi vào hoa viên sau, Đường Hoàng liền lập tức mở mắt ra, tỏa ra một luồng vương giả chi phong. Khoảnh khắc, u nhã âm cổ vừa đức. Chương 140, Tiến Vũ lời đồn đãi. Các ngươi lui ra đi. Đường Hoàng Đường Minh Thế phất phất tay, ra hiệu hậu hoa viên mọi người lui ra. Đánh đàn tranh thiếu nữ doanh doanh, nhẹ nhàng đứng dậy, tơ lụa tóc dài như dòng nước triển, ở ca cơ chen chúc xuống chậm rãi rời đi. Đường Minh Thế sững sờ nhìn thiếu nữ dáng người, ánh mắt càng là bỏ không được rời, cũng không để ý phi tử rất nhiều ánh mắt ai oán. Rất nhanh, hậu hoa viên liền trống rỗng. Áo bào cho đạo nhân đi lên phía trước, nói rằng, bệ hạ nếu như yêu thích nữ nhân này, trực tiếp gỡ xuống làm chắc phi là được rồi. Đường Minh Thế chính trực máu nóng tuổi tác, một viên hùng tâm trong lực, nghe được áo bào cho đạo nhân, hắn tỉnh táo một chút, lấy ra năm long đồng con chén, phẩm một cái thơm ngon lao, làm nhạt vừa này thất thố. Nữ tử này bây giờ ở Trường An được hưởng nổi danh, là quan tước môn phiệt con cưng, chấm như vậy mạnh mẽ lấy chẳng phải là để chấm thật mất mặt. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thần? Những này thần tử như dám chê cười bệ hạ, giết liền là đạo nhân không để ý lắm. Đạo nhân này tên là Ngô Đồ Nam, pháp hiệu Vô Thiên Đạo Người, là hoàng thất ngự dụng đạo nhân, chuyên trách thuật luyện đan, từng phụng dưỡng qua thái tổ hoàng đế, địa vị cao thượng. Chính là hiện nay hoàng thất bộ tộc thấy cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Năm đó Đường Minh Thế lấy 18 tuổi đột phá đến hồn sát hợp nhất võ thánh, 30 tuổi liền đạt đến đại lôi kiếp đoạt được ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ hoàng gia bối cảnh ở ngoài, hắn đan dược cũng là không thể không kể công. Đường Minh Thế nói rằng, cùng Vô Thiên Đạo người so ra, chớ có thể không đạo nhân như vậy uy phong, thích làm gì thì làm, này vua của một nước nói rất êm hay, nhưng cũng là khắp nơi muốn lo lắng, vì nước suy nghĩ. Vì nước suy nghĩ còn không phải là vì chính mình quyền lực tư dục. Nô Đồ Nam trên mặt mang theo trầm biếm. Người hoàng đế này tâm tư hắn há có thể đoán không ra đến, nghe nói gần nhất cái kia Trường An quân công cao trấn chủ, thế lực càng ngày càng khổng lồ, chỉ sợ là muốn tìm cơ hội gạt bỏ đi. Đường Minh Thế chuyện đương nhiên nói, không có quyền thì lại không quốc. Bản đạo chỉ là không ngày. Nô Đồ Nam cười ha ha. Đường Minh Thế ngượng ngập, đại trọng vương triều bên trong dám cùng hắn như thế trắng trợn không kiêng dè nói chuyện cũng chỉ có trước mắt đạo nhân. Nô Đồ Nam nói, bản đạo luyện đan nói đến cũng vì mình tư dục, không nói cũng được. Hắn theo lật tay một cái, hiện ra một viên vàng dự đan, đang có long hổ thai tức, là tinh khiết nhất nội đan. Vô Thiên Đạo Người, này Long Hổ Tạo Hóa Đan là thành. Đường Minh Thế sáng mắt lên, miễn miễn cưỡng cưỡng, lứa tiểu lôi kiếp bên trong 6 tầng tiểu kiếp, 3 tầng đại kiếp nạn, có thể giúp ngươi là không có vấn đề. Nô Đồ Nam nói. Đường Minh Thế vui mừng khôn xiết cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận đan dược, cho dù là đại trọng vương triều quốc quân, đối mặt như vậy thượng phẩm đan dược cũng không khỏi vui mừng dường như hài đồng. Bản đạo gần nhất muốn luyện truyền tinh cơ thần đan có đột phá, còn muốn xin mời bệ hạ giúp bản đạo đi tìm mấy vị vật liệu. Truyền tinh cơ thần đan có người nói là Nô Đồ Nam sở học thuật luyện đan trung cực thuật luyện đan, một đời theo đuổi. Hắn ở đại trọng vương triều mấy chục năm qua vì là hoàng thất hiệu lực cũng có nguyên nhân này. Truyền thuyết viên thuốc này có thể hiểu thấu đáo tinh tướng bí mật, Đường Minh Thế mơ hồ nghe nói qua, cũng không tốt hỏi kỹ. Hắn không dám thất lễ, đáp lời đi. Nô Đồ Nam thỏa mãn gật đầu. Trước khi đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghe nói Thần Vũ cử trên có người làm ra Hàn Sơn thập đắc vấn danh ngôn, chính là Trường An quân dòng dõi. Nói đến đây sự tình, Đường Hoàng sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nô Đồ Nam nở nụ cười, nhìn ra chuyện này để cái này đại trọng hoàng đế rất không thoải mái. Lời ấy chấn kinh rồi Vạn Thọ Tự, không nghĩ tới liền Vô Thiên Đạo người ngươi cũng đã kinh động, người này quả nhiên rất có tuệ căn a. Đường Minh Thế xem bốn sắc. Vạn Thọ Tự tu thiện ra trăm năm, kinh điển vô số, này câu thứ nhất để bản đạo có hứng thú dĩ nhiên xuất từ bảng môn thiếu niên chi khẩu, thú vị vô cùng. Có thời gian bản đạo cũng muốn nhìn một chút hắn. Nô Đồ Nam hơi có suy tư, nói không chắc đối bản đạo có hiểu thấu đáo. Dựa theo thời gian, hắn nên cũng phải giải an, vậy hạ cũng sẽ không muốn đi bóp chết hắn chứ. Nô Đồ Nam hơi chớp mắt. Đường Hoàng lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng rất nghĩ, nhưng là nghe nói phái ra chặn giết tứ đại khách khanh bên trong tiểu lôi kiếp tu sĩ cũng không chỗ nào tùng, lại nghĩ giết hắn, tất nhiên muốn phái tu sĩ càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó e sợ toàn hướng đã kinh động. Người này xem ra bất định thật có thể đoạt được thần võ trạng nguyên a. Nô Đồ Nam ý tứ sâu xa. Cái kia chấm liền muốn mỏi mắt mong chờ. Đường Minh Thế không để ý lắm cười cợt, hiển nhiên không phải rất lo lắng. Nô Đồ Nam xoay người, đạp ca rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Đường Hoàng vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Trần Mặc đang đến gần Trường An còn có một ngày lộ trình đương thời phi xa, thân là thủ đô, Trường An luật pháp nghiêm ngặt, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào ở Trường An bầu trời tự ý phi hành, đặc biệt là hoàng cung phương viên 10 dặm bất kỳ tu sĩ nào ngự kiếm tới gần đều là tội chết. Đương nhiên, lấy thân phận của Trần Mặc, điểm ấy luật pháp còn không có cách nào ràng buộc hắn, chẳng qua Trần Mặc cũng không muốn quá mức bại lộ, gây nên phiền phức không tất yếu. Lúc này vừa vặn gặp thi điện mở thi, đại trọng vương triều sở hữu châu quận tiến sĩ đều muốn tụ lâm trước điện, tiếp thu hoàng thất khâm điểm, chẳng qua muốn thật muốn bước lên Kim Loan điện cũng chỉ có 3 người đứng đầu mới được, giờ khắc này các đạo nhân mã đều tụ tập Trường An, lớn xe ngựa nhỏ, tàu thủy như Trường Long tự bốn phương tám hướng mà đến, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Trần Mặc một bên bước chậm, một bên vận dụng hết thần ưng nhãn lực, bây giờ hắn tâm học thần niệm đã có hỏa hầu, thần ưng nhãn lực sử dụng đã đến một cái cảnh giới mới, vùng đất bằng phẳng nơi có thể mắt nhìn ngàn mét, thấy rõ. Trần Mặc đánh giá sở hữu tham gia thi điện cử nhân, đối với thần vũ cử cũng tốt có cái chuẩn bị. Có thể đi vào thi điện cử nhân hầu như đều có trên đỉnh tam hoa thực lực, chỉ là như Trần Mặc như vậy đạt đến hồn sắc hợp nhất võ thánh cảnh giới, nhưng là đã ít lại càng ít. Chẳng qua cũng không kỳ quái. Tam hoa tụ đỉnh võ thánh vốn là cần lớn từng trải, lớn trải qua cùng lớn mài giũa mới có thể đạt đến. Trần Mặc có 2 đời kinh nghiệm, lại có 3 sao khế ước, thậm chí đối với tay đều là tiếng tăm lừng lây sát tinh, như hắn như vậy trải qua, có thể đạt đến võ thánh cũng không kỳ quái, những võ giả khác căn bản là không làm được. Nghĩ tới đây, Trần Mặc nhớ tới cái kia đại trọng vương triều không xuất thế tuyệt đỉnh thiên tài Giang Yên Vũ. Nghe nói nàng đã siêu thoát võ thánh, thậm chí có đánh bại lôi kiếp cao thủ thực lực, không biết nàng lại trải qua cái gì. Trần Mặc âm thầm trầm tư. Có Giang Yên Vũ tồn tại, bất kỳ thiên tài đều muốn ảm đạm phai mờ. Vị này Yên Vũ quận chúa nhưng là đương kim danh tiếng chỉ đứng sau hoàng thất tinh tướng Hàng Ôn. Chính suy nghĩ, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Ngươi này để dân, lại dám nói xấu chúng ta Yên Vũ quận chúa, thật là to gan. Trần Mặc vừa nhìn, trên đường bao vây đầy một đám kinh thành võ giả, đám người chửi ầm lên. Trần Mặc đi tới, vừa nhìn là một cái hoa y tơ lụa thanh niên chính đang răn dạy, thanh niên này ăn mặc hoa phục, mang theo eo bội bảo ngọc, khí tức lưỡng hoa ẩn hiện, ở bên cạnh hắn một đám bằng hữu cũng là một thân hào hoa phú quý cầm y, khí vũ hiên ngang. Những này vừa nhìn chính là con cháu quý tộc từng cái trợn mắt trừng trừng, tức giận đến cực điểm. Bị chửi bới chính là một cái xanh sao vàng vọt nam tử, quần áo mộc mạc, không ít trải qua đau khổ, đối mặt những này thiếu gia cưỡng bức, thanh niên này cũng là vô cùng có cốt khí, không chút nào yếu thế. Bọn họ cãi nhau đưa tới một đám xem trò vui võ giả. Ta nơi nào nói xấu nàng, Giang Yên Vũ như không có cái kia mấy năm trải qua, làm sao có khả năng vượt qua trên đỉnh tam hoa, rõ ràng là bao che, làm bộ. Thanh niên dựa vào lý lẽ biện luận. Cái kia đi đầu tơ lụa thanh niên xem thường cười nói, ngươi này vô chi đồ cũng chính là không chịu nổi Yên Vũ quận chúa Thiên Phú Tuyệt Luân, của ngươi vì là tiến sĩ, thực sự là làm mất mặt chúng ta, nhanh lên một chút xin lỗi. Có tin hay không là tùy ngươi, Yên Vũ quận chúa bị ẩn giấu tuổi tác, không phải vậy nàng tuyệt đối không thể tham gia thi điện. Thanh niên lẽ thẳng khí hùng. Lời nói của hắn để mọi người khinh bỉ, ở bất luận người nào trong hai, hắn vẫn bất đều cực kỳ giống loại kia ăn không được cây nho nói cây nho chua. Yên Vũ quận chúa ở đại trọng vương triều tuổi trẻ võ giả trong mắt nhưng là một đời thần tượng, hắn nói như vậy liền đem ở đây rất nhiều người đều đắc tội. Đại ca, tiểu tử này miệng rất rắn. Giao hơn hắn một trận, lại dám nói xấu Yên Vũ quận chúa, cho hắn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Mấy cái môn phiệt đệ tử lộ ra cười gằn. Thanh niên phủi một chút mọi người vây xem, ngạo nghệ nói rằng, ngươi công nhiên bịa đặt nói xấu quận chúa danh tiếng, ta Bạch Sa Vương Vương con trai Đường Luân hôm nay liền cho ngươi chút dạy dỗ, ta xem ngươi thi điện cũng không muốn tham gia. Bạch Sa Vương con trai? Hóa ra là thế tử. Bạch Sa Vương con trai nghe nói hết sức gái mộ Giang Yên Vũ, tiểu tử này muốn chịu khổ. Mọi người ồ lên. Bạch Sa Vương hiện nay thánh thượng cùng mẹ tỷ tỷ phong ấp ở Bạch Sa Châu, vì lẽ đó xưng Bạch Sa công chúa, thần vũ cử bảng nhãn ở rể cho nàng, sau phong thân vương, tương đương có tiếng, võ công chắc việt. Trần Mặc nghe được hắn lời nói, rõ ràng là muốn gõ cái này xui xẻo người lập uy, chiếm được đến giữ gìn Yên Vũ quận chúa danh tiếng, không khỏi nhíu mày. Đường Luân vung tay lên, thân hình dương ra liền hướng hắn nhào tới, dường như bay lơ lửng lên trời, vút qua lại đây, ở nhào tới trong nháy mắt, chỉ mổ trở thành mỏ chim hạc, cánh tay bên trong triển, liệt phong gồ lên, đập vào mặt mà tới. Cả người giống như một con to lớn tiên hạc chính diện tấn công, một tay hạc mổ đi đối phương chỗ yếu, chạy phế bỏ đối phương mà đi, hơi thở của hắn dương cung mà không bắn, vừa là phòng ngự, lại là tùy thời, ý cảnh liền thành một khối, hiển nhiên võ kỹ đạt đến nghi hình đỉnh cao người quyền hợp nhất mức độ. Tiên hạc hình. Bạch Sa Vương tuyệt kỹ, một chiêu hạc vũ Bạch Sa cũng từng ý hiếp qua Nam Vương. Thanh niên kia vừa nhìn, biến sắc, phun ra một mạch, hiện ra viên mãn tinh hoa, hai đôi chẻo chu vi cản lại đây. Đường luân chiêu này tiên hạc lược thủy thuộc tính nhất lưu võ kỹ, lô hỏa thuần thanh, hàn tộc võ giả nơi nào chống đỡ được. Ngón tay một mổ, thanh niên nhất thời sắc mặt lợn hồng, bị nội thương, cũ theo nhau mà tới mổ đi cổ họng, Đường Luân nói rõ phải đem hắn tầng không đả thương nổi, mất đi tư cách nói chuyện. Trần Mặc vừa nhìn hắn ra tay như thế ác độc cũng không thể ngồi coi mặc kệ. Mắt thấy ngón tay chọc tới, thanh niên mặt xám như cho tàn, nhưng vào lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện, đem ngăn lại, này tay như vân như sương, nhẹ nhàng một nhóm, nhìn như lạnh lẽo bạch hạc giống như lọt vào trong xương lạc lối phương hướng, Đường Luân giật nảy cả mình, một tay kia lập tức bày ra phòng ngự. Một luồng huyền diệu sức mạnh đem hắn đẩy một cái, liền đem hắn đẩy đi ra ngoài. Cùng là thi điện cử nhân, các hạ ra tay nặng như vậy đây là ở không nhìn luật pháp sao? Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, ngươi là ai? Đường Luân kinh nộ không ngớt, hắn tiên hạc lược thủy trong cùng thế hệ ít có người có thể ngăn, cái tên này cũng không biết dùng chiêu thức gì lại nhẹ nhàng hóa giải sự công kích của hắn, chỉ là không ưa người đi đường mà thôi. Trần Mặc bình thản trả lời. Đường Luân mấy cái đồng bọn tam hoa hiện ra, mỗi cái đều có tam hoa cảnh thực lực, cam tức nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc khí tức toàn khóa, nội liêm tỉ mỉ, trái lại để bọn họ cảm thấy sâu không lường được không dám động thủ. Ngươi cùng này nói xấu quận chúa người là một nhóm. Đường Luân nói. Lời của hắn nói tại hạ cũng không ủng hộ, chẳng qua dưới chân thiên tử, nhưng nếu thật muốn trả thù, thi điện bên trong có rất nhiều cơ hội, như ngươi vậy cho rằng có thể được quận chúa tán dương nhưng là xúc phạm thi điện luật pháp, liền không sợ chọc giận hoàng thất à? Trần Mặc nói. Đường Luân âm tình bất định, người vây xem càng ngày càng nhiều, biết sự tình làm lớn liền không tốt thu tay lại, hắn mạnh mẽ nói rằng, ngươi dáng vẻ ta nhớ kỹ, thi điện bên trong, tất nhiên các ngươi phải vì là nói xấu quận chúa trả giá thật lớn. Trần Mặc không nói gì, tâm nói ta có thể không nói xấu nàng a. Chẳng qua kẻ này cho mình tìm dưới bậc thang, hắn cũng lười bịa giải. Chương 141, sẽ chờ ngươi ra tay. Mọi người thấy không còn cho hay, giải tán lập tức, thanh niên tự biết tránh được một kiếp đối với Trần Mặc ôn quyền biểu thị lòng biết ơn. Tại hạ hướng phi Trần, Giang Châu cử nhân. Cái kia Bạch Sa Vương thế tử coi là thật không thể nói lý, Yên Vũ quận chúa trái ngược thần vũ cử quy tắc, lại còn muốn che chở nàng, đối với chúng ta những này cử nhân quá không công bằng. Hướng phi Trần còn ở canh cánh trong lòng. Trần Mặc nhìn hắn nghiêm túc như vậy, không giống loại kia hận đời tiểu nhân, hỏi ngươi có chứng cứ gì như thế khẳng định nàng lấy qua 20 tuổi? Tại hạ phụ thân từng ở Giang Nam quân phủ trên làm việc, từng tận mắt nhìn thấy Giang Yên Vũ lúc sinh ra đời so với tại hạ chí ít lớn 4 tuổi, tại hạ năm nay 18, ngươi nói nàng tham gia thần vũ cử không phải dở trò bị bậm sao? Có thể phụ thân ngươi nhớ lầm cơ chứ? Sẽ không, lúc đó Giang Yên Vũ sinh ra ngày ấy, Giang phủ Yên Vũ nông lung, chim loan nghỉ lại, tường thụy hiện ra chiếu. Nhớ tới đặc biệt rõ ràng. Hướng phi Trần lời thể son sắt nói. Như thế một cái bối cảnh, Trần Mặc cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng tinh giới sớm có truyền thuyết, ngày ra dị tượng người tất có thiên tài đột nhiên xuất hiện, lấy Giang Yên Vũ tư chất điều này cũng chuyện đương nhiên, chẳng qua thấy thế nào, Trần Mặc vẫn cảm thấy có chút không quá đáng tin. Chuyện quan trọng như vậy, hoàng thất không thể không rõ ràng. Không có cái khác chứng cứ sao? Trần Mặc hỏi. Công đạo tự tại lòng người, nếu không, Giang Yên Vũ ở làm sao thiên tư tuyệt luân cũng không thể ở 20 tuổi trước đột phá lôi kiếp tu vi. Hướng phi Trần nhìn qua tương đối cố chấp. Trần Mặc không phải rất lưu ý điểm ấy, ta khuyên ngươi chuyện này không nên nói nữa, đại trượng phu không cần thiết dây dưa điểm ấy. Chỉ phải biến đổi đến mức rất mạnh, người khác làm sao cùng mình có quan hệ gì? Lẽ nào Giang Yên Vũ không tham gia, ngươi liền có thể đoạt giải nhất? Có thể là, làm ngươi thực lực mình tăng lên, ngươi mới sẽ không tính toán chi ly người khác được mất. Trần Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối phương 18 tuổi tuổi tác so với hắn lớn, có thể mới nhìn, trái lại Trần Mặc có vẻ càng lão đạo. Hướng phi Trần ngẩn người, cẩn thận dư vị Trần Mặc câu này được mất, tựa hồ mới nghĩ rõ ràng hắn càng là tính toán Giang Yên Vũ làm sao, càng sẽ để cho mình có vẻ yếu thế, lập tức thở dài, tại hạ không có huynh đệ như vậy lòng dạ, xấu hổ. Còn không biết huynh đệ tên gọi là gì? Hướng phi Trần thành khẩn hỏi. Tại hạ Trần Mặc. Trần Mặc. Hướng phi Trần cảm thấy danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, ngày hôm nay lời nói này để ta tỉnh táo không ít, đi Trường An nhất định phải xin mời Trần Mặc huynh đệ ăn một bữa, cũng không nên chối từ a. Hai người cùng kết bạn lên đường, biết được hắn cùng Giang Yên Vũ là một cái thành đi ra cử nhân, Trần Mặc cũng rất là tò mò hỏi không ít liên quan với Giang Yên Vũ sự tình. Bây giờ Yên Vũ quận chúa ở Đại Trọng Vương triều vô cùng vang dội, đều ở đồn đại nàng làm sao thiên tư ngang dọc, làm sao lợi hại vân vân. Có người nói lấy nàng như vậy tuổi tác chính là tinh tướng cũng bất quá như thế. Lấy Trần Mặc hiểu rõ, lời đồn đại chuyện nhảm thứ này đều là nghe sai đồn bậy, càng chuyện càng lớn, bất quá lần này từ Hướng phi Trần nào biết xác thực là có chút bất ngờ, Giang Yên Vũ xác thực vô cùng tuyệt vời, ở thi hương, thi hội bên trong không có gặp phải chút nào phiền phức, chính là Hướng phi Trần không thừa nhận cũng không được, Giang Yên Vũ dùng không tới 3 phần 10 năng lực ngay ở Giang Châu Đỗ Trạng Nguyên, cái này cũng là hắn tại sao cảm thấy bất công nguyên nhân thực sự là quá. Bị kích thích. Ngày mai, hai người liền đến Trường An. Trường An là Đại Trọng Vương triều thứ nhất đa số. Tường thành chiều cao mấy chục trượng, trên tường điêu khắc một bộ đồ sộ chân long đồ đằng, lan tràn tường thành, vô cùng sống động, mỗi cái mới tới Trường An người đều khó tránh khỏi phải bị trước mắt một màn khiếp sợ. Lúc này, Trường An trọng binh canh gác, Quang thời gian trước, Trần Khánh Chi xông vào Trường An kinh động triều chính, bây giờ còn có thể nhìn thấy không ít lôi kiếp tu sĩ điều động pháp bảo trấn thủ. Trần Mặc huynh, Trường An ngươi trước đây đã tới sao? Hướng Phi Trần phát hiện Trần Mặc rất bình tĩnh, đối với thủ đô toát ra không phải những võ giả khác tâm tình hưng phấn. Giờ đã tới một lần. Trần Mặc gật đầu. Hướng Phi Trần thoải mái, Trường An Long Tỉnh Trúc Tôn có người nói vô cùng có tiếng, là cung đình thiện thuốc, Trần Mặc huynh đệ, ta mời ngươi nếm thử, tính là cảm tạ. Này không cái gì báo đáp không báo đáp. Trần Mặc cười nói. Hướng Phi Trần nói, ta cảm thấy chúng ta rất hữu duyên, ở thi điện bên trong cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không nên không nể nàng mặt mũi a. Trần Mặc xem thời gian còn sớm, cũng không vội vã hồi phủ liền đồng ý. Tươi Hoàn Toàn Lâu là Trường An to lớn nhất tiểu lâu, có đến từ hoàng cung cung đình lui ra đến lao chủ truyền thụ kinh nghiệm, được xưng có thể hưởng dụng cung đình ngự dụng mỹ thực, ở Trường An quan to quý nhân bên trong tiếng tăm rất lớn, hầu như mỗi ngày đều là trần đích. Hướng Phi Trần có một bằng hữu ở Trường An làm một người nhỏ quan, biết được hắn đến đã rất sớm sắp xếp. Trần Mặc lao đệ, ngươi nếu như không chê không bằng ở ta bằng hữu kia cái kia, tuy rằng đơn sơ, nhưng so với khách sạn có thể thoải mái hơn nhiều. Đa tạ hảo ý, không cần làm phiền, ta có sắp xếp. Trần Mặc quyển luôn cự tuyệt. Hướng Phi Trần cũng không bắt buộc. Đến thơm ngon Hoàn Toàn Lâu, quả nhiên dòng người phun trào, ngoài cửa một tên lớn lên y thanh niên chờ đợi đã lâu, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, cấp thiết đi lên. Vị thanh niên này hiển nhiên chính là Hướng Phi Trần vị kia ở Trường An làm cái nhỏ quan bằng hữu. Hướng Phi Trần còn chưa kịp giới thiệu Trần Mặc, thanh niên kia nói, Phi Trần, các ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến rồi, vị trí này đợi rất lâu rồi, không nữa đến, ta có thể không gánh nổi. Thanh niên nói với Trần Mặc, ta tên La Thắng, chúng ta mau mau vào đi thôi. Đại khái cũng là cùng lâu sợ vị trí bị thủ tiêu, cũng không kịp hàn huyên để hỏi tên liền đồng thời vội vã tiến vào Tươi Hoàn Toàn Lâu. Đến vị trí rồi ngồi xuống, La Thắng phất phất tay, gọi tới tiểu nhị. Các ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, hôm nay cái Phi Trần ngươi nhưng là phải đi tham gia thi điện, không ăn cái hài lòng có thể có lỗi với ta. La Thắng cười ha ha nói. Hướng Phi Trần liền điểm cái kia thiện thang Long Tỉnh Trúc Tôn. Vị khách nhân này muốn ăn cái gì? Tiểu nhị hỏi. Đến liên can phúc hải sâm, ngũ thải như liêu đi. Trần Mặc ăn qua, cảm thấy hai thứ này khá là lành miệng vị. Khách nhân kia ngươi nhưng là điểm đúng rồi, hai thứ này món ăn người bình thường có thể điểm không tới. Tiểu nhị nói. La Thắng dùng kinh ngạc xem chỉ nhìn Trần Mặc, vị huynh đệ này thường tới sao? Nghe nói qua. Khách mời còn muốn cái gì? Tiểu nhị hỏi, lúc này phát hiện trưởng quỹ ở phía xa đối với hắn vây vây tay, liền liền trước tiên náy rời đi trước. Trần Mặc theo tiểu nhị nhìn lại, phát hiện trưởng quỹ kia cùng hắn nói rồi gì đó, mà ở trưởng quỹ phía sau có 5-6 cái hoa y gấm vóc thanh niên, càng là đường luân một nhóm người. Ta xem chúng ta cũng bị đánh đuổi. Trần Mặc nhấp ngụm trà. Đánh đuổi? Ta La Thắng cùng này trưởng quỹ cũng quen thuộc, hắn dám đuổi ta đi. La Thắng xem thường. Tiểu nhị lúc này chạy tới. La Thắng nói rồi vài món thức ăn tên, tiểu nhị ấy này nói, La Thắng đại ca, thực sự là thật không tiện, trưởng quỹ mới vừa rồi cùng dặn dò, hôm nay cái liền không chiêu đãi ngươi, ngày mai trở lại mời tiệc buổi tội. La Thắng sầm mặt lại, trước công chúng ngồi xuống lại bị đánh đuổi, đây chính là quét hắn mặt mũi. Hắn La Thắng mặc dù là hầu hạ lớn lên nhỏ quan, nhưng chuyển đi vậy cũng là uy nghiêm tổn thất lớn. Ngươi muốn cho ta đập bàn sao? Ai muốn đập bàn, ta ngược lại muốn xem ai như thế châu bỏ dám đập bàn vương ăn cơm bàn. Đột nhiên một âm thanh lạnh lùng và kiêu ngạo từ phía sau lưng chuyển ra. La Thắng cùng Hướng Phi Trần quay đầu nhìn lại, vẻ mặt nhất thời biến đổi. Nói chuyện chính là Đường Luân mấy người. Lúc này Đường Luân bên cạnh còn nhiều một vị áo giáp màu vàng nóng uy mãnh nam tử. Nam tử kia mặt chữ quốc, lông mày như kiếm, mắt như điện, dường như mãnh hổ, đưa ra mãnh liệt tiêu sắc khí. Từ quần áo đến xem, người đàn ông này hiển nhiên là cung đình hoàng cung cấm vệ. Hóa ra là Bàng Tinh Hải đại nhân, thực sự là đúng dịp. La Thắng nhận ra này nam là hoàng cung cấm quân Chiêu Võ Giáo Úy, nhất thời ngựa khí cung kính rất nhiều. Trần Mặc quan sát hắn tinh khí thần tam hoa đạt đến hồn sắc hợp nhất, da rẻ bóng loáng tẩy lông phạt thủy, sức mạnh mỏng mà không lấy hiện ra nhưng đã trải qua chí ít một tầng tiểu lôi kiếp thử thách. Lôi kiếp tu sĩ mỗi qua một tầng lôi kiếp, pháp lực liền tăng nhiều gấp đôi, trong khi xuất thủ đối phó tam hoa tụ đỉnh võ giả đều có thể dễ dàng ép chết. Không bằng đồng thời, bữa này ta mời. La Thắng cười làm lành nói. Nay bàn chúng ta đã trước, các ngươi rời đi đi. Bàng Tinh Hải mặt không hề cảm xúc mệnh lệnh. Trước công chúng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Bàng Tinh Hải hào không để mặt hắn, La Thắng cực kỳ lúng túng, nhưng là đối mặt Chiêu Võ Giáo Úy cũng không dám phản kháng, hắn chẳng qua tam hoa tụ đỉnh viên mãn, liền võ thánh đều không phải. Dưới chân tiên tử, các ngươi còn có hiểu hay không lễ pháp, đây là chúng ta trước tiên đính. Hướng Phi Trần thân là tiến sĩ, trong lòng cũng là có chút ngạo khí. Ai nói các ngươi trước tiên đính? Trưởng quỹ vội vã đi ra giảng hòa, vừa nãy các ngươi đi ra ngoài, vị này chính là không, liền liền cho vị đại nhân này, La Thắng, lần này xem như là ta chiêu đãi bất chu, tính xin lượng giải. Hắn cũng coi như cho La Thắng một ngấp thang rơi xuống, nam sắc mặt người lúc này mới dịu đi một chút. La Thắng âm thầm cho Hướng Phi Trần mấy mắt, người sau ngạo khí quy ngạo khí, nhưng cũng không muốn liên lụy bằng hữu, nhìn thấy nói như vậy không tiếp tục nói nữa. Nếu là hiểu lầm, vậy cũng không có cách nào. La Thắng thật không tiện nói. Nói, La Thắng liền kéo Hướng Phi Trần đứng dậy. Nhưng là rất hiển nhiên, Đường Luân cũng không muốn liền như vậy quên đi. Ngươi vị bằng hữu này trước đối với Yên Vũ quận chúa nói một chút rất lời khó nghe, ta muốn hắn hiện đang nói xin lỗi, thừa nhận sai lầm, liền coi như. La Thắng sững sờ, không rõ nhìn Hướng Phi Trần. Hướng Phi Trần sắc mặt chợt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, dưới chân thiên tử, không muốn khinh người quá đáng. Đường Luân cười gằn. Bàng Tinh Hải không rõ, Đường Luân liền hướng về trước quan hệ nói rồi một phen, nhất thời cái này mặt không hề cảm xúc nam nhân cũng phóng ra hung hãn nụ cười. Tiểu lâu những người khác đều ở nhìn bọn họ, Đường Luân cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, toàn trường ồ lên. Lại cho rằng Yên Vũ quận chúa ẩn giấu tuổi tác, không nghĩ tới là cái kẻ nhu nhược. Bàng Tinh Hải đánh giá, ta không có nói láo. Hướng Phi Trần quát, nói khoác không biết ngượng cũng không sợ tiệm đầu lưỡi, hôm nay như không xin lỗi, bản vương xem thi điện cũng không cần ngươi loại này cử nhân. Đường Luân bênh váo hung hăng, phản phất hận không thể chiêu cáo thiên hạ hắn chính đang vì là Yên Vũ quận chúa lối ra ác khí. Ngươi còn không xin lỗi, muốn ta động thủ sao? Đường Luân cười lạnh, tay tìm đòi, liền hướng Hướng Phi Trần chụp tới, này một chảo đến thẳng hắn cổ, chính là muốn bắt xuống hắn quỷ ở. Hướng Phi Trần vừa định phản kích, bên kia Bàng Tinh Hải ánh mắt nhất động, ý niệm trực tiếp đánh vào Hướng Phi Trần trên người, nam thân thể người cứng đờ. Chỉ lát nữa là phải bị bắt, một đạo kình phong quét qua nắm lấy Đường Luân tay. Đường Luân huynh, hà tất hùng hổ dọa người đây? Ngồi ở một bên uống trà thiếu niên rốt cục ra tay. Đường Luân híp mắt lại, khóe miệng cười gần càng đồng, phảng phất đang nói sẽ chờ ngươi ra tay. Chương 142, ra tay bất phàm. Mọi người cả kinh. Ai cũng không có chú ý tới chớp mắt bên trong, một tên thiếu niên càng nhưng đột nhiên làm khó dễ đem Đường Luân chiêu thức đỡ lấy, đối mặt lôi kiếp tu sĩ uy nghiêm nhắm mắt làm ngơ. Bọn họ lúc này mới quan sát tỉ mỉ Trần Mặc, nhất thời kinh ngạc cực kỳ. Đường Luân đã sớm chú ý tới Trần Mặc, ngày đó bị Trần Mặc uy hiếp để hắn ném rất lớn mặt mũi, trong lòng vẫn là cành cánh trong lòng, tích tụ trong lòng. Ở tươi hoàn toàn lâu phát hiện Trần Mặc sau thì có trả thù tâm tư. Kỳ thực như Đường Luân như vậy thân vương thân phận sớm đã có quý khách phòng khách, chẳng qua hắn chính là hết sức tìm đến Trần Mặc phiền phức, chính là muốn cho Trần Mặc một chút giáo huấn, cứu danh dự. Trần Mặc ra tay, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thiếu niên này chiêu thức quỷ bí, nhưng Đường Luân nghĩ đến bên cạnh có lôi kiếp tu sĩ tọa chấn, trong lòng một hồi có sức lực. Người kẻ này cũng là này cùng nhân đồng đảng, bao che tội ác của hắn, nói xấu Yên Vũ quận chúa danh tiếng, hôm nay quỳ xuống đến nhận sai, tại hạ liền buông tha các ngươi. Tinh Hải giáo úy, ta xem là hiểu lầm. La Thắng sắc mặt tái nhợt. Bang Tinh Hải trực thuộc Đường Hoàng thất, La Thắng nhưng là Trường An quân dưới trướng, Song Vương cũng không phải một cái cùng cái khác hệ. Hiện nay Thánh thượng đối với Trường An quân có bất mãn, Bàng Tinh Hải cũng là trong lòng biết, đáy lòng đối với La Thắng hảo không có hảo cảm. Hiểu lầm cái gì? Hắn không phải thừa nhận sao? Thiếu niên này bao che đồng đảng, nói xấu hiện nay công chúa, tội không thể tha. Xem ở ngươi là cử nhân mức, còn trẻ vô tri, hôm nay nhận sai liền coi như, bằng không đừng trách quân pháp vô tình. Bàng Tinh Hải lạnh bang bang ném câu nói tiếp theo. La Thắng gấp vội vàng nắm được Hướng Phi Trần, nói nhỏ nói gì đó. Nói vậy ở đây chư vị cũng là như thế cảm thấy đi. Đường Luân đắc ý nói. Những người khác phụ họa gật đầu, đối với hiện nay thiên tài tuyệt thế Giang Yên Vũ nhưng là vô cùng khâm phục, sẽ không ai tin tưởng cả nàng sẽ vì chỉ là thần vũ cử ẩn giấu tuổi tác, lấy nàng thiên tư, coi như sớm 4 năm vậy cũng là có thể ở thần vũ cử bên trong chiếm một vị trí. Đường Luân càng thêm đắc ý nhìn Trần Mặc, phảng phất nắm chắc phần thắng. Buồn cười, đáng thương. Trần Mặc đồng nhiên lắc đầu. Ngươi không phục. Đường Luân xem thường. Giang Yên Vũ thiên tư tuyệt diễm không giả. Nhưng nhìn ngươi đưa nàng cho rằng thánh nữ bình thường không cho phép người khác nghi vấn thực sự là buồn cười. Trần Mặc ánh mắt đồng tình để Đường Luân giận dữ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Năm chẳng qua 20 liền có thể đánh bại lôi kiếp võ giả, bực này thiên phu ở Vĩ Hỏa tinh vực đều là chưa từng có ai, truyền thuyết Giang Châu từng có 3000 Yên Vũ, chim loan hy giải tưởng thụy chi cảnh, này hay là nói không chắc là Giang Yên Vũ giáng sinh thiên tài dấu hiệu, huynh đệ ta có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái, hắn nhiều nhất xem như là không cam lòng hoặc là có chút đố kỵ. Nhưng là ngươi, ngươi là Giang Yên Vũ bên cạnh một con chó sao? Khắp nơi giữ gìn nàng, không cho phép bất luận người nào hoài nghi, thân chính không sợ bóng nghiêng, như ngươi vậy nhảy ra cũng phảng phất có tật giật mình, làm một vị võ giả, ngươi cũng là đáng thương. Trần Mặc lạnh lùng nói. Ngươi dám như thế nói ta? Đường Luân mở to hai mắt, tức giận bốc khói, hắn coi chính mình đã chiếm cứ đại chúng dư luận chỗ cao nhất, nơi nào nghĩ tới đây tiểu tử rào hoạt như thế, lại hơi hợt trộm đổi khái niệm, cũng đánh một bá. Từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, Đường Luân lần thứ nhất bị người nói như vậy khó nghe, tức giận lên cơn giận dữ. Thật lớn mật, lại dám nói Bạch Sa Vương Thế Tử là con chó. Ngươi tính là thứ gì? Muốn chết? Đường Luân mấy cái đồng bọn cùng chung mối thủ, nghiến răng nghiến lợi. Vây xem các võ giả bị Trần Mặc vừa nói như thế, mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng lại cảm thấy có chút đạo lý, trong khoảng thời gian ngắn phản bác không ra, đều là đăm chiêu gật gù. Cái này cũng là, Yên Vũ quận chúa như thế cao thiên phú. La Thắng cùng Hướng Phi Trần đều đần độn, La Thắng nhỏ giọng hỏi ngươi đây là nơi nào nhận ra bằng hữu, thực sự quá tờ mở vô cùng dẻo miệng, lại lập tức liền đem lập trường đã biến thành đại nghĩa lẫm nhiên một phương. Nói hưu nói vượng, ngươi dám nói xấu Yên Vũ quận chúa chính là nói xấu ta. Ta hôm nay liền đại quận chúa giáo huấn ngươi không thể. Đường Luân tức giận nộ quát một tiếng, trong lòng thì có đem Trần Mặc chém thành muôn mảnh kích động. Lưỡng hoa tụ đỉnh, khí tức một lộ, hai tay triển khai, như bạch hạc dương cánh, vừa vặn nhào trên. Này hơi động, xung quanh cái bàn lập tức nứt ra đổ nát, không gian phảng phất bị động lại ở chăm chú khóa lại Trần Mặc, khí tức mạnh mẽ tự Đường Luân hai tay mà ra, nếu như đôi đao chém ngang. Này một chiêu bạch hạc lưỡng xí là bạch hạc hình nhất lưu võ kỹ, bất luận ở trên tốc độ, công kích cũng không có có thể bắt bẻ hoàn mỹ, nước chảy mây trôi sánh được mẹ của hắn Hạc Vũ Bạch Sa vẻ đẹp. Chính là xung quanh đồng bọn đều tán một chữ hảo, Bàng Tinh Hải vị này lôi kiếp tu sĩ cũng âm thầm gật đầu. Trần Mặc không chút biến sắc, Đường Luân lần này bạch hạc lượng xí đối với hắn mà nói chẳng qua là phô trương thanh thế thôi, bước chân một bước chưa động, Trần Mặc thủ thế thái cực, một chiêu cấn phúc quản đánh ra. một luồng man lực trực tiếp nhốt lại Đường Luân Bạch Hạc hình hai cánh chém công kích, Trần Mặc một quyền mà ra, liền đem sức mạnh của hắn như bắt một chụp. Đường Luân hoàn toàn biến sắc, đổi công làm thủ, đối mặt khốn đến sức mạnh, liền đâm mang nắm, cùng cái tiếc cây, ôm ngọc đá cùng vỡ giống như khí thế tách ra sắc cơ, một chiêu đánh tới, chiêu này giá Hạc Tây đi là Bạch Hạc hình bên trong mạnh nhất võ kỹ, hầu như là ôm tự tổn 800 đi. Ở trước mặt đông đảo quần chúng, Đường Luân bất luận làm sao cũng không muốn bị một cái nhìn qua thư sinh giống như thiếu niên một chiêu đánh bại, đôi kia cho hắn Bạch Sa Vương một mạch quả thực là sỉ nhục lớn lao. Nhưng là hắn đối mặt là Trần Mặc, một cái từng cùng tinh tướng sinh tử giao chiến võ giả. Trần Mặc vai run lên, thái cực êm dịu sức mạnh mà ra, dễ dàng hóa giải Đường Luân phản công, trên người ra sức, lấy bả vai sử dụng khảm trung mãn. Kéo dài như nước thế tiến công lập tức quấn lấy Đường Luân giá Hạc Tây đi, Đường Luân tiên hạc hình lập tức dường như rơi xuống nước bên trong rẽ rủa không ngớt, ngực khó chịu tê dần, Đường Luân cũng không còn biện pháp chống đỡ liền bị đánh lui. Bàng Tinh Hải nhanh tay nhanh mắt, đưa tay chộp một cái, nắm lấy lùi về sau Đường Luân lúc này mới không có để hắn xấu mặt. Nhưng là ở đây đều là ưu tú võ giả, có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra cái này Bạch Sa Vương thế tử hầu như không hề chống đỡ lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Đường Luân hơi thay đổi sắc mặt. Các hạ võ kỹ xem ra là siêu nhất lưu, đây là muốn quyết tâm bao che ngươi đồng bọn sao? Bàng Tinh Hải lạnh lùng nói rằng. Xem ra ngươi cũng cảm thấy Giang Yên Vũ ở trong mắt ngươi là thánh nữ, người bên ngoài nghi vẫn không được. Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười. Ngươi món đồ gì, dám gọi thẳng quận chúa tên? Trần Mặc dễ dàng đánh bại Đường Luân tuy rằng kinh nghiệm, có thể ở Bàng Tinh Hải xem thường. Ở trong mắt hắn, cho dù Tam Hoa tụ đỉnh viên mãn như võ thánh võ giả cũng không phải đối thủ của hắn, nhìn thấy Trần Mặc nhục nhã Đường Luân trong lòng đã có giao hơn ý nghĩ, đang lo không có cơ hội, nghe được Trần Mặc trong lời nói bất kính, lập tức nắm lấy nhược điểm, quát to một tiếng bên trong, khổng lồ ý nghĩ như nước thủy triều bắn về phía toàn trường, sở hữu võ giả toàn thân căng thẳng, lập tức cảm nhận được cái này chiêu võ giáo uy đáng sợ. Ngươi món đồ gì, dám cùng ta làm cản? Trần Mặc cũng không khách khí, lạnh lùng nói rằng. Bàng Tinh Hải giận dữ cười, vẫn là lần thứ nhất có võ giả dám như thế nói chuyện cùng hắn, lần này coi như không phải vì Đường Luân mặt mũi, chỉ bằng tiểu tử này thái độ, Bàng Tinh Hải liền muốn hắn trả giá thật lớn, coi như là thi điện cử nhân cũng đừng hòng đi qua. Bàng Tinh Hải tiện tay một chiêu, hơn 10 thanh phi kiếm bay ra. Kiếm quyết. Trong tiểu lâu truyền đến hút không khí thanh. Lôi kiếp tu sĩ kiếm quyết thần thông có thể so với võ giả võ kỹ muốn mạnh hơn rất nhiều, như vậy cũng tốt luận võ người dùng đi chống đối đao kiếm, mạnh hơn lại làm sao có khả năng cùng binh khí chống lại. Tiểu lâu ông chủ kinh hoàng nói với Trần Mặc, vị bằng hữu này, kính xin nhận cái sai đi. Tu sĩ kiếm quyết, vậy ta cũng đang muốn lĩnh giáo một hồi, nếu như liền ngươi đều không qua được, lại làm sao có khả năng khiêu chiến Giang Yên Vũ. Trần Mặc hào không chịu vừa. Mạnh miệng. Bàng Tinh Hải lạnh lùng nói rằng, thần niệm hơi động. Hơn 10 thanh phi kiếm hóa thành một con màu vàng tia chớp, nếu như màu vàng lớn mãng, ánh kiếm long lánh, kém một chút thiểm mù mọi người con mắt. Một đạo ánh kiếm màu vàng nóng liền hướng Trần Mặc rào đi. Trần Mặc không dám kinh thường, toàn thân khí tức tỏa sáng, tam hoa tụ đỉnh, liền thành một khối. Không thể, võ thánh. Lại là võ thánh. Hắn là võ thánh. Một mảnh ngạc nhiên, Đường Luân cũng ngây người như phỗng, không ngờ rằng Trần Mặc lại là Tam Hoa tụ đỉnh, hồn sắc hợp nhất võ thánh cảnh giới. Võ giả có tam hoa tụ đỉnh nhưng cũng không phải bất luận người nào đều có thể đạt đến cảnh giới này, cần võ giả mạnh mẽ tâm thái, từng trải, kỳ ngộ mới có thể đạt đến chân chính hồn sắc hợp nhất, võ thánh cấp võ giả cái kia hầu như chính là thân thể võ kỹ đang phong tạo cực tồn tại, đạt đến võ thánh, võ giả võ kỹ thậm chí có thể cùng tinh tướng trải qua hai chiêu, cho dù là mạnh như Bàng Tinh Hải bực này kinh nghiệm phong phú, tiến vào lôi kiếp võ tướng cũng không có đạt đến cảnh giới. Này, đương nhiên cho dù không từng có võ thánh cảnh giới, nhưng lôi kiếp sau pháp lực mạnh mẽ vẫn như cũ đối với võ thánh có ưu thế cực lớn. Lôi kiếp tu sĩ thần thông thường thường vượt lên ở võ kỹ bên trên. Tuy rằng rất bất ngờ Trần Mặc như thế tuổi trẻ có thể đi vào võ thánh cảnh giới, thế nhưng Bàng Tinh Hải cũng không hổ là lao đạo chiêu võ giáo úy thăng làm tướng quân chỉ có cách xa một bước, hắn lập tức tỉnh táo lại, khởi động kiếm quyết. Ánh kiếm như mãng, bổ xuống dưới. Trần Mặc song quyền xuất kích, mỗi một quyền thình lình bát quái quyền ý, cảnh giới văn hoa. Bát quái quyền ý tầng tầng, nếu như trận pháp đem dạo đến kiếm quyết hoàn toàn cuốn lấy, nhưng là phải như vậy đối phó lôi kiếp tu sĩ còn thiếu rất nhiều. Bàng Tinh Hải thân hình hơi động, hơn 10 khẩu kiếm quyết đột nhiên hóa thành một đem cự kiếm ở tay, nam nhân chém xuống một kiếm, nhất thời liền đem Trần Mặc bắt quái quyền ý giết vụ vặt. Trần Mặc vận chuyển bắt đầu đại diễn, thần lực sôi ra, lấy ra bắt đầu quét tới. Phong ẩn thần thạch tẩn giấu xuống bắt đầu bùng nổ ra cơn sóng thần giống như sức mạnh trực tiếp đánh văng ra Bàng Tinh Hải kiếm quyết áp chế, đối mặt chém tới cự kiếm thong dong nên đi. Bàng Tinh Hải trong lòng cười gằn, võ giả dụng binh khí đến đối kháng, trừ phi là cao đúc tinh tinh võ, bằng không là trò cười, hắn đang muốn chém nát Trần Mặc binh khí. Nhưng đột nhiên phát hiện, kiếm quyết chém không xuống đi tới. Bàng Tinh Hải sững sờ, không tốt. Kiếm quyết vội vàng biến đổi vẽ ra một cái kiếm trận đem Trần Mặc đánh tới. Kiếm quyết to lớn nhất lợi hại là biến hóa vô cùng, xuất kỳ bất ý, thế nhưng cần tu sĩ thần niệm khống chế, thường thường không có binh khí như vậy sử dụng thoải mái, cho dù có thể như cánh tay điều động, thế nhưng đối mặt võ thánh công kích, vẫn như cũng là nhược điểm chí mạng. Ở hắn kiếm quyết biến hóa cái kia nháy mắt, Trần Mặc sử dụng toàn cơ bước, bắt đầu đại diễn, thiết động không để lại khe hở ném tới. Nay đập một cái liền đem Bàng Tinh Hải hộ thân kim khải đập cho nát tan. Nam nhân ngàn cân treo sợi tóc, dùng một cái thần thông miễn cưỡng một tránh, nhưng bị bắt đầu dư vi trực tiếp quét xuống ở tường, rơi khó coi. Trần Mặc lại là quét qua, đem hơn 10 thanh phi kiếm một đồng quét xuống, không có tu sĩ thần niệm chống đỡ, những này phi kiếm cũng chẳng qua là dương nhanh múa đuốt thôi. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không thể tin được. Chương 143, khiếp sợ Trường An trở về. Tiên Mãn Lâu rơi vào chết giống như yên tĩnh, đến tiểu lâu ăn cơm, nghĩa khí hăng hái các võ giả mỗi người đều đang vì sắp bắt đầu thi điện thỏa thuê mãn nguyện, làm nóng người, từ đại trọng vương triều các lớn châu quận bộc lộ tài năng tiến sĩ hoàn toàn là ưu tú nhất một loại, coi như có Yên Vũ quận chúa nhân vật như vậy, nhưng nàng bị nói là trăm năm tài năng cũng chỉ có như vậy một cái, chí ít trạng nguyên đường mùa, nhưng bằng nhãn, thám hoa đều là có thể. Nhưng là trước mắt là tình huống thế nào? Một cái tuổi tác chẳng qua 16, 17 võ giả lại đem thao túng kiếm quyết tu sĩ một quyền đánh đổ ở nơi. Quả thực nghịch thiên rồi. Tất cả mọi người ngoác mồm lẻ lưỡi, bị trước mắt bày ra một màn cho kinh ngạc đến ngây người ở. Bàng Tinh Hải thống khổ tiếng rên rỉ đem ngẩn người Đường Luân một nhóm người cho tỉnh táo, cái này Bạch Sa Vương Thế Tử tức giận trên bính xuống nhảy, chỉ vào Trần Mặc giữ tợn nói rằng, ngươi thật lớn mật, lại dám ở Trường An thương hoàng thất võ tướng, ngươi đây là muốn tạo phản. Trần Mặc lạnh lùng nhìn hắn. Đường Luân ngay lập tức sẽ dọa nuốt xuống. Tiểu tử này quá quỷ dị, lại có thể đem lôi kiếp tu sĩ đánh bại, lẽ nào hắn che giấu tu vi? Lúc này, tiểu lâu ở ngoài vang lên một trận náo động, một đám kim áo giáp trụ, Huyền Vũ bay phục thị vệ kim đao kỵ binh vào. Vừa thấy được bọn họ, Đường Luân vẻ mặt lộ ra nét mừng. Triển thị vệ, nhanh lên một chút đưa cái này phản bội người bắt. Cầm đầu triển thị vệ tu vi không thấp, tam hoa tụ đỉnh, ở dưới tay hắn mười mấy thị vệ càng đều có cảnh giới này, nếu như thật đánh tới đến, Đường Luân tự nhận những này hoàng cung cấm vệ e sợ cũng không phải là đối thủ, chẳng qua này không trọng yếu, chỉ muốn người này dám đối với cấm vệ động thủ, vậy thì ngồi vững phản bội tội danh, đến lúc đó hắn liền và toàn bộ hoàng thất là địch. Coi như lại làm sao nghịch tiên cũng không thể một người cùng trăm cái lôi kiếp tu sĩ đối kháng. Đường Luân lộ ra thực hiện được vẻ. Cái khác bàng quan võ giả cũng không khỏi lắc đầu, vì là Trần Mặc đón lấy cục diện cảm thấy đáng tiếc, bị cấm vệ nhìn chằm chằm, thiếu niên này sợ là muốn phế. Triển thị vệ đám người nhìn thấy hôn mê thủ lĩnh giận tím mặt trừng mắt Trần Mặc. Thật lớn mật, bắt nạt đến hoàng cung cấm vệ trên đầu, đem hắn bắt. Hơn 10 thị vệ tuân lệnh, không chút do dự đánh tới. Và những người khác nghĩ tới giống như, cái này triển thị vệ cũng cảm thấy dưới chân thiên tử ai dám cùng bọn họ cấm vệ đối nghịch, vậy thì thật là không muốn sống. Hơn 10 thị vệ thô bạo chộp tới lúc, triển thị vệ chính đang suy tư sau đó làm sao dàn vật tiểu tử này. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng, Trần Mặc không chút nghĩ ngợi một quyền đánh ra, bát quái quyền ý ầm ầm một nước, như lớn núi phúc đến. Một người thị vệ bị một quyền đánh bay xuất ra từ lâu. Cái này đột nhiên biến ảo làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Không thể nào, thiếu niên này lại dám đối với cấm vệ ra tay, đây chính là cùng hoàng thất là địch à, ở đây võ giả đều ngây người. Ngươi lại dám phản kháng? Triển thị vệ cũng sửng sốt. Các ngươi đây là muốn tạo pháp? Trần Mặc nheo mắt lại. Một cái tiến sĩ cũng dám như thế càn rỡ. Triển thị vệ gằn giọng quát lên, hắn lấy ra một tờ bùa chú hướng giữa không trung lấy ra. Đùa chú hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất. Đây là đùa truyền âm, bình thường là dùng để phát hiệu lệnh, triển thị vệ biết không phải là đối thủ, kêu cao thủ đến. Không nên để cho hắn chạy. Mười mấy cấm vệ bao quanh vây nốt, tuy rằng hung thần ác sát, nhưng không có ai dám ra tay, trước bảng tinh hại kết cục còn ở trước mắt. Trần Mặc tùy ý ngồi xuống, chính mình rót đầy chén trà nhàn nhã uống trà. Huynh đệ, tốt tự tại. Hướng Phi Trần cười ha ha, cùng ngồi xuống, người đàn ông này cũng là một cái hảo hán, biết Trần Mặc là bởi vì chính mình mới rước họa vào thân, hắn cũng không hướng về La Thắng như vậy tránh hiềm nghi. Thoải mái cùng cộng ẩm, tình cảnh trở nên vô cùng quái dị. Trần Mặc cùng Hướng Phi Trần nhàn nhã uống trà tán thiếm, hoàng cung cấm vệ bao vây ở xung quanh, thử xem sắp nước, cảnh tượng rõ ràng. Đường Luân không hiểu tiểu tử này nơi nào đến lớn mật như thế, lẽ nào hắn thật sự cho rằng có thể cùng cấm vệ đối kháng? Ở Trường An bên trong, cấm vệ đó là đại biểu hoàng thất bộ mặt a, một cái võ giả cũng dám phất hoàng thất mặt mũi. Bang Tinh Hải bị triển thị vệ làm tỉnh lại, cái này lôi kiếp tu sĩ một tỉnh táo liền nổi trận lôi đình, khốn nạn, tiểu tử kia đi đâu? Lão tử phải đem hắn lột ra rút gân. Đại nhân. Triển thị vệ ánh mắt ra hiệu. Bàng Tinh Hải nhìn thấy Trần Mặc lại còn ở uống trà, bình tĩnh đến đáng sợ, cái này chiêu võ giáo úy cũng lập tức bình tĩnh rất nhiều. Đối phương có thể như vậy không có sợ hãi, e sợ không chỉ là thực lực cao siêu đơn giản như vậy. Thế tử, biết tiểu tử này là thân phận sao? Bàng Tinh Hải đi tới Đường Luân bên cạnh nhỏ giọng, làm thân vương thế tử, đại trọng vương triều đỉnh cấp quyền quý hắn hiển nhiên đều biết. Đường Luân mím chặt môi, hắn không phải ngu ngốc, cũng nhìn ra một chút không bình thường, thế nhưng vắt hết óc hắn cũng không nghĩ ra Trần Mặc là ai. Đại trọng vương triều những kia thiếu gia tựa hồ không có người này. Hơn nữa có thể ở Trường An cùng cấm vệ đối kháng, coi như thân vương cũng không dám a, không, cũng có một người có thể ở Trường An hô mưa gọi gió, vậy thì là Trường An quân. Thành Trường An chúa tể, chẳng qua Trường An quân hai cái kỳ lân thiếu gia cùng Phi Loan quận chúa tuổi tác trên liền không đúng. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, tổng tất cả theo quy củ đến. Đường Luân nhìn chằm chằm Trần Mặc ngoài cười nhưng trong không cười. Bàng Tinh Hải cũng cảm thấy này đủ ổn thỏa. Một cái tam hoa võ giả có thể đánh bại hắn lôi kiếp tu vi, tiểu tử này võ kỹ không chỉ là siêu nhất lưu, e sợ còn có cái khác không nghĩ tới thần thông. Bàng Tinh Hải ánh mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh. Trần Mặc huynh đệ, việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đợi lát nữa ta hiểm hộ ngươi. Hướng Phi Trần uống rượu một bên suy nghĩ làm sao đi phá vòng đây. Hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa để Trần Mặc có chút cảm động. Không cần, này đều là việc nhỏ không cần để ý. Việc nhỏ? Hướng Phi Trần cười khổ nói, tuy rằng không biết Trần Mặc huynh đệ có gì tự tin, nhưng là đắc tội cấm vệ cũng không phải việc nhỏ, ở Trường An bên trong, ngoại trừ Trường An quân ai dám cùng thánh thượng cấm quân đối kháng. Trường An phủ nên cũng bị đã kinh động đi. Trần Mặc lẩm bẩm. Trương An Huyền Vũ trên đường cái, cấm vệ cùng nhau điều động, cầm đầu hơn 10 tên lôi kiếp tu sĩ thừa phong ngự kiếm, khí thế lăng người cùng hướng tiên mãn lâu bay đi, sở hữu cư dân bách tính đều bị đối đầu kẻ địch mạnh bầu không khí lo lắng đề phòng, trốn ở trong phòng. Bầu không khí bỗng nhiên tiêu giết tới cực. Ầm ầm. Lôi Minh tiếng bước chân từ ngoài phòng vang lên, đem tiên mãn lâu ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn tới. Nay vừa nhìn, nhất thời để ở đây tuổi trẻ tuấn tú nhóm hít một hơi khí lạnh, toàn thân hàn khí ứa ra. Gần trăm tên cấm vệ đã đem tiên mãn lâu vây quanh, những này cấm vệ cầm trong tay binh khí, ánh mắt sát khí ác liệt để những này vũ sinh nhóm từng cái câm như hến, có chút nhát gan thậm chí bị sợ hãi đến hai chân mềm nhũn. Huyền Vũ cấm vệ chấp pháp, những người không có liên quan toàn bộ lui ra. Một tên lôi kiếp tu sĩ trầm giọng hô, nương theo lời nói của hắn hơn 10 tên lôi kiếp tu sĩ cùng đi vào tiên mãn lâu. Huyền Vũ cấm vệ lại gần như điều động một nửa. Chơi ạ, quá khuyết đại đi. Lần này có thể không được hiểu rõ. Mọi người kinh giảo. Hoàng thất có Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ đại cấm vệ, mỗi một cái cấm vệ có 450 tên võ giả là hoàng thất tối đáng tin cậy sức mạnh, những này cấm vệ một nửa đều phụ trách thủ vệ hoàng thành cực kỳ hiếm thấy đến một cái cấm vệ điều động phần lớn người ngựa. Một tên rộng rãi lồng ngực, lông mày rậm mắt to nam tử đi ra, người này chính là Huyền Vũ cấm vệ thủ lĩnh Quan Phong Huyền Vũ đại tướng quân Vương Tư Trung, Trường An tối có binh quyền mấy người một trong. Vương Tư Trung bước như bàn thạch, mỗi một bước đều mang theo rất lớn áp bức, tiên mãn lâu đều tĩnh mịch. Xảy ra chuyện gì, lại vận dụng Huyền Vũ hỏa phù? Vương Tư Trung mặt không hề cảm xúc nhìn triển thị vệ, Bàng Tinh Hải. Tướng quân đại nhân, người này xem không cách nào kỷ, nói xấu con chúa, chúng ta chấp pháp lại đem đả thương. Bàng Tinh Hải liền vội vàng nói. Đưa người đả thương. Vương Tư Trung nhíu mày lại. Bàng Tinh Hải cúi đầu, không dám nhìn tới. Vương Tư Trung hướng Trần Mặc nhìn lại, thấy là hai cái tam hoa võ giả nhíu mày lại, tùy ý nói rằng, đem hai người bắt đưa vào chiếu ngục, cùng thánh thượng xử lý. Hơn 10 tên lôi kiếp tu sĩ dục giả dục dịch, chỉ cần Trần Mặc có một chút dị động liền sẽ lập tức thả ra sát cơ. Hướng Phi Trần đối mặt hơn 10 tên lôi kiếp tu sĩ đã không có cách nào nói nữa, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, hóa giải vô hình như thế. Muốn bắt ta cũng không tới phiên các ngươi đi. Trần Mặc thả xuống cái chén, ngữ khí lạnh nhạt như băng. Bàng Tinh Hải, Đường Luân đám người cười gằn, chết đến nơi rồi vẫn như thế mạnh miệng võ giả nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở Trường An cãi lời pháp luật kỳ cương, thương ta thuộc hạ, ngươi còn muốn phản kháng sao? Vương Tư Trung rất lạnh nhạt, chỉ cần Trần Mặc phản kháng, hắn liền chuẩn bị ra tay bắt. Vương Tư Trung có đại lôi kiếp tu vi, đối phó tam hoa võ giả chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Nghe được hắn nói như vậy, triển thị vệ lập tức chuẩn bị trước tiên trả thù Trần Mặc trước hành vi. Đang lúc này, đoàn người truyền đến càng to lớn hơn rối loạn. Một đám lớn lên y trường đao võ giả nối đuôi nhau mà vào, ở ngoài ba tầng càng làm cấm vệ vây nốt. Là, vâng đúng, mạch đao vệ. Trường An phủ mạch đao quân. Làm sao Trường An quân cũng tới lúc kết? Ở đây có người nhìn ra manh mối khó có thể tin. Đường Luân bọn họ đình chỉ động tác, cùng nhau nhìn lại, một tên đẹp trai, lôi thôi lết thiết thanh niên nhanh chân đi ra, chỉ thấy hắn đi ra chỗ vơ mắng, Vương Tư Trung, ta Trần gia người ngươi cũng dám nắm, ngươi có tin ta hay không bắt ngươi? Trần Lân. Vương Tư Trung nhìn ra thân phận của người đàn ông này, nhất thời nhăn lại lông mày. Trần Kỳ là Trường An phủ nhị thiếu gia, tuyệt thế anh tài, mặc dù mới 6 tầng tiểu lôi kiếp tu vi, thế nhưng Trường An bên trong ai dám đối với hắn bất kính. Trần Lân thiếu gia, ngươi đây là muốn cùng thánh thượng đối nghịch sao? Chúng ta Huyền Vũ cấm vệ làm việc, Trần Lân thiếu gia muốn nhúng tay sao? Vương Tư Trung không thích. Làm việc? Ai cho ngươi là gan làm việc làm được ta Trần gia trên đầu? Trần Lân tựa như cười mà không phải cười. Trần gia trên đầu. Mọi người nghe ra hắn trong lời nói hàm nghĩa, không rõ nhìn tới Trần Mặc. Vị này cùng ngươi Trần gia có quan hệ gì? Theo ta được biết, các ngươi Trường An phủ không có nhân vật như vậy đi. Đường Luân nói rằng. Trần Lân một bộ lười được các ngươi những này ngớ ngẩn vẻ mặt, đi thẳng tới Trần Mặc trước bàn ngồi xuống, tỉ mỉ, cười càng ngày càng hăng hái. Trần Mặc ngươi uống trà làm sao cũng không mời ca ca uống một chén đây. Ngươi này không phải đã tới sao? Trần Mặc cười nói. Nhị ca. Cái gì, nhị ca? Không thể nào, hắn là Trường An phủ. Toàn trường ngạc nhiên. Đường Luân, Bàng Tinh Hải, Vương Tư Trung đám người khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Trần Mặc. Vị này lẽ nào là Trường An phủ bốn công tử? Vương Tư Trung do dự lại hỏi. Các ngươi những này ngớ ngẩn cho lão tử mở to mắt nhớ rõ, đây là ta tứ đệ Trần Mặc, Trường An phủ bốn thiếu gia, Huyền Vũ cấm vệ trêu đùa uy phong trêu đùa đến Trường An quân trên đầu. Cần ta cùng bệ hạ nói một câu các ngươi hiện tại coi trời bằng vùng sao? Trần Lân tùy ý gõ xuống bàn, giọng nói vô cùng nhạt nhưng bao hàm bất mãn. Hoàng thất cấm vệ đối với Trường An phủ động thủ, này chứng thực tội danh nhưng là không nhẹ. Triển thị vệ đám người vội vàng ôm quyền nhận sai, tham kiến Trần Mặc điện hạ, thuộc hạ có mắt không trọng, kính xin lượng giải. Bàng Tinh Hải sắc mặt khó coi đến cực điểm, cái này đánh bại hắn tiểu tử lại là trong truyền thuyết cái kia tên rác rưởi thiếu gia, chuyện này quả thật hoạt thiên hạ lớn chắc cứu. Chương 144, Yến Vũ giấu kiếm. Trường An phủ bốn thiếu gia có không có tư cách nghi vấn Giang Yến Vũ? Có thể, đương nhiên có thể. Vậy ngươi có không có tư cách đối với ta tứ đệ nghi vấn bất mãn? Có thể. Không, tại hạ tuyệt đối không dám. Vừa nãy là ai muốn bắt? Bọn họ đều là có mắt không trọng, không có nhận ra Trần Mặc thiếu gia, kính xin Trần Lân thiếu gia thông cảm. Tiên mãn lâu tiểu lâu trên đại sảnh diễn một màn làm người không biết nên khóc hay cười đối thoại. Trương An tối có binh quyền mấy người một trong Huyền Vũ cấm vệ thủ lĩnh tướng quân Vương Tư Trung đối diện một tên thanh niên khúm núm cười làm lành, vị này đường đường đại lôi kiếp tu sĩ đang đối mặt Trần Lân hùng hổ dọa người ép hỏi chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Này ngược lại là để Đường Luân đám người xem khó mà tin nổi. Làm đại tướng quân, Vương Tư Trung so với người khác càng rõ ràng Trường An thế cục. Hiện nay, Đường Hoàng Đường Minh thế cùng Trường An quân Trần Trường Thiên đã quần quận sóng ngầm, hắn cũng không muốn bị Trường An quân nắm lấy nhược điểm trở thành vật hy sinh. Đơn giản, Trần Mặc cũng không phải loại kia hoàn khố đại thiếu, đối phương có thành ý như vậy thái độ khiêm nhường cũng không đi tính toán. Vậy thì không quấy rầy điện hạ dùng cơm. Vương Tư Trung đưa khẩu khí, phất phất tay, Huyền Vũ cấm vệ liền lập tức lui ra tiểu lâu. Không nghĩ tới lại là Trần Mặc điện hạ, Đường Luân thực sự là mắt bị mù lại không có nhận ra, còn xin mời bỏ qua cho, này đại thần vũ cử trên, điện hạ nhất định có thể cùng Yên Vũ quận chúa ganh đua cao thấp. Đường Luân cường cười lại đây chắp tay. Đường Luân thế tử khách khí, sau đó nếu muốn ỷ thế hiếp người mở to hai mắt là tốt rồi, không phải vậy liền thật sự mù. Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười. Đường Luân cười ha ha, gật gù, tại hạ nhất định nhớ kỹ, chuyện hôm nay coi như bồi tội, ta mời. Không cần, nhà ta tứ đệ nhiều như vậy năm lần thứ nhất về Trường An, nơi nào cần một người ngoài xin mời, hảo ý ta liền chân thành ghi nhớ. Trần Lân thả xuống sứ chén, không chút khách khí từ chối. Đường Luân ngượng ngùng cười, mang theo đẩy một cái chó săn lập tức rời đi Tiên Mãn lâu, nơi đây hắn là không ở lại được. Ra Tiên Mãn lâu, Huyền Vũ cấm vệ Bàng Tinh Hải đã đang chờ hắn, hỏi: "Thế tử, cái kia đúng là rác rưởi Trần Mặc?" Đường Luân lắc đầu một cái, cũng là một mặt mê hoặc. Hắn biết Trường An phủ xác thực có cái bốn công tử, tên gì không có ấn tượng, thế nhưng hắn nghe phụ thân đã nói cái này Trường An quân bốn công tử là không thể khí huyết quay vòng rất rưởi, căn bản không thể tập võ, nhớ tới khi đó phụ thân còn đặc biệt vì này là cao hứng mời tiệc rất nhiều hào khách. Trường An phủ ba cái dòng dõi mỗi người rồng phượng trong loài người, không biết tiện sát bao nhiêu hào môn vọng tộc, bây giờ rốt cục ra một tên rất rưởi, vậy cũng là hả hê lòng người một chuyện, lúc đó rất nhiều hoàng thất nhất hệ môn phiệt đều vì này một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng là vừa nãy chuyện đã xảy ra, cái kia gọi Trần Mặc lại kiện lôi kiếp tu sĩ một chiêu đánh bại, này tờ mờ nếu như rất rưởi, cái kia toàn bộ đại trọng vương triều liền không mấy cái bình thường. Tinh Hải đại ca, ngươi vừa nãy nhưng là thật không có nhường. Đường Luân vẫn là không quá tin tưởng một cái trong truyền thuyết rác rưởi có thể đại bại lôi kiếp tu sĩ. Bàng Tinh Hải sắc mặt tái xanh, hiển nhiên không cần trả lời. Đường Đường Huyền Vũ cấm vệ chiêu võ giáo úy truyền đi bị một cái thần vũ cử tiến sĩ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người tâm tích bại, loại này sỉ nhục là một đời đều khó mà xóa đi, chỉ có đầu góc nước vào mới sẽ thả nước. Người này nếu như dòng chống khua chiêng về Trường An, chỉ sợ là Trường An phủ an bài xong, xem ra Trường An quân cũng là có chuẩn bị a. Đường Luân thở dài, sợ là tên Trần Mặc muốn chấn động Trường An đi. Chẳng qua cũng được, hắn như thế nói xấu Yên Vũ quận chúa, chúng ta thêm mắm dặm muối đi nói một phen vừa vặn để Giang Yên Vũ trừng trị hắn. Đường Luân nghĩ lại vừa nghĩ, âm thầm cười gằn. Tứ đệ, ngươi lần này trở về làm sao cũng không nói một tiếng, để chúng ta đi tiếp ngươi à, ngươi tam tỷ nhưng là vẫn muốn thấy ngươi. Trần Lân uống rượu trách hỏi một câu. Tỷ tỷ có khỏe không? Trần Mặc nhớ tới nàng cũng là tràn trề nụ cười. Nàng mấy lần đều muốn đến xem ngươi, chẳng qua phụ thân không cho, phụ thân cũng là không muốn đem ngươi trộn tiến vào Trường An vòng xoáy. Trần Lân nói. Trần Mặc hiểu rõ gật đầu, hắn tuy rằng vẫn chờ ở Thanh Long Trấn, nhưng cũng từ bên biên thị vệ cái kia nghe nói một ít Trường An sự tình, từ khi hoàng thất ra một cái tinh tướng hàng ôn sau, Đường Hoàng thì có ý gạt bỏ những thế lực khác, Trường An quân tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Tứ đệ, không giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này. Trần Lân nhìn hướng phi Trần cười cợt, ta là Trần Mặc nhị ca Trần Lân. Hướng phi Trần bị thân phận của Trần Mặc kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, vẫn nhìn hai huynh đệ nói chuyện, căn bản không nghĩ tới cái này xem ra không bám vào một khuôn mẫu thiếu niên sẽ là đại trọng vương triều Trường An phủ bốn công tử. Nghe được Trần Lân câu hỏi, Hướng phi Trần có chút câu nệ. Đều đã quên, đây là Hướng phi Trần, ta trên đường nhận thức bằng hữu. Trần Mặc giới thiệu. Tại hạ. Hướng phi Trần. Dù sao mới là không tới 20, có thể không Trần Mặc như vậy đối mặt Trường An phủ hai công tử còn có thể như vậy bình tĩnh. Tứ đệ huynh đệ cũng chính là huynh đệ của ta, không cần khách khí như thế. Trần Lân cười nói. Lân điện hạ. Lúc này, trưởng quỹ cung cung kính kính, nụ cười đáng yêu đi tới. Hả? Mấy cái tiểu nhị bưng tới một bát phế phủ hương thơm mỹ thực. Đây là cá đuôi phượng cánh, đôi long xuất hải, kim cái tiên mãn lâu cho Mặc điện hạ để an ủi, tẩy tẩy trần. Trưởng quỹ một mặt lấy lòng nói. Trần Lân nở nụ cười xuống, được, ngươi có tâm, kim cái ta tứ đệ cũng không hưởng công ngươi này tiên mãn lâu. Mặc điện hạ sau đó chính là tiên mãn lâu quý khách, bất cứ lúc nào đều có thể xin đợi. Trưởng quỹ định mà nói. Trần Mặc vung tay xuống, ra hiệu hắn rời đi. Kẻ này cũng rất biết là người. Trần Lân nhìn trưởng quỹ kia bóng người, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. Này cá đuôi phượng cánh cùng đôi long xuất hải đều là cung đình ngự dụng bếp trưởng, bình thường muốn cái còn phải sớm nói mấy ngày. Tứ đệ, ngày hôm nay ngươi nhưng là có lộc ăn. Trần Mặc ăn vài miếng, đột nhiên cảm giác trong cơ thể linh khí doanh động, biết này món ăn dùng thượng hạng đích linh thảo gia vị, lại có tu luyện dưỡng khí công hiệu. Đúng rồi, nhị ca, có một việc ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi có biết hay không Giang Yên Vũ số tuổi thật sự? Trần Mặc hỏi. Nói với phi Trần hắn biết Giang Yên Vũ đã vượt qua thần vũ cử tuổi tác. Thật sự? Trần Lân sững sờ. Hướng phi Trần lời thề son sắt khẳng định. Phụ thân ta là không sẽ nói láo. Này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, chẳng qua nếu như thật sự, trong lòng ta đúng là thoải mái rất nhiều. Nhìn mình nhị ca Trần Lân khổ bên trong mua vui nụ cười, Trần Mặc hứng thú. Nhị ca dáng vẻ tựa hồ rất kiêng kỵ Giang Yên Vũ. Nữ nhân này đúng là thiên tài, ngươi huynh đệ ta mấy cái ở đại trọng vương triều cũng coi như là kỳ tài ngút trời đi, ngươi tam tỷ phi loan kiếm quyết, danh chấn tứ phương, đến thần vũ cử trạng nguyên chẳng qua miễn cưỡng 19, nhưng là cùng này Giang Yên Vũ so ra thật sự liền không tính là gì. Nàng nhiều nhất cũng là tiểu lôi kiếp, có thể đánh bại đại lôi kiếp tu vi chứ. Trần Mặc nhíu mày lại, Giang Yên Vũ sự tích nghe lô thai đều sắp xinh kén, chỉ là không nghĩ tới chính hắn một dụ là thiên tài nhị ca cũng sẽ như vậy khâm phục. Đánh bại đại lôi kiếp tính là gì, ngươi tam tỷ thì có thực lực này. Trần Lân không để ý lắm, có gia tộc chống đỡ, pháp bảo thần thông vô số, đại lôi kiếp tu sĩ không tính là gì nhân vật lợi hại, điều này cũng tại sao Vương Tư Trung đối với hắn khách khí như vậy. Cái kia bởi vì tại sao? Nghe nói Giang Yên Vũ bị bên trong tinh vực một cái tông môn vừa ý, đã trở thành đệ tử ký danh. Bên trong tinh vực, tông môn. Hướng Phi Trần giật nảy cả mình. Bên trong tinh vực. Trần Mặc lông mày nhíu càng chặt. Nhị ca ý tứ là nàng có thể cùng tinh tướng đối kháng. Trần Lân nghiêm nghị gật đầu, một cái có thể cùng tinh tướng đối kháng tu sĩ này lại há lại là thiên tài có thể hình dung, cũng khó trách hắn cũng sẽ tính nghệ. Chẳng qua hắn nếu như biết Trần Mặc là từ tinh tướng đối kháng bên trong lịch luyện ra cũng không biết làm sao vẻ mặt. Giang Yên Vũ bây giờ cũng ở Trường An, kiếm pháp của nàng có thể nói gần như không tồn tại kinh diễm, ngươi lần này náo động đến lớn như vậy, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Cũng được, ta cũng rất muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thiên tài. Trần Mặc cười cợt. Quên đi, không đề cập tới nàng, nghe nói tứ đệ ngươi ở Trường Lạc bên trong cũng là thanh danh vang dội, liền Trần Hổ Hào cái kia đám người đều thu thập ngoan ngoãn. Trần Lân cười hì hì, hiện tại đem lôi kiếp tu sĩ đều đánh bại, xem ra cũng trải qua không ít đi cùng nhị ca nói một chút chứ. Nói rất dài dòng. Càng dài ta càng thích. Trở về chậm rãi lại nói. Được. Trường An, Giang Nam phủ. Tô Thức Lâm Viên. Khoe sắc đỉnh là Giang Nam Vương phủ trong vườn hoa một phong cảnh, đỉnh xung quanh ba, bốn mẫu nơi, đều trồng trọt đủ loại trăm hoa, có hoang dại giống, càng nổi tiếng quý giống, lẫn nhau đan xen trồng trọt, chiều cao trên lệch không đồng đều, màu sắc hoặc nùng hoặc nhạt, rất nhiều thiên nhiên chi thú. Mỗi khi gặp mùa xuân thời tiết, khoe sắc đỉnh xung quanh trăm hoa nở rộ, ngọc biện bay lượn, hoa rụng rực rỡ. Một cô thiếu nữ đứng lâm viên trung tâm, thiếu nữ một bộ tơ lụa váy, che phủ bí danh, thon dài gáy ngọc xuống, một mảnh bốn như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, càng không đủ một nắm, một đôi cao to nước nhuận cân xứng tú chân lộ ra, liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần chân sen cũng ở không tiếng động mà xinh đẹp, phát sinh mê người mời. So với cặp tiết như hoa sen ra nước bùn không nhiễm chân trần, thiếu nữ hai con mắt thu thủy doanh doanh, nhẹ nhàng, như yên che phủ sương ngủ, tràn ngập thần bí, càng là khiến người ta sinh ra không dám nghiền ngẫm kỹ sợ hãi. Thiếu nữ mười ngón như đẹp ngọc, tinh tế trắng luật. Đầy trời ngọc biện rơi ra, nữ hài trong tay hơi động, lâm viên bên trong sở hữu vạn ngàn cánh hoa phảng phất đình chỉ, không gian động lại bình thường dĩ nhiên đình cách ở giữa không trung. Đột nhiên một đạo lạnh leo sát khí tập lại đây. Nữ hài ngón tay nhíu một cái, nếu như bước lên 3000 yên vũ thấy này đạo lạnh leo sát cơ ngăn lại. Giang Yên Vũ, kiếm ý của ngươi càng ngày càng tinh khiết, người khác cho rằng ngươi kiếm ý số 1, ai có thể biết ngươi giấu kiếm thức mới là đáng sợ nhất. Lãng lãng âm thanh đi vào lâm viên, nhất thời đỉnh cách cánh hoa phá nát như mưa. Đi tới nữ nhân không phải người khác thình lình chính là đại trọng vương triều nổi danh nhất tinh tướng thất tinh tử Hằng Ôn. Mà ở lâm viên bên trong lĩnh ngộ kiếm ý dáng ngọc yêu kiều nữ tử cũng chính là bây giờ đại trọng vương triều sở hữu võ giả đường luân thiên tài võ giả Giang Yên Vũ. Hằng Ôn tỷ tỷ, có chuyện gì, không mời mà tới. Giang Yên Vũ từng bước hoa sen, như đi tế vũ trung. Ngươi còn không biết, Trương An phủ Trần Mặc nói ngươi ẩn giấu tuổi tác tham gia thần vũ cử, hắn đưa ngươi coi làm đối thủ. Hằng Ôn nói. Trần Mặc. Giang Yên Vũ nghĩ một hồi, nhớ tới là ai? Chính là cái kia làm ra Hàn Sơn thập đắc vấn nam nhân. Nữ hài nở nụ cười xinh đẹp, ta cho rằng làm ra bực này kinh điển thiện gia nói như vậy không phải người tập võ đây. Khó nói, hắn nhưng là đánh bại một cái lôi kiếp tu sĩ. Vậy hắn là ta đối thủ. Giang Yên Vũ chân trần dẫm nước mưa, đẹp đẽ cười lên. Thần vũ cử, tựa hồ thú vị một điểm. Chương 145, Trưởng Thiên Ấn cùng điên đảo chúng sinh hoa khôi. Trần Mặc ngồi ở trong phòng ngủ, trước mặt dựng đứng một khối ghi chép ngũ chỉ sơn thần thông phiến đá, dựa theo ngũ chỉ sơn ghi chép tư thế, khí huyết chuyển tới trong bàn tay, năm ngón tay yếu ớt nắm, hàm càn khôn ở tay tâm ý. Một tia chân khí ở năm ngón tay bên trong qua lại lưu chuyển, chất phát, dày nặng, như đại địa, vòng tới vòng lui, này sợi chân khí ở chỉ bên trong lưu động để Trần Mặc thì có một loại cảm giác mình mạnh tay như vạn cân, chặt chẽ ngăn chặn chính mình, dùng mình không thể nhúc nhích. Thử nghiệm di động một bước, chân là cực kỳ trầm trọng, như quán khối chỉ. Ngũ chỉ sơn là trên cổ thần thông, luyện đến cao thâm có thể chấp trưởng cả khôn, thế nhưng tu luyện bước đi nhưng là vô cùng gian nan. Bước thứ nhất, dùng cái kia thượng cổ linh sơn khí liền hầu như có thể phá vỡ một người võ thánh khí huyết thân thể. Loại kia mạnh mẽ linh áp cần cực cường thể chất cùng ý niệm mới có thể hoàn thành bước thứ nhất. Cũng coi như Trần Mặc may mắn, bắt đầu đại diễn thể chất đã không phải người, tâm học ý niệm lại có hải nạp bách xuyên cảnh giới. Nếu như đổi làm những võ giả khác, e sợ tu luyện bước thứ nhất liền muốn bị linh khí này bạo thể mà chết. Hơn nữa bắt quái đại thành để Trần Mặc tu luyện lên cũng là thuận buồm xuôi gió so với bình thường võ giả nhanh hơn không ít. Nhiều lần tu luyện mấy cái canh giờ, đến tảng sáng. Trần Mặc ra phòng ngủ trước tiên đi phòng khách bái kiến mẫu thân. Trần Mặc tuy là tiểu thiếp con trai, nhưng y theo quy củ vẫn như cũ muốn tôn chính thất vì là mẹ. Trần Trường Thiên chính thất tân phu nhân, xuất thân bần hàn, không giống cái khác thân vương chủ mẫu đều là danh môn sau khi. Chẳng qua có người nói từng cùng Trần Trường Thiên sư gia đồng môn, đã đến ba chuyển đại lôi kiếp, nàng làm người hòa ái nhàn thụ, ở trong phủ rất được kính yêu. Trần Mặc tuy là tiểu thiếp con trai, đối với hắn cũng không cái gì phiến diện, lúc trước vì có thể làm cho Trần Mặc khí huyết quay vòng, tân phu nhân cũng là lo lắng hết lòng. Tân phu nhân ăn mặc một bộ phiêu giật quần dài, đầu đội đường viền, hoàn toàn không nhìn ra là ba tầng đại lôi kiếp tu vi, nhìn thấy Trần Mặc, liền thả tay xuống bên trong sống đi tới, cầm lấy Trần Mặc cánh tay, tinh tế đánh giá. Mặc Nhi, nhiều như vậy năm ngươi đã biến thành một đại nam nhân. Hải Nhi vẫn luôn nhớ kỹ mẫu thân đại nhân giáo huấn. Tân phu nhân hiền lành cười nói, Mặc Nhi, liền không cần khiêm nhường như thế, ngươi ở thi hội làm Hàn Sơn thập đắc vẫn đã tên hoàn toàn Trường An, làm mẫu thân cũng là mặc cảm không bằng. Ngậy. Tân phu nhân lôi kéo Trần Mặc ngồi xuống, ôn hòa hỏi những năm này Trần Mặc tao ngộ, kỳ thực Tân phu nhân cũng phái người quan tâm qua Trần Mặc, thế nhưng giống như những người khác, đối với Trần Mặc trong mấy tháng này đột nhiên lực lượng mới xuất hiện cảm thấy rất khó hiểu, trước đó, sở hữu dấu hiệu đều cho thấy Trần Mặc là không có cách nào tập võ. Dì không muốn để cho những người khác biết chuyện của hai người, Trần Mặc tự nhiên cũng khó nói bằng không, ba cái thị tinh đây cũng quá kinh thế hai tục, tìm một chút trước đó nghĩ kỹ cớ, Tân phu nhân cũng không có lại truy hỏi. Hàn huyên một đoạn, Tân phu nhân từ tinh giới thạch bên trong lấy ra một khối óng ánh long lanh ngọc bích giao cho Trần Mặc, nghe nói ngươi đánh bại lôi kiếp tu sĩ, bây giờ mẫu thân cũng không có gì hay đưa cho ngươi, khối này trầm tinh bích ngươi liền cầm đi, đối với ngươi thi điện sẽ có trợ giúp. Đa tạ mẫu thân đại nhân. Trương An quân ở trong triều xử lý triều chính, phụ thân ngươi đã thông báo, chờ ngươi trở về tự mình đi trưởng thiên cát, xem có hay không ngươi yêu thích đồ vật có thể giúp ngươi tu luyện, ngươi trước tiên theo Trần Bá đi thôi. Tân phu nhân nói. Hài Nhi vậy thì đi. Trần Mặc lui ra Tân phu nhân bên trong phòng, ngoài cửa liền thấy một cái màu đen đông bào ông lão lẳng lặng đứng sững ở cách ngưỡng cửa thập bước ở ngoài, người lão giả này cùng và tốt tươi, tóc bạc trắng, cùng bình thường ông lão tựa hồ không khác nhau gì cả, thế nhưng Trần Mặc biết trước mắt Trần tổng quản đi theo phụ thân có lâu đến mấy chục năm, ở Trường An phủ tư lịch sâu nhất tổng quản Trường An phủ tất cả sự vụ. Điện hạ, cho mời. Nhìn thấy Trần Mặc, Trần tổng quản hơi chắp tay. Thì có lao Trần Bá dẫn đường. Trần Mặc đối với hắn cũng là vô cùng tôn kính. Trường An phủ tuy không thể so hoàng cung vì là trong thành thành, nhưng ở toàn bộ Trường An quyền quý môn phiệt bên trong tòa phủ đệ tích to lớn nhất, trong phủ chẳng những có luyện khí luyện võ như vậy địa phương, còn có hơn trăm gian khách phòng, hơn 10 cái hoa viên cùng trăm tòa tinh xảo lầu các. Xuyên qua khúc chiết hành lang bậc thang, đi qua mấy cái lớn hoa viên, trải qua mấy cái diễn võ trường, có thể nghe được không ít võ giả luyện võ âm thanh. Đi qua hơn 10 chu vi cửa tường vây môn hộ, đi theo ở Trần Bá mặt sau, Trần Mặc đầy đủ đi rồi hơn nửa giờ thời gian vừa mới đến Trường An phủ nơi sâu xa nhất giam cầm nơi. Xa xa nhìn thấy, một tòa rộng lớn lầu các từ màu trắng tường vây sau đứng sừng sững lên, lầu này các xây dựng đến đường hoàng mỹ vũ, mặt đất trải ra khối lớn cận ngọc thanh thạch, bình sáng như gương, cứng rắn như sắt. Trần Mặc thử dùng sức giẫm một hồi, lấy hắn man lực nhất thời đều khó mà đạp ra vết nứt đến. Mấy chục tên dường như pho tượng võ giả trông coi ở xung quanh, trong đó không thiếu có lôi kiếp tu sĩ khí tức. Nơi này trông coi nghiêm mật như vậy, chính là Trường An phủ trọng địa Trường Thiên Các. Trường Thiên Các bên trong điện ẩn nút Trường An phủ các loại nhất lưu tuyệt học, pháp bảo, thần thông, đan dược cùng trên binh khí tốt, trong ngày thường Trường An phủ ban phát tưởng thưởng đều là từ Trường Thiên Các phát sinh, năm đó Trần phủ lão tổ theo thái tổ đặt xuống thiên hạ, thu nạp thiên hạ không ít bí tịch chân bảo, chiêu nạp giao thiệp. Cho tới đến hiện tại Trường An phủ gốc gác so với tứ đại kiếm tông đến đều không kém, nghiễm nhiên tự thành một phái. Cái khác vương phủ căn bản cũng không có như vậy gốc gác, coi như là song quân bên trong Giang Nam quân cũng không có như vậy trận thế, điều này cũng không khó lý giải hiện tại đường hoàng thất đối với Trường An phủ giữ kín như bưng. Mặc điện hạ, lão hủ ở bên ngoài cùng điện hạ xin mời tự mình đi vào đi lấy, lao ra đã phân phó, chỉ cần điện hạ yêu thích, trưởng thiên các bên trong tất cả vật phẩm mặc cho điện hạ nắm lấy. Tiến vào bên trong, liền nhìn thấy từng nhóm cái giá, ngang dọc sắp xếp, trong tầm mắt, từng quyển bí kíp, binh khí, đan dược, linh vật thậm chí có pháp bảo, muôn màu muôn vẻ, khí tức hoặc đôn hậu, hoặc sắc bén, hoặc mộc mạc, hoặc thần bí. Chỉ là đầu tiên nhìn, cho dù là tâm như chỉ thủy Trần Mặc cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Không hổ là để hoàng thất cũng vì đó kiêng kỵ bảo vật thánh địa. Đỉnh cấp Trường An phủ đệ tử mới có thể đi vào địa phương. Trên giá những kia bí kíp, binh khí, đan dược, linh vật, pháp bảo hoàn toàn là ngàn chọn và tuyển, vạn người chưa chắc có được một đỉnh cấp tác phẩm. Nếu như đổi làm Trường An phủ những đệ tử khác, có nghiêm ngặt cống hiến cùng chức vị hạn chế, chỉ có đạt đến tương ứng chức vị cùng cống hiến mới có thể một cấp đổi lấy trưởng thiên các bảo vật, điều này cũng cực lớn khích lệ Trường An phủ người. Trần Mặc là cao quý Trường An phủ bốn điện hạ tự nhiên không có loại này hạn chế, một tầng hạn chế ở trong tay khối này lệnh bài thông hành xuống có thể tùy ý khởi động vãng lai. Trần Mặc từng tầng đi qua, nhìn thấy trên giá những thứ đồ này xem như là rõ ràng vì sao đường hoàng đều muốn kiêng kỵ. Mặt trên bảo vật phong phú toàn diện, có một ít cho dù là đỉnh cấp tông phái đều chưa chắc cam lòng lấy ra. Thanh Tùng Cô Nhai kiếm pháp, Lãng Nguyệt Bào Thiên Quyết, Huyền Minh Hàn kiếm, Long Khí Đan, Tuế Mộ Hàn Sa, Tâm Hồn, Huyền Hỏa chờ chút, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Nếu như đổi làm trước đây, Trần Mặc e sợ đều hận không thể toàn bộ lấy đi, chẳng qua hiện tại hắn đã vượt xa quá khứ, không phải lúc trước tiến ố, những thứ đồ này cho dù ở lôi kiếp tu sĩ bên trong đều quý giá dị thường, nhưng là đối với Trần Mặc tới nói nhưng không có quá to lớn trợ giúp. Nếu không chính là tu vi bây giờ không dùng được, nếu không công pháp cùng siêu nhất lưu bắt quái quyết so ra căn bản không đáng một sợi. Trần Mặc đem bắt quái quyết lĩnh ngộ được hóa thần cảnh giới, ngoại trừ kinh dịch võ học chỉ có trên cổ thần thông hoặc là đặc thù võ học mới có thể làm cho hắn động lòng. Nghĩ tới đây, Trần Mặc trong lòng hơi động, bước nhanh, trực tiếp đi vào Trưởng Thiên Các sâu nhất một tầng. Trường Thiên Các nơi sâu xa nhất, có một cái năm tích sáu thú một các bên trong có một thẻ ngọc, ngoài ra không còn vật gì khác. Một các xung quanh bố trí mạnh mẽ cấm chế, Trần Mặc dùng lệnh bài sau khi tiến vào, đi vào thẻ ngọc trước.